Những người khác cũng có chúng tên, thế nhưng đại gia phòng hộ phá lệ tốt, ngực sau lưng đều đệm đồ vật. Liên là trên quần áo có thêm một cái động. Dừng bước, không cần tiến lên. Ngô Thiết Quân hạ lệnh. Trong động yên tĩnh không có âm thanh. Đối Ngô Thiết Quân phản ứng như thế, đối phương tựa hồ thờ ơ. Là ai? Ngô Thiết Quân híp mắt lại, tầm mắt bắn ra bốn phía. Không người ứng tiếng. Ngô Thiết Quân quay đầu nói, mắng trận, phí tâm nữ, đến ngươi ra tay. Tất cả mọi người cười. Liên thụ thương cái kia cũng là nhịn không được cười lại miệng. Phó đội trưởng Phí Tâm Ngữ tinh thần chấn động, bước nhanh đến phía trước, quát lớn, người đâu? Như thế nào không ra? Chẳng lẽ là năm đó ta không cẩn thận bắn ở trên tường những con kia sao? Như thế nào, một lần nữa đầu thai đến người khác trong bụng liền đến ngỗ nghịch lão tử? Các ngươi cứ như vậy hận lão tử ta? Tính sao, chẳng lẽ các ngươi chơi ra bực này táng tận thiên lương sự tình, thế mà còn không dám ra tới thấy vi phụ một mặt sao? Một đám thanh y đều là miệng méo mắt lác, khống chế không ra cười ra tiếng. Thiên Nam đạo đại tần thải hồng thiên y hai đại kỳ ba, một cái đương nhiên là Ngô Thiết Quân, dùng cứng nhắc nghiêm túc không có tình người nổi danh. Mà một cái khác thì là Phí Tâm Ngữ, kinh nghiệm của hắn cùng Ngô Thiết Quân không sai biệt lắm, đều là bị một đường biếm xuống tới. Ngô Thiết Quân một đường bị giáng chức xuống tới chính là bởi vì tính cách quá mức phương chính, nối thẳng thông đắc tội với người quá nhiều. Mà Phí Tâm Ngữ một đường bị lấy xuống thì là hắn này tờ đầu lươi thật sự là quá độc, dẫn đến đường đường một cái tướng quân con em thế gia cực cao xuất thân vào chức thải hồng thiên y đi, lại bị một đường ném tới làm tên lính quèn. Này người há miệng liền mắng mẹ, lối ra người ta tổ tông 18 đời đều phải xui xẻo, thật sự là hắn quan trường kiếp sống chí mạng yếu tố. Thường nói cực kỳ làm cho người ta chán ghét, nghe nói đang cấp thượng cấp hồi báo công tác thời điểm, hợp thành trình diện ở giữa máu nóng sôi trào thời điểm, không tự chủ liền chạy ra ngoài một câu bà ngươi dọn hiện đang nghe bình tĩnh, nhưng lão tử lúc ấy, bị một mực nghiêng mắt thấy cấp trên của hắn không thể nhịn được nữa tại chỗ đánh chết đi xuống lại, trực tiếp liền một đường cuồng biếm xuống tới. Liền tướng quân của hắn lao tử ra mặt biện hộ cho đều không có bất cứ tác dụng gì. Các ngươi không dạy dục hải tử nhà mình, lão tử thay các ngươi giáo dục. Vị tiêu trưởng quan nói như thế, chịu lấy phủ tướng quân áp lực, trực tiếp đem vị này miệng đầy thói quen phun phân thiếu ra, xa xa biếm trích đến Nhạc Châu. Miệng túi như vậy, đi mắng kẻ địch đi thôi. Và ngươi tích, nói không chừng ngươi còn có thể kiến công lập nghiệp đâu. Hà tất khứ đến Thiên Nam đạo về sau, vì thu thập Ngô Thiết Quân, trực tiếp đem Phí Tâm Ngữ cho Ngô Thiết Quân điều tới làm phó đội trưởng, vốn định lấy độc trị độc, nhường hai thằng này đấu tranh nội bộ, lẫn nhau thu thập một chút. Nào nghĩ tới hai người này thế mà phối hợp không chê vào đâu được. Phí Tâm Ngữ mong muốn khiêu khích Ngô Thiết Quân, Ngô Thiết Quân căn bản không để ý tới, nhưng đến cùng kẻ địch đối chiến thời điểm, liền đem Phí Tâm Ngữ phái đi ra khiêu chiến. Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả tốt đến bạo dạn. Coi như là kẻ địch cũng không ai có thể tiếp nhận Phí Tâm Ngữ loại kia hầm cầu nổ tung liên miên thô tục. Phí Tâm Ngữ huy hoàng nhất chiến tích là chấp hành bắt lấy một cái nào đó tham nhũng quan viên thời điểm, tìm khắp nơi không đến người, hắn trong phòng cuồng mắng hai canh giờ cũng không tìm được người. Càng về sau đập ra mật thất xem xét, mới biết được vị này quan viên bị Phí Tâm Ngữ mắng tươi sống làm tức chết. Mắng chết. Qua chiến dịch này, Phí Tâm Ngữ ác miệng tên, quả thực là danh chấn xa gần. Hà Tất Khứ đối Phí Tâm Ngữ đánh giá là, ngươi thật sự là không có cô phụ cha ngươi cho ngươi lấy danh tự, phí sức tâm tư tại ngôn ngữ bên trên đắc tội với người a. Đối mặt địch nhân thời điểm, Phí Tâm Ngữ loại độc này lưỡi là thật vô cùng để khí. Giờ phút này một chuỗi không thể tưởng tượng mắng to hô lên đi, liền vị kia đuổi bị bắn mặc áo xanh, nghe được câu này cũng không nhịn được cười ra tiếng. Không có kẻ địch nghe được câu này còn có thể bình tĩnh hòa nhã. Đây chính là chúng ta Phí Tâm Ngữ phí đại nhân lớn nhất bản sự. Phí Tâm Ngữ, ngươi này tờ miệng túi tại hầm cầu bên trong ước mấy năm, như thế có mùi vị. Một thanh âm đáp lời. Quả nhiên, tại Phí Tâm Ngữ độc dưới lưỡi có phản ứng. Thế nhưng người lại chưa từng xuất hiện, lại là một đợt tập trung ám khí mưa tên. Này một đợt mưa tên, chào hỏi Phí Tâm Ngữ một người so chào hỏi tất cả những người khác đều nhiều. Rõ ràng Phí Tâm Ngữ phí phó đội trưởng kéo cừu hận công phu, chính là như thế nào đang phong tạo cực lô hoa thuần thanh xuất thần nhập hóa. Mưa tên về sau, bóng người bay tán loạn, bốn phương tám hướng đột nhiên hiện lộ. Ánh đao lạnh lẽo, kiếm khí thanh hàn. Giết đám này hát hí khúc. Thủ tiêu cái này miệng đầy phun phân cầu vật. Một người gầm thét một tiếng. Thải Hồng Thiên Y bên trong thanh y liễu, luôn luôn bị quốc gia khác đồng hành cùng kẻ địch xưng là hát hí khúc. Đến mức miệng đầy phun phân đồ vật, đó là đương nhiên liền là Phí Tâm Ngữ phí đại nhân. Phí Tâm Ngữ cười dài như sấm, đề đao liền châu được vào tới. Ha ha ha, tính sao? Giết lão tử sau đem tên lão tử viết tại trên bảng hiệu ngươi mỗi năm dập đầu không cảm thấy mệt mỏi sao? Nhi tử à, vi phụ hổ thẹn ngươi khi còn bé không có giáo dục tốt ngươi à, dù sao ngươi khi đó chẳng qua là một đoàn chất lỏng, cũng không cách nào giáo dục, hôm nay ba ba tới giáo dục ngươi như thế nào là người. Chuyện thứ nhất, đối năm đó đã từng sáng tạo ba của ngươi vung đao, là không đối tích. Nhi tử, ngươi là ta 10 giọt máu a. Chương 27, phi dược hát vũ. Phí Tâm Ngữ há miệng vẫn là chiếm tiện nghi không thả, trong tay một thanh đao đã lôi oanh hạ xuống. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, lóe lên liền đã đi tới kẻ địch trận bảy bên trong. Một vị không kịp né tránh áo đen che mặt kẻ địch bị hắn một đao theo vai phải bản bổ tới trái eo, cả người cắt thành hai đoạn. Nhanh đi về thanh nén, nhường ba ba lại bắn người một lần. Vẫn là cách 3 mét, ở trên tường. Phí Tâm Ngữ cười ha ha, quát to một tiếng, đại đao liên tục cùng năm địch nhân binh khí va chạm, năm người đều là lảo đảo lùi lại, nhưng Phí Tâm Ngữ lại là lù lù bất động, như là thiên thần hạ phàm. Các con, nếu như các ngươi hảo hảo sinh trưởng, có lẽ còn có thể cùng vi phụ đánh một trầu, có thể là các ngươi quang thai không được à, các ngươi vậy đối cha mẹ nuôi có phải hay không không cho ngươi nhóm nếm qua sữa à? Chẳng lẽ là tiên thiên tính hèn nhát di chuyển? Liên điểm này sức lực, xem ra ngươi cái kia mẹ nuôi cũng không phải rất sung sướng a. Đi về hỏi hỏi cha nuôi ngươi có cần hay không ta đi giúp một chút. Đoán chừng ngươi cái kia cha nuôi là không bằng ta sức lực lớn, ngươi xem các ngươi mấy hải tử kia, ai, làm sao lại không có di chuyển ta một điểm đâu. Lần sau đầu thai, nhất định phải nhớ kỹ, đây là kỹ thuật, không muốn qua loa nha. Phí Tâm Ngữ một bên đánh nhau vừa mắng. Thường xuyên nghe người ta nói một câu miệng pháo vô địch, thế nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, mới có thể thật sự hiểu miệng pháo vô địch là có ý gì. Trước mặt hắn mấy cái đối thủ bản liền không phải là đối thủ của hắn, giờ phút này nghe được hắn há miệng liền như là hố phân chảy ngược, chỉ tức giận đến mức cả người run run. Có một nhân khí máu rót con người, kém chút tại chỗ chảy máu não. Mà Ngô Thiết Quân bên kia cũng tại chiến đấu. Hắn ác hơn, tự mình một người đối lên 12 cái. Không chỉ chính mình chiến đấu, hơn nữa còn phải chú ý Phí Tâm Ngữ bên kia, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bởi vì hắn rất rõ ràng Phí Tâm Ngữ thực lực, thực lực này không phải nói vũ lực tu vi, mà là kéo cừu hận cái chủng loại kia siêu phàm thoát tục công phu. Cực dễ dàng liền đem hết thảy địch nhân đều mời đến hắn bên cạnh mình đi. Có đôi khi vậy mà lại dẫn đến chiến hữu đuổi theo Phí Tâm Ngữ bước chân đi mới có thể đánh cho bên trên cầm, đánh lấy, à, trước mặt mình đối thủ không thấy, quay đầu nhìn lại, thế mà đi vây công Phí Tâm Ngữ. Vô số người áo đen như thủy triều xông lên, phóng tới Phí Tâm Ngữ cùng Ngô Thiết Quân, đem hai người xem như trọng điểm đả kích đối tượng. Nếu là Ngô Thiết Quân cùng Phí Tâm Ngữ chính là thải hồng thanh ý đội trưởng thực lực, sớm bị địch nhân vây giết, thế nhưng hai người này là ai? Mặc dù bây giờ chức vị như là sâu kiến, thế nhưng đều là có thiên nhân tướng thực lực. Tại đối mặt này loại đánh lén thời điểm, thành thạo điêu luyện. Ngô Thiết Quân còn có nhàn hạ đem thi thể trên đất áo ngoài lột, lộ ra một bộ thêu lên màu đen phi ưng cánh trang phục. Nhìn không được gầm lên giận dữ, đại yến phi rực đường hát vũ. Các ngươi thật to gan. Trong sân động, từng đội người áo đen cuồng cướp mà ra. Thấy Ngô Thiết Quân không mắc mưu hướng bên trong sông, đành phải lao ra tác chiến. Ngô Thiết Quân hét lớn một tiếng, rút khỏi hang núi. Đối phương nếu trong sơn động mai phục nhiều người như vậy, chắc chắn chiếm hết ưu thế. Ngô Thiết Quân tiến đến hang núi liền quyết định thật nhanh hạ lệnh dừng lại tiến lên, bây giờ còn tại cửa hang. Lùi lại chính là cực kỳ chuyện dễ dàng. Lão đại, đối phương tại chúng ta vừa vào sơn động thời điểm lẽ ra không nên bắn tên công kích, mặc dù phó đội trưởng mắng trận đắc lực, nhưng là đối phương không nên nhịn không được, như thế tương đương nhắc nhở chúng ta, bọn hắn nếu là thật trong động có mai phục, như thế nào vừa rồi tại cửa hang đánh lén? Rút khỏi núi động, chẳng phải là ở giữa kẻ địch quỷ kế. Trong đội ngũ, một cái người áo xanh cẩn thận nhắc nhở. Ngô Thiết Quân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, nói, ngươi nghe ta. Phí Tâm Ngữ hô to gọi nhỏ, các con à, úc ngày các ngươi mâu thần, lập tức vây quanh ở lão tử bên người hơn 30, các ngươi liền không kịp chờ đợi mong muốn bị lão tử lại bắn một lần. Các ngươi là phải mệt chết vi phụ. Vi phụ đời này không dễ dàng, vi phụ vất vả, lại không thể đem bọn ngươi đặt ở địa phương thích hợp nhất, ngược lại muốn đem bọn ngươi bôi tại băng lánh trên tường, vi phụ cũng hổ thẹn. Ai ta tạo ngươi thế mà thực có can đảm ngỗ nghịch. Hô to gọi nhỏ, vừa mắng một bên đánh, nhưng kẻ địch tụ ở bên cạnh hắn càng ngày càng nhiều, địch nhân đều không cùng hắn mắng nhau, từng cái rất trầm mặc, chẳng qua là điên cuồng đâm đao. Bởi vì có tự mình hiểu lấy, cùng con hàng này chiến đấu, ngàn vạn không thể cùng hắn đấu võ mồm. Bởi vì ngươi sẽ bị hắn khí đang tại thời điểm chiến đấu ngất đi. Đến lúc đó liền bị hắn thật nhặt được đại tiện nghi. Này loại ví dụ, chân thực phát sinh qua, đến mấy lần. Hợp nhau tấn công, Phí Tâm Ngữ một tiếng hét thảm, xoạt 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 trên thân liền có hơn mấy lô lớn. Các ngươi này chút con bất hiếu, thế mà nhường vi phụ đổ máu. Chẳng lẽ không biết một giọt tinh trùng 10 giọt máu? Các ngươi đây làm như hại nhiều ít huynh đệ của các ngươi, thật làm cho ta đau lòng. Ta làm đại gia ngươi Ngô Thiết Quân, ngươi còn chưa tới hỗ trợ nắm lao tử cứu ra ngoài, ta muốn bắt đầu mắng. Ngô Thiết Quân đổi mau giúp một tay, dẫn người xông lên, đem Phí Tâm Ngữ đoạt ra tới. Một tiếng gào thét, liền xông ra ngoài. Thật không dám bị hắn mắng a. Bên ngoài, chờ đợi tất cả mọi người là nhìn xem cửa hang, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ vang, đột nhiên nổ tung, xâm nhập vô số người trong hai. Tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cỗ bụi mù đột nhiên vọt lên, bay thẳng trời cao. Lập tức, Ngô Thiết Quân thanh âm tức giận tiếng chấn vân tiêu, đại yến phi dự đường. Các ngươi thật to gan. Sau đó vừa mới xông đi vào thải hồng thanh y liễu, giống như thủy triều rút lui ra tới. Sau đó, vô số người áo đen cũng xông ra. Đứng tại chỗ cao mã tiền qua mặt mũi lênh khốc, vung tay lên. Hết thảy đại tần cung tiễn thủ đã sớm ai vào chỗ nấy, mưa tên trong nháy mắt che đậy cửa hang. Giờ khắc này hết thảy bắn đi ra mũi tên chói thành một bó, có thể trực tiếp đem cửa hàng kín kẽ ngăn chặn. Một chuỗi kêu thảm vang lên, lập tức thanh y cùng một đám người áo đen chém giết tại cùng một chỗ. Nhanh chóng trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, giang khắp nơi nhanh chóng chuyển xê dịch, cung tiễn thủ không có đất dụng võ. Không ngừng mà có người áo đen từ dưới đất, theo trong động, theo rừng rậm ở giữa lao ra, gia nhập vòng chiến. Tại bên ngoài thải hồng thanh y cao thủ cũng là dồn dập rút kiếm rút đao, gia nhập chiến cuộc. Ngô Thiết Quân thét dài một tiếng, thân thể tựa như một cái huyết nhân bỏ ra. Không có một giọt là chính hắn máu, toàn là máu của địch nhân. Đại đao đã hình thành một đạo màn sáng trường long, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Trong miệng gầm thét, giang hồ tự có giang hồ chi lộ, các quốc gia tự có cương thổ chi điểm. Đại yến phi dự đường, các ngươi như thế trắng trợn tiến vào ta đại tần biên giới, lại là cớ gì? Một cái thanh âm lạnh lùng nói, như thế nào? Nơi này bản chính là chúng ta đại yến tử đế đại nhân phát hiện, càng là tử đế đại nhân tự mình ra tay đuổi yêu tộc cao thủ, vốn là nên chúng ta đại yến thành quả lao động, các ngươi đại tần lại muốn tới chiếm tiện nghi, có xấu hổ hay không? Nô Thiết Quân cùng nộ, nơi này là đại tần lãnh thổ, há lại cho yên quốc người lỗ mãng? Nhân loại cùng yêu tộc cuộc chiến, nói quốc gia nào chi điểm? Ngô Thiết Quân, ngươi càng sống càng trở về. Một thanh âm trầm trầm nói thêm cái gì nói nhảm, thủ tiêu bọn hắn. Gần như không kém tuần tự, tiếng la giết huyên náo mà lên. Đầy trời bụi mù ở giữa, đột nhiên có hơn 10 đạo hắc ảnh, nhanh như tia chớp bay lượn, bụi mù một điểm, hắc ảnh xuất hiện, đao kiếm rực rỡ, lăng không phóng tới Ngô Thiết Quân. Chuột nhắt, hét dài một tiếng. Trong bụi mù, một đạo thanh ý thân ảnh quỷ mị chập chờn xông lên trời, lóe lên một cái liền đột nhiên xuất hiện ở trên không, cổ tay rung lên, một thanh trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên. Hai cái xông tới người áo đen bịt mặt đã bị lăng không chém thành tứ đoạn. ánh đao như du long quét ngang, xét qua mấy chục trượng bán nguyệt đường cong, mấy vị khác người áo đen dồn dập né tránh, càng không dám cùng hắn đối đầu một chiêu. Ánh đao chiếu ngày rực rỡ, huyết sắc lấm liệt, dưới ánh mặt trời, hào quang chập chờn, trống rông xuất hiện một đạo cầu vồng. Này người sừng sững giữa không trung, như giẫm trên đất bằng, diện mạo xâm nhiên, hét lớn một tiếng, Miêu Sâm Sâm, cút ra đây nhận lấy cái chết. Chính là thải hồng thiên ý thanh ý bộ, Thiên Nam đạo đại tổng quản. Hà Tất Hứ. Bên kia, một vệt bóng đen lăng không đã sớm xuất hiện tại Hà Tất Hứ trước người, cười lạnh nói, Hà Tất Hứ, ngươi lão già này trọng thương chưa lành, có thể là ngại sống được quá dài, thế mà thực có can đảm dẫn đội ra tới, cái kia cũng sẽ không cần trở về, hôm nay, liền để bản tọa đưa ngươi quý vị. Này tiếng người âm khàn giọng, tựa như là một cái bàn trải lông, tại bị gỉ ống sắt bên trong không ngừng ma sát, để cho người ta nghe, không nói ra được không thoải mái. Hà Tất Hứ thản nhiên nói, ta nhận thương chưa lành, thì sao? Chẳng lẽ Miêu Sâm Sâm ngươi năm đó bên trong hỏa diễm độc rắn, liền hoàn toàn khỏi hẳn rồi? Vậy ngươi này cũng họng, như thế nào vẫn là bực này đánh giấm thả không ra thanh âm? Miêu Sâm Sâm tầm mắt như là độc xà lưỡi rắn lấp lánh, trong mắt thoáng hiện tràn trề huyết quang, chậm rãi rút kiếm, khàn giọng nói, Hà Tất Hứ, miệng lưỡi chi tranh, bản tọa cảm giác cũng không thể điểm ra sinh tử. Hà Tất Hứ thản nhiên nói, ta cũng đang có ý này. Ken một tiếng, Miêu Sâm Sâm trường kiếm ra khỏi vỏ. Thanh âm của hắn khàn giọng có nghe, nhưng này một đạo kiếm quang lại là sáng lạn rực rỡ. Hà Tất Hứ, mệnh của ngươi, hôm nay ta muốn. Hà Tất Hứ không nói hai lời, ánh đao lướt qua, từng đạo đao khi đem không gian chạm nát vụn, lạnh lùng nói, muốn mạng của ta người, trong thiên hạ đâu chỉ ngàn vạn, ngươi tính là cái gì? Lại xem ai đưa ai quý vị. Có một tiếng vang lớn, hỏa tinh sáng lạ, đao kiếm tương giao, thân thể hai người đều là lung lay thoáng qua, đao kiếm va chạm dư ba, đem chung quanh mười trượng hết thảy bụi mù, cùng một chỗ bài trừ làm sạch. Nhưng trên mặt đất bụi mù, lần nữa bay lên vọt lên. Thân thể hai người xoay tròn, ánh đao bóng kiếm trong chốc lát đem kia thân ảnh này đều che giấu. Trên không ánh đao chiếu ngày, kiếm khí ngút trời, kịch liệt chém giết. Mà phía dưới, hết thảy thải hồng thanh ý cùng nguyên bản liền mai phục tại nơi này, một đám người áo đen ra tay đánh nhau, tình hình chiến đấu kịch liệt dị thường. Chương 28, Đại Tần. Đại Tần. Cảnh thứ hai. Nô thiết quân đấu đá lung tung, ỷ vào cường hãn tu vi, tùy ý cùng sông, ánh đao lóe lên, chính là một cái mạng. Tại ánh đao bóng kiếm máu me tung tóe bên trong, nhanh chóng chuyển xê dịch, tiến thối tự nhiên, trong lúc nhất thời, thủ hạ không gây kẻ địch nổi. Hưu. Một đầu hắc ảnh lăng không bay vụt, nhất kiếm cong một tiếng rời ra Nô thiết quân đao, rêu cợt nói, Nô thiết quân đều đã bị theo thiên quân đem biếm thành tiểu đội đăng, thế mà còn như thế vì đại tần bán mạng, ta thật vì ngươi không đáng. Chỉ cần ngươi gật đầu, đến ta phi dự đường, một cái đại tổng quản vị trí, không thể thiếu ngươi. Nô thiết quân xì một tiếng kinh miệt, cười lạnh nói, dù cho là biếm thành bình thường một binh, lão tử vẫn là đại tần người. Hắn hét dài một tiếng, cười ha ha, dù cho là ra ngựa bọc thây, chết không có chỗ chôn, nhưng lão tử vẫn là đại tần người, đại tần chi quỷ, đại tần chi hồn. Trên không, Hà Tất Khứ hét lớn một tiếng, tốt, nói hay lắm. Phía dưới, vô số thanh y máu nóng sôi trào, đột nhiên đủ tiếng quá to, đội trưởng Nam Nhi tốt, sinh, chúng ta chính là đại tần người, chết, chúng ta chính là đại tần chi hồn. Thải Hồng thanh y cùng kêu lên quát chói tai, chiến lược thế mà trong chốc lát tăng vọt rất nhiều, người người vẻ mặt trầm tĩnh, tựa ngực chiến đấu, trong mắt vẻ mặt chỉ có cùng nhiệt, không có một chút sợ hãi. Chết, lại như thế nào? Trước khi chết, không có vì ta đại tần toàn lực chiến đấu qua, mới là lớn nhất tiếng đối. Đại tần, đại tần. Thanh y vứt mạng chiến đấu, gào thét tiếng kinh thiên động địa. Liên phí tâm ngữ cũng không có tại lúc này về sau mắng chửi người. Hắn nên cũng biết, phe mình khí thế đột nhiên bị Ngô Thiết Quân cái này ương ngạnh loại chết phiền phức khó chịu điều chuyển động, mình bây giờ mắng chửi người, ngược lại tổn hại khí thế. Trong lòng không khỏi có chút bội phục, Ngô Thiết Quân này loại cương chính thiết huyết, tại đây loại thiên quân trong chiến trường, đích thật là so với chính mình càng thích hợp làm lĩnh đội. Bởi vì này ương ngạnh loại một bầu nhiệt huyết, đó là thật có thể vì đại tần sôi trào bùng cháy. Mà này loại bùng cháy, sẽ mang theo phe mình tất cả mọi người không màng sống chết, cùng một chỗ bùng cháy, cùng một chỗ liều mạng. Chiến lược tại đây loại bùng cháy phía dưới, là có thể không hiểu gia tăng, ngược lại sẽ giảm bất thương vong. Mẹ cái gà. Nô thiết quân này tinh trùng lên não, vậy mà thật so với hắn lao tử ta mạnh. Phí tâm ngữ trong lòng giận mắng một tiếng, liều mạng làm. Lao tử cũng là bị giáng chức xuống tới, dựa vào cái gì thua bởi hắn Nô thiết quân rồi. Mặt mũi này nhất định phải đọ sức trở về. Hai bên bức mạng chém giết, chiến cuộc trong nháy mắt tiến vào quyết liệt không khí. Không ngừng có người thụ thương, cũng không ngừng có người tử vong. Một vị thải hồng thanh y nhân viên gặp ba địch nhân vây công, né tránh không kịp, vai trái bị mang theo nửa bên ngực một đao chặt xuống, lại là vẻ mặt trầm tĩnh, cười to, ta chính là đại tần thải hồng thanh y, ta chính là đại tần người, ta chính là đại tần chi hồn. Đột nhiên giống to một tiếng, vừa người xông đi lên, hai cái chân một cánh tay, gắt gao cuốn lấy một cái áo đen kẻ địch. Cùng kẻ địch cùng một chỗ quay cuồng trên mặt đất. Kẻ địch gầm thét, từng đao đâm ở trên người hắn, sau lưng không ngừng có sáng như tuyết mũi đao xuất hiện, lại thu hồi, lần nữa xuất hiện. Nhưng hắn lại là giống dính tại trên người đối phương, chẳng qua là gắt gao bóp chặt đối phương, trong miệng cười ha ha, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Giết lao tử, ngươi tê liệt còn muốn sống. Ha ha. Liều mạng chạy tới năm cái thải hồng thanh y gầm thét chạy tới, hai người đối ở hai cái người áo đen, ba người khác hốc mắt đỏ bừng, lại là không chút do dự nâng đao. Ánh đao loé sáng, không chậm trễ chút nào hạ xuống. Đem chiến hưu của mình cùng chiến lực còn hoàn chỉnh chẳng qua là bị giam cầm kẻ địch cùng một chỗ chém thành hai đoạn. Huynh đệ, vì đại tần, đi đường bình an. Dưới mặt đất, hai người các ngươi tái chiến đi. Cái kia một nửa thân thể tàn phế ôm kẻ địch thanh ý đã khí tuyệt bỏ mình, thế nhưng trên mặt lại là một mảnh phấn chấn cùng vui mừng. Bởi vì hắn tạm thời trước đó, dù sao thấy được chiến hữu cái kia lóe sáng mà rơi ánh đao. Cái kia là chính mình báo thù chi đao, cũng là chính mình liều mạng đại giới. Càng là chiến công của mình, là chính mình không tại về sau, gia đình tuổi già dựa vào. phương xa, kèn lệnh ầm ầm vang lên. Hồ Uy tướng quân Mã Tiền Qua giơ lên trường sóc, hét lớn một tiếng, "Thải Hồng Thanh Y chính là đại tần người, chẳng lẽ chúng ta không phải đại tần người, chúng tướng sĩ?" "Đại tần! Đại tần!" Vô số chiến sĩ vung tay giống to, huyết mạch sôi sục. "Hết thảy, nhóm quân trận, tùy thời chuẩn bị công sát." Các đội chỉ huy tự động nắm bắt thời cơ, "Ta muốn là địch nhân đầu người, muốn là thắng lợi, muốn là không muốn yếu đi đại tần uy nghiêm. Sinh tử của các ngươi, tự động nắm bắt." "Phải!" Thịt nát xương tan, tuyệt không dám yếu đại tần ai. Cung tiễn thủ, chiếm cứ công kích vị, xem lúc chiến đấu cơ, tự chủ xuất kích bắn giết. Muốn là lực sát thương, muốn là giúp đỡ được việc. "Hiểu rõ." Mã Tiền Qua hét lớn một tiếng, "Quân ta Trung Nam, không kém ai." Đại quân đồng thời hô quát, núi kêu biển gầm, đại địa chấn động. Dồn dập xuất động. Hà Tất Khứ cùng Ngô Thiết Quân cùng nhau trong lòng rung lòng. Tại đây loại cao giai tu giả đối chiến thời điểm, kiên kỵ nhất đại quân vọt thẳng tiến đến, nói như vậy, đối mặt cũng có thể đi tới đi lui tu sĩ, không chỉ thương vong nhất định thảm trọng, càng sẽ ảnh hưởng phía bên mình cao thủ phát huy, bó tay bó chân. May nhờ Mã Tiền Qua thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, đạo mệnh lệnh này tới vừa đúng, lại rất có chuẩn bị lực uy hiếp. Bình thường quân sĩ mặc dù chiến lực, nhưng trong đó nhưng cũng tồn tại không ít võ giả, thậm chí phẩm giai không thấp, bọn hắn chưa hẳn cần cao minh bao nhiêu, chỉ cần nhóm lên hoàn chỉnh quân trận, liền hoàn toàn có khả năng ngăn cản này chút tu vi cao cường tu sĩ, không đến mức trong nháy mắt bị giết, hơn nữa còn có thể tùy thời giết ngược lại. Mà thân tiễn thủ mới là này loại trong cuộc chiến, hữu hiệu sức mạnh công kích, ý nghĩa trọng đại, thậm chí khả năng đối toàn bộ chiến cuộc tạo thành tương đương ảnh hưởng. Đội ngũ nhanh chóng biến ảo vị trí, lại từ đầu đến cuối không có một người phát ra dư thừa tiếng động. Bất quá thời gian qua một lát, cung tiễn thủ đã chia làm tứ tán phương vị, chiếm cứ bốn phía vách núi đột xuất điểm. Mũi tên lên dây cùng, hàn quang lập lòe. Một tiễn, hóa thành đoạt mệnh sao băng. Đại tần quân trận cũng đã xếp chỉnh tề trăm người chiến đấu đội hình, ra lệnh một tiếng, cấp tốc tiến lên. Càng địa phương xa một chút, trọng giáp kỵ binh trận địa sẵn sàng đón quân địch. An tĩnh ý mắng, chỉ chờ chiến cuộc đến thời cơ thích hợp, liền phóng ngựa cùng sông, nghiền ép chiến trường. Các vị đại tần giang hồ bằng hữu, giờ phút này có khả năng ra tay trợ chiến, trận chiến này về sau, ta đại tần Thải Hồng Thanh Ý đối với hết thảy trong động vật phẩm không mảy may lấy. Hà Tất Khứ quyết định thật nhanh, cho ra hứa hẹn. Trước đó, cũng đã có không ít đại tần nhân vật giang hồ gia nhập chiến trường hiệp trợ Thải Hồng Thiên Ý. Đại tần người gia quốc kiêu ngạo quan niệm, thâm căn cố đế. Thấy Thải Hồng Thiên Ý liều mạng chém giết, rất nhiều người đều là kìm nén không được. Không đợi Trinh Chiêu liền đã sớm xông vào chiến trường. Mà Hà Tất Khứ lời vừa nói ra, mặt khác còn đang do dự Tam Sơn Ngũ Nhạc nhân vật giang hồ nhất thời vui mừng quá đôi, đây chính là chỗ tốt cực lớn lăng không rơi xuống, đã có chỗ tốt có thể cầm, càng có thể đến quân đội thậm chí Thải Hồng Thanh Ý nhân tình, huống chi vốn là muốn ra tay. Giờ phút này như thế nào trước, gào thét một tiếng, dồn dập xông vào chiến trường. Đại tần giang hồ võ giả cũng có báo quốc chi tâm. Một người giống to một tiếng, khàn giọng quát, trong động bà bối, lại không quan tâm đến nó, trước hết giết địch. Giết địch. Giết địch. Giết địch. Mấy ngàn giang hồ hán tử một mặt hồng quang, xông vào chiến trường, đột nhiên trong lòng ngay một khắc này bay lên tiêu ngạo cảm giác. Lão tử đời này không làm cái gì chuyện tốt, thế nhưng hôm nay, lão tử cũng vì ta quốc chiến đấu một lần. Loại cảm giác này, vừa xa lạ, lại tiêu ngạo, lại tự hào, còn có một chút trong lòng ấm áp chua xót, nhịn không được trong miệng bạo hống, "Đại tần, đại tần." Tựa hồ mỗi hô một tiếng, mình cùng quốc gia của mình liên hệ, liền lại tới gần một điểm. "Ngô Thiết Quân." Hà Tất Khứ trên không trung một bên chiến đấu, hét lớn một tiếng. Ngô Thiết Quân ngạc nhiên, quay đầu nói, "Đại nhân." Hà Tất Khứ vẻ mặt lẫm lẫm, nhóm đầu tiên người bị thương, lập tức phái người hộ tống đi, thoát ly chiến trường, không được đến trễ. Tại đây bên trong, đã không cần nói rõ lý do cái gì, trực tiếp hạ lệnh mới là cách làm chính xác nhất. Tại dạng này trên chiến trường, người bị trọng thương chẳng qua là vương hữu. Điểm này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Trọng thương không dưới đường lửa nóng loại sự tình này, không có gì đáng giá kiêu ngạo, tại có thể rút khỏi thời điểm không rút lui, đây không phải cao thượng, cũng không phải anh hùng, chỉ có thể đem huynh đệ của mình nhiều hại chết mấy cái. Vâng. Một bên khác, tòa trấn trung quân chỗ cao Mã Tiền Qua ra lệnh một tiếng, toàn viên bày trận, cung tiến áp chế, hộ vệ thương binh xuất trận. Quân đội tức thời động tác, không thấy mảy may trì trệ. Thương binh lần lượt rời khỏi, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại không dám chống lại mệnh lệnh. Chính mình cũng biết, lại ở trong trận, mình trở thành đối phương vây điểm đánh viện binh đối tượng, kiềm chế phe mình chiến hữu chiến lực cùng lực chú ý sát thương đột phá khẩu. Cho nên bọn hắn chỉ có thể rút lui, lập tức rút lui. Mã Tiền Qua cảm thấy không khỏi một hồi tán thưởng. Hà Tất Khứ đại nhân quả nhiên là trải qua đại địch, kinh nghiệm phong phú quyết định thật nhanh, đầu não bình tĩnh rất thanh minh. Tại đây cái trước mắt, thế mà không chần chờ chút nào, trước tiên điều động giang hồ lực lượng trợ trận, khiến cho đến chiến cuộc cấp tốc hướng nghiêng về một bên phương hướng nghiêng. Nay phần quyết đoán chẳng qua là thứ yếu, trọng yếu nhất là phán đoán. Thải Hồng Thanh Y sau khi tiến vào tức thời gặp Đại Yến Phi Dực Đường mai phục công kích, hiển nhiên là nơi này đã sớm bị Đại Yến Phi Dực Đường chiếm cứ đồng thời làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cái kia cơ hồ nói đúng là bên trong đồ tốt, chỉ sợ đã bị đối phương vơ vét đến không sai biệt lắm. Tại dáng vẻ như vậy tình huống dưới, coi như Thải Hồng Thiên Y có thể chiến thắng, tiếp quản xuống tới cũng khó hơn nhiều ít chất béo. Chẳng tha dùng cái này manh lưới, nhường giang hồ hảo hán trợ trận Thải Hồng Thiên Y, nếu là có thể mượn lực trọng thương đối phương, chính là chuyến đi này không tệ. Thậm chí càng về sau không có cái gì, giang hồ nhân sĩ cái kia cổ oán niệm cùng tử hận cũng chỉ sẽ rơi vào Đại Yến Phi Dực Đường trên thân, không có quan hệ gì với Thải Hồng Thanh Y. Mà lại coi như là trong động phủ không có cái gì, Hà Tất Khứ cũng sẽ xuất ra Thải Hồng Thanh Y kho tàng tới đền bù tổn thất cho ra tay giang hồ võ giả. Điểm này không thể nghi ngờ cái gì. Theo nhân vật giang hồ cường thế tham gia, còn có cung tiễn thủ không ngừng mà bắn lén, còn có quân trận ổn chát ổn đả chậm chậm như lâm tiến lên, Thải Hồng Thanh Y từ lúc mới bắt đầu thế lực ngang nhau, biến thành từng bước chiếm thượng phong. Thế nhưng trên bầu trời, Hà Tất Khứ cùng cái kia phi dược đường Miêu Sâm Sâm cao cấp đối chiến, nhưng dần dần rơi vào hạ phong, tại liên tục mấy lần bị Miêu Sâm Sâm buộc toàn lực va chạm về sau, Hà Tất Khứ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng là nội thương khó mà đè nén, lúc nào cũng có thể sẽ phát tác dáng vẻ. Chương 29, cục trong cục. Hà Tất Khứ một bên chiến đấu, trên đầu khí trắng tràn ngập, cũng mơ hồ để lộ ra băng hàn chi ý. Tựa hồ trong cơ thể băng thiên hàn độc, bởi vì toàn lực chiến đấu duyên cớ, có chút áp chế không nổi. Mấy lần lực có chưa đến, suýt nữa trúng chiêu, làm thật nhưng nói là hiểm tượng hoàn sinh. Miêu Sâm Sâm hai mắt nheo lại, nhìn xem Hà Tất Khứ mặt, bắn ra như rắn độc ánh sáng, gàn giọng nói, "Hà Tất Khứ, nội thương của ngươi đè nén không được đi. Này băng hàn chi độc, không dễ chịu a. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Sớm sẽ nói cho ngươi biết chớ muốn can thiệp vào, xem ra ngươi bộ xương già này, thật muốn ném ở chỗ này." Hà Tất Khứ lạnh lùng nói, "Vì ta đại tần mà chết, có liên quan gì tới ngươi? Ta chẳng qua là đang đáng tiếc." Miêu Sâm Sâm khàn giọng cười to, tiếng chân trời cao, thải hồng thiên ý thanh ý chi thiên nam đạo đại tổng quản, sắp ngã xuống ở đây, mệnh tang ta tay. Hà Tất Khứ thản nhiên nói, "Ngươi tự mình tại đây bên trong mai phục, cách làm không phải liền là ta đầu này mạng ra sao, sao phải nói đến đạo mạo trang nghiêm, giả vờ giả vịt, khiến cho người ác tâm." "Nói không sai, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta cần gì phải muốn lại tới đây? Ta tới chính là vì muốn mạng của ngươi. Nếu ngươi toàn thịnh thời kỳ, ta không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi trọng thương chưa lành còn dám ra đây, lại trách không được ta dùng chút thủ đoạn." Miêu Sâm Sâm trường kiếm nhập vào xuất ra, hào quang đột nhiên nở rộ, ầm ầm một tiếng, đem hết toàn lực khiến Hà Tất Khứ vô pháp né tránh, lại lần nữa cùng Hà Tất Khứ tới một lần toàn lực mãnh liệt liều. Hà Tất Khứ rên lên một tiếng, lảo đảo lùi lại, trên mặt đột nhiên phun trào một cô ửng hồng. Ho khan vài tiếng, nói, "Hai quân đối chọi, hai nước giao chiến, sử dụng thủ đoạn mới là như thường. Sinh tử bất luận cao thượng hèn hạ, chỉ luận thắng bại." Miêu Sâm Sâm ánh mắt chim ưng một mực đóng ở trên mặt hắn, thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ thoải mái, quắc, "Đều đi ra đi. Lao tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết đà, đại gia hợp lại thủ tiêu hắn." Siêu siêu siêu, từ đằng xa cây rừng rậm rạp chỗ, ba bóng người xếp theo hình tam giác ba phương hướng bao tác tới. Đao kiếm lóe sáng. "Hà Tất Khứ, hôm nay liền là của ngươi tận thế." Miêu Sâm Sâm cuối cùng nhịn không được trong lòng thoải mái, cười ha ha, thái độ điên cuồng. Mắt thấy cái này chiến đấu mấy chục năm đối thủ cũ, sắp vẫn lạc tại trong tay mình, Miêu Sâm Sâm vui sướng, này thế đã là lộ rõ trên mặt. Tứ phía vây kín, Hà Tất Khứ cư tại trong đó, càng thêm nội thương bùng nổ, mắt thấy tử quan tới cửa, tình thế nguy ngập, hiểm ác đến cực điểm. Nô Thiết Quân tại dưới mặt đất toàn lực chém liệt, lại sớm bị quân địch cố định cao thủ liều mạng ngăn lại, mặc dù vứt mạng phá vây, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, mắt thấy ngoài tầm tay với, hùng hồn khó thi, khóe mắt đều cơ hồ trừng rách ra, gầm thét, "Phi dự đường, hèn hạ vô sỉ, quả là như vậy. Cái này là các ngươi đại yến đế quốc tắc phong sao? Phi, cái này là các ngươi đại yến đế quốc hành hành thiên hạ thủ đoạn sao? Miêu Sâm Sâm, ngươi nếu có gan, xuống tới cùng lão tử nhà ngươi một trận chiến." Miêu Sâm Sâm mắt điếc hai ngơ, với hắn mà nói, lúc này kẻ địch phẫn nộ, giống như là từng tiếng tán tụng, chỉ sẽ làm đến tâm tình của hắn gấp bội sảng khoái, thoải mái. "Hà Tất Khứ, dưới tay ngươi thiên nam tam tinh đâu? Như thế nào còn không kêu đi ra? Nếu không ra, ra tới cũng đã chậm, chỉ có thể nhặt xác cho ngươi, nếu như chờ sẽ ngươi còn có thi thể." Hà Tất Khứ lạnh lùng nói, "Đối phó ngươi, Hà Tất như vậy lao tâm lao lực, lao phu một người là đủ, nếu là các ngươi đành phải chút người này lực, thắng thân nơi này chính là các ngươi." Miêu Sâm Sâm cười ha ha, còn tại mạnh miệng, "Chỉ sợ ngươi không phải là không muốn triệu hoán mấy tên thủ hạ kia cứu mạng, mà là căn bản không tại a." "Hà Tất Khứ, qua nhiều năm như thế, miệng của ngươi cứng rắn, cũng chỉ có thể cho tới hôm nay mà thôi." Thời khắc này Miêu Sâm Sâm trong lòng làm thật là vui sướng đến cực điểm. Vì nay cục, hắn lo lắng hết lòng bố trí dòng dã hai ngày. Tại biết chính mình tử đế đại nhân đuổi theo vị kia yêu tộc vương giả rời đi về sau, hắn lập tức liền ý thức được, cái này bí cảnh, đại tân đế quốc tuyệt sẽ không bỏ qua, Hà Tất Khứ tất nhiên sẽ tới. Dù sao cũng là đáng giá tử đế đại nhân tự mình ra tay đại yêu độc phủ. Đồ vật trong này, há lại bình thường. Hà Tất Khứ nếu là không đến, chính là không làm tròn trách nhiệm. Nay hoặc là thủ tiêu Hà Tất Khứ cái này cuộc đời đại địch cơ hội trời cho. Từng ấy năm tới nay như vậy, Thiên Nam đạo tại Hà Tất Khứ xuất linh dưới, đối đại yến mật thám tới nói, cái kia chính là như ác mộng tồn tại. Đối lập, Hà Tất Khứ đầu, tự nhiên cũng chính là Miêu Sâm Sâm nằm mộng cũng muốn chém xuống đầu người. Xác nhận việc này về sau, Miêu Sâm Sâm cấp tốc phán đoán tình huống tình thế, thấy Thiên Nam thanh ý chắc chắn xuất động, cho nên trước tiên liền xuất lĩnh dưới trướng chạy tới. Sau đó ở trên đường liền không ngừng bố trí, điều tiết khống chế. Cơ hồ là khắp nơi đều tại nhằm vào Hà Tất Khứ lối làm việc cùng thói quen, chế tạo sự cố, mức độ lớn nhất tiêu giảm địch quân có thể dùng binh lính, đem Hà Tất Khứ thủ hạ ba đại cao thủ rời bên người. Càng tại đây bên trong thông dòng bố trí tập kích bấy dập, thậm chí liền đại yến quân đội đều điều tới một nhánh. Vì đối phó Hà Tất Khứ, thậm chí cũng không kịp thu lấy trong động phủ đồ vật. Trận này, chỉ cần giết Hà Tất Khứ, lớn tần Thiên Nam đạo có gì khác tại không có lợi chảo lão hổ, có thể tùy tiện đặt vào trong túi, coi như đế quốc không sẽ lập tức đánh chiếm, nhưng cũng đầy đủ chính mình chôn xuống vô số cây đinh, đánh xuống cơ sở. Cho dù là đại tần đế quốc lần nữa phái tới người khác, dù cho so Hà Tất Khứ thủ đoạn mạnh hơn, nhưng cũng dù sao không thế nào nhất định đi hiểu rõ như thế thấu triệt. Nếu như có như vậy thu hoạch, chính là toàn diện bỏ qua cái kia yêu vương động phủ tiền lời, cũng là lợi nhiều hơn hại. Huống chi, chỉ cần Hà Tất Khứ vừa chết, Thiên Nam đạo lập tức liền sẽ lâm vào quần long vô thủ hoàn cảnh, phe mình chưa hẳn không có thu lấy yêu vương động phủ lúc rỗi rãi, chính là một công đôi việc, một hòn đá ném hai chim, như thế nào vì? Loại kia cơ hội trời cho, nếu là không thừa cơ mà làm, mới là muốn thương tiếc cả đời. Như lại nghĩ sâu một tầng, đại yến thống nhất thiên hạ chi lộ, có lẽ sẽ bởi vậy mà ra, tuy chỉ một điểm, làm sao biết không phải là mở đầu nguyên điểm. Nhưng Miêu Sâm Sâm lo lắng chính là, mặc dù chiếm bố trí tiên cơ, nhưng đến cùng thời gian quá ngắn, xây dựng bẫy dập khó được hoàn mỹ, nhưng bây giờ Hà Tất Khứ đúng là thật đích thân đến, mà lại một bước liền đạp đến trong cả bẫy, bây giờ càng là nội thương bùng nổ, tình huống tràn ngập nguy hiểm. Cái này khiến Miêu Sâm Sâm trong lòng phun trào một cỗ từ đáy lòng kinh hỉ. Nếu là ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Cơ hội trời cho, tất sát Hà Tất Khứ. Hắn cũng từng nghĩ tới có hay không đối phương phản bẫy dập, thế nhưng lúc này, đã đến cho dù là đối phương phản bẫy dập, cũng đã tiến thối lưỡng nan mức độ. Chiến cuộc không cho phép nửa điểm lưỡng lự. Một là lo lắng đối phương có chuẩn bị xong phản kế hoạch, lập tức rút lui, một là dựa theo nguyên kế hoạch toàn lực tiến công, không để ý đối phương cố bày nghi trận. Miêu Sâm Sâm không muốn lui. Trên không quyết chiến, càng ngày càng kịch liệt. Phía dưới, Mã Tiễn qua tọa trấn cung tiến đội, tự mình chỉ huy thuộc hạ xạ kích phản công. Mũi tên tựa như mưa sa hướng về không trung bày ra bắn trụ. Không trung bốn người bay lượn như thoi đưa, tại dày đặc mưa tên bên trong chạy tới chạy lui, nhân cơ hội tập kích, điên cuồng tấn công loạn nổ. Hà Tất Khứ lấy một địch bốn, tình huống càng hiểm ác, hung hiểm đến cực điểm, hoàn toàn rơi vào bị động bị đánh tình huống. Trên đầu xương trắng hơi lạnh càng ngày càng đậm, trên người hắn tán phát hàn khí càng ngày càng nhiều, vẻ mặt cũng là càng ngày càng không dễ nhìn. Miêu Sâm Sâm ánh mắt bên trong tàn ngược ý cười càng ngày càng đậm, hắn thấy Hà Tất Khứ đã là vật trong túi của hắn, trong miệng chi thực. Hà Tất Khứ sắc mặt mấy chục năm không thay đổi, vừa dùng lực chiến đấu liền sẽ trắng bệnh, liền sẽ tràn ra hàn khí, cái này là băng thiên hàn độc đặc tính. Nếu không phải thân có băng thiên hàn độc, chính mình chỉ sợ sớm đã bị Hà Tất Khứ đuổi ra ngoài hoặc là bắt lại thủ tiêu. Bốn người vây công trạng thái càng ngày càng kịch liệt, tùy thời đi khắp tại bên bờ sinh tử. Cuối cùng theo một tiếng vang trầm, Hà Tất Khứ trước ngực chúng một ước, cả người tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Miêu Sâm Sâm thủy chung con mắt nhìn chòng chọc vào, thấy Hà Tất Khứ khỏe miệng một tia màu đỏ tươi, cuối cùng vung tay lên, giống to một tiếng, dùng thương đổi mệnh, thủ tiêu hắn, tận nhanh kết kẻ này. Ba người khác một tiếng gào thét, cùng nhau toàn lực ra tay, lấy mạng đổi mạng. Miêu Sâm Sâm hí mắt, trưởng lực đột nhiên bùng nổ, đem xoạt xoạt phóng tới mũi tên đều đánh bay, chợt một cái là mình đã đi tới Hà Tất Khứ vùng trời. Sau một khắc, toàn thân trên dưới bắn ra chói mắt ánh bạc, tựa như mặt trời nhỏ, làm người khó mà nhìn gần. Trong chốc ngắn này, vô luận địch ta, tầm mắt bản năng né tránh sán lạn như tiêu dương. Miêu Sâm Sâm nguyên bản đem chú ý tập trung tại hắn trên người cùng tiến thủ, cũng là một trong tắc nghẽn. Theo ánh bạc kinh bạo, Miêu Sâm Sâm nhất kiếm vào tay, cả người mang kiếm hóa thành trục lăn cũng giống như trường long, lăng không rơi thẳng trực chỉ Hà Tất Khứ. Một kiếm mất hồn, sinh tử một phát, như thế sát chiêu chợt hiện, phía dưới không ít thanh ý là thất thanh. Thời cơ đã đến, đang chỉ huy quân trận toàn cục hổ uy tướng quân Mã Tiễn qua hét dài một tiếng, nhún người nhảy lên, lăng không hư lộ, trong tay trường sóc hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng trên không chiến cuộc. Mà trên mặt đất, nguyên bản bị địch nhân kiềm chế tựa hồ thoát thân không ra, Ngô Thiết Quân cùng Phí Tâm Ngữ cũng đồng thời hét lớn một tiếng, liều mạng trên thân thụ thương máu me đồng địa, phóng lên tận trời. Nhưng mà đúng lúc này, nghe tin bất ngờ hét lớn một tiếng, lên tiếng người đúng là Hà Tất Khứ. Đến được tốt. Hà Tất Khứ khổ tâm kinh doanh, chính là giờ khắc này thời cơ. Dì trên đầu đột nhiên xuất hiện bừng bừng hơi nóng, phong ấn vì hắn trị liệu về sau hiệu quả, tại lúc này toàn bộ bung ra, tích xúc đã lâu lực lượng, tuôn trào ra. Một lần trị liệu, thương thế khôi phục một chút, nhưng toàn lực xuất kích, cũng chỉ có nhất kích chi lực. Mà Hà Tất Khứ khổ tâm chủ tính, liền là lợi dụng này tạm thời lấy được một kích toàn lực lượng, nghịch chuyển chiến cuộc. Nguyên bản đang lùi lại rơi xuống thân thể đột nhiên dừng lại, đột ngột nghịch lao về sau, tốc độ nhanh đến cực điểm, sau lưng càng là soạt lập tức lôi ra tới một đạo khói trắng. Trường đao chợt dương, gấp gáp đao phong, cực tốc bao táp, đem không khí sinh sinh chạm ra tới một đạo khói trắng, một cổ cực nóng khí tức, ngang tàng bay lên. Này một đao, tới đột ngột, tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Một tên phi dược đường cao thủ, bởi vì truy kích quá gấp, giờ phút này đã đi tới Hà Tất Khứ sau lưng. Hà Tất Khứ lần này đảo ngược vội sông, cả hai khoảng cách trực tiếp liền là gần trong gang tấc, mặt đối đầu Hà Tất Khứ. Thậm chí có thể thấy rõ ràng Hà Tất Khứ lông mày, không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Ánh đao sáng như tuyết, tựa hồ bổ khai thiên địa, tia chớp hạ xuống. Phạm ta đại tần người, chém. Hà Tất Khứ dâu quay nón đều dựng, hét lớn một tiếng. Tiếng như phích lịch lôi đỉnh, rung động trời cao. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, viên đan dược kia, đáng giá. Ánh đao lên, huyết vũ bay tung tóe. Xuất kỳ bất ý dưới một đao, vị này phi dược đường cao thủ trên mặt vừa mới lộ ra vẻ khiếp sợ, đã bị từ đầu đến cổ hoàn hoàn chỉnh chỉnh phân hai nửa. Cái kia hai mảnh thi thể tại Hà Tất Khứ thần công dưới nhiệt độ, vậy mà thiêu đốt lên lốp ba lốp bốp rơi xuống từ trên không, thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Lần này biến cố tới đột ngột đến cực điểm, Miêu Sâm Sâm đám ba người trực tiếp liền choáng váng. Lao Tam, ba người đủ tiếng kêu thảm thiết. Miêu Sâm Sâm hiện tại đã đặt mình vào đi vào Hà Tất Khứ phía trên, chiếm cứ rất tốt góc độ công kích, này tế lại tựa như giống như gặp quỷ, đảo ngược thoát ra lùi bước, thanh âm đều bén nhọn, kim dương công. Hà Tất Khứ, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, vậy mà sử dụng như thế hèn hạ thủ đoạn âm hiểm, ngươi lúc nào thì khôi phục? Hà Tất Khứ thân hình lại cử động, gấp tật lịch tập Miêu Sâm Sâm, tựa như phích lịch lại một đao, chặt đứt trời cao cùng biểu mà tới. Lạnh lùng quát, chẳng lẽ lao phu lúc nào khôi phục, cũng cần hướng ngươi Miêu Sâm Sâm báo cáo chuẩn bị hay sao? Ngươi tính là thứ gì? Có một tiếng, sáng như tuyết trường đao cùng Miêu Sâm Sâm trường kiếm đụng vào nhau. Sóng dữ cũng giống như linh khí, đem Miêu Sâm Sâm thân thể đâm đến như là diều đứt dây sau lui ra ngoài, càng đem một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, nghiêm nghị giống to, Hà Tất Khứ, ngươi này tiểu nhân hèn hạ, thế mà hại chúng ta. Hài hước. Phế nhân nói nhảm. Nếu không thể hố các ngươi, ta Hà Tất Khứ cần gì phải tới? Hà Tất Khứ hừ lạnh một tiếng, thân thể như là tung bay phong, gấp tật ngăn cản hai người khác đường lui, ánh đao tựa như tuyết bay đầy trời hạ xuống. Cùng lúc đó, Mã Tiễn qua trường sóc như là hắc long, cường thế tiến vào chiến cuộc. Nô Thiết Quân cùng Phí Tâm Ngữ đồng thời tiến vào vòng chiến. Miêu Sâm Sâm, nhi tử a, ta là ngươi thất lạc nhiều năm cha rồi a. Từ khi lúc trước ngươi theo trên tường tan biến, vi phụ nhiều năm không gặp ngươi. Nói ra này loại cần ăn đòn lời, đương nhiên là phí tâm ngữ. Miêu Sâm Sâm không nói một lời, sắc mặt tái xanh, toàn lực chiến đấu. Giết miêu. Hà Tất Khứ phát ra hét dài một tiếng. Ba đạo nhân ảnh theo ba phương hướng phá đất mà lên, xông thẳng lên thiên, trong nháy mắt xông vào vòng chiến. Cùng Ngô Thiết Quân liên thủ với phí tâm ngữ, đối lạc đàn hai vị phi dược đường cao thủ điên cuồng công kích. Chính là Hà Tất Khứ Thiên Nam Tam Tinh. Năm đôi hai. Hơn nữa còn có Hà Tất Khứ như vậy tính quyết định chiến lược cho nhà bảo, hai người kia bại vòng, cơ hội đã định trước. Đến tận đây, lẫn nhau ưu khuyết chi thế há lại chỉ có từng đó nguy chuyện, mà là mạnh yếu cách xa, chết ách nạn trốn. Miêu Sâm Sâm trong lòng một mảnh lạnh buốt. Quả nhiên bị hố. Đây là một cái bẫy. Đây là Hà Tất Khứ lao thất phù, không biết làm sao khôi phục bên trong sáng tạo, lại dùng tự thân làm mồi nhử, càng tương kế tiểu kế giả vờ điều ra Thiên Nam Tam Tinh, kỳ thực hết thảy đều là dẫn chính mình mắc câu bố trí. Chính mình nhọc lòng bày cục, kỳ thực lại là đã rơi vào người khác trong cục. Là ai? Là ai trị tốt ngươi? Miêu Sâm Sâm trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Toàn bộ cục đột nhiên bị chuyển, ngay tại ở Hà Tất Khứ đột nhiên khỏi hẳn. Có thể là Hà Tất Khứ thương thế, hơn 30 năm không có tốt, làm sao hôm nay lại đột nhiên khôi phục rồi? Ở trong đó, nhất định có duyên cớ, ý nghĩa sâu xa, nhất định phải truy đến cùng. Hà Tất Khứ nơi nào sẽ đi để ý đến hắn, một vị đại lực công kích. Mà bên kia, Nô Thiết Quân cùng Thiên Nam Tam Tinh còn có phí tâm ngữ đám người, càng là đối với hai người kia liều mạng công kích, hai người kia liên thanh hét lớn, liều mạng chiến đấu, nhưng trên thân lại không thể ngăn cản xuất hiện một đạo lại một đạo mới thương thế. Miêu Sâm Sâm hai mắt xích hồng, gào thét một tiếng, liều mạng đón đỡ nhất kích, liền đợi xông trở lại cứu viện binh. Bị năm người vây kín bức giết hai người cũng là thần kinh bách chiến người, trong nháy mắt sáng tình thế, đối lập nhìn thoáng qua, đột nhiên cười ha ha một tiếng, Miêu lão đại, đi, huynh đệ chúng ta người nhà, xin nhờ ngài chiếu nhìn một chút. Bọn hắn vì đại tần, chúng ta dĩ nhiên vì đại yến. Lời còn chưa dứt, theo giống to một tiếng, không lùi mà tiến tới, liều mạng chi chiêu nhiều lần ra, trong lúc nhất thời, đúng là dùng hai người lực lượng, vậy mà liều mạng ngăn cản Ngô Thiết Quân năm người người toàn lực hành động. Nhưng mà lẫn nhau mạnh yếu chi thế đã lập, nhất thời liều mạng bất quá vùng vây dây chết. Mắt thấy Ngô Thiết Quân chờ năm người, trường sóc như mãng xà, ánh đao như rồng, kiếm quang như điện. Gió táp mưa rào hướng về thân thể hai người hạ xuống, huyết quang không ngừng thoáng hiện, từng mảnh máu thịt rơi xuống từ trên không. Hai người thống khổ gào thét, đối mặt năm cái lực lượng ngang nhau đối thủ, lại là một bước không lùi. Đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời bắn ra bản mệnh tinh huyết, bí pháp bùng cháy. Máu tươi trời cao vung vãi, chiến lực lăng không gia tăng gấp đôi có thừa, lại là đột nhiên xông ra trùng đây. Vọt thẳng vào chính tướng Miêu Sâm Sâm đè lên đánh Hà Tất Khứ cùng Mã Tiền Qua chiến cuộc, hổ điên ngăn lại Hà Tất Khứ cùng Mã Tiền Qua. Trong miệng không ngừng giống to, đi, 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 nhanh lên a, rút lui. Một tiếng gào thét, Miêu Sâm Sâm hai mắt huyết lệ chảy dài, hóa thành một tia chớp xông xuống mặt đất. Đây là cơ hội duy nhất, thuộc hạ liều mạng tranh thủ tới cơ hội, chớp mắt là qua. Miêu Sâm Sâm quyết định thật nhanh, lập tức rút khỏi. Hà Tất Khứ, Lao Thất Phu, thù này hận này, không đội trời chung. Phía dưới, hơn 1400 người áo đen không nữa ham chiến, riêng phần mình hết sức đi theo Miêu Sâm Sâm xông ra ngoài, ven đường huyết nhục văng tung tóe, không ngừng mà có người ngã xuống, cũng không ngừng có thanh y bị giết, máu tươi tại chỗ. Thải Hồng thanh y liều mạng cản trở, thoải mái cười lớn, không muốn thả chạy bất kỳ một cái nào. Giết. Giao đấu đại yến phi dược đường nhiều năm như vậy đối thủ cũ, hôm nay thật sự là thắng được thoải mái nhất một lần. Lần này tiêu diệt phi dược đường chiến lực, cơ hồ là 3 năm này tổng cộng còn muốn nhiều. Hết thảy Thải Hồng thanh y đều là tinh thần phấn chấn đến cực điểm. Miêu Sâm Sâm rơi xuống mặt đất, điên cuồng xung phong, mang theo còn thừa thuộc hạ, hướng về núi sâu bỏ trốn. Một đạo tiên lệnh phóng lên tận trời. Phương xa, đột nhiên có sấm rền thanh âm vang lên. Đó là đại yến đã sớm sớm bố trí tốt quân đội, chính là Miêu Sâm Sâm vì dự phòng ngừa vạn nhất an bài. Nơi này vốn là biên cảnh, đại yến quân đội đóng quân quốc cảnh, chính là như thường. Thế nhưng này xuất động một cái, lại là trực tiếp bước vào đại tần lãnh thổ. Nếu như không tất yếu, quyết không có thể ra động. Nhưng bây giờ đại quân không đến, Miêu Sâm Sâm đám người thế tất không một kẻ nào có thể sống được. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể xuất động tiếp ứng. Giết. Trên không Mã Tiền Qua ra lệnh một tiếng, phi thân mà rơi, sở chỉ huy có binh sĩ phối hợp Thải Hồng thanh ý, bày ra bám đuôi truy sát. Hiện tại chiến cuộc đã định, đã không cần đến hắn trên không trung liều mạng, mà đối phương đại quân đã xuất động. Mã Tiền Qua này tới sứ mệnh, liền là đối phương này một nhánh đại quân, không cần tiêu diệt, nhưng lại không thể để cho chi này đại yến đại quân đảo loạn Hà Tất Khứ kế hoạch. Đại tần, tất thắng. Núi kêu biển gầm thanh âm vang lên. Chiến kỳ pháp phối, hướng phía trước kiên quyết nhất chỉ. Trong kỳ ầm ầm thúc đẩy, dùng bài sơn đảo hải chi thế, nghiền ép lên đi. Đã sớm thân ở chiến cuộc từng cái quân trận, tại một tiếng hiệu lệnh phía dưới, trong nháy mắt gom thành nhóm, thành một cái đội hình sắt cánh nhau tình thế, nghiêm nghị lại tới. Ở đây đợi thời điểm, thành kiến chế binh sĩ bày ra truy sát, mới là ổn thỏa nhất phương thức tác chiến, hoàn toàn không cần phải lo lắng phe mình có cái gì tổn thương nặng người vong. Mã Tiền Qua thân kinh bách chiến, bực này chiến thuật chuyển đổi, thành thạo tới cực điểm. Trong tay trường sóc như rồng, tọa hạ thiết kỵ như hổ, cuốn lên một cơn gió lớn, hắc hùng gào thét, một ngựa đi đầu cuồng tiến lên. Hàng quang lóe lên, một vị đại yến phi dược đường cao thủ liền bị Mã Tiền Qua chọn tại mũi thương, giương một tay lên, liền chơi diều một dạng đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Một đường bay lượn, một đường kêu thảm, một đường máu tươi vung vãi. Hai nước giao chiến, không dung nhân tử. Mã Tiền Qua cưỡi ngựa dương thương, nghiêm nghị giống to, truy, cho ta chém tận giết tuyệt. Chém tận giết tuyệt. Vài vị thống lĩnh cùng nhau thả người phía trước, điền cuồng truy kích. Trên không cung tiễn thủ cấp tốc chuyển di hướng đi, mũi tên chuyển thành duệ điểm ám sát. Nhanh lên, nhanh lên. Thời khắc này trên không, hai vị tiêu phi dược đường cao thủ toàn thân tắm máu, trên thân đã thủng trăm ngàn lỗ, thân thể không được đầy đủ, sắp rớt xuống, đột nhiên một tiếng giống to, một trái một phải, hoàn toàn không có chống đỡ phóng tới Hà Tất Hứ. Ánh đao lướt qua, hai người bốn chân cùng nhau gây mất. Nhưng hai người lại tựa như không muốn mạng ôm lấy Hà Tất Hứ hai chân, một người trong đó càng là hung dữ hé miệng, chẳng nếu răng cắn một cái tại Hà Tất Hứ bắp chân trên bụng. Nô Thiết Quân hét lớn một tiếng liền muốn vào tới. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi đuổi theo. Giết nhiều một cái là một cái. Hà Tất Hứ ánh đao bay tán loạn, trong nháy mắt liền đem hai người tách rời. Thế nhưng bốn cái tay lại là gắt gao quấn ở trên người hắn, dù cho đã cùng thân thể tách rời, vẫn là gắt gao nắm lấy. Nô Thiết Quân phí tâm ngữ cùng Thiên Nam Tam Tinh không chút do dự, hoàn toàn không có nói nhảm, lập tức rời đi nơi này, toàn lực bày ra tốc độ, hướng về trong núi sâu truy sát tới. Hà Tất Hứ thì là thở phào nhẹ nhõm, rơi xuống đất, vận công toàn thân hồng quang lóe lên, bốn cái tay rơi xuống đất, nâng lên bắp chân xem xét, hai hàng trắng liếu răng, thình lình đã hung hăng khảm nạm tại trong cơ thể, máu tươi chảy đầm đìa, vừa rồi chân khí bùng nổ, vậy mà không thể toát ra tới. Thật tráng sĩ vậy. Hà Tất Hứ thở dài một tiếng, lấy ra một cây tiểu đao, đem răng khoét ra tới, tùy tiện gắn bị thương dược, ăn mấy quả giải độc đang dược, đi theo lại toàn lực vận công, phù một tiếng, phun ra một ngụm tản ra hàn khí âm u của máu. Nhìn xem phương xa, mặc dù gọi tiếng giết vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng Hà Tất Hứ biết, dùng Miêu Sâm Sâm bản sự, chỉ cần không có tại chỗ lưu hắn lại, bị hắn trốn vào rừng rậm, cơ bản liền sẽ không có gì hy vọng bắt được hoặc là giết chết hắn. Tối đa cũng liền là mở rộng chiến quả, giết nhiều mấy cái phi dược đường cao thủ mà thôi. Nếu như chính mình ra tay, khẳng định có khả năng lưu lại Miêu Sâm Sâm. Hà Tất Hứ trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không phải là không muốn truy, nhưng tự mình biết chính mình, phong ấn cho viên đan dược kia, có thể làm cho mình toàn lực ra tay đến bây giờ, đã là siêu phụ tải. Thậm chí, chiến đến cuối cùng giờ khắc này, đã chân thực dẫn động trọng thương. Hiện tại đuổi theo, đã không có nhiều chiến lực, không chỉ bắt không được Miêu Sâm Sâm, ngược lại sẽ bị hắn nhìn ra hư thực. Nguy hiểm thật. Đại hoạch toàn thắng Hà Tất Hứ che ngực, lại tự sinh ra lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Chính mình lần này mặc dù là sớm có bố trí, tương kế tự kế, nhưng cuối cùng trọng thương chưa lành, vết thương cũ tại thân, nếu không phải trùng hợp gặp phong ấn vị thần y này, giúp mình đè lại thương thế, hóa giải thương thế, chính mình lần này là trăm triệu làm không được toàn lực ra tay, không chỉ thuấn sát địch quân kẻ địch càng lực gáp Miêu Sâm Sâm. Như thế, trận chiến này chiến quả mặc dù có thể thắng, cũng chỉ có thể là thắng thảm. Chính mình Thiên Nam thải hồng tiên y thanh y bộ tất nhiên là thương vong thảm trọng. Càng có thể chiến quả là hai bên hôn chiến một trận, riêng phần mình rút đi. Tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy, vậy mà đem Miêu Sâm Sâm thủ hạ ba viên đại tướng đều lưu ở nơi đây, toàn bộ diệt sát. Đây chính là ghê gớm kết quả, đúng nghĩa đại hoạch toàn thắng. Miêu Sâm Sâm đắc lực nhất ba cái trợ thủ, như vậy một mẻ hốt gọn. Như cùng một đầu lão hổ, bị chính mình rút ra ba khỏa sắc bén nhất răng. Chiến tích, nhưng nói là rực rỡ. Này một viên thuốc, đáng giá. Chương 31, người nào chưa khỏi hắn. Đợi đến Hà Tất Hứ thở hổn hển mấy cái, vẻ mặt khôi phục một chút, đem khí huyết sôi trào đè xuống. Mơ hồ cảm giác trong cơ thể hàn độc, lại muốn bắt đầu bừa bãi tàn phá. Loại kia trong cơ thể lập tức toàn bộ lực lượng làm sạch cảm giác, khiến cho hắn có chút suy yếu. Có thể toàn lực ra tay như thế một lần, đã là niềm vui ngoài ý muốn, rất đáng. Lão phu này cả đời đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, nếu là có thể vì ta Đại Tần quét sạch Thiên Nam về sau chết lại. Đời này liền không tiếc. Hai nước giao chiến, người chết ta vong, vô đối không sai, không cựu không đoán, ba vị, ta đưa các ngươi anh linh về nhà. Nếu có kiếp sau, làm tiếp kẻ đi. Thẳng trải tầng tiếp theo túi, đem ba địch nhân thi cốt thu thập một chút, toàn bộ cất vào trong bao vải, một tay cầm lên, hướng về núi rừng bên trong cuồng chạy tới, đến chỗ cao nhất, đem túi buông xuống. Thở hổn hển mấy cái, mới vận đủ tu vi quá to, Miêu Sâm Sâm, ngươi ba cái huynh đệ thi cốt, ta cho ngươi để ở chỗ này. Không được quên, đón hắn nhóm trở về lá dụng về tội. Thanh âm như sấm nổ, chấn động đến núi rừng bên trong lá tùng rì rào hạ xuống, rừng tùng như sau giả rít mưa, dãy núi vạn khe không ngừng tiếng vọng nổ vang. Phương xa đầu bên kia, Miêu Sâm Sâm đầy người máu tươi, vẻ mặt tảm đạm, mắt thấy đang ở núi rừng bên trong lui về thải hồng thanh ý đại đội, nghiến răng nghiến lợi. Phía sau là 5000 đại yến tinh nhuệ, đao kiếm nơi tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện thì là đã truy sát đến đây Đại Tần thiết kỵ. Mã Tiền qua cưỡi ngựa hùng trì, ánh mắt bên nễ, trong tay trường sóc hàn quang lập loè chỉ xéo mặt đất, đứng tại hai quân trước trận. Hắn không cần lên tiếng, nhưng cố khí thế này cũng đã nói cho hết thể kẻ địch mong muốn nói lời. Ta liền truy sát các ngươi đến nơi đây. Các ngươi không phục, cứ tới chiến. Đại Tần thiết kỵ khí thế chiến ý, tại Mã Tiền qua này loại không sợ trời không sợ đất khí thế thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, cơ hồ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Nhận chiến ý tiêm nhiễm, liên chiến ngựa đều là bắp thịt cả người căng cứng. Tùy thời chuẩn bị toàn lực liệu mạng xung trận. Đối diện đại yến thống binh tướng quân cũng không phải hạng người bình thường, giờ phút này rõ ràng cảm nhận được hai quân khí thế chiến ý, lập tức ra kết luận, nếu là trận chiến này đánh, phía bên mình thua không nghi ngờ. Đắng chát cười một tiếng, cưỡi ngựa hướng về phía trước, nói: "Mã tướng quân, hai bên đặc thù lực lượng đối chiến đã có một kết thúc. Chẳng lẽ Mã tướng quân còn có mưu đồ khác?" Mã Tiền qua hít mắt, thản nhiên nói: "Khương quân chiến, một nhà nào đó chẳng qua là đang chờ ngươi chiến thư. Ngươi nếu không muốn chiến, nhanh chóng rời khỏi Đại Tần lãnh thổ. Nếu là muốn chiến, liền tranh thủ thời gian phóng ngựa tới." Nay đại yến tướng quân Khương quân chiến nói: "Hôm nay việc này, liền dừng ở đây. Mã tướng quân ngươi cũng không phải là vì đối phó chúng ta, chẳng qua là may mắn gặp dịp, một nhà nào đó sứ mệnh đã hoàn thành, mà Mã tướng quân ngươi còn muốn đi Nam Cương chiến trường, chúng ta xin từ biệt đi." Nói xong quay đầu ngựa muốn đi. Dừng lại. Mã Tiền qua nghiêm nghị hét lớn: "Thân là quân nhân, chẳng lẽ liền hai nước quan hệ ngoại giao cũng không để ý sao? Ngươi đại yến thiết kỵ tùy tiện tiến vào ta Đại Tần lãnh địa, chẳng lẽ một câu đừng qua là có thể tính toán? Đừng qua có khả năng lưu lại tiền mãi lộ tới. Đây là trong quân quy củ, tại hai nước còn chưa xác định khai chiến tình huống dưới, chính thức quân đội tự tiện tiến vào lãnh thổ nước khác, không bị người phát hiện ngược lại cũng thôi. Nhưng một khi bị người phát hiện, tại không có thể diệt khẩu mà lại không muốn giao chiến tình huống dưới, muốn đi liền muốn lưu lại tiền mãi lộ. đây là lãnh thổ nước ta. Há có thể dung được ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Khương Quân Chiến vung tay lên, một cái bao chiếu nặng ném qua đến, bị Mã Tiễn qua chọn tại đầu thương. Giơ lên cao cao, một khối trầm trọng gạch vàng, theo bao khỏa bên trong rơi xuống. Bên trong còn có rõ ràng rất nhiều khối. Hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hạ, đại tần. Vạn thắng. Hết thảy đại tần quân nhân, đồng thời núi kêu biển gầm hoan hô lên. Tiền mãi lộ, không ở chỗ nhiều tiền tiền thiếu, để ý, là loại kia nghiền ép, khi dễ cảm giác. Loại cảm giác này là nhất đề khí. Cho nên toàn quân đều là tiếng hoan hô như sấm động, như là đánh một cái to lớn thắng trận, người người trong lòng đều là tràn đầy tự hào đắc ý. Đại yến tinh nhuệ thì sao? Tại lao tử trước mặt, còn không phải muốn ngoan ngoãn lưu lại tiền mãi lộ. Người người đều tại như vậy nghĩ, một đám gà yếu. Mã Tiễn qua đấy mắt tinh quang lóe lên, có này một bao tiền mãi lộ sự tình nơi tay, tương lai chiến trận gặp được Khương Quân Chiến, chính mình dưới trướng tự nhiên liền có trong lòng ưu thế, cái kia là một đám gà yếu, không phải là đối thủ của chúng ta. Cơ bản liền đặt vững tất thắng tín niệm, tương lai chắc chắn muốn đối quyết xa trường, dạng này tín niệm rất trọng yếu. Cùng lúc đó, Khương Quân Chiến trong lòng cũng là đang suy nghĩ, tương lai trên chiến trường tuyệt đối không thể gặp được Mã Tiễn qua. Bằng không, tâm lý yếu thế sẽ rất chí mạng. Hai người đều là danh tướng, đối này một tiết có khả năng đưa đến hậu quả, đều là lòng dạ biết rõ. Mã Tiễn qua thỏa sức tiếng cười dài, hung hăng cản quay đến cực điểm, lão tử chính là Mã Tiễn qua. Bọn lão tử chính là đại tần lưỡi mác quân đoàn. Hết thảy đại tần quân nhân đều là giơ lên bộ ngực điên cuồng kêu gào, đại tần lưỡi mác quân đoàn. Nay không phải mình tại tự biên tự diễn, mà là muốn tiến một bước càng sâu đối phương bình thường tướng sĩ, đối đại tần lưỡi mác quân đoàn ấn tượng, chính là muốn để cho các ngươi một mực nhớ kỹ, hôm nay liền là tại bọn lão tử thủ hạ ăn quả đắng, nhớ kỹ bọn lão tử tên. Về sau chiến trường gặp được, hắc hắc. Mã Tiễn qua trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh ba ba vang. Lần này ngắn ngủi tiếp xúc, hắn đã bố trí xong về sau, nhưng phàm gặp được lúc kế hoạch chiến lược. Đối diện, Khương Quân Chiến đã trở lại trước trận, quay đầu lại nói, "Mã huynh, không cần lớn tiếng như thế, đắc ý quên hình chẳng qua là tới chết chi bởi vì thắng bại chính là chuyện thường binh ra, ngươi nhiều hơn bảo trọng, ngươi ta còn có gặp lại ngày." Ha ha ha. Mã Tiễn qua khí thế hung hăng càng quái, y nguyên chọc lấy ba bọc, tại chính mình quân trận trước cưỡi ngựa xoay quanh, diếu võ dương oai, một lần gọi hàng, liền nhìn cũng không nhìn Khương Quân Chiến liếc mắt, chẳng thèm ngó tới. Tiền mãi lộ, thế mà cứ như vậy giao ra, ta Mã Tiễn qua, xem thường như ngươi loại này kẻ vô dụng. Đừng nói cùng ta chiến trường gặp lại lần nữa, liền tại lúc này, ngươi cũng đã mất đi cùng ta ngang nhau đối thoại tư cách. Lão tử là người thắng. Quân nhân chính là như vậy, ngươi dám cùng lão tử phạm lăng. Lão tử một trầu đánh liền đánh chết ngươi. Thế nhưng ngươi liền phạm lăng đều không dám. Ngươi vẫn tính cái quân nhân. Nói trở lại, vừa rồi Khương Quân Chiến nếu là không giao ra tiền mãi lộ, Mã Tiễn qua tuyệt đối sẽ lập tức xuất kích, mang theo chính mình các huynh đệ, trực tiếp liền khai chiến. Lão tử là muốn đi Nam Cương có những nhiệm vụ khác, thế nhưng, thì tính sao? Ngươi không giao tiền, liền chiến. Nếu là không có Nam Cương nhiệm vụ kia, ngươi cho rằng lão tử lại ở chỗ này ham ngươi điểm này tiền mãi lộ? Đã sớm để tới có được hay không? Cho nên Khương Quân Chiến giao ra tiền mãi lộ, quả thật cử chỉ sáng suốt. Thế nhưng trong quân sự tình, có bộ dáng như vậy không giảng đạo lý. Không có cái gọi là sáng suốt không sáng suốt, ngươi không dám đánh, ngươi chính là kém cỏi, liền là kẻ vô dụng. Không có cái khác loại thứ hai thuyết pháp. Cái gì mưu tính sâu xa bảo tồn thực lực đều là đánh giấm. Liền chết đều không dám, còn làm cái gì binh? Từ xưa đến nay, trong quân đạo lý, mãi mãi cũng là như thế này thuần phát. Ken lệnh vang lên, đại yến quân đội hậu quân biến tiền quân bất động áp trận, hai cánh cấp tốc bày xuống túi bấy dập chiến trận, phòng ngừa Mã Tiễn qua tập kích. Một tiết rút lui. Mặc dù cũng không phải là chân chính chiến bại, thế nhưng đại yến đám binh sĩ cũng từng cái có chút chỗ này đầu đắc não. Cả đám đều cảm thấy như là thật chiến bại, trên mặt tối tăm. Miêu Sâm Sâm mang theo còn lại phi dược đường võ giả, đi theo phía sau cùng. Miêu Sâm Sâm. Mã Tiễn qua hét lớn một tiếng. Miêu Sâm Sâm quay đầu, cười lạnh, ngươi muốn làm gì? Mã Tiễn qua trường sóc lóe sáng đầu nhọn nghiêng nghiêng chỉ Miêu Sâm Sâm cổ, dưới mũ giáp trong mắt bắn ra rét lạnh sắc ý. Nhớ kỹ, chớ có nhường lão tử gặp lại ngươi. Miêu Sâm Sâm hít sâu một hơi, Mã Tiễn qua, ngươi cũng phải nhớ kỹ, bảo trọng ngươi đầu của mình, nói không chừng lúc nào liền sẽ bày ở ta trên bàn, trở thành ta thùng nước tiểu. Mã Tiễn qua cười ha ha, lại không đáp lời, cũng không nhìn nữa Miêu Sâm Sâm liếc mắt. Tựa hồ đối phương vị này gián điệp đầu lĩnh, cũng không tiếp tục giá trị được bản thân nhìn nhiều. Trực tiếp thúc ngựa quay đầu, hăng hái hét lớn một tiếng, các huynh đệ, trở về, uống rượu. Thành công. Chúng ta có tiền a, lão tử tự mình cùng các ngươi lũ khốn kiếp này uống cái say. Ngao giống. Quái thanh quái giọng tiếng hoan hô vang lên, đại tần tướng sĩ, một mảnh vui mừng. Sau lưng, Miêu Sâm Sâm răng cắn khanh khách vang, đang muốn nói chuyện. Ngay vào lúc này, Hà Tất Khứ hét lớn thanh âm xa xa truyền đến. Chớ có quên tiếp huynh đệ ngươi trở về. Mã Tiễn qua cười ha ha lấy, trực tiếp mang binh rời đi. Hết thảy đại tần tướng sĩ, không một người quay đầu. Muốn nói là dạng gì tướng quân, mang ra dạng gì binh, tại Mã Tiễn qua dưới trướng đám này kêu binh hàn tướng, cơ hồ từng cái đều cùng Mã Tiễn qua không sai biệt lắm, không quan tâm nói cái gì. Lao tử liền là lớn nhất, không có đạo lý có thể giảng. Nhìn xem đại quân rời đi, bụi mù cùng reo hò chậm rãi đi xa. Hiện trường khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Khói bụi còn tại mờ mịt, thật giống như những cái kia chết trận vong hồn, còn tại không cam lòng trôi nổi. Miêu Sâm Sâm thả người đến trên đại thụ, xuyên thấu qua cảnh lá xác định Hà Tất Khứ hiện tại chỗ đứng, một mực nhớ kỹ. Hắn cứng cổ, nhìn xem bên kia. Một hồi lâu sau, ảm đạm gục đầu xuống, hai giọt nước mắt lặng yên nhỏ xuống. Huynh đệ, ta nhất định sẽ vì các ngươi báo thù. Hà Tất Khứ, Nô Thiết Quân, Mã Tiễn qua, Thiên Nam Tam Tinh. Còn có, nhất định tra rõ ràng là ai. Lại có như vậy thông thiên thủ đoạn tại trong vòng 3 ngày chưa khỏi Hà Tất Khứ thương. Miêu Sâm Sâm khuôn mặt dữ tợn. Hắn biết rõ, lần này lẫn nhau tính toán, coi như là Hà Tất Khứ tính toán sâu hơn một tầng, cũng không phải mấu chốt thắng bại. Nếu không phải Hà Tất Khứ Thương đột nhiên khôi phục, đánh phe mình một trở tay không kịp, khiến cho đến hai bên thực lực xuất hiện hoàn toàn nghiêng, mặc dù sẽ có thương vong, nhưng mình cũng có thể đem tổn thất khống chế tại nhỏ nhất. Toàn thân trở ra, không phải là không thể. Trong đó biến số lớn nhất, không gì bằng Hà Tất Khứ bệnh trầm kha tại thân càng 30 năm vết thương cũ, thế mà không có dấu hiệu nào khôi phục. Rõ ràng 3 ngày trước còn có thể xác định thương thế của hắn còn chưa tốt. Thế này sao lại là cơ hội trời cho? Căn bản là thiên hàng thai bay vạ gió. Miêu Sâm Sâm lồng ngực chập trùng, càng ngày càng là kịch liệt. Thanh âm khàn khàn tự lẩm bẩm. Là ai? Đến cùng là ai? 3 ngày, chỉ có 3 ngày thời gian a. Muốn mạng 3 ngày a. Miêu Sâm Sâm âm u gào thét, ngồi xổm người xuống, hai tay nắm lấy tóc, nước mắt tùy ý chảy ngang. Đột nhiên sửng sốt. Đột nhiên đứng lên. Lẩm bẩm nói, trong vòng 3 ngày. Hà Tất Khứ là trước đó 2 ngày đến Giang Hồ tiểu trấn, mà 2 ngày trước hắn khi xuất phát, thương thế còn hết sức xác định không có tốt. Nói cách khác, liền này trong vòng 2 ngày, tại đây cái gọi là Giang Hồ tiểu trấn địa phương, có kỳ ngộ. Cho nên mới sẽ xuất hiện cái ngoại ý muốn này. Như vậy chính là cái này thị trấn nhỏ. Miêu Sâm Sâm con mắt đông nhiên rét lạnh dâng lên, lẩm bẩm nói, những cái kia xông vào chiến cuộc giang hồ hán tử, một phần trong đó, chẳng phải cũng là theo cái kia tiểu trấn tới. Đột nhiên hít một hơi thật sâu, cắn răng thấp giọng quát nói, người tới. Phong ấn tại y quán bên trong, đột nhiên lỗ mũi ngứa. Hát xì. Hát xì. Hung hăng đánh 2 ngày mũi. Nước miếng phun ra tiểu Phong ảnh một mặt, lẩm bẩm nói, người nào đang mắng ta? Tiểu chút chít bị to lớn hát xì thanh âm giật nảy mình, toàn thân lắc một cái, hai cái mắt to sáng lấp lánh nhìn xem Phong ấn, một mặt một bước. Vô tội mà bất lực dáng vẻ. Đột nhiên cái mũi nhỏ nhíu một cái, thế mà cũng là đánh cái kiểu kiểu yếu ớt phun nhỏ hơi. A khí. Chương 32, cảm giác nguy hiểm. Tiểu gia hỏa hiện tại đã hết sức linh hoạt, cũng không biết là nó chủng tộc thiên phú vốn là siêu nhiên, vẫn là điểm hóa một lần kết quả, cũng hoặc là cả hai chồng chất hiệu quả, tóm lại nó sức sống vượt xa bình thường con non, vượt xa Phong ấn nhận biết phạm chủ. Từ Phong ấn cho nó cho ăn về sau, ăn no nê về sau, liền bắt đầu vây quanh Phong ấn đổi tới đổi lui, linh hoạt khỏe mạnh. Lớn chừng bàn tay tiểu chút chít, linh động vô cùng. Phong ấn nằm ở trên giường, dựa vào cái gối xem hội sách, cao mày nỗ lực nghiên cứu theo gió bước cùng phiên thiên thối. Cẩn thận nghiên cứu, tâm vô bằng vụ. Tiểu Phong ảnh liền bắt đầu từ trên xuống dưới chạy, ngay từ đầu chẳng qua là vây quanh đầu hắn chuyển, sau đó theo cổ bên này chui vào bên kia, theo cổ áo chui vào, theo ống quần leo ra. Như là thám hiểm. Hai mắt thủy trung sáng lấp lánh, tất cả đều là hưng phấn, thú vị. Cuối cùng, Phong ảnh mũi giật giật, lại giật giật, ánh mắt dường như mê hoặc tò mò, tựa hồ là phát hiện cái gì đại lục mới. Đây là cái gì mùi vị? Thật kỳ quái. Dạo qua một vòng mới rốt cục phát hiện mùi vị tới từ nơi đâu. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn một chút, Phong ấn không có phản ứng, thế là liền hào hứng chạy tới, đem nhỏ nhắn mũi tiến đến Phong ấn chân bên trên hào hứng hít thật sâu một hơi. Sau đó liền mũi khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, ánh mắt bên trong tràn đầy xoay quanh mộng bức cùng ghét bỏ, hai đầu sau chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ngã xuống giường. Hai cái chân sau một quất, hai mắt tất cả đều là ngôi sao. Lung lay đầu mới nhíu lại mũi đứng lên, cục đôi mau trốn mở. Sau đó ở một bên nắm chặt lấy chân răng của chính mình con nghe, gặm hai cái, phát hiện không có việc gì. Thế là lệch ra cái đầu, hai cái trong mắt to tất cả đều là hồ đồ, không hiểu a, làm sao lại như thế mùi vị? Này không nên a. Thế là hấp tấp chạy đến Phong ấn bên mặt, nếm thử hô hấp, sau đó hít sâu, sau đó liếm liếm, sau đó cắn hai cái. Không có chuyện a. Có phải hay không vừa rồi sai lầm? Tiểu gia hỏa hai mắt được vòng nghĩ nửa ngày, cuối cùng lại một bước nhỏ tiến tới. Lần nữa nếm thử dùng cái mũi nhỏ tiến đến Phong ấn trên chân lại nghe một ngụm. Oa. Sau đó xù lông cũng giống như nhất bính lao cao, càng cao tốc hơn né ra. Sau đó liền cũng không dám lại đi qua. Mặc dù không dám đi qua, nhưng là tiểu gia hỏa chơi đến rất vui vẻ, làm không biết mệt. Nhìn xem chân liền như lâm đại địch bộ dáng, nhỏ nhắn thân thể nhảy qua đến, nhảy đi qua, đôi chân ô ô thị uy, thân thể cong lên, tùy thời đều muốn xuất kích. Thấy không phản ứng, đang thị uy, gào to, uy hiếp, nhảy tới nhảy lui biểu hiện ra vũ lực nhất đoạn về sau, hóa thành nhìn chằm chằm. Như thế vòng đi vòng lại. Ngược lại ta chính là không đi qua. Phong ấn nhìn xem tiểu gia hỏa cùng mình chân phân cao thấp, ban đầu nghĩ phải nhanh thu lại. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu chút chít động tác càng lúc càng nhanh, càng về sau trước sau hồi nhảy, thế mà hóa thành một đạo tàn ảnh một dạng. Nhảy mấy lần về sau, thế mà vô sự tự thông học xong trên không trở về. Phong ấn âm thầm cân nhắc một thoáng, ngạc nhiên phát hiện, tốc độ như vậy, thế mà đã là chính mình tại hậu thiên tam phẩm thời điểm, đều không đạt được tốc độ. Phát hiện này, nhường Phong ấn có chút chấn kinh. Một cái nhân loại võ giả, đi đến hậu thiên cảnh giới tam phẩm, đã coi như là công pháp cơ bản nhập môn. Hậu thiên tam phẩm tốc độ, tương đương với người bình thường tốc độ cao nhất gấp 6 lần trở lên. Tiểu chút chít vừa mới học được đi còn không có 2 ngày, thế mà đã đi đến loại tốc độ này. Thật lợi hại. Phong ấn cảm giác mình nhặt được một khối bảo. Tương lai tuyệt đối sẽ rất mạnh mẽ. Mặc dù bây giờ đần độn tại gặm bàn chân của ta, chỉ tiếc bị mẹ của nàng Phong ấn yêu mạch, nếu không, hiện tại cũng đã thức tỉnh năng lực thiên phú. Không biết tên tiểu tử này năng lực thiên phú là cái gì. Tiểu chút chít đã nhảy tới nhảy lui hơn nửa ngày, Phong ấn cuối cùng lo lắng tiểu gia hỏa mệt nhọc, đem bí kíp buông xuống giường, mặc vào giày. Tiểu gia hỏa đứng ở giường một bên, túi đầu, sợi râu một nhúc nhích nhìn xem đã tại giày bên trong chân, cái đuôi nhỏ túi xuống, rõ ràng còn chưa chết âm. Chờ có cơ hội, ta nhất định phải thật tốt dò xét tra rõ ràng, vì sao lại phát ra loại kia kỳ quái mùi vị. Tiểu gia hỏa trong lòng hạ quyết tâm. Đáng nhắc tới chính là từ lao tam trong 2 ngày này thương thế khôi phục được thật nhanh, cơ hồ đã không có cảm giác gì. Dùng Phong ấn nước định, đoán chừng không quá kịch liệt đồng dạng chiến đấu đều có thể đối phó. Nói cách khác, khôi phục. Mà từ lao tứ tại 2 cái này ban đêm ra đi làm việc, cũng hoàn thành 2 cái mục tiêu cấp thiết. Cuối cùng nặng mới khai trương, cuối cùng thu hoạch bạc cùng nguyên lực đan, tẩy tùy đan, sau đó từ lao tứ liền ngay đầu tiên đem đan dược ra tay rồi, nhanh đến vượt quá phong ấn ngoài ý liệu. Càng vượt quá phong ấn ngoài ý liệu, vội vã như vậy ra tay giá cả cuối cùng thế mà còn không sai, một viên thuốc 100 lượng, tổng cộng thu hoạch 400 lượng, tăng thêm hai cái mục tiêu ban thưởng 20 lượng, có chừng 420 lượng tiền lời. Chỉ là này hai mua một cái bán liền để hai người huynh đệ túi tiền lập tức phồng lên. Liên la bọn hắn thấy phong ấn, đi theo lại lập tức nín thở. Kiếm tiền. Ê. Hắc hắc. Nhiều ít. 300. 400 lượng. Lấy ra. Phong ấn soạt soạt sửa đổi phiếu nợ, còn thiếu 1.1802. Không phải hết thể 1.200. Hai huynh đệ một bước. Vốn là 1.200 không sai, có thể hai ngày này đan dược không tính tiền. Ba lần, mỗi lần 100 lượng, ta đây chính là cải tử hồi sinh dược. Có biết hay không ta thua lỗ nhiều ít bản, muốn các ngươi 1.500 cỡ nào. Còn có ngủ lại, thức ăn, còn có tổn thất tinh thần phí. Tính như vậy xuống tới, gom góp chỉnh 1.600, nhiều không? Ngươi lần này trả 420, còn thiếu 1.1802 có vấn đề. Cái này, từ lao ta muốn nói ngươi cái kia ba lần dược, trong đó có một lần không quản sự nhi hả? Mà lại ngươi không phải nói 50 lượng. Thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là rất sáng suốt nuốt trở vào. Hắn rất rõ ràng, chính mình chỉ cần nói chuyện, phong ấn tuyệt đối sẽ tìm mặt khác cớ, đem này tiền nợ lại đảo một phiên, cái tên này đơn giản so hai người mình còn giống như là sát thủ, tâm đen một nhóm, còn không có chút nào thể diện có thể giảng. May hắn không phải sát thủ, có muốn không hắn ăn thịt, chính mình hai huynh đệ chỉ sợ liền khẩu thang đều uống không đến, chỉ có thể đi uống gió tây bắc. Được rồi, huynh đệ chúng ta còn thiếu ngài 1.1802. Từ lao tam hết sức lưu manh ký tên đồng ý. Tuyệt không cho phong ấn mượn để cơ hội phát huy. Phong ấn nhịn không được nhìn kỹ từ lao tam liếc mắt, nghĩ không ra cái này mày dẫm mắt to hán tử thế mà biến thông minh. Thu phiếu nợ, ác thanh ác khí nói, thương nhanh tốt liền tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thiếu đặt nung nợ, thật có ý tốt sao? Thấy thiên ăn uống chùa, hai đại nam nhân, có ý tốt sao? Ta đều nói như vậy, hai huynh đệ các ngươi, thật có ý tốt sao? Muốn chút mặt, được không? Lời còn chưa dứt, thẳng ra cửa nên ngang rời đi. Hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Một cái thả lòng dạ hiểm độc vay thế mà đem lý do nói đến như thế vàng thật không sợ lửa quang minh lẫm liệt, đều hình thành phép bài tỷ câu, cũng thuộc về thực là không có người nào. Từ lao tứ cũng là không có cảm giác gì. Hắn chẳng qua là ở trong lòng tính sổ sách. Lại thủ tiêu hai cái mục tiêu, tên lại đi trước cọ sát nhiều vị. Khoảng cách ta trở thành huy chương đồng mục tiêu, lại tới gần một bước. Có lẽ ta có thể so sánh lao đại càng sớm chút hơn trở thành kim bài sát thủ cũng khó nói. Từ lao tứ trong mắt tất cả đều là vòng vòng, hiển nhiên là lâm vào vô hạn mơ màng bên trong. Tiểu phong ảnh hiện tại là càng ngày càng linh hoạt, cơ hồ liền là nhất thời một cái dạng, theo gió ấn tu luyện, nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng thấy khỏe mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lúc này mới 1-2 ngày ước chừng, cũng đã đem phong ấn chuẩn bị mài răng bổng 4 căn đê ra yêu thú xương ngón tay nhai đến nát bét vỡ vụn, quả nhiên tốt rồi. Loại thiên phú này bản năng, cường đại yêu thú hậu đại, tốc độ phát triển kinh người như thế. Liền là không biết trong này có hay không ta điểm hóa chi công. Phong ấn cảm thấy nhìn mà than thở sau khi, một cái khác nặng điểm khả nghi vung đi không được. Hiện tại mới bao lâu? Tiểu chút chít răng đã bén nhọn lên, nguyên bản nhỏ nhắn chân đệm thịt dưới móng vuốt, cũng đã có hàn quang bắn ra bốn phía tư thế. Tình cờ giận dữ, sắc bén móng vuốt nhỏ lộ ra đến, tràn đầy hung manh mùi vị. Răng rắc một chảo xuống, cứng rắn cái bàn gỗ bên trên, thật sâu mấy đạo dấu vết. Ta đoán chừng tụ linh điểm hóa khẳng định có điểm tác dụng, cũng không biết cùng thiên phú bản năng so ra, bên nào công hiệu lớn hơn một chút, bất quá cũng không quan trọng, nhường tiểu chút chít cường đại lên, tại ta sẽ chỉ có ích. Trong hai ngày này, phong ấn tập trung tinh thần luyện công, còn có chiếu cố tiểu chút chít, quân thiên giám bên trên nhiệm vụ đơn căn bản cũng không có đi chú ý. Bằng không thực lực đại tiến như hắn, khoảng cách tiên thiên cũng bất quá cách xa một bước, từ lao tứ chỗ nào khả năng liên tục hai ngày hoàn thành nhiệm vụ, một lần đầu người đều không có bị cướp. Phong ấn tại cảm nhận được thực lực bản thân tinh tiến đồng thời, tính mà tự động, dự định làm hai nhiệm vụ, dựa vào cái này xác nhận một chút tự thân nhiệm vụ, còn nữa, châu chấu lại tiểu cũng là thịt, huống chi quân thiên thủ nhiệm vụ, chân tâm không phải châu chấu, vẫn rất có chất béo, nhất là nhìn thấy từ lao tứ hợp với hai ngày hoàn thành nhiệm vụ, chưa phát giác nóng lòng không đợi được, xuất ra quân thiên liền dám, đang chuẩn bị trang một chút nhiệm vụ đơn, tìm một thoáng nhiệm vụ mục tiêu. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài từ xa tiến lại, tiếng xé gió mãnh liệt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, nhịn không được trong lòng lộp bột một tiếng. Bên kia chiến đấu đánh xong, vừa nghĩ đến đây, vội vàng qua đi mở cửa. Vừa mới mở cửa, liền có một người áo xanh giống như gắn motor vào đít đến y quán trước cửa, sau lưng có một cái máu thịt tràn trề người. Đằng sau, một chuỗi giải dơ lên thương binh người áo xanh cùng quân sĩ. Phong tiên sinh, Phong tiên sinh. Người áo xanh kia đều hồ đồ, phong ấn ngay tại trước mặt, như cũ quán tính hô hai tiếng. Xin ngài nhìn một chút huynh đệ của ta, cứu mạng a. Thương binh nhiều như vậy. Phong ấn giật nảy mình, quay đầu liền hô, lão tam lão tứ, hai người mau chạy ra đây hỗ trợ, trước đem phòng bệnh để trống, lại đem trong sân kéo lên rèm vải, bước lên tới che mưa lều, y quán không gian bên trong không đủ. Một đám người áo xanh tranh thủ thời gian giúp đỡ bố trí. Chỉ có mấy chiếc giường bệnh trong nháy mắt nằm đầy thương binh, liền chăn mền đệm giường cũng đều biến thành tạm thời giường bệnh, trải trên mặt đất trước tiên đem thương binh an trí. Phong ấn giường cũng gặp tai vạ, liền đệm chăn bị hủy đi thành 6 cái giường bệnh. Đầu giường cuối giường giá đỡ một trải biến thành 2 tấm, ván giường 1 tấm, chiếu 1 tấm, chăn mền 1 tấm, đệm giường 1 tấm. Dù là như thế vẫn là an trí không giới này một đợt thương binh, mà đến tiếp sau thương binh mắt thấy còn đang lục tục có tới. Làm sao sẽ lớn như vậy hao tổn? Phong ấn tranh thủ thời gian bắt đầu từng cái bắt mạch, sau đó bắt đầu nấu thuốc. Lúc này mới thế nào đến đâu a, này chút vẫn chỉ là tiền kỳ. Cầm đầu người áo xanh đầu đầy mồ hôi, chiến đấu còn không có đánh xong, đoán chừng đến tiếp sau sẽ còn có rất nhiều thương binh, trong chúng ta đại yến mai phục. Đại yến mai phục. Phong ấn nghe vậy tâm tư chuyển động, chẳng qua là này năm chữ, đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chương 33, Diệu thủ hồi xuân. Phong ấn ngừng tay động điều dược, ngược lại dùng nồi lớn trực tiếp nấu chín dược liệu, lại tìm một cái thanh ý vệ nhìn xem lò, không nên quá hỏa hoạn, cũng không cần quá nhỏ hỏa. Vị này thanh ý một mặt ngộp bức. Này thế nào kỹ thuật? Chỉ cần đem tay của mình luồn vào đi thử xem nhiệt độ, sau đó bắt đầu chính xác khống chế nhiệt độ bây giờ, chờ một lúc lại đem cánh tay luồn vào đi thử xem. Không thể không nói công việc này đối vị nhân huynh này tới nói, quá khó khăn. Phong ấn thì trở về trong phòng, tốc độ cao phân phối đã điều tốt dược cao. Tại đến tay đồng thời, một tia hóa linh kinh linh lực lặng yên tiến vào trong tay cái kia lớn nhất đoàn dược cao cháo bên trong, chợt vận tay như gió, xoạt 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 đoàn thành trên trăm hạt đen xì nhỏ viên thuốc. Quay trò chuyện. Nay mỗi một hạt linh lực bên trong, chỉ cần gì đi ăn viên kia 1/20 tả hữu, ta vất vả nghiên cứu loại kia thần dược, còn không, có nghiên cứu chế tạo thành công, này chút chẳng qua là hơi có hiệu quả, thế nhưng dược hiệu lại so chân chính thần dược kém cách xa vạn dặm nửa thất bại phẩm. Thuyết pháp này, phối hợp trước đó lý do thoái thác, chính là Châu Liên mỹ hợp, trước sau hô ứng, không chê vào đâu được. Thứ này rất nhiều, dù sao 2 năm này nghiên cứu ai biết bao nhiêu lần. Đi theo liền là để phân phó đem trong tiệm chén thuốc lấy ra, điều tràn đầy lớn nhất bắt nóng hôi hổi khổ thuốc thang bưng ra ngoài. Tất cả trọng thương nội thương bệnh hoạn, một người uống một ngụm thuốc thang, nuốt một viên dược, hoặc có thể bảo mệnh nguyên bất tận, sinh khí không dứt. Phong ấn lên tiếng phân phó nói, lập tức, lập tức. Tốt. Lân cận thanh y vệ như phụng luân âm, vội vàng thận trọng bưng chén thuốc cầm lấy dược hoàn đi qua. Mớm thuốc thanh y vệ mớm thuốc cho ăn đến vô cùng có kinh nghiệm, một cái đỡ dậy đồng bạn, một cái khác thẳng nắm cái này người mũi, ngón tay linh hoạt khẽ động đem miệng mở ra, sau đó một ngụm dược liền bang rót xuống dưới. Bị rót còn đến không kịp bị nóng hoặc là khổ kêu thảm một tiếng, một cái dược hoàn đã tiến nhập trong miệng. Mắt thấy ngón tay ngoắc ra một cái cằm răng rắc một tiếng khép lại, lập tức nắm miệng, mũi vừa ra khí, từ ngực một tiếng liền dược hoàn mang thuốc thang một mạch toàn đi xuống. Ở thời điểm này, thương binh bị nóng cái kia một tiếng, ta ngã, mới rốt cục thoát ra, chỉ cảm thấy yết hầu bị nóng thoát một lớp ra. Này ngăn khẩu, tính mệnh quan thiên, chậm một giây liền có khả năng chết người, chỗ nào còn nhớ được cái gì ôn nhu, cái gì nóng không nóng. Uống thuốc phục đến thuận lợi, có hiệu quả cũng là cấp tốc, thương binh mới cảm giác trong cổ họng có một cỗ than lửa cũng giống như sự vật lao xuống đi, toàn thân liền là lúc ra một thân mồ hôi, càng có tràn trề dòng nước gấm tràn vào kinh mạch. Bất quá một chén trà ước chừng, hết thảy uống vào dược thương binh đều cảm giác mừng rỡ, giữa ngực bụng một hồi ấm áp dễ chịu. Mặc dù tuyệt đối không đến mức tức thì khỏi hẳn, cũng đã có thể xác định, tính mệnh có thể bảo vệ không ngại. Tối thiểu nhất, khẩu khí này là kéo lại được. Liền những cái kia hôn mê bất tỉnh, một cái mạng đã ném hơn phân nửa đầu nguy người bị trọng thương, cũng đã chậm qua một hơi, mỏng manh lên gì, thậm chí cũng khôi phục tỉnh táo. Bực này hiệu quả, theo phong ấn, chẳng qua là bảo vệ một cái mạng, đối thương thế khỏi hẳn không có tác dụng gì. Thế nhưng tại những khác mắt người bên trong, cũng đã là thần tiên thủ đoạn. Này há lại chỉ có từng đó tại mệnh nguyên bất tận, sinh khí không dứt, quả thực là hiệu quả nhanh chóng, hoàn hồn kéo dài tính mạng. Một chút khôi phục rất nhiều, chính mình thử nghiệm rằng co, đem giường bệnh nhường cho những cái kia ngoại thương tương đối nặng thương binh. Trước dịu ta đứng lên, đến bên kia dựa vào tường chính ta ngồi sẽ, cái giường này cho các huynh đệ khác. Ta không sao, đừng chiếm giường, dựa vào tường bên trên một hồi không chết được. Đừng mất tích, nhanh lên. Thương thế nặng nhẹ ngươi nhìn không ra sao? Ta trung khí 10 phần đều có thể mang ngươi, ngươi còn sủa cái gì? 10 cái nhóm đầu tiên uống vào đan dược thương binh, bị người lừng, bị người ôm, hoặc là có chút chính mình tập tên đi, đều là trước yên lặng đối phong ấn hành lễ, mới dịch chuyển khỏi đến bên tường. Nay từng cái yên lặng ý mắng quân lễ, nhường phong ấn trong lòng có chút không hiểu xúc động, cũng liền càng thêm nghiêm túc. Nhìn xem đám kia chuyển ra địa phương thương binh nhóm từng cái cẩn thận từng ly từng tí dựa vào tường ngồi xuống, tựa hồ tại tận lực giảm bất tự thân chiếm dụng diện tích. Phong ấn lại là trong lòng không hiểu xúc động một cái, bởi vì chỉ có bọn hắn biết, thương binh tuyệt đối không chỉ trước mắt những thứ này, đến tiếp sau còn có số lớn. Chính mình tranh thủ thời gian khôi phục một chút, chờ số lớn thương binh tới, có thể giúp đỡ liền muốn đưa tay hỗ trợ, không thể hỗ trợ liền đi bên ngoài dựa vào tường nghỉ ngơi, không thể tại trong viện này chờ lâu. Mỗi một chỗ, bao quát mình bây giờ dựa vào địa phương, đều là một vị huynh đệ mệnh. Nội thương nghiêm trọng, ưu tiên xử lý, gãy mất thân thể đổ máu quá nhiều, ưu tiên xử lý. Không cần phong ấn phân phó an bài, thậm chí thương binh nhóm mình đã phân ra tới tuần tự, có vài người liều mạng về sau co lại, ta cái này còn có thể chờ một chút, tiên sinh ngươi trước xử lý hắn. Nay loại khiêm nhường phong ấn vị này người ngoài, đều cảm giác trong lòng ấm áp dễ chịu. Mặc dù từng cái một bên khiêm nhường một lần mắng chửi người, thế nhưng trong đó chân tình, lại là ai cũng nghe ra được, nhìn thấy. Nhanh lên, đừng mất tích. Ngươi muốn là chết ngươi thiếu nợ ta cái kia 50 lượng bạc ta tìm ai muốn đi. Đúng đấy, ai nghe xong lời này ta nhớ ra rồi, Vương Lão Tam, ngươi đặc nương còn không lên mau trị thương về sau co lại cái gì. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn là chết, lão tử thiếu bạc của ngươi tuyệt đối quy nợ. Phong ấn trong lòng luồng nhiệt phun trào. Đám gia hỏa này, thật vô cùng đáng yêu mà nói. Mà này loại tác phong, nghe nói chính là năm đó Thanh Minh đại tôn truyền thừa. Nghe nói năm đó Thanh Minh đại tôn cùng huynh đệ đồng thời trọng thương, quả thực là năm cuối cùng một viên thuốc trị thương nhét huynh đệ trong miệng, chính mình mạnh mẽ kéo một hơi, nhường huynh đệ nắm thiếu hắn 20 lượng bạc kịp thời trả. Lý do chính là, miễn cho ta chết đi không thu được sổ sách. Sau đó nằm tại trên giường bệnh, gặp huynh đệ cảm động đến rơi nước mắt cho gọt áo, triệu tập thải hồng thiên y hết thệ cao quản phát biểu. Nay thằng danh con thiếu nợ ta tiền không trả, ta vừa rồi liều mạng một cái mạng, tìm hắn muốn trở về. Vì cái gì làm như vậy đâu? Tự nhiên là có nguyên nhân tích. Đây cũng là cho các ngươi làm gương mẫu. Các huynh đệ cũng không dễ dàng, kiếm tiền càng không dễ dàng, ngày ngày xách cái đầu bán mạng, một là vì đế quốc, vì tín ngưỡng, thứ hai cũng là vì vợ con cùng phụ mẫu. Trên chiến trường lẫn nhau vứt mạng cứu rút, đó là hẳn là. Thế nhưng huynh đệ là huynh đệ, tiền tài là tiền tài, mượn tiền, mặc kệ chức vị cao thấp, mặc kệ công lao bao lớn, nhưng phàm dựa vào sổ sách không trả, hoặc là ỷ vào tình cảm huynh đệ không cho, một mực khai trừ. dạng này người, dù cho vì huynh đệ thụ thương một vài lần, cũng không xứng lưu tại ta Thải Hồng Thiên Y Điệp. Bởi vì, ngươi cùng huynh đệ ngươi là huynh đệ, thế nhưng huynh đệ ngươi người nhà cùng ngươi không phải huynh đệ. Ngươi không thể để cho huynh đệ ngươi vì cùng huynh đệ của ngươi tình cảm đi cùng lão bà náo mâu thuẫn, càng không thể nhường huynh đệ của ngươi vì cùng ngươi nghĩa khí, lại làm cho hắn con của mình không có cơm ăn. Này một tiết, cần nhớ rõ ràng. Thải Hồng Thiên Y Điệp, huynh đệ ở giữa, có thể tính mệnh tương nắm, thế nhưng, huynh đệ ở giữa một văn không nợ. Đây là quy củ. Ta thanh minh tại một ngày, đầu quy củ này, liền một ngày hữu hiệu. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại phong ấn thấy hiếm thấy hiện tượng, lẫn nhau vì lẫn nhau có khả năng sinh tử không để ý, thế nhưng từng cái đem tiền treo ở bên miệng bên trên, giống như là chợ búa chi đồ. Ngoại trừ này chút nội thương trọng thương bên ngoài, còn sót lại xử lý ngoại thương, phản mà không cần phong ấn ra tay, tuyệt đại đa số đều do thanh y vệ tự động nấu ăn xử trí. Dù sao những cái này ngoại thương cơ bản cũng là đứt tay đứt chân đoạn xương sườn, này chút xử lý xử trí mặc dù cũng có cao thấp khác biệt, nhưng tại quân lữ chữa thương, nhưng không có nhiều như vậy chú trọng, càng nhiều hơn chính là truy cầu hiệu suất, lại phàm là võ giả, đều sẽ như vậy một bản lĩnh, xem như bệnh lâu thành y một loại khác loại thể hiện. Ngoại trừ những cái kia trực tiếp bị chém đứt không có biện pháp gì bên ngoài, mà khác chẳng qua là chặt đứt xương cốt, dùng tấm ván gỗ kẹp lấy, dựa cao một thòa, trên cơ bản qua một thời gian ngắn liền có thể tốt. Thế là cả viện bên trong như là mổ heo, những cái kia nhịn không được kêu lên thảm thiết, tuyệt đối sẽ dẫn tới một đống người chế giễu. Hô cái gì hô, có như vậy thương sao? Không phải liền là bị con muỗi cắn một cái. Thấy đồng bào tính mệnh không ngại, đủ loại đùa giỡn mở bay lên, cười đùa giận mắng, cũng đều là hoàn toàn không có áp lực. Phong ấn thuốc thang, dược hoàn, thần hiệu như vậy, thanh y vệ làm sao bỏ này cùng kia, khiến cho hắn giúp đỡ xử trí ngoại thương. Đó mới là lẫn lộn đầu đôi. Khẩn trương một trận xử lý xuống đến, ước chừng hơn nửa canh giờ, này một đợt thương binh lại đều đã xử lý hoàn tất. Toàn trình bận rộn, không có ngừng một lát mấy cái người áo xanh đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi rơi như mưa, nhưng mà hắn thần sắc trên mặt lại là như chút được gánh nặng. Đa tạ Phong tiên sinh. Mặc kệ là thụ thương vẫn là đưa thương binh trở về người áo xanh, đều là trăm miệng một lời. Nhìn xem Phong ấn con mắt, tràn đầy đều là vẻ cảm kích. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, nếu không phải Phong ấn diệu thủ hồi xuân, linh dược kỳ hiệu thần tốc, hôm nay đưa tới này hơn 10 vị huynh đệ, ít nhất cũng phải chết đi 10 cái. Vẫn phải có không ít muốn đánh mất võ đạo tiền đồ. Bây giờ thế mà không chỉ một cái đều không có chết, mà lại võ đạo bản nguyên cũng không có bị hao tổn, quả thực là kỳ tích khó mà tin nổi. Đúng vậy, liền là kỳ tích, thả đến bất kỳ địa phương nào, đều là một cái chính cống kỳ tích. Thiên sinh, xin hỏi ngài bí chế loại đan dược này còn có hay không? Cầm đầu người áo xanh đi đến Phong ấn trước mặt, cung kính nói. Dược vẫn phải có. Cái kia. Quá tốt rồi. Thanh y hớn hở ra mặt, có thể hay không dùng nhiều? Cái này. Thuốc này mặc dù có hiệu quả cấp tốc, nhưng dùng kích phát cơ thể người sinh mệnh tiềm năng làm chủ, một ngày chỉ có thể dùng một khỏa, nhiều, đối thân thể tạo thành gánh vác cực lớn, có hại vô ích. Dù sao đây chỉ là ta trước đó luyện chế đan dược thời điểm, không có hoàn toàn luyện chế thành công phế dược, mặc dù có chút hiệu quả, thế nhưng dược bên trong độc tính cũng vẫn là tồn tại. Cho nên, không thể ăn nhiều. Phong ấn thản nhiên nói, hiện tại thụ thương những huynh đệ này, chỉ muốn tức giận không dứt, đến tiếp sau thông dong an dưỡng chính là, một ngày liền khỏi hẳn đó là thần tiên thủ đoạn, ta cũng không có cái kia có thể nhịn. Đúng, đúng, tiên sinh nói rất đúng, là ta nghĩ đến trái. Người áo xanh mảy may không lấy vì ngang ngược, ngược lại trên mặt tôn kính chi ý càng sâu. Phế dược đều có thể khởi tử hồi sinh, như vậy chân chính thần dược nếu như luyện chế thành công, ta cái kia dược còn có một chút diệu dụng, nội thương những cái kia, nếu là cảm giác bản thân trạng thái có chuyển biến tốt, có thể thử nghiệm đứng lên hoạt động một chút, tự động vận công liệu phục một thoáng, kích phát sinh mệnh tiềm năng, có thể cứu mệnh, cũng có thể ích lợi tự thân. Ta đoán chừng chờ một chút còn muốn có tổn thương thành viên đến đây, tất cả mọi người muốn giúp đỡ chút. Phong vấn nói, đúng, tiên sinh nói đúng. Quay người thời điểm ra đi, người áo xanh kia mấy có một loại thân trong ngộng hốt hoảng cảm giác. Từ trước đều là nội thương so ngoại thương càng khó khỏi hẳn, cho tới bây giờ đều là nội thương bệnh nhân nhận tốt hơn chiếu cố. Nhưng đến vị này Phong tiên sinh nơi này, như thế nào giống như hết thảy đều trái ngược cũng giống như. Nội thương thế mà nghỉ ngơi một chút liền muốn nhường giường ngủ. Ngoại thương phản mà không cần động. Đây cũng quá trái ngược lẽ thường, vi phạm nhận biết đi. Nghe vị này Phong tiên sinh ý tứ, đúng là tính toán đợi đám tiếp theo thương binh tới, nhường hiện tại nhóm này nội thương nghiêm trọng thương binh hỗ trợ làm việc. Này nha, đây cũng quá cảm tưởng đi. Chương 34, ta nguyện anh hùng thấy đầu bạc. Thương binh còn có rất nhiều, lần lượt có tới. Thanh y vệ còn có khả năng tạm thời nghỉ ngơi một lát, Phong ấn lại là một mực tại động tác, một bên nấu thuốc, một bên thăm dò tính điều chỉnh hóa linh kinh lực lượng. Hắn lại thăm dò tính tại thuốc thang bên trong đều giải linh lực, nhưng hiệu quả hoàn toàn không thấy, Phong ấn cảm thấy thất bại sau khi, nhưng cũng hiểu rõ một chuyện khác, xem ra cái đồ chơi này, nhất định phải đoàn thành viên thuốc mới có thể tồn ở một thời gian ngắn. Về phần tại sao đoàn thành viên thuốc liền có thể tồn chứ? Vấn đề này Phong ấn không nghĩ ra, lại cũng không có nhất định liền muốn tại bây giờ nghĩ thông tất yếu, không nghĩ ra liền không nghĩ, về sau đoàn thành viên thuốc không phải tốt nha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phương xa bụi đất tung bay mà lên, lại có đại đội nhân mã chạy đến. Đi đầu một người thanh y bồng bềnh, lăng không tới, trong nháy mắt đã đến trước mắt, không phải Hà Tất Khứ rồi lại là người phương nào. Đằng sau Ngô Thiết Quân điên cuồng đội sông, kéo thật lớn một đoạn, chạy cả người mồ hôi. Phong tiên sinh, lần này chỉ sợ thật làm phiền ngươi. Hà Tất Khứ nụ cười rất ôn hòa, rõ ràng vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, nhưng hắn trên thân lại là nửa điểm khí tức nghiêm nghị cũng không có, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nụ cười hòa hoãn. Hà lao động đậy chân khí. Phong ấn nhíu mày, theo kéo dài tu hành hóa linh kinh, hắn đối khí thế cảm ứng càng mẫn cảm. Thương thế của ta không có gì đáng ngại. Hà Tất Khứ nói. Hai câu nói công phu, Nô Thiết Quân đã đầu đầy mồ hôi chạy như điên mà tới, khẩn trương hỏi, Phong huynh đệ, ta trước đó những cái kia thụ thương huynh đệ thế nào? Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm đã có mấy phần phát run ý vị. Rõ ràng, Nô Thiết Quân rất rõ ràng, lúc trước những người kia bị phục kích, thương thế cực kỳ nặng nề, chỉ sợ có như vậy mười mấy là mắt thấy không có hy vọng. Cho dù trải qua chiến trận, cho dù hiểu rõ những người kia trả giá có chỗ hồi báo, cho dù sớm sáng tỏ nhất tướng công thành vạn cốt khô đạo lý, nhưng nước đã đến chân, biết rõ hy vọng xa vời, như cũng không muốn nghe đến tin dữ. Tổng phán vọng một cái một phần vạn, phong tiên sinh thần tiên thủ đoạn, toàn chữa khỏi. Mặc dù trong lòng biết rõ điều đó không có khả năng, a, đều sống đây này, không có nguy hiểm tính mạng, các ngươi đây là đại quân lui về, xong việc, lại có bao nhiêu thương binh? Nhưng trong lòng ta có chút số a. Phong ấn trầm giọng hỏi, đều sống sót, đều sống sót. Nô Thiết Quân la thất thanh một tiếng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cơ hồ hoài nghi mình nghe nhầm rồi. Lắp bắp nói, thật, đều còn sống. Thanh âm cực nhỏ, thần tình trên mặt khẩn trương, đều muốn cứng ngắt lại. Sống sót, một cái cũng chưa chết. Phong ấn khẳng định gật đầu. Ngao này, Nô Thiết Quân lập tức mừng như điên, há miệng liền ra, cười ha ha, hồn nhiên không để ý đến phong ấn phía sau tra hỏi. Một bàn tay vô vết thương chẳng trị phí tâm ngữ, kích động không thành tiếng, đều sống sót, đều vô sự, ngươi nghe được không? Nghe được không? Phí tâm ngữ toàn thân đều run lên, đau kém chút bất tỉnh đi, lập tức tức miệng mắng to, ngươi này hai bút có thể hay không đừng đập lao tử vết thương, đặc biệt người khác đều sống sót, lao tử muốn bị này hai bút đập chết rồi. Thật đặc nương không may, đám kia phi ưng hắc vũ từng cái đều liều mạng hướng về lao tử chào hỏi, lao tử cũng không có làm bọn hắn bắt đại tổ tông, cũng không có đảo bọn hắn mộ tổ. Làm gì ta? Từng cái thật sự là có bệnh. Hà Tất Khứ lật ra bạch nhãn nhìn bầu trời. Kẻ địch vì cái gì đều liều mạng hướng ngươi chào hỏi, ngươi đặc nương trong lòng chẳng lẽ liền không có một chút bức số? Nô Thiết Quân mừng như điên, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nhưng cảm xúc tại kích động nhất thời điểm, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ ra cái gì đó. Thế là thân thể nghiêm, linh khí phùng lên, phù một tiếng đem toàn thân bụi đất chấn động sạch sẽ, động tác cấp tốc mà thói quen đem mũ đỡ thẳng, băng rua tung bay tốt, cổ áo chỉnh lý, cúc áo chỉnh tề, nếp gấp vút lên. Cuối cùng hai cước cùng nhau, một đôi giày cũng biến thành sạch sành xanh. Khuôn mặt bên trên vui mừng, tan biến vô tung vô ảnh, mặt không biểu tình, cứng nhắc nghiêm túc. Lập tức trở nên uy nghiêm mà sạch sẽ, không giận tự uy, khuôn mặt nghiêm túc, thiết diện vô tư. Tốt một vị thải hồng thanh ý tiểu đội đang. Chắp hai tay sau lưng, quan uy mười phần, thản nhiên cất bước vào cửa, đi lại thong dong, khí độ nghiêm nhiên, rõ ràng đến xem thụ thương các huynh đệ đi. Bên trong lập tức truyền đến Ngô Thiết Quân uy nghiêm mà cẩn thận thanh âm, các huynh đệ đều không có việc gì à? Ân, đều tốt tính dưỡng, đại tần cần muốn các ngươi, quốc gia cần muốn các ngươi. Cái này, chân tâm có bệnh. Hà Tất Khứ trên mặt cơ bắp đều co quắp một thoáng, nhìn xem Ngô Thiết Quân bóng lưng, một mảnh im lặng. Rõ ràng đối chính mình cái này thủ hạ đánh giá, lại chợt cao chợt thấp lập tức. Phí Tâm Ngữ nhìn xem Ngô Thiết Quân bóng lưng, trong miệng thì thào chửi mắng, cái này trang bức ma bệnh, cũng không biết là theo hắn tổ tông vị nào gì truyền lại. Thật sự là heo mẹ cái mông ngứa thích xoẹt một đao, trang bức có nghiện a. Hà lão, ngài là người biết chuyện, biết cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi cùng ta nói thật, dự đoán đám tiếp theo người bị thương có bao nhiêu người? Phong Vân hỏi. Làm sao cũng vẫn phải có trên dưới 100 người. Hà Tất Khứ thở dài nói, đây là không tính quân đội. Thăng thêm quân đội, đoán chừng có 300 người. Còn có nhiều như vậy? Phong Vân khẽ giật mình, vậy ta đây mà dự khẳng định không đủ, ta bên này một năm trôi qua cũng không có nhiều như vậy người bị thương, ta bên này dự trữ đã còn thừa không bao nhiêu. Ta để cho người ta đi mua, ngươi liền phụ trách chuyên tâm điều chế thuốc trị thương liền tốt. Hà Tất Khứ vung tay lên, đều cần gì, ngươi nói thẳng, tuyệt đối đừng khách khí. Ta bên này có hóa đơn, đúng, ta này mạch tí đạo dược lý bẩm tin thuốc đắng ra tật, cho nên thuốc đắng càng nhiều càng tốt, nếu như thuận tiện, ngài giúp ta chọn thêm mua một ít. Không có vấn đề, nửa chút vấn đề cũng không có. Nô Thiết Quân. Đến. Hà Tất Khứ ra lệnh một tiếng, đem đang ở chứng trạng đàng hoàng tham viếng thụ thương thuộc hạ Nô Thiết Quân như là điều động một đầu thoát cương tuấn mã đuổi ra ngoài làm việc. Nhanh đi. Cuối cùng là đem cái tên này đuổi đi. Hà Tất Khứ trong lòng cũng thở dài một hơi. Xa xa Ngô Thiết Quân đang kêu, đại nhân, ta không có tiền a. Đi mượn. Hà Tất Khứ gào thét một tiếng, lập tức mong muốn treo ngược. Ngươi mẹ nó ngay trước nhiều người như vậy, nói không có tiền, nhường lao tử mặt hướng thế nào thả? Không có chỗ mượn a. Ngô Thiết Quân tiếp tục giống to. Hắn cũng đành chịu, ta có thể vay tiền đều tại y quán bên trong nằm đâu, ngươi để cho ta tìm ai mượn đi? Ngươi mẹ nó đi đoạn. Hà Tất Khứ lửa giận đã bắn ra trán. Đại nhân lời ấy sai rồi. Ngô Thiết Quân xà xà kêu lên. Keng. Hà Tất Khứ rút ra đao, liền muốn xông lên đi. Ai cũng đừng cản ta, ta hôm nay nhất định phải chém chết hắn. Nô Thiết Quân thấy thế không ổn, nhất chuyển cái mông, chạy nhanh như là gói. Hà Tất Khứ mặt đen lên, trường đao nơi tay, nửa ngày không có vào vỏ. Ánh mắt bốn phía đi tuần tra, chuẩn bị tìm người cho hạ giận. Đang đằng sát khí, Phí Tâm Ngữ rón rén dán vào chân tường đi đến lưu, nửa tiếng không dám lên tiếng. Kẹp lấy cái mông, liền cái giấm đều không dám thả. Hắn dám khẳng định, lúc này chính mình chỉ cần há miệng, cây đao này liền có thể rơi trên người mình. Đây là nhất định không cần hoài nghi sự tình. Đến mức mắng chửi người, ta Phí Tâm Ngữ từ trước tới giờ không mắng chửi người. Từ trước tới giờ không nhận thối. Thương binh tới rất nhanh, mà lại trọn vẹn đưa tới 170-180 người, sau đó quân đội thương binh cũng lần lượt đến. Còn mang đến mã tiền qua tướng quân đại bút lễ vật, nói là đưa cho phong lang bên trong, nếu là không thu, liền là xem thường hắn cái gì. Phong ấn như thế nào lại xem thường mã tướng quân. Cho nên rất sung sướng thu. Người bị thương bên ngoài thương chiếm đa số, nội thương mặc dù chỉ là số ít, nhưng phàm là người bị nội thương người, hai họa ngầm đều là cực nặng, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng phán đoán, coi như là may mắn không chết, võ đạo tiền đồ cũng lại khó có tiến thêm, thậm chí thực lực mức độ lớn rút lui. Người trong nhà nhất biết chuyện nhà mình, thân phụ cái này thương tích người tất cả đều vẻ mặt tạm đạm, lu mờ ảm đạm. hết thảy thanh y có thể hoạt động đều đến giúp đỡ, động tác cấp tốc kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt ngay tại y quán chung quanh dựng lên tới mấy cái lớn lều vải lớn, theo tưởng càng là nhiều bài giường bệnh an trí hoàn tất. Phong ấn lại bắt đầu nấu thuốc, nhưng trong tay hắn bên trên đối ngoại thương đối lập hữu hiệu dược liệu cũng đã khô kiệt, cũng chỉ có thể tạm thời trước dựa vào mọi người chính mình gom góp chữa thương dược vật tạm thời đối phó. May mà tất cả mọi người là võ giả, không nói ngày ngày ngoại thương không ngừng cũng gần như đại gia trên thân đều mang có không ít dược, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà những cái kia người bị nội thương, có kinh nghiệm phong ấn đem từng cái hắc hoàn con lấy ra giúp đỡ ổn định thương thế. Thấy Hà Tất Khứ gương mặt nghi vấn thêm đau lòng. Cái này là cái kia dược, làm sao có thể? Phong ấn nói, những này là ta trước đó thí nghiệm không thành công những cái kia. Dược hiệu là có, nhưng cùng ngài dùng cái kia viên so sánh, trên lệch không chỉ gấp 10 lần, mục đích chính kích phát người uống thuốc tiềm lực sinh mệnh, lấy mệnh nguyên bất tận, sinh cơ không dứt vì tông, tạm thời kéo lại một ngụm sinh khí, bảo tồn mệnh hỏa không tắt, kéo lại bản nguyên không ngừng, tại khôi phục thương thế tác dụng kỳ thật không lớn, đến tiếp sau an dưỡng còn muốn mọi người trở về lại dùng đủ loại thiên tài địa bảo bản thân liệu phục, khó mà nói nghe, có chút hổ lang chi. Dược ý tứ. Hà Tất Khứ gật gật đầu, nhìn một chút còn có còn thừa, dứt khoát chính mình cũng phục dụng một khỏa, thử một chút hiệu quả. Quả nhiên, dược hiệu so với trước đó cái kia viên, kém đâu chỉ gấp 10 lần. Chính mình lâu năm vết thương cũng vẹn vẹn tại hơi có cảm giác, dược hiệu liền không còn xuất lại chút gì. Không khỏi thở dài, đáng tiếc, mặc dù cũng là tốt dược, chung quy là kém chút ý tứ. Nay liền là từ kiệm thành sang dễ dàng, do xa xỉ về giản khó khăn trực quan thể hiện, nếu là đặt trước kia, phàm là có thể đối Hà Tất Khứ bệnh trầm kha có một chút như vậy tác dụng dược vật, vậy cũng là thần dược, đều phải hiếm có vô cùng, có thể là phía trước một viên linh đan so sánh phía dưới, hơi có cảm giác liền không có ý gì. Phong ấn cũng là gương mặt ngoài, há lại chỉ có từng đó là đáng tiếc, căn bản là kém quá nhiều ý tứ, hiện tại vấn đề lớn nhất là đến cùng là cái nào khâu có vấn đề, ta thủy chung không phát hiện được, không chỗ ra tay à. Hà Tất Khứ đối với ý đạo dược đạo nhận biết giới hạn tại võ giả bản thân nhận biết, còn lại không nói rốt đặc cán mai cũng gần như. Nhưng đối với lệnh một ly, đi 1000 dặm câu nói này, nên cũng biết. Không khỏi liên thanh an ủi, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến, loại chuyện này, không thể cuống cuồng, dục tốc bất đạt, ngươi bây giờ còn trẻ, thắng ngày có công, nước chảy đá mòn, nhất định có thể hoàn toàn ngộ ra truyền linh dược thật áo. Nhìn xem một đám thuộc hạ cùng hơn 50 vị binh lính bị thương, cũng khác nhau trình độ ổn định tương thế, làm thật cũng không một người xuất hiện không tốt phản ứng. Hà Tất Khứ thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phong huynh đệ, đa tạ. Hà Tất Khứ nói hết sức cảm khái, hết sức trịnh trọng. Trước đó Phong tiên sinh cũng theo đó tiến thêm một bước, biến thành Phong huynh đệ. Thầy thuốc tế thế, đương nhiên. Ý môn rộng lớn, giúp đỡ bệnh hoạn. Phong ấn mỉm cười, cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, có thể vì này chút vì nước tướng sĩ chém giết nhau nhóm, cố gắng hết sức mọn. Ta nhìn anh hùng thấy đầu bạc, không hy vọng vì nước chinh chiến tướng sĩ, như vậy ảm đạm kết thúc. Nói đến đây, hắn trong lòng nhịn không được cũng có chút phát nhiệt, cảm khái nói, này chút tướng sĩ đều hẳn là kiến công lập nghiệp, lưu danh sử xanh. Phương không phụ này một mảnh chân thành chi tâm. Chương 35, nhân sinh á nhân sinh. Hà Tất Khứ nghe lời nói này cũng là cảm khái rất nhiều. Phong huynh đệ hiệp cốt nhân tâm, tình hoài cao thượng, lão phu bội phục. Còn chưa tới một canh giờ, Nô Thiết Quân liền chạy lang thang cũng giống như cơi khoái mã, con cao cỡ một người bao bọc chạy về. Dược đến, dược đến. Nô Thiết Quân hét lớn một tiếng, thả người xuống ngựa. Ta lo lắng không kịp, bao lớn nhất bao chính mình trước chạy đến, đằng sau còn có hai cái xe ngựa to dữ liệu. Nô Thiết Quân lau mồ hôi, rời chống ba cái đại hiệu thuốc, trên thị trường thuốc đắng cơ bản đều bị ta vơ vét sạch sẽ, có đủ hay không? Nếu là không đủ ta lại trở về nghĩ biện pháp. Đủ rồi, đầy đủ đối phó lần này. Phong ấn một thanh tiếp nhận tranh thủ thời gian tiến vào đi bận rộn. Nô Thiết Quân thở dốc một hơi, nâng lên tay áo lau mồ hôi. Hà Tất Khứ lạnh lùng hỏi, ngươi không phải không tiền sao? Ngươi lấy tiền ở đâu? Không đưa tiền. Không đưa tiền. Không, nợ sổ sách. Ký sổ. Hắc hắc. Đại nhân minh giám, ta là dùng ngài danh nghĩa nợ, không thể không nói, tại Nhạc Châu thành, đại nhân tên tuổi liền là dễ dùng, chủ quán đó là không nói hai lời, toàn lực cung cấp. Cút. Hà Tất Khứ đột nhiên giận dữ, mong muốn làm chết Ngô Thiết Quân suy nghĩ lại thêm một lần. Tên khốn kiếp này đánh không chết hắn thật sự là thiên lý nan dung. Thế mà dùng danh nghĩa của ta ký sổ. Ngươi đặc nương không phải nói chuyện nguyên tắc sao? Ngươi mẹ nó không phải vừa thối vừa cứng không hiểu được biến báo sao? Làm sao lần này ngươi tên khốn kiếp này biến báo đến nhanh như vậy? Phong ấn đã tiến nhập phòng ngủ của mình, hủy đi sạch sẽ chân chu. Đi đến ra áo trước, thăm dò xem xét. Phong ảnh theo trên cậy áo trong túi quần áo lén lén lút lút lộ ra nửa cái đầu, thấy Phong ấn lập tức nhảy nhót, liền muốn nhảy ra. Phong ấn vội vàng trấn an, rua một hồi, cho mấy viên thuốc, mới thành công nhường tiểu chút chít lại ủy ủy khuất khuất ẩn giấu đi vào. Đột nhiên tới nhiều người như vậy, Phong ấn đem Phong ảnh giấu ở nơi này. Phong ảnh tồn tại, hắn liền từ Lao Tam hai huynh đệ cũng không nguyện ý để bọn hắn biết, huống chi người khác. Tiểu gia hỏa hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, mà lại mười phần nhu thuận, Phong ấn nói chuyện, nó liền núp ở nơi này, nửa ngày không núp đích. Chỉ cần Phong ấn không tiến vào chủ động chào hỏi, tiểu gia hỏa liền trong túi đi ngủ, không có nửa chút động tĩnh. Phong ấn trong lòng có chút đau lòng, tiểu chút chít mới vừa ra đời, cứ như vậy bị vứt ở một bên không thể động, thật đáng thương, hơn nữa còn biết điều như vậy hiểu chuyện. Mặc kệ tiểu gia hỏa có thể hay không nghe hiểu, ăn ngon thú vị ưng thuận một đống, mới yên tâm ra ngoài. Tiểu Phong ảnh lộ ra nửa cái đầu ủy khuất nhìn xem Phong ấn bóng lưng, con mắt nước ướt, chờ đến Phong ấn một tiếng cọt kẹt đóng cửa, ủy khuất vểnh lên quyền miệng, lỗ hai huỵch hai lần, sau đó liền đem đầu rụt đi vào. Trong chốc lát một bộ áo dài, hào không dị dạng tại trên kệ áo treo, bình bình chỉnh chỉnh. Sau đó Phong ấn ra ngoài tiếp tục làm việc sống. Nhìn xem Phong ấn ở bên trong bận rộn, Hà Tất Khứ đem Ngô Thiết Quân gọi qua một bên. Thiết Quân a, chúng ta thải hồng thanh y lúc này nhân tình có thể là thiếu đến lớn. Nếu không phải Phong tiên sinh, lúc này ít nhất đến có 20-30 người thân chết, mười mấy người tàn tật, ít nhất vẫn phải có mười mấy người đánh mất võ đạo tiền đồ, càng trăm tầng thương. Nhưng bây giờ lại là một người không chết, cũng chỉ có 13 người bởi vì thân thể bị đoạn mà tàn tật, mặt khác bị thương nhẹ, cơ bản đều bảo vệ tính mệnh, lại tại võ đạo tiền đồ không ngại. Hà Tất Khứ hít một tiếng, nói, chớ nói chi là lần này, có thể là sinh sinh đem Miêu Sâm Sâm phi dược đường Hắc Vũ sở thuộc cho đánh tàn phế, Thiên Nam đạo ít nhất trong vòng nửa năm đều không cần tại lo lắng phi dược đường sự tình, kết quả to lớn, ta nằm mơ đều không dám làm như thế. Ừm, là. Nhưng cũng đang bởi vì việc này quá lớn, lớn đến chúng ta dù như thế nào, đều che giấu không được Phong Tiên Sinh cất ở đây sự kiện. Cái kia Miêu Sâm Sâm lần này tổn thất nặng nề, mặc dù tạm thời không có năng lực đối với chúng ta thải hồng thanh y ra tay, thế nhưng đối Phong Tiên Sinh lại không có cái gì lo lắng, hết lần này tới lần khác chuyện này, căn bản là không gạt được người hữu tâm tìm tòi nghiên cứu. Hà Tất Khứ trong ngôn ngữ đều là sầu lo, nói, Phong Tiên Sinh, tình cảnh đáng lo. Nô Thiết Quân nói, nhìn một chút có khả năng hay không dọn đi. Treo. Hà Tất Khứ lắc đầu, thở dài, Phong Tiên Sinh chính là một vị chân chính thầy thuốc, không cầu nghe đạt đến thế, dốc lòng nghiên cứu y đạo dự lý, mà lại nơi này tựa hồ là hắn tổ nghiệp, tại đây bên trong nghiên cứu linh dược, đối với hắn mà nói, mới có thể tâm vô bằng vụ, làm ít công to, nếu là đến địa phương khác, vừa đến hắn hơn phân nửa không muốn đi, hay đi tới nơi khác, đáy lòng khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc, người ly hương tiện. Hắn không nói tiếp, chẳng qua là thật sâu thở dài một tiếng. Vậy ngài nói muốn làm sao? Nô Thiết Quân nhíu mày. Hà Tất Khứ ánh mắt lộ ra tới kiên quyết vẻ mặt, nói, chờ đem các huynh đệ thoáng an dừng một cái, ngươi lập tức trở về tới bảo vệ, đến lúc đó nếu là Phong Tiên Sinh không vui, ngươi coi như trói lại hắn cũng mang về. Không được. Tuyệt đối không được. Đại nhân lời ấy sai rồi. Nô Thiết Quân lắc đầu như trống lúc lắc, này không phù hợp quy tắc, càng có bội chúng ta thải hồng thiên y thiết tắc. Đại nhân, ngài là quy tắc chế định người, sao có thể dẫn đầu phá hư quy tắc? Người cái chết ương ngạnh đầu. Phiền phức khó chịu đầu óc. Tin hay không lão phu chính xác chém chết ngươi. Hà Tất Khứ thở gấp, chỉ Nô Thiết Quân mui thấp giọng tức miệng mắng to, ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi lại còn trái lại để cho ta kiên thủ những cái kia. Ta liền hỏi ngươi, nhiều huynh đệ như vậy ân nhân cứu mạng mệnh, ngươi liền kiên thủ nguyên tắc từ bỏ. Cái kia còn cần chờ Miêu Sâm Sâm làm gì? Chính ngươi cho hắn một đao nhiều thoải mái. Ngươi này cùng lấy oán trả ơn khác nhau ở chỗ nào? Ngươi về sau như thế nào đối diện với mấy cái này huynh đệ đồng đội? Vuổng cho ngươi đã lớn như vậy vóc dáng, ngươi trong đầu nhét tất cả đều là con lửa mao sao? Cuối cùng nhịn không được một bàn tay đập vào Ngô Thiết Quân trên nó, nổi giận mắng, ngươi vừa rồi dùng lão phu tên ký sổ, ngươi làm sao lại hiểu biến thông? Lại một cái tát, ngươi làm sao không kiên trì nguyên tắc? Vung tay lên, cái tát thứ ba đang phải đi xuống thời điểm. Ngô Thiết Quân đã nhận sợ, mặt như màu đất, vội vội vàng vàng nói, đúng, ta nhất định làm theo. Nhớ kỹ chỉ một mình ngươi đến, mục tiêu nhất định phải nhỏ, động tác nhất định phải nhỏ, nhất định phải độ cao giữ bí mật. Hà Tất Khứ phẫn nộ điểm Ngô Thiết Quân cái chán, hung hăng đâm, chuyện này làm không xong, ngươi về sau liền đi quét nhà xí đi. Đời này cũng không cần suy nghĩ chức vụ gì biến động. Ngô Thiết Quân theo bản năng sửa sang lại một chút ống tay áo tơ vàng, trên mặt cơ bắp có chút hài hoán co quắp một thoáng, vâng. Phong Ấn đồng thời cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Xem ra, thải hồng thanh ý lúc này là đánh một trận lớn cầm, thắng trận lớn. Thậm chí, nghe mọi người nói chuyện không khó đạt được chính mình cho Hà Tất Khứ viên kia dược nổi lên cải biến chiến cuộc tác dụng kết luận. Cái gì giả heo ăn thịt hổ, cái gì đa mưu túc trí, cái gì đột nhiên chuyện, cái gì chấn kinh ánh mắt. Cái gì toàn cục vững vàng, chi tiết tràn đầy, cái gì trụ cột vững vàng ngăn cơn sóng dữ, đột nhiên nổi lên đem đối thủ cũ đánh không gượng dậy nổi các loại. Mặc dù mọi người đều là thương binh, thế nhưng nói đến nước miếng tung bay, mỗi một cái đều là vui mừng khôn xiết, hăng hái. Thông qua sự miêu tả của bọn hắn, Phong Ấn đã cơ bản có thể đem hình ảnh trong đầu trở lại như cũ. Chắc là hai bên tao ngộ, đối phương cho rằng Hà Tất Khứ thân chịu trọng thương, bệnh trầm kha khó lành, coi đây là thiết lập ván cục điểm, kết quả thời điểm then chốt Hà Tất Khứ biểu hiện ra vượt xa khỏi bọn hắn dự phán tu vi mạnh mẽ, nghịch chuyển thế cục, tiến tới đem đối phương đánh cho đại bại thua thiệt, tổn hại binh sẽ đem. Nhưng còn chưa đến mức toàn quân bị diệt, cũng chính là còn có không ít cá lọt lưới. Trận này thắng lợi là rực rỡ, là đáng giá hưng phấn, là thanh ý nhóm đáng giá lớn tuổi đặc biệt tuổi. Nghĩ như vậy xuống tới, Phong Ấn không khỏi cảm thấy có điểm không tốt không ổn đi lên. Chuyện này quá không đúng. Chỉ cần nghĩ đến đám gia hỏa này còn trái một câu may mắn mà có Phong Tiên Sinh, phải một câu Phong Tiên Sinh rượu thủ hồi xuân. Cái gì Phong Tiên Sinh bí mật chữa khỏi Hà tổng quản, mới Phong Tiên Sinh dược liền là dùng tốt, trực tiếp trợ giúp Hà tổng quản nhất cử thành công. Phong Ấn liền càng cảm giác mình càng ngày càng không an toàn. Mong muốn trông cậy vào đám này đang ở cao đàm khoát luận giá hỏa vì chính mình giữ bí mật. Phong Ấn cảm giác còn không cho hy vọng yêu hoàng giết trở lại tới cho mình làm tiểu thiếp tới đáng tin cậy. Húng chi còn có nhiều như vậy giang hồ hán tử cũng biết, mà lại chính mình cổng bên trên còn có một khối sáng loáng đại tần đế quốc thải hồng thiên y bằng hiệu. Thải hồng thiên y lớn như vậy thắng lợi, đối phương như thế tổn thất lớn, cứu về căn bản, then chốt thế mà tại một cái nông thôn lang trung trên thân. Phong Ấn trong lòng lo sợ, nếu là ta là đối phương người dẫn đầu, có thể hay không tìm cái này nhỏ lang trung cho hạ giận. Đáp án này, cơ bản cũng là không cần cân nhắc. Coi như không giết, cũng là nhất định phải bắt về. Ai? Cái thân phận này, lại không thể dùng. Phong Ấn cảm thấy hề phải chi ý đại thịnh. Coi như hắn lại tự đại, cũng sẽ không cho là mình có thể đối kháng đại yến đế quốc một quốc gia cao thủ. Húng chi mình bây giờ thực lực, liền sâu kiến cũng không bằng. Là làm một cái danh khắp thiên hạ thần y tốt. Vẫn là làm một cái yên lặng vô danh không người nào biết thân phận sát thủ tốt. Đây đối với Phong Ấn tới nói căn bản không phải một cái tuyển hạng, mà là đáp án duy nhất. Nếu như ta thực lực bây giờ đã đầy đủ ngạo đối thế gian mưa gió, ta đây tự nhiên là muốn làm thần y hề nhưng, bây giờ nông cạn thực lực, cao điệu như vậy cùng muốn chết lại có gì khác. Thật vất vả có bàn tay vàng, ta dị thế mỹ diệu nhân sinh, vừa mới bắt đầu, kéo ra màn che, há có thể như thế liền kết thúc. Phong Ấn trong lòng tức thì có quyết định. sau đó sắc thuốc nấu thuốc càng nhanh hơn, càng thêm dụng tâm. Sau đó cái kia hóa linh kinh lực lượng lại tăng thêm từng kia dung nhập thuốc thang. Hiện tại chuyện gấp gáp nhất liền là tăng giờ làm việc đem đám này các đại gia hầu hạ đi. Sau đó chính mình tranh thủ thời gian lưu. Trước tiên lưu. Mặc dù bất quá ngắn ngủi 2 ngày thời gian, chính mình thu hoạch vào tay lợi ích đã là chi 10 năm trước tổng cộng còn muốn nhiều thật nhiều lần, thế nhưng có mệnh kiếm tiền cũng phải có mệnh tiêu mới được a. Phong ấn chịu xong một nồi dược, nhẹ nhàng thở dài. Hắn quay đầu suy nghĩ, làm sao lại đến loại trình độ này đâu? Ta chỉ là muốn làm một cái hoặc mở cửa hoặc đóng cửa đều xem ta tâm tình, chỉ thật tốt chỉ không hết chỉ bằng ngươi vận khí không làm việc đàng hoàng lang trung a. Làm sao lại? Đột nhiên trong vòng 2 ngày cứ như vậy nổi danh đây. Liên Định Hòa với có cái bên ngoài thân phận đối phó quan phủ loại bỏ mà thôi a, thế mà trong nháy mắt liền là chạm tay có thể bỏng. Này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Thật sự là thao đảm nhân sinh a, kiếp trước mong muốn ra cái tên thời điểm chết sống cũng không ra được tên, kiếp này mong muốn ẩn giấu thời điểm lại giống như là trong bóng tối thái dương một dạng hào quang bắn ra bốn phía dâng lên. Nhân sinh a nhân sinh. Vận mệnh a vận mệnh. Thật sự là lang bạt kỳ hồ ly kỳ khúc chiết. Ngay tại Phong Ấn cảm thán nhân sinh thời điểm, Miêu Sâm Sâm đã mang theo mấy cái tâm phúc thủ hạ, lặng yên lần nữa về tới yêu hoàng đạo phủ. Lần này, lặng hình biệt tích, cải biến hình thể diện mạo, cẩn thận từng ly từng tí. Lần nữa bị phát hiện, nhưng chính là chắp cánh khó chạy thoát. Thế nhưng Miêu Sâm Sâm kiên trì muốn làm như thế. Hắn không nguyện ý tin tưởng là nội ứng của mình xảy ra vấn đề cố ý cho tình báo giả, cho nên hà tất khứ tại sao lại đột nhiên khỏi hẳn vấn đề này, thủy chung là hắn trong lòng một cây gai. Tổn thất quá lớn chỉ là một mặt. Đại nhân, có phải hay không là tình báo có sai? Thủ hạ có người thử thăm dò. Miêu Sâm Sâm kiên quyết nói, không có khả năng, nhiều năm như vậy, nhà mình huynh đệ lúc nào hố qua chúng ta. Chuyện này, tất nhiên là bởi vì ngẫu nhiên. Thủ hạ rõ ràng có chút không phục, đang muốn nói chuyện, Miêu Sâm Sâm liền đã thản nhiên nói, nếu là chúng ta liền những cái kia vì ta nhóm hy sinh gia đình cùng hết thảy huynh đệ, cũng không tin. Vậy chúng ta còn có thể tin tưởng người nào? Tình báo ám điệp, đó là thiên hạ khó khăn nhất chức vụ, trả giá nhiều, tình cảnh chi nan, nguy hiểm chi cự, hy sinh to lớn, là người bình thường cả đời đều không cách nào tưởng tượng. Ngươi phải nhớ kỹ, trăm triệu không nên tùy tiện đi hoài nghi bọn hắn. Miêu Sâm Sâm nói khẽ, bọn hắn là anh hùng của chúng ta. Đúng, đại nhân. Đám này người giang hồ, cùng hà tất khứ bọn hắn cùng một cái phương hướng tới, không có khả năng liền nửa điểm phong thanh cũng không biết. Dù như thế nào, cũng muốn trước từ nơi này ra tay thử một lần. Chuẩn bị hành động. Chương 36, quá nguy hiểm, nhất định phải đi. Giờ phút này, trong động phủ đã lật cả đáy lên trời. Một đám nhân vật giang hồ, cơ hồ đào sâu ba thước. Dồn dập thất vọng, tức miệng mắng to. Lớn như vậy như thế xa hoa động phủ, thế mà căn bản không có đồ tốt. Ngoại trừ Dạ Minh Châu cái gì, cái khác tài nguyên tu luyện vậy mà không có. Đây quả thực là khốn nạn. Liên nhiều như vậy đông vải, chăn đông, còn có nhiều như vậy ăn uống, còn có tiểu hài này đồ chơi, quả thực là. Đây là yêu tộc đại tu vi người. Vẫn là cái sữa em bé. Đơn giản. Liên điểm này ăn uống chi phí, cũng đều là cấp thấp nhất, mặc dù tại cấp thấp nhất bên trong xem như xa hoa nhất, cảm giác tốt nhất. Thế nhưng cái này cũng tránh không được đây là nhất cấp thấp nhất sự thật. Đây quả thực là ngày cầu. Đồ tốt khẳng định đều bị đại yến phi dược đường hắc vũ đám người kia cầm đi. Đám kia sinh con ra không có lô đít mà đáng giết ngàn đao đồ vật, vơ vét thật ni mã sạch sẽ. Đáng đợi bọn hắn bị thanh y chém giết. Quá sạch sẽ, phi dược đường hắc vũ đám người kia thủ đoạn cũng quá sạch sẽ. Toàn bộ động phủ sạch sẽ chân chu. Mọi người tiếng mắng, cơ hồ lật ngược thiên địa. Tất cả mọi người nhất trí nhận định, động phủ này bên trong khẳng định có đồ tốt, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, thế mà cái gì cũng không có. Những người này đương nhiên sẽ không nghĩ đến, chân chính yêu hoàng động phủ căn bản không ở nơi này chỉ là vì ở cữ mà tạm thời an bài ra tới một chỗ. Chỉ vì em bé sau khi sinh sẽ không ở lòng đất động phủ ảnh hưởng sinh trưởng, dù sao bên kia mặc dù linh khí nồng đậm, thế nhưng tiểu hoa nhi vừa ra đời vẫn là cần loại kia ánh nắng tươi sáng hoàn cảnh, lợi cho thể xác tinh thần trưởng thành. Nay loại tạm thời chỗ lại như thế nào lại có vật gì tốt? Tốt hơn cao thủ đã tại một phiên tìm kiếm về sau thất vọng rời đi, chỉ có 10 cái còn tại chưa từ bỏ ý định bốn phía tìm kiếm, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Những người này có 6-7 đều là tìm phong thần y nhìn qua bệnh, bọn hắn cũng là nhất cấp bách. Bởi vì lần này sau khi ra ngoài, dù như thế nào cũng muốn tốt thời gian mấy tháng tĩnh dưỡng, sau đó tìm phong thần y xem bệnh, lần này không có thu hoạch lời, mấy tháng này chẳng lẽ miệng ăn núi lở. Cho nên bọn hắn là khát vọng nhất được cái gì. Người khác đều đi về sau, bọn hắn còn lưu tại nơi này từng tấc tìm đồ, một phần bạn, có phát hiện gì đâu. Ngay tại đại gia cắm đầu tìm kiếm thời điểm, Miêu Sâm Sâm dẫn người trực tiếp tiến vào. Trong nháy mắt khống chế, toàn bộ bắt được. Các ngươi đều theo cái kia giang hồ tiểu trấn tới. Đúng, đúng, đại nhân tha mạng, tiểu nhân bên trên có bát tuần lão mẫu, dưới có tiểu trấn bên trên có hay không có vị thần y liễu? Miêu Sâm Sâm không nói vòng vo. Đúng, đại nhân làm sao biết? Mang đi. Miêu Sâm Sâm vung tay lên. Diện mạo âm u khủng bố. Quả nhiên, tình báo không có vấn đề, nội tuyến cũng đầy đủ đáng tin, nguyên nhân chân chính, quả nhiên ngay tại cái trấn nhỏ này con lên. Một lát sau, Miêu Sâm Sâm đã về tới trước đó kịch chiến cái kia mảnh mỏm núi chỗ cao. Hà Tất Khứ đem chính mình ba cái huynh đệ thi cốt lưu tại nơi này. Hai bên vì cựu địch là không sai, nhưng đối với chuyện như thế này, cơ bản sẽ không gạt người, cũng sẽ không dựa vào cái này thiết lập ván cục. Đối với việc này, Miêu Sâm Sâm tuyệt đối tin tưởng Hà Tất Khứ nhân phẩm, mặc dù lẫn nhau chinh chiến dùng bất cứ thủ đoạn nào. Miêu Sâm Sâm xem trên mặt đất cái kia túi, dưới chân trong lúc nhất thời lại tựa như nặng ngàn cân. Hết thảy bất quá 3 năm trượng khoảng cách, hắn vậy mà xê dịch trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, đều không có thể đi qua. Miêu Sâm Sâm giờ phút này chỉ cảm thấy tâm tình trầm trọng như là rơi chỉ. Lúc này tiết chính vào trời nóng, thi thể mùi đã bắt đầu mơ hồ phát ra. nhưng Miêu Sâm Sâm tựa hồ không có người được, bên hai tựa hồ còn đang vang vọng bọn hắn cuối cùng hò hét. Lão đại, người đi. Lão đại, huynh đệ người nhà, làm phiền ngài chiếu nhìn một chút. Đi, 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 huynh đệ. Miêu Sâm Sâm cuối cùng chuyển tới, thời ra túi, nhìn xem bên trong ba khỏa như cũ đầy mặt chiến đấu khí tức đầu người, trong lòng chua chua, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Huynh đệ, ta nhất định vì các ngài báo thù. Người nhà của các ngươi, ta cũng nhất định sẽ chiếu cố tốt, nhưng phàm ta Miêu Sâm Sâm còn có một hơi, liền quyết không để cho các ngươi gia đình chịu nửa điểm bị khuất. Dù cho ta không còn nữa, ta cũng sẽ giúp các ngươi sắp xếp cẩn thận. Yên tâm đi. Chuyện này, tất có kỳ quặc, Hà Tất Khứ không thể nào trong thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn, giang hồ tiểu trấn vị thần ý kia, tuyệt đối có miêu nị. Việc này ta nhất định tra tới cùng, mặc kệ liên lụy đến cái gì. Dù cho ca ca từ bỏ này cái tính mạng, cũng sẽ vì các ngươi báo thủ. Huynh đệ, cùng ta về nhà. Hắn đem huynh đệ mình Di Hải ôm vào trong ngực, toàn thân run rẩy, im ắng khóc lớn. Miệng há đến lớn nhất, lại một điểm thanh âm đều không có phát ra, con mắt gấp đóng chặt lại, nước mắt liên thành đường rơi xuống rơi, cả con khuôn mặt đều đã vặn mèo. Huynh đệ của ta, cùng ta về nhà. Trước sau 2 ngày 2 đêm, Phong Ấn loay hoay chân không chạm đất, đem tăng giờ làm việc làm được cực hạn. Loay hoay liền tu luyện hóa linh kinh thời gian đều không có, này không khỏi càng kiên định hắn không làm lang trung tâm tư. Thật sự là quá lãng phí thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, thuộc về quân đội thương binh, trước tiên rời đi, đuổi theo đại bộ đội đi. Trước khi đi, tập thể tập hợp, thật chỉnh tề, một cái quân lễ. Thiên sinh đại ân, cho cầu hậu báo. Tướng quân của chúng ta nói, lần này không có tự mình đến đây, chậm trễ tiên sinh, tương lai may mắn gặp phải, nhất định cùng tiên sinh nâng cốc luận giao. Sau đó chính là thải hồng thanh y rời đi, trải qua 2 ngày nữa tu dưỡng, tất cả mọi người khôi phục cơ bản hành động lực, trước khi đi tự nhiên là đối Phong Ấn thiên ân và tặng. Mỗi một cái đều là thân mật đến cực điểm, cái kia nhiệt tình đơn giản đều muốn dương tràn ra tới. Tất cả mọi người rất rõ ràng, tại đầu đao đổ máu kiếp sống, có thể nhận biết dạng này một vị thần y, chính là bao lớn chuyện tốt. Vừa vặn việc này kéo lên quan hệ, đó là đương nhiên muốn đem quan hệ đánh cho kiên cố một điểm. Một đám cầu thả hắn tử, nhận thức đến điểm này về sau, lập tức đủ loại tao kỹ thuật. Đại gia trong lòng rõ ràng, mong muốn cùng vị thần y này cánh tay chân uống rượu luận giao tình, cái kia gần như không có khả năng. Đám gia hỏa này, chấp nối ngoại trừ tặng lễ uống rượu, cơ bản nghĩ không ra những biện pháp khác. Cho nên, Phong Ấn trong tay lập tức nhiều một đống bà bối. Không đáng tiền, chẳng qua là một chút tâm ý, coi như lưu cái kỷ niệm. Nhưng huynh đệ đừng quên ta. Ân, thật sự là cái đồ chơi nhỏ, huynh đệ tuyệt đối đừng ghét bỏ, đây là tình cảm, tình cảm. Ta cũng không có cái khác, liền khối này tiên linh thạch, nghe nói bên trong linh khí còn không sai, một mực không có cam lòng dùng, liền đưa cho huynh đệ làm kỷ niệm. Này nha, xem thường ta sao? Người khác ngươi cũng thu, ta ngươi cũng không muốn rồi. Này mới đúng mà. Từng cái cười toe toét thân thân nhiệt nhiệt, liền những cái kia treo cánh tay chống mặt, cũng là dồn dập tiến lên cáo biệt. Về sau đến Nhạc Châu, nhất định tìm đến chúng ta uống rượu. Cần gì phải đến Nhạc Châu, Phong huynh đệ nơi này, ta cách mấy ngày liền đến dạo chơi. Đúng đúng, cách mấy ngày liền đến dạo chơi, miễn cho có mắt không mở đồ vật đắc tội chúng ta Phong huynh đệ. Hà Tất Khứ đã nói với Phong Ấn có thể sẽ chuyện phát sinh, càng là nói thẳng kiến nghị Phong Ấn cùng chính mình cùng nhau rời đi. Như thế là an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng Phong Ấn cực kỳ kiên quyết cự tuyệt. Đi với các ngươi là an toàn, thế nhưng tự do của ta cũng liền không có. Một phần vạn bị ngươi làm tiến vào biên chế, thành dưới tay ngươi. Cái kia chẳng phải biến thành tùy tiện bị ngươi dùng rồi hả? Như vậy sao được? Ta trong xương cốt có thể là một sát thủ. Ta từ đầu đến cuối không có quên nghề chính của ta là sát thủ a. Chờ các ngươi đi, ta lập tức liền đi, về sau tuyệt đối để cho các ngươi tìm không thấy ta. Quá nguy hiểm. Ai, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đối mặt Phong Ấn nói thẳng chính mình cố thủ khó rời thuyết tử, Hà Tất Khứ càng hạ quyết tâm, trở về an dừng một cái liền lập tức phái Ngô Thiết Quân đến đem cái tên này trói đi, lưu tại nơi này, quá không tha tâm. Đây là 2 vạn lượng ngân phiếu, huynh đệ thu. Hà Tất Khứ một bên xuất ra ngân phiếu, một bên đang trầm tư, muốn không hiện tại liền đem cái tên này bắt đi. Cái tên này chính mình cũng là người thông minh, không đợi địch nhân đến chính mình liền chạy cũng là chuyện phiền toái. Đánh một trận xong mặc dù thiên đầu và tự, thế nhưng, ừm. Hà lão, ngài trong tay có hay không như là yêu thú linh phách châu loại hình sự vật? Ta muốn dùng vật kia thử một chút hợp dược, thực lực của ta nông cạn, căn bản không lấy được những vật này, mà này linh phách châu lại là rất trọng yếu một câu. Phong Ấn nhìn xem Hà Tất Khứ sắc mặt đổi tới đổi lui, bản năng cảm giác được mối nguy. Một phần vạn lao tiểu tử này nắm ta trói lại liền đi chẳng phải là xong đời. Con ngươi hơi chuyển động, lập tức cho mời cầu dâng lên. Linh phách châu, lão phu trên tay cũng là có chút, chẳng qua là số lượng không nhiều, bất quá ngươi nếu cần, ta giúp ngươi lưu ý một thoáng, cần bao nhiêu? Hà Tất Khứ lập tức bị đánh gãy suy nghĩ. Thầm nghĩ, cái tên này còn muốn ở chỗ này chờ linh phách châu, đây cũng không phải bình thường người có thể có được đồ vật. Có thứ này treo, đoán chừng con hàng này cũng chạy không được, nếu như thế, ta trước xử lý này chút hỗn độn sự tình tựa hồ cũng không mượn. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, tiên tổ đã từng lưu lại một đồ vật, ngay tại gia đình phía dưới, bất đắc dĩ là thời đại xa xưa, đã tiếp cận phá thoái, vô pháp dọn đi, cho nên, Hà lão đại người nếu là có linh phách châu, ta có thể dùng tiên tổ cái kia khí cụ, thí nghiệm một thoáng có thể thành công hay không. Phong Ấn hết sức tiếc nuối nói, chỉ tiếc, không biết có thể sử dụng mấy lần liền sẽ trực tiếp tan thành từng mảnh. Lại có việc này. Hà Tất Khứ nhãn tình sáng lên. Tự nhiên, chẳng qua là linh phách châu quá mức cao cấp. Không phải ta bực này tu vi có thể được đến có lẽ có thể mua được. Phong Ấn lộ ra một bộ nghèo bức mặt. Linh phách châu hoàn toàn chính xác quý giá. Bất quá, cũng không tính là rất ít gặp. Người muốn bao nhiêu phù hợp? Hà Tất Khứ làm lão tiền bối, lại là đại lãnh đạo, hơn nữa còn liên tiếp thụ Phong Ấn ân huệ, dù như thế nào cũng không làm được truy nguyên sự tình. Đương nhiên sẽ không nói ra mang ta đi nhìn một chút bực này mạo muội tới cực điểm rõ ràng mang theo mục đích tính hai bút thỉnh cầu. nhưng là đối với phong ấn vô tâm lộ ra mấy cái từ mấu chốt, lại là trong nháy mắt bắt lấy. Niên đại xa xưa, tiếp cận phá thoái, vô pháp dọn đi. Dùng mấy lần liền sẽ tan cảnh. Cần linh phách châu. Lập tức tâm linh thần hội, thì ra là thế. Lão phu trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không có vấn đề. Hà Tất Khứ một lời đáp ứng. Chương 37, biếu tặng cùng biếu tặng. Ngay từ đầu sau khi nghe xong phong ấn nhờ giúp đỡ, Hà Tất Khứ trong bụng nhưng thật ra là có mấy phần khó khăn. Bất quá vì ổn định cái tên này cũng đáng được. Này yêu thú linh phách châu, chỉ cần ngũ phẩm trở lên yêu thú mới có cơ hội sản xuất, mong muốn hoàn chỉnh linh phách châu, mỗi một viên đều rất khó. Bởi vì ngũ phẩm trở lên yêu thú, phần lớn đều đã có tự bạo năng lực. Không nói toàn thân như là bom trực tiếp nát, thế nhưng bạo chết chính mình nội đan, linh phách châu vẫn là không có vấn đề gì. Rất nhiều yêu thú tại đứng trước tuyệt cảnh thời điểm, đều là đem mình có thể bạo chết đồ vật toàn bộ bạo chết hóa thành năng lượng dùng đến chiến đấu, cuối cùng dù cho chết trận cũng chỉ là cho kẻ địch lưu lại một bộ vết thương chồng chất thân thể. Ngươi ăn thịt của ta có khả năng, ân, thế nhưng ngươi muốn ta nội đan cùng linh phách không được. Yêu thú cũng là có trí tuệ. Thải Hồng Thiên Y đương nhiên là có chút tồn kho linh phách châu, nhưng đều tính là cao cấp tồn kho, coi như là Hà Tất Khứ mong muốn, cũng cần trả giá tương đương công vân, há lại chuyện dễ. Chớ đừng nói chi là duy nhất một lần lấy ra rất nhiều. Thế nhưng nghe bí mật khí cụ chuyện này, Hà Tất Khứ tâm tư lập tức kiên định gấp trăm lần. Vì này phần thiện duyên, vẫn là tận lực nhiều đổi một chút. Nói không chừng có thể làm cho tiểu tử này hồi tâm. Cũng là chớ chuyện thật tốt. Mọi thứ đều có đại giới. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ bỏ người vợ bắt không được lưu manh, không nỡ bỏ linh phách châu, liền không chiếm được thần y tín nhiệm. Hà Tất Khứ một lời đáp ứng, tựa hồ đã tính trước nắm bắt tràn đầy bộ dáng. Cuối cùng đã đi. Nhìn xem Hà Tất Khứ xuất lĩnh đại đội rời đi, Phong Ấn đứng tại cửa ra vào đưa mắt nhìn một hồi, thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng, nhéo một cái mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới là thật sợ bị đối phương trực tiếp chói đi. Mặc dù Hà Tất Khứ tuyệt đối là có hảo ý, nhưng này tuyệt không phù hợp tiền đồ của mình a. Ta liền một sát thủ ta đi làm cái gì quan nhi a? Sau đó nghĩ đến tình huống hiện tại, vẻ mặt mới dần dần chuyển thành trầm trọng. Động tác nhất định phải nhanh. Chữa thương liền đã 2 ngày. Đại đội nhân mã đi xa, khói bụi dần dần tiêu tán. Phong Ấn thở dài, hướng đi đường phố đối diện, một tòa rách dưới khu nhà nhỏ. Một cái run rẩy lão phụ nhân, giữa lông mày thật là có chút từ thiện, đang ở trong sân mất và xoa quần áo. Vết nhỏ tới. Thấy Phong Ấn, lão phụ nhân rất là vui vẻ, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn đều lộ ra nụ cười, vội vàng dùng mảnh vải lau lau tay chào hỏi, nhìn ngươi mấy ngày nay làm ăn khá khẩm a. Ân, tạm được, ha ha, Trương Thẩm, Trương Bá còn đang ngủ a? Ngủ đâu, lão già theo lúc tuổi còn trẻ hạ xuống ma bệnh, nhìn thấy thái dương liền khó chịu, ban ngày cũng không dám ra ngoài. Trời đầy mây trời mưa còn mạnh hơn chút. Lão thái thái thở dài, bệnh cũ. Ân, Trương Thẩm, về sau ta liền dọn đi rồi, tới cùng lão nhân gia ngài nói một tiếng, cáo biệt. Phong Vân nói. Đây đối với vợ chồng già là năm trước lang thang tới nơi này, lúc ấy lao tiên sinh toàn thân dài đau nhức, mắt thấy mệnh không quá lâu, mà Phong Ấn khi đó vừa mới tại an trí cái thân phận này, vừa đến cần thầy thuốc người bố trí, thứ hai là động lòng chắc ẩn, thứ ba, điểm trọng yếu nhất chính là, lao thái thái diện mạo hiền lành, Phong Ấn chân tâm không muốn nhìn thấy dạng này một vị lao nhân chết đói đầu đường. Một số thời khắc, Phong Ấn tâm vẫn là sẽ mềm mại một chút. Cho nên Phong Ấn nhìn xem tội nghiệp, thì rút một tay tu sửa một thoáng đối diện đã sập hoang trạch, để bọn hắn ở lại. Tình cờ không có việc gì liền đến bên này dạo chơi, cải thiện một thoáng hai vị cuộc sống của ông lão, cùng lao thái thái trò chuyện sẽ thiên. Tâm tình liền sẽ cảm giác thư giãn một chút. Dọn đi. Lão thái thái vẻ mặt biến đổi, để tay xuống bên trong người hầu bàn, nói: "Thật tốt, làm sao muốn dọn đi? Có người tìm ngươi phiền phải sao?" "Đó cũng không phải. Cho người ta chữa bệnh, thu được quý nhân thưởng thức." Phong Ấn không nguyện ý nhường một đôi ông già bình thường vì chính mình quan tâm, cười nói: "Ta là muốn đi làm quan, cho nên liền không ở nơi này ở." "Làm quan? Làm quan tốt." Lão thái thái cười rộ lên, nhưng lập tức thở dài, nói: "Vết nhỏ, ra ngoài làm quan cũng không so trong nhà, làm đại quan lòng người đều bẩn, ngươi chớ có tùy tiện tin tưởng, đi ra xem một chút cũng tốt, nếu là có một ngày bị ủy khuất, nghĩ trở lại, liền về sớm một chút." Nàng run rẩy đi lên trước, giúp Phong Ấn sửa sang lại một chút cổ áo, nói khẽ: "Hảo hài tử, nguyện trời xanh phù hộ ngươi." Lập tức sờ sờ thường thường, theo trong túi tiền của mình móc ra một tấm đã bao tương da dầu nhìn không ra chất liệu vật, nhét trong tay Phong Ấn, nói: "Vết nhỏ, này là năm đó, bà xuất giá thời điểm, trong nhà cho cầu tới một đạo hộ thân phù, liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi bình an, sống lâu trăm tuổi." Đà tạ Trương Thẩm. "Các ngươi cũng bảo trọng." Phong Ấn thở dài, nghĩ đến chính mình lần này đi, mai danh nhận tích từ đó gần như không có khả năng lại trở lại này giang hồ tiểu trấn, mà đây đối với vợ chồng già niên tuế đã cao, cũng không sống nổi mấy năm. Lần này đi chỉ sợ vĩnh viễn không gặp lại ngày, nhịn không được cũng là trong lòng chua chua. Có lẽ lần sau trở về, đã là một năm cắt vàng. Phong Ấn từ trong ngực lấy ra 50 lượng bạc vụn, đưa tới, "Trương Thẩm, về sau ta không tại, ngài cùng Trương Bá phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Số tiền này chính mình thu, chậm rãi sống qua ngày, trăm triệu không muốn bị người ta biết. Mỗi lần chẳng qua là một chút có thể ăn cơm liền tốt. Không phải là không muốn lưu thêm, mà là 50 lượng, đã là nhiều lắm. Ở đây đợi không người quản chế vắng vẻ tiểu trấn, một lượng bạc đều đủ để phát sinh án mạng, huống chi 50 lượng. Đây tuyệt đối có thể tính là một khoản tiền lớn. Nếu không phải Phong Ấn sẽ phải rời đi, hắn căn bản sẽ không làm như thế. Bởi vì có khả năng hại này lão lưỡng khẩu. Còn có này 4 quả dược, ngài 2 quả, bá bá 2 quả, ăn đối thân thể có chỗ tốt. Ngài hai vị lão nhân nhà, nhiều hơn bảo trọng thân thể." Phong Ấn đi. Lão bà nhìn xem hắn rời đi, vận đục con mắt một mực thấy hắn tiến vào đối diện y quán, mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tập tiến lái xe bên trong, đối trên giường còn tại được chăn mền lão nhân nhẹ nhàng nói: "Tiểu tử này đi nữa nha, hắn coi như không tệ, ngươi nói là sao?" Trên giường lão đầu ừ một tiếng, suy yếu quay người, là thật không tệ hài tử. Hắn cho 4 quả dược, một người 2 quả. Lão bà cười một thoáng, nói, ngươi ăn đi. Ta cái này uống thuốc còn có cái gì dùng? Ăn đi. Khó được nhìn thấy như thế tâm tính thuần lương hài tử, mặc dù không tại, cũng chớ cô phụ người ta tấm lòng thành. Lão bà đem dược thả đến lão giả bên miệng, lão đầu bất đắc dĩ hé miệng, cơ giới đem dược nuốt xuống, một bên ăn một bên thở dài, ta nói ngươi chính là uổng phí công phu, này nếu là có cần phải trị chúng ta còn đến mức. A. Đột nhiên chết bế ngừng miệng. Đem lão thái thái trong tay cuối cùng 2 quả dược ngăn ở miệng bên ngoài, lấy tay đẩy ra, mới hết sức kiên quyết nói, hài tử nói, một người 2 quả, ngươi cũng ăn 2 quả, chớ cô phụ người ta một phiên tâm ý. Lão thái thái liếc một cái, tính tình. Lời này đúng là mình vừa mới nói, lão già này thế mà cầm tới đối phó chính mình, đành phải hé miệng, cũng nuốt vào. Một lát sau, a. Về đến phòng, thấy Tử Lao Tam cùng Tử Lao Tứ Lăng A đứng ở trong sân. Hết thảy tất cả, thanh y nhóm tại rút lui trước khi đi đều đã khôi phục nguyên dạng, hiện trong sân thoạt nhìn sạch sành sanh. Trong 2 ngày này, kiêm chức y quán làm giúp Tử Lao Tứ hai huynh đệ cũng là mệt đến ngất ngừ, không chỉ muốn cho phong ấn làm cu ly chạy trước chạy về sau, còn phải chịu trách nhiệm nấu cơm. Đại khái là áp lực cũng là động lực, tại phong ấn ngay cả đánh mang mang phía dưới, Tử Lao Tứ chủ nghệ có bước tiến dài. Nhìn xem hai thằng này thật thà khuôn mặt, phong ấn trong lòng mơ hồ sinh ra một phần xúc động. Tại đây cái trong giang hồ, giống này hai huynh đệ dạng này tính cách, dạng này tâm kế, đoán chừng là trộn lẫn không lâu dài, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Không biết lúc nào, liền lại biến thành 2 bộ thi thể. Mặc dù cũng khéo léo, cũng có tính toán, cũng có một phần của mình kế vật, là quá qua không quả quyết, suy nghĩ nhiều vô mưu, mấu chốt nhất là hai huynh đệ tư chất thực sự quá bình thường, này đã theo trên căn bản đã chú định không có cái gì lớn phát triển thành tựu. Một khi chính mình rời đi, đi toàn không dấu vết, hai người này sợ rằng sẽ bị đại yến nhóm vì mục tiêu chủ yếu, hà tất khứ đám địch nhân tìm không thấy chính mình, trước tiên liền sẽ đem mục tiêu đặt vào Từ Lao Tam hai huynh đệ trên thân. Hai người mục tiêu vẫn có chút quá lớn. Thật đến lúc đó, căn bản cho không ra có ích tình báo giá trị hai người xuống chẳng sẽ như thế nào, gần như không hỏi có biết. Như thế có thể là hoàn toàn bị chính mình liên lụy đến chết. Vừa nghĩ đến đây, Phong Ấn không khỏi thở dài. Lần này rời đi thị trấn nhỏ nơi biên giới, chính mình là không thể nào mang theo bọn hắn một đạo, ba người tại cùng một chỗ mục tiêu thực sự quá rõ ràng, đừng nói Thải Hồng Thiên Y chi địch dễ dàng tìm tới chính mình, Thải Hồng Thiên Y bản thân càng biết lần theo đường dây này truy tung tới, cái gọi là ba người cùng một chỗ trốn xa, liền là một chuyện cười. Lão tứ a. Phong Ấn trên mặt khó được hòa hoãn một thoáng, ban đêm làm gọi món ăn, chúng ta uống chút rượu, hai huynh đệ các ngươi đều tới đã lâu như vậy, cũng không nói thật tốt uống một lần. Được rồi. Từ Lao Tứ nghe được uống rượu, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, miệng đều trong nháy mắt đã nứt ra, liên tục không ngừng đáp ứng, tốt, tốt, tốt. Cầm bạc liền xông ra ngoài. Trong phòng truyền đến động tĩnh, Phong Ấn đi vào phòng, đóng cửa lại, bị nhốt ở ngoài cửa Từ Lao Tam một mặt một bước. Cũng không phải đại cô nương, làm sao mỗi lần đi vào phòng cũng đều được quan cửa. Phong Ấn đi vào phòng, chỉ thấy Tiểu Phong Ảnh đang trên giường vừa đi vừa về mừng rỡ chạy, tốc độ cực nhanh, chợt thoạt nhìn thật giống như một tia trắng chạy tới. Cuối cùng nhiều người như vậy đều rời đi, giường lớn cũng quay về rồi, Tiểu Chút Chít vui vẻ hỏng, từ trong túi sau khi ra ngoài, liền trên giường vừa đi vừa về vui chơi. Cái gối đều đã bị nó chui mấy cái động. Không có đạt được Phong Ấn cho phép, Phong Ảnh cũng không dám chính mình tùy tiện ra ngoài. Cho tới bây giờ, Từ Lao Tam huynh đệ cũng không biết Phong Ấn trong tay nhiều như thế một đồ vật nhỏ. Theo lệ cho Tiểu Chút Chít điều chút cháo, Tiểu Phong Ảnh một mặt ghét bỏ, dùng móng vuốt gầy gầy chén nhỏ, túi đầu xuống ăn 2 cái, liền ngẩng đầu, ngược lại bắt lại Phong Ấn cho nó chuyên môn làm mài răng đồng. Răng rắc. Không có cắn 2 lần, mài răng đồng liền bị tiểu gia hỏa cho cắn đứt. Tiểu Chút Chít ngẩng đầu, bày biện cái đuôi, một cây lại một cây sợi râu hơi hơi run run, sáng lấp lánh ánh mắt nhìn xem Phong Ấn, ý tứ rất rõ ràng. Nay loại cháo đã không thỏa mãn được ta, phân lượng quá nhỏ. Mồ hôi. Ngươi tên tiểu tử này dáng dấp cũng quá nhanh, lúc này mới mấy ngày a? Phong Ấn vỗ trán một cái. Tiểu gia hỏa lệch ra cái đầu nhìn xem hắn, tuyết trắng móng vuốt nhỏ nâng lên, tại tay hắn bên trên đè lên. Đệm thịt mềm hồ hồ, mang theo làm người thoải mái dễ chịu nhiệt độ, phá lệ dễ chịu. Phong Ấn tâm niệm chuyển động, suy nghĩ nên cho tiểu gia hỏa ăn cái gì, hoặc là nói tiếp xuống món chính là cái gì. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu nổi lên Phong Ấn trong lòng, ăn màn đầu. Quân Thiên Giám cung cấp màn đầu, có thể xương thượng phẩm mặt hàng, chính mình mỗi bữa một cái đầy đủ, chắc bụng cảm giác 10 phần. Muốn làm liền làm, Phong Ấn tại màn đầu bên trong kẹp bên trên nguyên lực đan đưa tới, tiểu chút chít hà, chậm rãi dùng móng vuốt nhỏ đem màn đầu đẩy ra, đem nguyên lực đan tìm ra ăn, liếm môi một cái, lại rũa ra tuyết trắng móng vuốt nhỏ, tại Phong Ấn trên tay vỗ vỗ. Lại tới một cái. Chương 38, hỗ trợ cùng một tượng. Bích Lạc Thiên Đao Phong Lăng Thiên Hạ 3164 chữ 2022. 03:16-11:27. Nhìn xem trước mặt móng vuốt nhỏ, Phong Ấn trực tiếp chấn kinh. Đậu đen, như thế kén ăn sao? Hiện tại liền màn thầu đều không ăn, xem không ở trong mắt rồi hả? Đây chính là Quân Thiên Thủ đặc cung màn thầu, cho võ giả tầm thường dùng ăn cũng là dư xài đồ tốt tới. Tiểu gia hỏa nhu thuận ngồi xổm ở trước mặt hắn, ngẹo đầu nhìn hắn, ánh mắt hết sức hơi nghi hoặc một chút, ta là một con mèo ai, ngươi để cho ta ăn màn thầu. Không hợp ý cũng không có việc gì, thế nhưng đến chờ một lát, ban đêm nấu thịt, ngươi thử một chút hợp không hợp khẩu vị. Phong Ấn an ủi tiểu chút chít, bất quá ngươi chỉ cần lưu trong phòng không thể ra ngoài, càng thêm không thể bị bất luận cái gì người phát hiện. Ê a. Tiểu gia hỏa nghi hoặc nhìn Phong Ấn. Như thế nào? Ta có thể đánh như vậy nhan trị, cũng chỉ có thể tránh trong phòng. Cái này cũng quá lãng phí a. Ngươi tồn tại, liên quan đến hai ta mạng nhỏ tổn kế a, một khi bị người phát hiện ngươi tồn tại, ngươi căn nguyên liền sẽ lưu lại lớn mầm hòa lớn. Hai ta hiện tại cần an toàn, hèn mọn phát dục, tích xúc thực lực, hiểu không? Tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, hồ đồ gật đầu. Sau đó mở ra móng vuốt nhỏ, ưu nhã đi đến phong ấn trên gối đầu, rất nhuần nhuyễn chui vào giờ giặt gối, đi theo lại duỗi ra cái đầu nhỏ, ê à, như vậy được chưa? Sau đó lại đem đầu rụt trở về, cái gối liền cái nhô lên đều không có, một đầu cái đuôi nhỏ lặng yên tại bên ngoài lắc lắc, vô cùng đi, phi thường tốt, vô cùng nghe lời. Phong ấn lớn thêm khen ngợi. Trong hai ngày này, tiềm tu hóa linh kinh diễn sinh tụ linh khí tuyển đã lại thành hình một cái, nhưng phong ấn cũng không định dùng tại phong ảnh trên thân, tiểu chút chít trưởng thành tiến độ đã vượt qua phong ấn mong muốn, cái gọi là dục tốc bất đạt, chính mình đối hóa linh kinh nhận biết còn quá mức nông cạn, vẫn là vững chắc một chút. Tiểu chút chít tính toán đâu ra đấy mới xuất sinh mấy ngày, quá nhỏ. Vừa muốn quay người ra ngoài, phong ấn đột nhiên toàn thân cứng đờ, xoay chuyển nửa bên thân thể, chậm rãi quay lại đến, toàn thân trên dưới cơ bắp đã hoàn toàn kéo căng, như cùng một con đang ở săn thức ăn lười báo. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh, còn có hoảng sợ. Ánh mắt nhìn chừng chừng trên bàn. Trên bàn, một cái vải trắng bao bọc phía trên có một trang giấy. Vừa rồi ta sau khi vào cửa, có vẻ như không có thứ này. Đột nhiên liền xuất hiện. Từ đâu tới? Phong ấn hít một hơi thật sâu, phản ứng đầu tiên là xoay người chạy, đệ nhị phản ứng là ôm phong ảnh, sau đó cùng một chỗ chạy. Nhưng lập tức liền chấn định lại. Đối phương đã có thể làm được loại tình trạng này, mong muốn mạng của mình, đó là dễ dàng. Này người khẳng định trong bóng tối nhìn xem chính mình. Chạy là chạy không thoát. Đến loại tình huống này, chỉ có trước nhận sợ, lại nghĩ biện pháp. Lại nói, đối phương không có trực tiếp nhảy ra một bàn tay chụp chết chính mình, vậy chính là có ý khác cùng mục đích. Cái này, ta nhất không sợ. Châm định một thoáng thần tâm, phong ấn đi ra phía trước, chậm rãi cầm lên tờ giấy kia. Không có chút nào ngoài ý muốn, đây là một phong cho mình tin. Việc này về sau, tiên sinh nhất định đi, chỗ đi chỗ, chỉ có Nhạc Châu. Câu nói đầu tiên, liền để phong ấn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Người kia là ai? Tiên sinh trước khi đi thời khắc, mỗ có một chuyện từng nắm. Trong bao chính là một chút vật, thỉnh cầu tiên sinh đưa đến Nhạc Châu thành bên trong, cản khôn trong lầu, giao cho trưởng quỹ. Mỗi chuyến này hành tung không tiện tiết lộ, mong rằng tiên sinh hỗ trợ, cảm kích khôn cùng. Tiên sinh nếu không đáp ứng, mỗi thế tất vô cùng thất vọng. Nhìn tiên sinh biết, phong ấn nhịn không được liền trong lòng phiên giang đảo hải bắt đầu mắng. Ngươi này bằng với cầm đao gác ở trên cổ ta bức ta làm việc có khác biệt gì? Thế mà còn nếu không đáp ứng, mỗi thế tất vô cùng thất vọng, ngươi thất vọng ngươi muội muội. Cái này cũng còn miễn, nhất làm cho phong ấn cảm giác được có chút kinh dị, là ký tên. Ký tên địa phương, không có có danh tự, chẳng qua là một cái dấu vết. Dung màu đỏ mực đóng dấu. Ở giữa có thể thấy được đệm thịt dáng vẻ, hoa văn rất nhỏ. Thậm chí có thể cảm giác được đệm thịt mềm mại độ, nhưng dấu vuốt mũi nhọn, sắc bén địa phương đã đâm rách tờ giấy này, lộ ra rất nhỏ chỗ trống. Mơ hồ mang theo kim qua thiết mã hung sát khí. Phong ấn chỉ cảm thấy một trái tim đều nhức lên, này dấu vuốt, không lớn không nhỏ, cái gì dấu vuốt đây là? Còn có, cao thủ như vậy, hẳn là hết sức có thể khống chế sức mạnh mới đúng, vì sao muốn cầm ra tới mấy cái lỗ thủng? Là đe dọa ta sao? Lại nói, loại tồn tại này, sự tình gì tự mình làm không thành, vì sao muốn ta đi làm? Phong ấn trăm mối vẫn không có cách giải. Đối phương rõ ràng không có trực tiếp thủ tiêu chính mình ý tứ. Mặc dù không nghĩ ra, ác ý vẫn là không có nhiều. Trước nhận sợ một đợt, giúp đối phương một chuyện cũng không sao. Nói không chừng về sau sẽ có chỗ tốt. Chỗ tốt không chỗ tốt cũng là không quan trọng, vấn đề lớn nhất là, hiện tại chuyện này không giúp lời, có vẻ như cái này liên quan thật không qua được. Loại yêu cầu này hỗ trợ ta cũng là say, dứt khoát đổi dọa dẫm bắt chẹt càng tốt hơn một chút hơn. Phong ấn trong lòng thầm đủ. Ban đêm, mùi thịt sông và muối. Phong ấn trang một chén nhỏ, cắt vụ vặt, cho phong ảnh cầm tiến gian phòng bên trong, phong ảnh ăn vui sướng. Thế nhưng hết sức thông minh khắc chế không phát ra nửa điểm thanh âm, một bữa cơm ăn tới đều là cầu cầu vỡ nát, ánh mắt thế mà rất có mấy phần như làm tặc thần thái, tràn đầy cảnh giác không khí. Lần thứ nhất ăn thịt, hương, thơm quả ạ. Phong ấn lại lúc đi ra, từ Lao Tam cùng từ Lao Tư đã đến trong sân, một người một cái bàn, ghế ngồi, một mặt hưng phấn. Bên cạnh vài hũ rượu đều đã mở ra bùng phong, rượu mùi thơm khắp nơi. Trên bàn ba cái bát nước lớn đều đã đổ đầy rượu. Hai huynh đệ đều không nghĩ tới, phong ấn dạng này keo kiệt quỷ, trong quan tài đưa tay chết muốn tiền ra hỏa, thế mà sẽ nói ra mời khách. Bực này niềm vui ngoài ý muốn nếu là không ăn như gió cuốn, ăn non nê, chỗ nào xứng đáng chính mình cái bụng. Thậm chí từ Lão Tam còn chuyên môn chạy hai chuyến nhà vệ sinh, vận công đem dạ dày dọn dẹp một lần. Cố đạt được xuất ra trạng thái tốt nhất, chuẩn bị một bữa cơm liền ăn mang uống, nhường cái kia hơn 1.200 tiền mồ hôi nước mắt trước thời gian hồi vốn. Kết quả phong ấn câu nói đầu tiên, liền để hai huynh đệ trực tiếp mở bức. Những cái kia nợ nần, miễn đi a phiếu nợ cho các ngươi đi. Nói xong xuất ra phiếu nợ, đập đến đập tan. Từ Lão Tam, từ Lão Tứ, hai mặt nhìn nhau, hôm nay đây là làm sao vậy? Ngày tận thế sao? Hai vị, đại gia tụ tập cùng một chỗ tháng ngày có thể là không ngắn, mặc kệ bởi vì từ đâu đến, luôn là một trận duyên phận. Đầu tiên chúc mừng Lão Tam thương thế khỏi hẳn. Phong ấn giơ chén rượu lên, làm. Hai người không kịp chờ đợi giơ lên bát uống một hơi cạn sạch, cười ha ha, lòng tràn đầy vui vẻ. Ánh trăng thanh lãnh tại thiên, gió lạnh phơ phất, bóng cây chập chờn, trên không có nhàn nhạt khói bếp vị, cùng nhàn nhạt cỏ cây mùi thơm ngát. Ba người đều uống rất nhanh, không bao lâu, qua ba lần rượu, cũng liền mở ra máy hát. Phong ấn một bên ăn uống, một bên dốc lòng vận khởi hóa linh kinh, tranh thủ có thể duy nhất một lần điểm ra hai đạo luồng khí xoáy. Đối hai cái này có chút tâm kế, trong xương vẫn từ thật thà há tử, phong ấn ban đầu chẳng qua là hơi có hảo cảm, cũng không có cái gì không thể dứt bỏ, thế nhưng nghĩ đến đối phương muốn bị chính mình liên lụy, chỉ sợ sau ngày hôm nay giang hồ đường càng thêm khó đi, tùy thời cũng có thể sẽ chết oan chết uổng, cuối cùng nhịn không được lòng sinh chắc ẩn, dự định ở đây sắp chia tay lưu một phần biếu tặng, một phần nhân quả, đế một phần địa duyên. Mặc kệ cái gì nguyên nhân, luôn là chịu ta chỗ mệt mỏi, nên có chỗ biếu tặng, phương không thẹn tâm ta. Cái này là phong ấn ý tưởng chân thật. Vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, một bên nói lên giang hồ, một bên không biết làm tại sao, đột nhiên nâng lên mộng tưởng. Đối cái này giang hồ, coi đời này ở giữa, có thể có ước mơ gì? Tính toán gì? Tương lai, có thể có cái mục tiêu gì? Nói xong, liền nói đến cái đề tài này. Cái đề tài này vừa nhắc tới đến, ba người đều là không hẹn mà cùng yên lặng. Sau đó đồng thời nâng chén, uống rượu. Mộng tưởng, dự định, mục tiêu, luôn luôn là có khả năng nhất khiến nam nhân ảm nhiên ba cái tử. Giang hồ tử đệ giang hồ đi, giang hồ tử đệ giang hồ sinh, giang hồ tử đệ giang hồ lão, giang hồ tử đệ chết giang hồ. Mộng tưởng đều có. Thế nhưng thực hiện, từ xưa đến nay trong giang hồ lại có mấy cái. Giờ phút này sớm đã rượu quá nhiều tuần, thoải mái uống từ lao tam đã rất có vài phần chênh choáng, nhưng đại não vẫn như cũng là tuyệt đối tỉnh táo. Loại trạng thái này, bất quá là thời gian dài không uống rượu hơi say rượu mà thôi, cũng không phải là thuần nhiên không siết tiểu lực. Dù sao cũng là rất như bức thiết bài sát thủ, tiểu lượng vẫn phải có. Mộng muốn. Từ lao tam cười thẳng một tiếng, hiện tại chúng ta, chỗ nào còn có tư cách gì, nói hai chữ này. Lao từ năm đó, mơ ước lớn nhất liền là cùng sát vách tiểu lan thành thân, hạnh phúc cả đời, hiện tại. Tiểu Lan sớm đã gả cho người khác, lúc trước ta cùng lão tư kiếm được khoản tiền thứ nhất, hứng thú bừng bừng về nhà chuẩn bị cho lão tư cưới vợ thời điểm, lại đang bắt kịp tiểu Lan cùng người khác bái đường thành thân. Ta nhớ rõ, lúc trước lão tư cả người đều choáng váng. Một người chạy đến bờ sông, bưng lấy bạc đối bạc nói ta kiếm được cưới tiền của ngươi có thể là ngươi đã gả cho người khác. Hiện tại lão tư còn tại ảm đạm, còn tại nhớ mãi không quên, nhưng tiểu Lan cả nhà đã sớm chết tại trong loạn quân, liền một khối có thể cung cấp tưởng niệm mộ bia đều không có để lại, mộng muốn. Ha ha. Mộng tưởng liền là cái giám a. Từ lão tư cúi thấp đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ánh mắt có chút mông lung, giơ chén rượu lên, yên lặng uống một hơi cạn sạch. Sau đó ngẩng đầu lên, nhìn xem trên không trong sáng minh nguyệt, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì. Phong ấn lần thứ nhất thấy cái này thu kịch hắn tử, trên mặt có ngượng nghịu ôn nhu cùng ảm đạm. Hắn đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ cái kia tiểu Lan sao? Còn là đang nghĩ, chính mình giấu trong lòng kiếm tiền cưới vợ mộng muốn đi ra ngoài liều mạng kiếm tiền, kiếm đến tiền trở về lại vừa vặn gặp được người trong lòng cùng người khác bái đường thành thân cái chủng loại kia ảm đạm. Còn là đang nghĩ, kiếm được tiền giấu trong lòng bạc trên đường về nhà, cái kia một đường hạnh phúc cùng hưng phấn. Ánh trăng như nước rắc vào từ lao tư trên thân, cái này thô ráp hắn tử, giờ khắc này ánh mắt, vậy mà cùng trên không nguyện hoa, một dạng mông lung. Đến mức giấc mộng của ta, ta mộng muốn. Từ lao tam nhìn đệ đệ liếc mắt, thở dài, bưng lên bát uống rượu. Giấc mộng của ta, chính là, dù cho buông tha ta cái mạng này, cũng muốn nhường lao tư thật tốt sống sót. Lợi ít tiền, nhường lao tư cưới cái người vợ, qua cuộc sống của hắn đi. Đến mức chính ta, thân là huynh trưởng, tại cả nhà đều không rơi vào thời điểm, có tư cách gì truy cầu giấc mộng của mình. Hai chữ này, quá tốt đẹp, mỹ hảo đến để cho người ta không dám nghĩ, chỉ có uống rượu, chỉ có thở dài. Phong ấn cũng là yên lặng uống một ngụm rượu, thở dài một tiếng. Mộng tưởng, hai chữ này thật rất nhẹ nhàng rồi lại rất nặng nề, hết sức cảm động. Có bao nhiêu người mộng tưởng đã sớm như là từ lao tứ mộng tưởng một dạng, đã sớm thật sớm vùi vào đất vàng. Từ xưa đến nay, vùi vào cái kia trong đất, nào chỉ là hồng nhan, nào chỉ là anh hùng, còn có cái kia vô số phá toái thành tạt bã. Mộng tưởng. Chương 39, kim bài. Kim bài. Sinh hoạt mộng tưởng có lẽ đã theo gió. Phong ấn hơi hơi than thở một tiếng, nhớ lại một thoáng chính mình kiếp trước mộng tưởng, nửa ngày im lặng về sau mới nói khẽ. Thế nhưng liên quan tới võ đạo, các ngươi cũng không có mộng tưởng sao? Võ đạo mộng tưởng, tự nhiên có, chúng ta bây giờ mộng tưởng, liền là tranh thủ thời gian tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, trước đó còn hữu ta niệm tưởng, nhưng theo niên tuế tăng trưởng, đến bây giờ, đã có thể xác định chỉ sợ cả đời vô vọng. Hiện tại là hậu thiên thất trọng, ta ca hai đều là, mong muốn lên tới tiên thiên, không có mấy chục năm ước chừng. Liên huynh đệ chúng ta tư chất, chỗ nào có thể? Từ lao tam uống rượu, nói lên võ đạo, lập tức câu lên phiền lòng sự tình, cười khổ một tiếng, sau này này gió tanh mưa máu giang hồ đường, đến tột cùng đi như thế nào? Có thể đi tới khi nào cái tình chẳng gì. Thật đúng là, một lời khó nói hết. Lòng có đồng cảm từ lao tứ cũng là phiền muộn một thoáng, lại bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói, không sai, nói không chừng lúc nào, Phong tiên sinh nhìn thấy ven đường có hai bộ xương khô, trùng hợp liền là hai huynh đệ chúng ta đâu, ha ha. Hai vị thân phụ không tầm thường tu vi, cho dù không vào cao thủ liệt kê, so với võ giả tầm thường đã là một trời một vực, hà tất một vị truy cứu tiên thiên môn kính. Để giành được một bộ tài sản, an ổn sống qua ngày không tốt sao? Phong ấn cảm thấy có chút không hiểu, lên tiếng hỏi. Hắn là thật không rõ. Hai người huynh đệ làm sao đối với tiên thiên có lớn như vậy chấp nhất đây? Lên tới tiên thiên mới có trở thành kim bài sát thủ hy vọng. Từ lao tam có chút cô đơn, đó mới là huynh đệ chúng ta suốt đời mục tiêu, cao nhất giá vọng. Vậy tại sao không phải muốn trở thành kim bài sát thủ đâu? Chẳng lẽ có cái gì khác nói ra? Phong ấn kỳ quái hơn. Tiên thiên, kim bài sát thủ, hai cái này từ ngữ là từ lao tam hai huynh đệ trong mấy ngày này treo ở ngoài miệng nhiều nhất hai chữ. Này tựa hồ đã thành hai huynh đệ chấp niệm. Trở thành kim bài sát thủ mới là một cái bình thường giang hồ võ giả đặt chân tầng thứ cao hơn điểm xuất phát. Từ lao tam cười ha ha. Nhìn xem phong ấn, nói nghiêm túc, Phong tiên sinh thân phụ tu vi, tuy là thầy thuốc, nhưng cũng là võ giả, điểm này, hai huynh đệ chúng ta vẫn là nhìn ra được. Vâng. Phong ấn không có phủ nhận, hắn mặc dù bởi vì hóa linh kinh quan hệ tu vi tiến nhanh, trước mắt đã tại phía xa từ lao tam hai huynh đệ phía trên. Nhưng cùng này hai huynh đệ sơ sơ gặp gỡ thời điểm, kia thực lực này lại kém gần giống nhau, rất nhiều dấu vết sớm rơi vào hai huynh đệ trong mắt, chẳng qua là hiểu rõ không nói to thôi. Phong tiên sinh hoặc là tư chất so với chúng ta tốt, nhưng xem Phong tiên sinh nói chuyện hành động đi lại, hoặc là tình cờ hiện lộ võ học bản lĩnh, chỉ riêng một số phương diện mà nói, mặc dù so huynh đệ chúng ta mạnh hơn, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Từ lao tam cười khổ, mặc dù chúng ta có tự mình hiểu lấy, chân chính đánh lên đến, chính là huynh đệ chúng ta hợp lại, hơn phân nửa cũng không phải Phong Tiên Sinh đối thủ, nhưng nói đến cá nhân võ học cơ sở, chúng ta vẫn là một cái cấp độ. Võ học cơ sở. Phong Ấn tầm mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, ồ, đều là không chính hiệu, đều là gia lộ, không có sư thừa cái chủng loại kia. Từ Lao Tam nói bổ sung, thật đúng là dạng này. Ân, tiên sinh một ít tiểu động tác, bao quát bước đi, cử động, trong xương cốt cùng huynh đệ chúng ta không có sai biệt, tất cả đều là giang hồ tán tu dấu vết, cũng chính là cái gọi là trồn hoang thiền. Cái gọi là chính thống phương thức tu luyện, tất cả đều bị triều đình, môn phái, cùng các đại bang phái cầm giữ, căn bản liền sẽ không truyền ra ngoài. Từ Lao Tam thở dài, chính thống con đường, đứng thẳng, vận kình, ra quyền, thả người, kỳ thật đều là cực kỳ hợp người thân thể phương thức, mà chúng ta giã lộ nhìn như vấn đề không lớn, thế nhưng tu luyện lâu về sau, gân cốt khí huyết đều sẽ xảy ra vấn đề, dần dần sẽ thói quen khó sửa. Thậm chí, dùng giã lộ thời gian tu luyện càng dài, mặc dù về sau có cơ hội tiếp xúc đến cái gì tinh diệu chiêu thức, võ học cao thâm, giới hạn trong tự thân điều kiện, cũng lại cũng khó có thể nắm giữ, coi như là miễn cưỡng học được, cũng sẽ nương theo to lớn thiếu hụt, khiến cho phải có uy lực giảm bớt đi nhiều. Từ Lao Tam Lao Bốn huynh đệ một bên nói, Phong Ấn một bên gật đầu. Lời nói này, hắn là sâu cảm xúc, đại biểu tán đồng. Hoàn toàn chính xác chính là cái này bộ dáng. Chính như Hứa Lao Tam nói, bản thân mình cũng thuộc về giã lộ xuất thân, kiếp trước liền không có đi qua cái gì võ học tu luyện, đối này một nhóm, rốt đặc cắn mai. Hiện tại chính mình có công pháp, có kỳ ngộ, còn có bàn tay vàng, nhưng cơ sở đồ vật vẫn như cũng là chính mình nhất thiếu sót nhất. Chỗ dùng hai huynh đệ chúng ta, khát vọng nhất sự tình, liền là trở thành kim bài sát thủ. Bởi vì chỉ có trở thành kim bài sát thủ về sau, mới có thể theo trên căn bản cải biến tất cả những thứ này. Phong Ấn lập tức tinh thần tỉnh táo, ồ, đây là cái gì thuyết pháp, cụ thể muốn làm sao cải biến đâu? Trở thành kim bài sát thủ về sau, có thể đạt được quân thiên thủ tổ chức một lần huấn luyện. Này loại huấn luyện, hàng năm đều có một lần, tập trung ở Cửu Nguyệt tiến hành. Từ Lao Tam mặt lộ ra vẻ bề bại, trong ngôn ngữ lại tràn đầy hướng về mà nói, cái gọi là kim thu Cửu Nguyệt, kim bài quân thiên, chuyển kỳ chi lộ, bắt đầu tại dưới chân, chính là ý chỉ nói vậy, đáng tiếc huynh đệ chúng ta, mong muốn chân đạp chuyển kỳ chỗ, không biết còn muốn bao nhiêu năm tháng. Phong Ấn tầm mắt chớp động. Cửu Nguyệt, kim thu Cửu Nguyệt. Hiện tại thời gian tháng 5, khoảng cách Cửu Nguyệt còn có mấy tháng thời gian, chính mình trước mắt đã là hậu thiên đỉnh phong, thêm chút sức, không chừng có thể theo kịp năm nay. Đến Cửu Nguyệt, toàn bộ đại lục tân tấn quân thiên thủ kim bài sát thủ đều sẽ tiếp vào thông tri, đi hướng địa phương nào tập hợp, tiếp nhận quân thiên thủ cho chính thống tu hành tập huấn. Quân thiên thủ chính thống vun trồng tập huấn, tuyệt không phải dừng nói một chút mà thôi. Tại phía xa hoàng gia thậm chí các đại môn phái phía trên, chỉ là hắn truyền thừa lịch sử lâu đời một hạng, liền không phải mặt khác bất kỳ thế lực nào có thể nhìn theo bóng lưng. Cho nên quân thiên thủ huấn luyện có thể xương độc bộ thiên hạ, tự nhiên vì thế thế tu giả chỗ trông đợi. Phong Ấn tầm mắt chớp động, như có điều suy nghĩ. Nhìn thấy Từ Lao Tam cảm xúc xa xút, Từ Lao Tứ chủ động tiếp lời đầu, nói: hết thảy tân tấn kim bài sát thủ đều là trong cùng một lúc đoạn tiến hành tập huấn, đại gia một lúc mới bắt đầu, cũng đều được hưởng đồng dạng tài nguyên. Nhưng người điểm đủ loại khác biệt, kim bài sát thủ ở giữa cũng có cụ thể bài danh, tại huấn luyện sau khi kết thúc, bài danh xếp tại 100 người đứng đầu, thống nhất ban thưởng chính cốt đan một viên, tiện tay binh khí một kiện. Nay tiện tay binh khí chính là quân thiên thủ thợ thủ công, vì ngươi chế tạo riêng. Hoàn toàn phù hợp ngươi chiều cao của chính mình, thể trọng, tay cầm, ngón tay, chiều dài cánh tay, thậm chí cả công pháp phối hợp. Từ Lao Tứ hút lưu một tiếng nuốt từng ngụm nước bọt, vội vàng bưng chén lên uống một ngụm, rõ ràng, này chế tạo riêng tiện tay binh khí đối với Từ Lao Tứ sức hấp dẫn cực lớn, càng hơn mặt khác. Cái kia chính cốt đan cũng không tầm thường đan dược, có được đem trước ngươi giã lộ tạo thành khớp xương nhẹ nhàng tổn thương sai chỗ các loại, hoàn toàn khôi phục thần hiệu, tuyệt đối là hiếm có bảo bối. Thuộc về đánh võ đạo cơ sở thuốc tốt, chính cốt đan chữa trị việc nhỏ không đáng kể mài mòn. Phong Ấn trong miệng tự lẩm bẩm, cái này có vẻ như là chính mình hết sức cần cái kia trồng linh dược, còn có binh khí, cũng chính hợp chính mình cần thiết. Đây vẫn chỉ là 100 người đứng đầu ban thưởng, 10 hạng đầu ban thưởng càng tốt hơn, chính cốt đan một viên, thần binh một kiện, còn có địa cấp võ học bí kíp một bản. Ân, đây là bài danh càng đến gần trước càng tốt sao? Còn có bí tịch đưa ra, chẳng qua là địa cấp bí tịch lại là cái khái niệm gì? Phong Ấn trong lòng phát nhiệt. Đến ba hàng đầu, ban thưởng càng là kinh người. Đệ nhị cùng thứ ba ngoại trừ ban thưởng chính cốt đan một viên, thần binh một kiện, địa cấp võ học bí kíp một bản bên ngoài, còn có bảo mệnh thân pháp một quyển. Tên thứ nhất đâu? Chắc hẳn ban thưởng càng được rồi hơn. Đó là khẳng định, tên thứ nhất ban thưởng, bao quát cực phẩm chính cốt đan một viên, chuyên môn thần binh một kiện, sau đó căn cứ bản thân đặc tính, quyền cước chỉ trưởng thân pháp bộ pháp toàn bộ chế tạo riêng, phải làm đến thích hợp nhất, nhất phù hợp, ngoài ra còn có thiên cấp võ học bí kíp một bản, cái kia chính là nhất bộ đăng thiên, quang minh đường bằng phẳng phía trước. Phàm là có thể tại kim bài sát thủ tập huấn bên trong xếp hàng thứ nhất, chỉ cần chưa từng nửa đường chết yểu, cơ bản đều trong tương lai trở thành vang danh thiên hạ đại nhân vật. Từ Lao Tam thở dài, nhưng vẻ hâm mộ mảy may cũng không che giấu. Quân thiên thủ kim bài giết trong tay người nổi bật, cũng dựa vào cái này chân chính tiến nhập các phương nhân vật ánh mắt, trong truyền thuyết quân thiên thủ bên trong, những cái kia chính thức có được địa vị, có thể vạn giảm truyền âm. Liên là không biết có phải hay không là thật. Mục tiêu của chúng ta chỉ là trở thành kim bài sát thủ, chỉ cần có thể tiếp nhận một lần tập huấn liền tốt, cũng không dám có càng nhiều hy vọng xa vời, nhưng cái mục tiêu này, đối hai huynh đệ chúng ta tới nói, là khó khăn bực nào, cũng không biết sinh thời có thể hay không đạt thành. Nói lên cái này chuyện tương tâm, Từ Lao Tam cùng Từ Lao Tứ cảm xúc càng xa xút dâng lên. Nhưng Phong Ấn thời khắc này trong lòng, lại là hoạt bát dội chuyển động. Kim bài sát thủ. Mình bây giờ là thiết bài, khoảng cách kim bài ở giữa còn có huy chương đồng cùng ngân bài. Nếu là làm từng bước tăng lên bài danh, đoán chừng 10 năm cũng chưa chắc có thể tới ngân bài, nhưng nếu là vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ, đi đến kim bài, đảo cũng chưa chắc rất khó. Phong Ấn tâm tư cấp tốc chuyển động, cân nhắc cân nhắc. Cái này kim bài sát thủ huấn luyện, đối ở hiện tại phong ấn tới nói, nhưng nói là tối ưu lựa chọn, bắt buộc phải làm. Bài danh nhiều gần phía trước cái gì đều không phải là mục đích, nhưng tập vấn lại là nhất định phải tranh thủ được. Phong ấn trong lòng mình hiểu rõ, chính mình có thể nói là nửa điểm cơ sở đều không có, trước mắt thực lực tu vi tất cả đều là tự động tìm tòi mà thành, này một tiết có thể nói là chính mình lớn nhất nhược điểm chỗ. Coi như mình hiện tại có được hóa linh kình, chưa tới tốc độ tu luyện tiến độ sẽ rất nhanh rất nhanh, có thể đoán được, nhưng mà qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ một ít thuộc về giã lộ kém tập liền lại khó mà sửa đổi qua tới. Cho nên, cái này kim bài tập vấn, đối với mình mà nói, chính là lớn nhất tin mừng, nhất định phải đem tới tay. Rượu rất nhanh liền uống xong. Từ Lao Tam cùng Từ Lao Tư tâm sự nặng nề, thì không ăn nhiều thiếu, rượu lại rót một bụng, rượu vào khổ tâm, như thế nào say. Bất chi bất giác, đã là say mềm, bất tỉnh nhân sự. Thanh phong phơ phất, minh nguyệt tại thiên. Bóng cây chập chờn, một mảnh mờ tĩnh. Phong ấn nhẹ nhàng đứng lên, nhìn xem lệch ra tại hai người dưới đất, trong lòng nhẹ nhàng nói ra, bảo trọng. Nhân sinh của các ngươi, ta vô pháp cho các ngươi làm càng nhiều, nhưng ở này tư chất phương diện, liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đi. Giang hồ đường xa, sóng gió hiểm ác, tặng quân dùng kim bài tư thái, nhìn ngươi có con đường thông thiên. Chịu ta một phiên liên lụy, trả lại ngươi một trận cơ duyên, đưa tư chất ngươi thoát phàm, trợ lực một cái mơ ước. Phong ấn ngón tay hào quang lấp lánh, hóa linh kinh toàn lực vận chuyển, tụ linh lực lượng, huyền bí khí tuyển, tái hiện cõi trần. Phúc. Phong ấn một ngón tay điểm tại Từ Lão Tam cái chán, quang mang lấp lánh. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, vì ta tâm không hẹn, được quân thượng thanh vân. Thần kỳ hào quang, một hồi lấp lánh. Tựa hồ có không hiểu đại đạo ý vị, chậm rãi ngất tán mà ra, lượn lờ tán hướng thiên địa. Huyền bí đại đạo linh lực chậm rãi dung nhập từ Lao Tam thân thể. Vòng sáng lấp lánh, càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn theo phong ấn đầu ngón tay tan biến. Cùng lúc đó, một đạo thanh linh lực lượng cũng lặng yên vọt lên, theo đầu ngón tay tiến vào phong ấn trong thân thể. Phong ấn toàn lực hành động phía dưới, lại không có cảm giác đến này đạo thanh khí. Hắn chỉ cảm thấy tự thân loại kia tụ linh điểm hóa lực lượng cấp tốc tiêu hao, gấp tật thu tay lại, hít một hơi thật sâu. Sau đó lần nữa vận chuyển hóa linh kinh rất lâu, cố gắng bảo trì hoàn mỹ nhất trạng thái, lại đến hồi hai. Nửa ngày về sau, lại nhất chỉ hào quang lấp lánh, điểm rơi vào Từ Lao Tứ cái chán. Lại là một đạo thanh linh lực lượng phản hồi, vẫn là lặng yên không một tiếng động. Quá mức rất nhỏ, mà phong ấn hiện tại xa còn lâu mới có được đi đến nhập vi tự tra mức độ, vẫn là không có phát hiện. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác, đầu não tựa hồ có chút thư thái cảm giác. Thế nhưng đang toàn lực tiêu hao mệt mỏi phía dưới, nơi đó còn nhớ được chút chuyện nhỏ này. Cuối cùng, tụ linh điểm hóa kết thúc. Lần thứ nhất bộ dạng này đồng thời điểm hóa hai người, phong ấn cảm giác mình mệt mỏi tới cực điểm. Thế nhưng hết sức thần kỳ có một loại, còn không bằng điểm hóa phong ảnh mệt mỏi. Loại cảm giác này bay lên. Hắn sâu hít sâu vài khẩu khí, điều tức một hồi, cuối cùng đứng lên. Nhìn xem hỗn loạn ngủ từ Lao Tam huynh đệ, mỉm cười. Giang hồ sóng gió hiểm ác, nhiều hơn bảo trọng. Lần này là ta làm liên lụy các ngươi, bất quá, ta thực lực bây giờ yếu ớt, không thể làm cái gì. Ta có thể cấp cho các ngươi, giới hạn tại một cái phấn đấu điểm xuất phát, xem lại ra tạo hóa đi. Riêng phần mình trân trọng, nhìn có gặp lại ngày. Một tờ giấy, lặng yên trượt xuống tiến vào Từ Lao Tam trong túi. Phong ấn đem hai người chuyển vào phòng đi, đem nên thu thập đồ vật thu thập một chút, thừa dịp bóng đêm, thông qua mật đạo, chuyển rời đến một cái khác cứ điểm. Sau đó hắn dừng lại một hồi, một mãi đến tận khi sắp lúc rạng sáng. Từ Lao Tam có vẻ như tỉnh, phát ra tiếng rên rỉ cùng lầm bầm tiếng, làm sao túi như vậy? Lập tức tận lực bồi tiếp sột soạt sột soạt. Phong ấn cười không ra tiếng dâng lên. Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn tâm ta. Tỉnh, cũng là an toàn. Phong ấn yên tâm, đem tiểu phong ảnh cất vào trong túi, lách mình tiến vào mà nói, theo sau chính là khởi động sớm chuẩn bị xong cơ quan, đánh sập mà nói, bổ sung chắc chắn, một đường đi, một đường chậm rãi sụp đổ, hết thảy đều trở nên hào không dấu vết. Sau này còn gặp lại. Gió sương quét. Từ Lao Tam cuối cùng say rượu tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là, "Hẹ, ta thao, cái quái gì thối như vậy? Ta đi cha ngươi nguyên lai là lão tứ." Chân to cùng đạp. "Tránh ra. Ngươi cho lão tử tránh ra." "Từ lão tứ, ngươi mẹ nó kéo đúng quần đến sao? Đầu đen làm sao lại thối như vậy?" Từ Lao Tứ phủ một tiếng bị đạp xuống giường, đột nhiên bừng tỉnh. Sau một khắc cũng bước hắn lao ca theo gót, liên tục nôn khan không thôi, "Ta thao, tam ca ngươi, tam ca ngươi này trách không được mẹ. Đến này số tuổi tìm không thấy bà nương, trên người ngươi thế mà thối như vậy mẹ. Rõ ràng là ngươi, ngươi thế nào có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đây? Ân, rõ ràng là ngươi thối hơn. Ta đi, chính ta, trên người của ta." Từ Lao Tam cuối cùng trên người mình ngửi ngửi, biến sắc liền nhảy dựng lên, "Ta hắn sao cũng thối như vậy?" Sau đó mới đột nhiên kinh ngạc nói, "Tại sao ta cảm giác thương thế của mình làm sao toàn tốt?" Lập tức gãi gãi đầu, "Tại sao ta cảm giác đầu cũng như thế tỉnh táo? Uống rượu nhiều như vậy không có chút nào đau đầu." Từ Lao Tứ cũng là cảm giác mình biến hóa rất nhiều, nhưng vừa tỉnh, đầu tỉnh tỉnh mê mê, có chút không biết chiều nay hà tịch. Lập tức hai người liền bóp mũi lại cùng một chỗ vọt ra khỏi phòng, không nói hai lời đem y phục trên người vứt vào, quăng ra, thẳng hướng trong sân bên giếng nước múc nước. Ra gian phòng, nhất thời liền có một loại lao ra bom nổ tung nhà vệ sinh công cộng tươi mát cảm giác. Đó là một loại lao tử cuối cùng một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ thoải mái cảm giác. Mặc dù khắp toàn thân từ trên xuống dưới còn tất cả đều là cức, thế nhưng trong lỗ mũi cuối cùng có thể ngửi được mùi khác. Phá lệ tươi mát. Hai tên đại hán chân chuồng tại bên giếng nước liều mạng múc nước, hai thùng nước dội lên trên đầu, dùng sức xoa xoa mặt, lại xoa xuống tới dày một tầng dày bùn, liền trên da đầu cũng đều là sền sệt. Hai huynh đệ người vừa trà, một bên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là một mặt một bước. Này chuyện ra sao? Liền trong lỗ mũi đều là này loại sền sệt bùn, dùng ngón tay đầu móc nhiều lần, một đoàn móc ra. Từ Lao Tứ còn đem móc ra trong tay đoàn đoàn, thả bên lô mũi hít hà. Lập tức một tiếng nôn khan, kém chút không có đem tối hôm qua an toàn phun ra. Hai đầu trần chuồng đại hán, trong sân rửa trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, lúc này mới xoa đến sạch sành sanh, liền tóc cũng đều rửa nhiều lần, tẩy ra tới nước đều là cống thoát nước một dạng mùi vị. Cuối cùng, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ. Trong sân, một đạo dòng suối nhỏ róc rách, mang theo vô biên hôi thối, đang chảy hướng xuất thủy khẩu. Phu cận không xa các bạn hàng xóm cùng kêu lên mắng to, ta ni mã, lại tới. Theo dòng nước càng xa xôi cũng là tiếng mắng chủ thiên, nối liền không dứt. Hiện tại chính là lúc ăn cơm, từng nhà cơ hồ đều vừa mới nâng lên bát cơm. Này xông vào mũi mùi vị đột nhiên theo gió tràn ngập thiên địa. Loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều muốn giết người. Thảo, này mẹ nó đến cùng là ai a? Cái gì tố chất? Thật ni mã đủ. Lao tử một ngụm thịt vừa mới tiến vào miệng, vừa nhai hai lần, cỗ này vị liền tiến vào trong miệng, này mẹ nó tựa như đột nhiên chẹn họ một ngụm cước. Cái gì tố chất? Người nào? Người nào? Ta mẹ nó hôm nay nhất định phải đánh chết hắn, ai cũng đừng cản ta. Rửa sạch hoàn tất. Hai người huynh đệ đều là như là một giấc chiêm bao cảm giác, bây giờ theo sâu lắng trong giấc ngủ tỉnh lại, đầu óc thư thái, tinh thần sung mãn. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng. Tựa hồ còn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện cảm giác, này loại thấy rõ thế sự cảm giác thật sự là trước đó chưa từng có, hết sức kỳ quái. Ta biến thông minh. Thậm chí, toàn thân trên dưới ám thương cái gì, cũng cơ bản tất cả đều tốt. Đây là tình huống như thế nào? Từ Lao Tam hoạt động một chút thân thể, một mặt một bước. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thoát thai hoán cốt, thời cân phạt tủy? Cái này, Từ Lao Tứ cũng là cảm giác giống nhau. Bất quá hắn không có ca ca có văn hóa, còn nói không nên lời thoát thai hoán cốt tẩy cân phạt tủy bực này cao thâm tử. Chẳng qua là không ngừng cảm thán, quá ngưu bức, quá ngưu bức. Hai người đều là võ giả, đối với mình thân thể biến hóa luôn luôn là mẫn cảm nhất, bọn hắn là vạn hai phần rõ ràng cảm nhận được, chính mình thật cùng trước đó không đồng dạng. Đó là một loại căn cốt cải biến, căn bản cải biến, thậm chí là thiên phú, thiên chất cải biến. Rất nhiều trước đó dù như thế nào cũng nghĩ không thông tu hành nghi vấn, giờ phút này cũng tại trước mắt chiếu sáng nhìn rõ trạng thái dưới, đều là rộng mở trong sáng. Hai người mình võ đạo chi lộ. Có lẽ từ giờ trở đi mới chính thức đạt thông, không, là bắt đầu. Thế nhưng tất cả những thứ này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho dù là thần tiên chỉ bảo, cũng chưa chắc có thể có như vậy thần kỳ a. Đúng rồi, Phong Tiên Sinh đâu? Từ Lao Tam lập tức nhớ tới, chuyện này 99% cùng Phong Tiên Sinh có quan hệ. Phong Tiên Sinh. Một bên hô hào, một bên liền hướng phong ấn trong phòng sông. Nhẹ nhàng đẩy, môn ứng tay mà ra. Bắt đầu bên trong trống rỗng, không còn có cái gì nữa. Phong Tiên Sinh người đâu? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Tìm một vòng, không có tung tích con người. Đồng nhiên nhớ tới chính mình hai người cũng còn không mặc quần áo, vội vàng chạy trở về phòng, tìm đổi giặt quần áo, thuận tiện đem trước thu thập một chút. Sau đó một phiên giày vò về sau, mới phát hiện phong ấn lưu lại tờ giấy. Nhiều ngày gặp nhau, chính là duyên phận, giang hồ đường xa, cuối cùng cũng có từ biệt. Ta vô ý giang hồ thị phi, lại giúp Thanh Y thắng lớn nhất chiến, hai bên thương vong thảm trọng, nhất định có nhân quả dây dưa, cho nên xem thời cơ rời đi, su cắt tị hùng, trông mong có gặp lại ngày. Hai vị tại y quán như vậy lâu, nhiều người phức tạp, tất có tiết lộ, ngày sau có thể có hỗn loạn dẫn đến, chính là ta chi liên lụy. Thoát thai đan dược hai cái, trợ hai vị tử huynh tăng lên tư chất, gia tăng nội tình, vì võ đạo chi lộ, nhiều mấy phần khả năng, ta kiệt lực cũng chỉ có thể như thế. Nhìn hai vị tử huynh giang hồ bảo trọng, tiền đồ rộng lớn, sớm ngày kim bài, thành tựu cả đời rất mộng nghĩ, đã thông võ đạo chi thiên hố. Giang hồ sóng gió, trời cao đất xa, xin từ biệt hai dậu. Này mà sắp thành nơi thị phi, nhanh chóng rời đi, không thể ở lại lâu. Phía dưới không có ký tên, cũng chỉ đến một viên nho nhỏ con dấu. Con dấu bên trên không phải tên, lại là một cái nho nhỏ phong linh hình dạng, đẹp đẽ nhỏ nhắn. Xem xong tờ giấy này, hai người nhất thời phun trào cảm xúc chập trùng, kinh ngạc không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước nóng phun trào, đã nghĩ lộ rõ trên mặt, rồi lại ngôn từ khiếm phụng, tiết hầu càng là trực tiếp nghẹn nào. Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là Phong Tiên Sinh cho huynh đệ chúng ta tạo hóa. Hai hạt thoát thai linh đan. Bực này chưa bao giờ nghe thần vật, vậy mà liền như thế cho chúng ta. Còn nói cái gì liên lụy? Nào có cái gì liên lụy, huynh đệ chúng ta tiện mệnh một đầu, bất quá bất nhập lưu sát thủ tục chạy, một đầu tiện mệnh, làm sao tự mình làm chủ qua. Thanh y địch thủ, đối phương trả thù, vốn là như thường. Sinh tử hòa phúc. Sơ tại vào nghề ngày đầu tiên liền có dự tính, giang hồ vòng xoáy, lại có ai có thể tránh qua được. Chúng ta vốn là đại tần con dân, vì nước hy sinh, cũng là như thường, nói thế nào liên lụy nói đến. Không nghĩ tới Phong Tiên Sinh nhưng bởi vì điểm này duyên phận, cho huynh đệ chúng ta hai người lớn như vậy tạo hóa. Hai người kích động ngữ không thành tiếng, này đâu chỉ thế là tái tạo tri ân. Theo trình độ nào đó tới nói, này loại ân tình, thậm chí có khả năng cùng phụ mẫu dưỡng dục tri ân sóng vai. Phụ mẫu sinh dưỡng tri ân tuy lớn hơn trời, thế nhưng này loại lại là trực tiếp giao phó cả đời rộng lớn tiền đồ. Lời này không khoa trương. Có khả năng cùng này loại so sánh, chính là có thể viện học sinh đi đến thông thiên đại đạo danh sư. Từ Lao Tam cùng Từ Lao Tứ kích động trong lòng, khó nói lên lời, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên. Thiên đại địa bánh, cứ như vậy không hiểu thấu liền nện vào trên đầu. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không dám quên tiên sinh đại ân. Hai người nghiêm túc, sửa sang lại một chút quần áo, thật chỉnh tề đứng thẳng, sau đó rất cung kính quỳ rạp xuống đất, hướng về phong ấn cửa phòng, dập đầu chín cái. Giang hồ đường xa, nhân duyên không ngừng, huynh đệ chúng ta sau này nhưng phẩm có thể có tiến thêm, đều là tiên sinh chi công. Về sau như có cơ duyên, chắc chắn sẽ vì tiên sinh ra sức châu ngựa, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Trời xanh chứng kiến. Chương 41, Thiên ý toàn bộ. Nhạc Châu thành bên trong. Nô Thiết Quân mang theo thương binh trở về, liền bắt đầu một đường chạy xin, muốn phụ cấp, muốn trợ cấp, muốn đủ loại vật tư. Sau đó đánh ra công lao, luận thưởng, đủ loại lớp biểu, còn muốn chuẩn bị đủ loại tổng kết, đủ loại báo cáo, đủ loại bận rộn, theo trở về một khắc này liền là chân không dính đất, bề bộn sức đầu mẹ chán. Hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất nắm những chuyện này toàn bộ làm xong, sau đó còn muốn tại Nhạc Châu thành bên trong chỗ an toàn nhất cho Phong Ấn tìm một ngôi nhà, đem Phong Lang bên trong nhận lấy. Đây chính là Hà Tất Khứ trước khi đi lập hạ nhiệm vụ. Hà Tất Khứ ở nửa đường liền rời đi đại đội, mang theo Thiên Nam Tam Tinh trực tiếp biến mất. Lại là đi thẳng đến Thanh Y Thiên Nam điểm liên lạc, sau đó thông qua bí pháp, liên hệ Thải Hồng Thiên Y tổng bộ. Muốn quan, chức vị quan trọng vị, muốn linh phách châu, đòi tiền, muốn thiên tài địa bảo, phong huynh đệ cần, đều muốn. Kinh thành, Thải Hồng Thiên Y Thanh Y tổng bộ. Một trung niên người cầm lấy một cái ngọc bài, cười khổ không thôi. Đây là Thải Hồng Thiên Y một đạo đại tổng quản trở lên cấp bậc, mới có tư cách có được thiên lý truyền âm ngọc bài. Là Thanh Minh đại tôn năm đó phòng theo quân thiên thủ quân tiên dám làm. Thế nhưng bình thường cực ít dùng, bởi vì muốn thôi động cái này, phải dùng tiên linh tinh thạch. Tiên linh tinh thạch chính là kỳ bảo, làm sao có thể dùng cho bình thường nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cho nên đối loại vật này sử dụng, chính là có quy định nghiêm chỉnh. Không phải sự kiện trọng đại, không phải đặc biệt chuyện lớn, không cho phép dùng cái này liên hệ. Bây giờ, Hà Tất Khứ lại vì một cái lang trung, vận dụng cái này. Trung niên nhân này chính là Thải Hồng Thiên Ý Thanh Ý bộ bộ trưởng, Minh Cung Ngọc. Thanh Ý quân tử, Minh Cung Ngọc. Thoạt nhìn tuân tuân nho nhã, một phái quân tử phong độ, trong xương cốt lại là giết người đầy đồng, thủ hạ bạch cốt doanh núi một đời ngoan nhân. Nhưng vị này một đời ngoan nhân giờ phút này cao mày, lại là gương mặt khổ bức. Cái này Hà đại ca, thật sự là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Minh Cung Ngọc nho nhã lông mày đều nhăn ở cùng nhau, vì một cái lang trung. Vị này lang trung, thật có thể như hắn nói tới như thế, tái tạo lại toàn thân. Hai người vốn là lão huynh đệ, Minh Cung Ngọc so Hà Tất Khứ trễ hơn vài chục năm tiến vào Thải Hồng Thiên Y, hai người quan hệ cá nhân luôn luôn không sai. Nếu không phải Hà Tất Khứ trọng thương tại thân, thực lực chối từ bộ trưởng chức vị, cũng không tới phiên Minh Cung Ngọc tới làm vị trí này. Cho nên Minh Cung Ngọc đối Hà Tất Khứ luôn luôn rất là tôn kính. Đông nhiên tiếp vào tin tức này, Minh Cung Ngọc mặc dù có chút không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng biết Hà Tất Khứ tuyệt đối không phải loại kia quấy rối người. Suy nghĩ một chút, liền lập tức nhích người đi tổng bộ. Thanh y bộ Minh Cung Ngọc có chuyện quan trọng cùng với những cái khác các bộ bộ trưởng thương nghị, còn mời tổng bộ triệu tập, đồng thời chủ trì, mà lại quyết sách. Sau một lát, thất bộ bộ trưởng đến năm vị, mặt khác hai vị đều đã xuất phát tại bên ngoài. Tổng bộ phó bộ trưởng Nhậm Cùng Nôn tự mình chủ trì. Nói một chút đi, đối với Hà Tất Khứ yêu cầu, đối với Thanh y bộ yêu cầu, đại gia có ý kiến đến gì? Vài vị bộ trưởng đều là rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người là lão luyện thành thục người, mỗi người đều hiểu, nếu không phải người này làm thật có cực lớn chiến lược tác dụng, dùng Hà Tất Khứ lão luyện thành thục tính cách, tuyệt đối sẽ không dạng này nói ra. Nói ra, liền có nói ra đạo lý. Đối với điểm này, mỗi người đều rất là tin tưởng Hà Tất Khứ. Nhiều năm như vậy lão huynh đệ, đại gia vẫn là hiểu rõ. Áo trắng bộ bộ trưởng Khổng Cao Hàn cao mày nói, Hà Tất Khứ cùng mình Cung Ngọc, các ngươi Thanh Y bộ làm như vậy sự tình, đã có thể không đúng. Làm sao không đúng? Mọi người đều biết, chúng ta Thải Hồng Thiên Y áo trắng bộ, trọng yếu nhất chức trách chính là chữa bệnh, đã có như thế thần y, như vậy nên về tại chúng ta áo trắng bộ mới đúng, như thế nào các ngươi lại muốn lưu lại? Này chính là vượt quyền a, đây chính là Thải Hồng Thiên Y đại kỵ. Minh Cung Ngọc cười tủm tỉm nói, hưởng cho ngươi có ý tốt nói, lần này Hà Tất Khứ xuất binh, như không phải là các ngươi áo trắng bộ kéo chân sau, cũng không tới phiên chúng ta Thanh Y bộ nhận biết vị thần y này, cá nhân có người duyên phận, Khổng lão, ngươi nói đúng không? Ý tứ chính là, các ngươi áo trắng không làm việc, phạm sai lầm, làm trễ nải sự tình, thế mà còn có mặt mũi hương chúng ta này chút bị các ngươi hại khổ người tới muốn lan chung. Đổi một câu liền là chỉ mũi trực tiếp hỏi, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi có muốn hay không mặt? Khổng Cao Hàn cả giận nói, có việc nói sự tình, kẹp thương beo gậy làm gì? Nếu không phải tổng bộ có an bài khác, chúng ta ha có thể hỏng việc. Này có thể trách ta áo trắng bộ. Phó bộ trưởng Nhậm Cùng luôn mặt như than đen, thản nhiên nói, Khổng Cao Hàn, ngươi nói chuyện dâu phải chú ý các bộ ra chỗ sơ suất, các bộ phụ trách. Tại sao lại nhắc lên tổng bộ? Ý lời này của ngươi, chẳng lẽ là ta cái này phó bộ trưởng hạ lệnh nhường ngươi phạm sai lầm? Rõ ràng, phó bộ trưởng đại nhân cũng có điểm chỗ dạng. Dù sao ngay tại Thanh Y bộ xuất động thời điểm, Thiên Nam chiến cuộc đột nhiên tối nát, thương binh đến không cách nào khống chế số lượng, tạm thời điều áo trắng bộ qua đi cứu người, chính là phó bộ trưởng đại nhân ra lệnh. Mặc dù đại thể không thua thiệt, thế nhưng dù sao thẹn với Thanh Y bộ. Điểm này lại là không thể phủ nhận. Áo tím bộ trưởng Sở Tiếu Đàm nuốt râu, mỉm cười nói, hiện tại chức vị vấn đề còn không có định, Hà Tất Khứ yêu cầu cũng còn chưa đầy đủ, các ngươi hai cái thế mà tranh lên người tới, mất mặt hay không? Nói xong tằng hắng một cái, nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người này ta ngược lại thật ra cảm thấy, hai người các ngươi bộ đều không cần tranh giành, theo ta thấy hết sức thích hợp chúng ta áo tím bộ, không bằng khiến cho hắn tới chúng ta nơi này, lại nói, Hà Tất Khứ không là yêu cầu an toàn sao? Chúng ta áo tím bộ gần như không ra kinh thành, chẳng phải là an toàn tới cực điểm? Khổng Cao Hàn cùng Minh Cung Ngọc đồng thời gắt một cái nước bọt đi qua, chúng ta cướp người cùng các ngươi áo tím bộ có cái gì tương quan? Người cút sang một bên. Huyết Y bộ bộ trưởng Đao Vạn Đồ nghe bực mình, trước tiên đứng lên tỏ thái độ, đối với Hà Tất Khứ thỉnh cầu, chúng ta Huyết Y bộ không có ý kiến. Ta tỏ thái độ xong, đi. Xài bước mà đi. Cái này sắt thôi, ngoại trừ giết người bên ngoài gì cũng không biết. Áo đen bộ bộ trưởng Phùng Phá Kích đối Đao Vạn Đồ bóng lưng nhổ nước miếng. Hai người này lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng ngay trước mặt Đao Vạn Đồ, Phùng Phá Kích vẫn có chút sợ hãi. Cho nên không nhìn thấy cái bóng lại chửi bậy, tránh cho Huyết Y bộ tên đao phủ này đột nhiên nổi điên. Nơi này cấm chỉ tùy trô nôn đàm. Tổng bộ phó bộ trưởng Nhậm Cùng nôn mặt như than đen, Phùng Phá Kích vội vàng rỗi ra chân trên mặt đất đem thoát nước bọt ép. Chỉ nghe Nhậm Cùng nôn lập tức nói, muốn không liền đem cái này người lưu tại tổng bộ. Minh Cung Ngọc vội vàng nói, Hà đại ca rất rõ ràng nói, người này rất trọng yếu, chúng ta Thanh Y bộ nhất định phải lưu lại. Nhậm Cuồng Nôn đau đầu xoa huyệt thái dương, đến cùng ngươi là bộ trưởng vẫn là hắn Hà Tất Khứ là bộ trưởng? Ngươi người bộ trưởng này, nhiều ít phải có điểm quyền uy. Theo ngươi bên kia điều cá nhân đáng là gì? Phải biết thịt nát vẫn là trong nồi. Minh Cung Ngọc nhàn nhạt cười, thịt nát dĩ nhiên trong nồi, thế nhưng tiến vào người nào trong miệng đã có thể không nhất định. Lập tức nói, chỉ cần Hà đại ca khỏi hẳn trở về, ta tùy thời nhường ra bộ trưởng chức vị. Lời này, hắn thật không phải nói láo. Từ khi làm bộ trưởng, sắp nghẹn chết rồi. Nào có thoải mái giang hồ tung hoành sơn thủy đến nhanh sống. Hà Tất Khứ, ngươi nhanh lên trở về làm bộ trưởng đi, liền hướng về phía cái này phong ấn có thể để ngươi khỏi hẳn, ta đem hết toàn lực cũng muốn đưa hắn lưu tại Thanh Y bộ. Đây chính là quan hệ đến tự do của ta a. Một đám người nghị luận ầm ĩ, riêng phần mình tâm động, thế nhưng Minh Cung Ngọc mặc dù nhỏ tuổi nhất, tư lịch kém nhất, lại là cắn chặt hàm răng, không hề nhượng bộ chút nào. Mọi người giận đến đau răng cũng là không có biện pháp gì, cuối cùng quyết định. Nhậm Cuồng Nôn đại biểu tổng bộ, để hai cái tiểu yêu cầu qua loa, sau đó đáp ứng Hà Tất Khứ thỉnh cầu, đồng thời đem tổng bộ Linh Phách Châu điều ra tới 10 khỏa, giao cho Minh Cung Ngọc. Nói cho Hà Tất Khứ, dùng ít đi chút. Đây chính là Linh Phách Châu. Linh Phách Châu. Minh Cung Ngọc chỗ nào còn nghe loạn, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Toàn thân dễ dàng, tiếp Linh Phách Châu liền không kịp chờ đợi mặt mày hớn hở đi ra cửa. Nhìn xem Minh Cung Ngọc rời đi, áo trắng bộ trưởng Khổng Cao Hàn ánh mắt chớp động, đột nhiên đứng lên, nói: "Lão Nhâm, ta yêu cầu đi một chuyến Nhạc Châu." Nhậm Cuồng Nôn trong chốc lát nhức đầu, xoa huyệt thái dương nói: "Đừng thêm phiền, đều định cục ngươi đi có làm được cái gì? Ngươi đi, kinh thành này chút quý nhân làm sao bây giờ?" Khổng Cao Hàn thản nhiên nói: "Hà Tất Khứ từ trước tới giờ không lừa dối, nếu hắn nói như vậy cái này người đối với đại tần tầm quan trọng, thậm chí muốn tại toàn bộ áo trắng bộ phía trên. Cho nên lão phu nhất định phải đi qua nhìn một chút. Đến mức kinh thành các quý nhân, có áo trắng bộ những người khác tại cũng là có thể, chống đỡ một quãng thời gian hẳn không phải là vấn đề. Cũng không thể ta vừa đi, bọn hắn liền tập thể phạm bệnh chết đi." Nói cẩn thận: "Ai, muốn đi có khả năng, vấn đề an toàn nhất định phải nghe ta." "Được." Nhạc Châu thành bên trong, Phong Ấn đã một lần nữa đem Nhạc Châu thành đi dạo một vòng, nguyên một vòng. Trước đó dùng bên này thân phận, Phong Ấn liền đã từng nghe ngóng một vòng, bây giờ dòng dã hơn một năm nhiều, trở lại chỗ cũ, Phong Ấn trong lòng hoàn toàn không có cảm khái, chỉ là dựa theo nguyên bản con đường, lần nữa đi dạo vòng. Đem hết thể chỗ hẻo lánh, nhất là loại kia lại cao lại tráng cảnh lá rậm rạp tán cây khổng lồ đại thụ, càng là mỗi một khỏa đều ghi chép lại. Cùng ven đường tiểu thương, tình cờ gặp phải tên ăn mày, cũng tâm sự. Ở quán cơm ăn cơm, cũng cùng tiểu nhị cùng với ông chủ bàn luận trên trời dưới biển vài câu. Đối giá hàng cải biến, thức ăn phương diện, sinh hoạt phương diện, tài nguyên tu luyện phương diện các loại, một chút biến hóa, đều hiểu một lần. Nhất là gần nhất mới cải biến một chút địa hình, mới tăng thêm hoặc là dỡ bỏ một chút kiến trúc, càng là tới lui lui nhìn nhiều lần. Thậm chí một chút chuồng chó, cống thoát nước, khe nước, dòng sông, cũng đều nhớ tinh tưởng, nhất là khe nước dòng sông, hoặc là một chút gia đình giàu có cũng đủ lớn vườn hoa hồ nước. Thậm chí là dòng sông địa phương nào nước sâu, địa phương nào nước cạn, địa phương nào nước đục trọc, địa phương nào trong veo đều là làm đến nhớ kỹ trong lòng. Nay phần dụng tâm, Phong Ấn mặc dù không dám hứa chắc trên cái thế giới này chính mình độc hữu, thế nhưng tự tin có thể cũng giống như mình làm đến như thế tường tận, tuyệt đối không nhiều. Đây là Phong Ấn mua đến một chỗ, nhất định làm hạng thứ nhất công tác. Thải Trang Tử, gây chuyện. Mặc dù còn không biết cũng không thể xác định ra một bước đều là nhiệm vụ gì, tại cái gì khu vực, nhưng nhiều chuẩn bị một chút luôn là không sai. Cho nên Phong Ấn căn cứ bản tính của mình, cơ hồ đem tất cả tiến thối chi lộ đều điều tra rõ ràng rành mạch, mai cho đến trong đầu của mình đã gần như kỹ càng có một bức bản đồ, mới rốt cục cảm giác thoáng yên tâm. Tối thiểu nhất tới nói, chấp hành nhiệm vụ về sau, toàn thân trở ra con đường, trong đầu đã có trăm ngàn đầu. Chương 42, Nhạc Châu nhập thế Phong công tử. Phong Ấn lặng lẽ meo meo theo cuối cùng một nhà tiệm thuốc ra tới, không mang đi một áng mây màu, chỉ có hai tay áo kim phong, thuận tay ném đi cái đồng tiền, mua một chuỗi đường hồ lô, tiện tay đưa cho ven đường lão nãi nãi trên thân con tiểu hài tử, tại tiểu hài tử mở cờ trong bụng bên trong, đem đi lại tập tính lão nãi nãi nâng đến đường bên kia. Phong Ấn tâm tình cứ tốt, tinh thần cũng cứ tốt, đến mức hắn thấy nhỏ ma cả đồng khi dễ người bình thường thời điểm đều không có hạ nặng tay, chẳng qua là đá một cước, đá gãy 5-6 đầu xương sườn còn chưa tính. Mấy cái quần áo tả tơi tên ăn mày thấy Phong Ấn ra tay hào phóng, cả gan ăn xin, Phong Ấn cũng gắn một thanh đồng tiền xuống, thế là bốn phía tên ăn mày nghe theo gió mà đến. Phong Ấn đành phải chạy chối chết. Không có thật không có. Trên thân chỗ có dư thừa đồ vật đều đã đổi thành bạc, không phải hai tay áo kim phòng, cũng là hai tay áo ngân phòng. Thế nhưng đối mặt ô ương tên ăn mày, thật chính là nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ tán. Cái này là trong nhân thế a. Phong Ấn cảm thán. Mặc dù vẫn như cũ có một loại linh hồn xa cách cảm giác, có một loại mịt mờ tứ hải người vô số, chỉ một mình ta thiên ngoại tới tỉnh táo cùng cô đơn. Thế nhưng dù sao, đã là thế giới này người. Về sau vẫn là đường làm tiêu, lại không thể quay về, ngày ngày lập dị tới lập dị đi, chẳng qua là đem chính mình khiến cho khó chịu mà thôi. Thật tốt sống. Phong Ấn nói với chính mình, nỗ lực nhường trên mặt mình, toát ra đại đại ánh nắng nụ cười. Kiểm tra trên lưng mấy cái đứt gãy tàng kiếm, vồ vô trong túi tiểu gia hỏa đầu, lặng lẽ đưa tay đi vào trên mèo. Chạm đến tiểu gia hỏa ấm áp da thịt, Phong Ấn tâm dần dần bình tĩnh an ổn xuống. Hắn hiện tại, đầy người ngăn nắp, văn tú thẳng tắp, phong thái yểu điệu, anh tuấn tiêu sái, đi trên đường, toát ra một loại một cách tự nhiên nho nhã khí độ, trên mặt bên môi thường đeo một vệt cười ôn hòa ý. Lại phối hợp lên trắng non khuôn mặt, như ngọc da thịt, không gầy không mập cao gầy cái đầu, thật sự là thế tục giai công tử, của thiếu niên. Đây mới là Phong đại sát thủ chân thực dung mạo. Làm y quán ông chủ khi đó, bất quá là Phong Ấn sáu thành sắc đẹp. Cái gì cũng biết một điểm Phong đại công tử sao không thông hiểu Á Châu bốn đại tà thuật một ít. Bốn đại tà thuật một trong trang điểm thuật, không chỉ có thể vì người thêm ánh sáng thêm vinh dự, vô diệm biến tây thì, cũng có thể lệ sắc dấu kỹ, phan an biến hoa an, bây giờ Phong công tử mới là diện mục thật sự. Thanh thủy gia phụ dung, tự nhiên đi hoa văn trang sức, cả người liền như là cầu trong tranh đi ra tới nhân vật. Hồi phục diện mục thật sự phong ấn, lại thêm tận lực hiện ra người đọc sách thư quyền khí, đánh mắt nhìn đi, thật sự là văn chương cái thế, trong bụng cầm tú, tài trí hơn người, học giàu năm xe, mà lại cuộc sống giàu có, không lo ăn uống, không dành nhân gian khó khăn. Từ đó chợt hiện có vẻ như phát ra từ trong xương cốt đôn hậu ngây thơ cùng ngây thơ. Tiểu gia hỏa không chịu nổi tò mò, lại thêm phong ấn cũng không có ngăn lại. Nhanh như chớp từ trong túi chui ra ngoài, một mực leo đến phong ấn đầu vai, thành thành thật thật ngồi xổm. Mặc kệ phong ấn bước đi như thế nào một lay một cái, phong ảnh không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua là tình cờ hai cái thai đoán vịt. Bả vai khiêng con mèo nhỏ, toàn thân tuyết trắng không có nửa điểm hỗn tạp sắc. Con mắt trong veo trong suốt, ngoan ngoãn xảo xảo ngồi xổm ở phong ấn trên bờ vai, một đôi mắt to tò mò đông nhìn xem tây nhìn một chút. Tiến nhập Nhạc Châu thành, phong ấn cũng cảm giác mình tựa như là một giọt nước tan vào giang hà biển hồ, cảm giác an toàn cũng lăng không tăng lên rất nhiều. Mặc dù biết rõ này là ảo giác, là bởi vì người ở tập trung mà sinh ra nhập thế cảm giác, cũng không phải thật sự là an toàn. Thế nhưng loại cảm giác này, đích thật là làm người cảm giác được dễ chịu. Không nữa như thế hoang vu vắng vẻ, liền cú mèo gọi hai tiếng đều tê cả da đầu. Cái này là một loại tiến bộ. Một người một mèo, đều là nhan trị siêu cao. Hai mái hiên phối hợp phía dưới, lẫn nhau tăng thêm, càng thêm là mị lực bội số tăng lên. Nay một đường đi tới, đừng nói nữ liếc mắt nhập hồn, nhìn mà trợn tròn mắt, liền nam cũng phải nhịn không ở nhìn nhiều mấy lần. Người nào đó cứ như vậy một đường rêu rao khắp nơi, nên ngang quẹo vào trong ngõ nhỏ đầu bên kia một tòa tòa nhà lớn. Cái thân phận này chính là đã sớm an bài tốt, mà phong ấn lần này trở về, cũng là muốn nhường người chung quanh có cái cảm giác, cái kia chỗ nhà chủ nhân trở về. Tòa nhà này trước đó là phong ấn liền đã từng thuê qua, nhưng không có ở qua mấy ngày, nhưng tòa nhà này vị trí vắng vẻ, môn hộ hướng càng là cực kém, lại từ lúc phong ấn thuê qua đi, liền lại không có qua mới khách trọ tới cửa. Mà này, không có cái mới khách trọ thuê qua chính là phong ấn lại lần nữa lựa chọn nơi này trọng đại suy tính một trong. Phong ấn lần này áo gấm lại đến, ai môn con đường quen thuộc tìm tới chủ thuê nhà, biểu thị muốn tiếp tục thuê, một năm cất bước. Trước đó hắn còn vì mấy lượng bạc từng cùng chủ thuê nhà trắng trận có kẻ mặc cả, này tế giàu nứt đố đổ vách, toàn bộ tiếp nhận chủ thuê nhà thuê yêu cầu bên ngoài, còn tiện tay thưởng đối phương mấy lượng bạc tiền đoa, chân chính là sống có khúc người có lúc, không ai mãi mãi hèn. Thuê phòng ở về sau, phong ấn tại trong thời gian mấy ngày kế tiếp chia thành tốt nhỏ, đem đầu tay bên trên hết thảy tài nguyên, ngoại trừ bắt buộc một bộ phận, mặt khác đều biến thành bạc. Mặc kệ đến thế giới kia, tiền đều là ác không thể thiếu. Thật sự là bi ai, hai đời đều vì tiền vắt hết óc. Phong ấn hai tay áo kim phong đi tại trên đường cái, hiện tại hắn trọn vẹn trên người có hơn 6 vạn lượng bạc, nhưng nói là giàu đến chảy mỡ, tự nhiên khó tránh khỏi theo thói quen đắc ý lập tức, bước thứ nhất chính là cho Tiểu Phong Ảnh mua không ít ăn ngon. Nơi này muốn ngoài định mức để một câu, mặc dù Tiểu Phong Ảnh chính là yêu tộc hoàng giả hậu đại, thế nhưng làm mèo thói quen, sớm đã vào tâm vào phổi, khảm vào cốt tủy, là gắn linh hồn, tự nhiên cũng là thích ăn cá. Này ngược lại cũng thôi. Phong ấn phát hiện điểm này về sau, trước tiên liền định tốt nhà cung cấp hàng, mỗi ngày sáng sớm đưa 10 cân cá xuống tới, hơn nữa còn ước định chủng loại không giống nhau, không cần phân lượng quá lớn, nhưng ít ra cũng phải 3 cân trở lên. Điểm này tạm thời có khả năng thỏa mãn tiểu gia hỏa ăn uống nhu cầu, liền phong ấn trước mắt tài sản, vô luận là ăn sống vẫn là ăn quen, đều có thể dễ dàng ứng đối. Thế nhưng là, có thể thế nhưng. Tiểu gia hỏa còn có thấy chuột liền muốn bắt, liền muốn chơi thói quen. Nhưng phong ấn bạn hai phần nhìn không được, chịu không được. Không cho phép bắt vật kia, bẩn. Ê a. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, phong ấn chụp tới một đầu chuột sóc, chụp tới một con chuột, nhường chuột sóc nắm chuột ăn. Sau đó âm thầm tâm ngoan thủ lạt cắt đứt chuột sóc mạch mạch. Sau đó ngay tại phong ảnh trận mắt hốc mồm vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, chuột sóc đạp chết thẳng cẳng, miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu, chết rồi. Phong ảnh sợ hãi, toàn thân mao đều nổ. Hai cái con ngươi nhỏ, cơ hồ trừng ra hốc mắt. Cái đồ chơi này có độc. Phong ấn trong tay nắm lấy khác một con chuột, lung lay, đối phong ảnh nhân cần dạy bảo. Hoa ô. Phong ảnh nhìn xem chuột, một tiếng kêu gọi, trực tiếp nhanh như chớp lẻn đến trên giường, chợt chân lập tức chui vào trong chăn, liền đầu đều không dám lộ. Chỉ có lộ ở bên ngoài cái đuôi nhỏ còn tại sù lông, run rẩy. Phong ấn hài lòng. Cái này hẳn là cho tên tiểu tử này lưu lại tuổi thơ bóng mờ đi, cũng không tiếp tục lo lắng nàng ngày ngày bắt con chuột. Các cặc, ta thật là một cái thiên tài. Phong ấn dương dương đắc y đem chuột giết chết ném mất, liền chồn sóc cùng một chỗ ném đi. Sau đó tự mình động thủ, lấy mấy bao dược, chất đầy hang chuột cùng qua lại yếu đạo. Chấm dứt hậu hoạn. Bảo đảm gia đình không chuột, lân cận cũng không chuột, dù cho thấy được, cũng là chết, thúi, triệt để muốn đem tiểu gia hỏa này phần thói quen bóp chết tại này sinh trạng thái. Không thể không nói, phong ấn ven này tao kỹ thuật, nhường phong ảnh này cả đời đối chuột đều không có hứng thú. Thậm chí tại tương lai gặp được một đám thử yêu thời điểm, không nói hai lời liền xông đi lên. Khu khu, này là nói sau không đề cập tới. Lại về sau mấy ngày bên trong, phong ấn cái gì cũng không làm, kim ngân khai đạo, mướn người đem đỉnh viện quét dọn, một lần nữa bố trí, mua hoàn toàn mới đệm chăn che phủ, ở không khí cụ, chờ đến toàn bộ dọn dẹp tốt, còn loại lên hai cái cây. Này hai cái cây có thể là có lai lịch lớn, đại hào thiết tâm đường, theo đề cử có mối miêu tả, chính là cái đại lục này có tiếng loại cây, thú linh vượt qua vào năm, có thể sinh huyền dị thụ tâm, này thụ tâm dùng làm thuốc có thể thu linh dị chi công, luyện binh cũng là thần diệu đúc tài, tính chất đặc biệt dị, không thể phá vỡ cái chủng loại kia. Này cây thụ tâm bị phát hiện diệu dụng về sau, nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp, cơ hồ bị khai quật đến đoạn căn tuyệt chủng. Nhưng mà hiện thực lại là này cây rất khó sinh ra thụ tâm, một vạn quả bên trong cũng chưa chắc có thể tạo ra một gốc, mà không thể tạo ra thụ tâm, cũng chỉ đến bình thường cây cối thưởng thức giá trị, đợi cho nở hoa thời điểm, cả viện đều bị tán cây bao trùm, hương hoa tràn ngập, phương viên vài dặm đều rất nồng nặc. Phong ấn này hai quả chỉ có mấy chục năm thụ linh, tự nhiên là bình thường nhất loại kia, nhưng phong ấn vẫn là rất đắc ý. Nhìn xem hai cái cây trong sân một trái một phải, Phong Ấn nhịn không được ngâm một câu thơ. Ta trong sân có hai cái cây, một gốc là Thiết Tâm Đường, một cái khắc hỏa, cũng là Thiết Tâm Đường. Một lời mới lại, đông nhiên cảm giác rất có vài phần ý cảnh, gật gù đắc ý. Không phải là vì trang bức, mà là vì tán cây phát triển về sau, cái kia phần dâm che đậy đỉnh viện cảm giác. Ở vào tình thế như vậy luyện công, chắc hẳn cũng là cực thoải mái sự tình. Hơn nữa còn có thể vì Phong Ảnh cung cấp hai cái chơi đùa nơi đến tốt đẹp, trên dưới bò bò, cũng là một cảnh không phải. Hết thảy thu thập thỏa đáng xế chiều hôm đó, Phong Ấn bắt đầu luyện công, hắn mơ hồ cảm giác chính mình hóa linh kinh tiến độ tu luyện còn có thể cùng cấp tốc, hoặc là so chính mình tưởng tượng càng nhanh. Giờ này khắc này, trước đó một mực khó mà dung chuyển bình cảnh mơ hồ có buông lỏng hình ảnh, có vẻ như là đến sắp đột phá tiên thiên trình độ. Đêm nay tăng ca, nhanh chóng đi đến tiên thiên. Phong Ấn trong lòng suy nghĩ sự tình, sờ lấy tiểu chút chít cái đuôi. Phong Ảnh cái đuôi lắc lắc, thoát khỏi hắn vuốt ve, đem cái đuôi giải phóng, lại đem cổ bu lại. Ý tứ rất rõ ràng, triệt mèo nào có triệt cái đuôi, ngươi phải học được triệt mới được nha. Đến dạng này, tư thế muốn đuôi, liền bộ dạng như vậy, triệt đi. Biết nghe lời phải, Phong Ấn đem tiểu chút chít triệt đến meo mắt lại toàn thân giãn ra, trong bụng sột soạt, thoải mái tại Phong Ấn trong lòng bàn tay giãn ra tứ chi, lười biếng bàn chân nhỏ đều cuộn thành mao cầu. Toàn bộ tiểu chút chít là nắm đấm lớn tuyết bạch mao cầu. Bốn cái móng vuốt nhỏ là bốn cái bỏ túi khéo léo đẹp đẽ đáng yêu tuyết bạch mao cầu. Cửa lớn vừa đóng, Phong Ấn bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hóa linh kinh, trong nháy mắt vật khởi, trên không, huyền ảo ý vị bắt đầu lưu chuyển. Chương 43, đột phá, lần thứ 2 điểm hóa. Trong thoáng chốc, trên không tựa hồ nổi lên một cơn gió nhẹ, Phong Ảnh tùy theo sinh ra cảm ứng, mở to xinh đẹp con mắt, trở mình một cái chui được Phong Ấn trong ngực. Theo ở chung ngày dài, nó sớm thành thói quen này loại cọ chỗ tốt cơ hội. Đây là lại tới. Vô biên linh khí, dùng lặng yên lại nhu hòa mau lẹ phương thức từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập Phong Ấn thân thể, hợp dòng kinh mạch. Bất quá một lát, trong đan điền tụ linh khí tuyển cấp tốc thành hình. Từ từ ngày đó vì từ lão tam cùng từ lão tứ điểm hóa về sau, Phong Ấn mệt mỏi một quãng thời gian, phát hiện nguồn gốc từ hóa linh kinh này loại điểm hóa năng lực, một ngày tốt nhất chỉ vận dụng một lần. Dĩ nhiên không phải nhất định không thể vượt qua một lần, bằng không hôm đó cũng không thể liên tục vì từ ra hai huynh đệ hành động. Mà vượt qua một lần đại giới, chính là lệnh đến thân thể sinh ra một loại lấy hết cảm giác, không chỉ tự thân tu vi có hại, còn muốn liên tục suy yếu tầm vài ngày, lại vô luận trạng thái thân thể, vẫn là tu hành hiệu suất đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Một mực đến trong hai ngày này, Phong Ấn mới cảm giác trạng thái tu luyện khôi phục như thường, đồng thời cũng đem một đêm kia tổn thất đền bù trở về. Mặc dù trả giá như vậy lại giới, hắn đối một đêm kia đối từ lao tam cùng từ lao tứ trả giá, cũng không có chút nào hối hận. Nhưng cầu tâm chỗ an, mặt khác không cần để ý. Này vốn là Phong Ấn nhân sinh tín điều. Linh khí càng tụ càng nhiều, nhưng mà Phong Ấn thời khắc này thân thể, lại thoáng như một cái động không đáy cũng giống như, đem vô tận linh khí, bách xuyên hợp dòng thôn tính biển hút. Phong Ảnh co quắp tại Phong Ấn trong ngực, nhắm mắt lại, tựa hồ ngủ thiết đi, nhưng mà toàn thân lông tóc có ánh, lại tại tràn đầy ánh quang hải. Theo thời gian trôi qua, Phong Ấn cuối cùng thoát khỏi vũ em xưng hô thế này, Phong Ảnh chỉ cần núp ở trong ngực hắn là có thể đi theo tu luyện. Ngay từ đầu tiểu gia hỏa vô cùng không vui, nhưng chậm rãi cũng thành thói quen, hiện tại đã đến coi như Phong Ấn rộng mở và táo dẫn dụ, tiểu gia hỏa đều có chút ngượng ngùng, chết sống không hút. Cái này khiến Phong Ấn cảm thán không thôi, hai tử lớn lên, thành đại cô đương, hiểu được thẹn thùng. Theo gió ấn vật công. Trong sân, hai quả vừa mới chuyển tới Thiết Tâm Đường ban đầu có chút ở đó phiến lá, cũng tại tràn trề linh khí lưu động quá trình bên trong chi lăng lên, trở nên xanh biếc biếc, phiến lá khẽ đung đưa, tựa hồ rất là thoải mái. Rõ ràng này một đợt lượng lớn linh khí phun trào, khiến cho đến hai cây có chỗ ích lợi. Phong Ấn lần này vận công duy trì thời gian, phá lệ dài, đan điền thủy trung hiện ra giống động không đáy điên cuồng thu nạp linh khí, kinh mạch lại hoàn toàn không có loại kia căng đau cảm giác. Kinh mạch không biết từ lúc nào, đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Hóa linh kinh tụ linh khí tuyền đã sớm hình thành, nhưng linh khí còn đang kéo dài không ngừng gào thét tràn vào. Bởi vì, Phong Ấn hiển nhiên là dự định tại lần này trong quá trình tu luyện, nhất cử xông phá tiên thiên hàng rào. Phong Ấn phán đoán không sai, tiên thiên hàng rào xác thực đã không ổn định, tại tràn trề linh lực phun trào trùng kích phía dưới, lung la lung lay. Phong Ấn trong lòng không ngừng mà nổi lên cảm giác, nhảy vọt cái này liên quan, từ đó khác biệt. Loại cảm giác này rất rõ ràng, hết sức thực sự. Đến mức sinh ra một cỗ không kịp chờ đợi nhảy vọt xúc động cảm xúc. Này một đợt tu luyện, từ xế chiều một mực kéo dài đến ban đêm, thủy chung ngồi bất động, một mực tại thôn tính biển hút hút vào linh khí. Cuối cùng, tại một đoạn thời khắc, linh khí không nữa tràn vào. Mà trong chốc nhoáng này kinh mạch linh khí, đan điền linh khí, tựa hồ hoàn toàn dừng lại. Phong Ấn chỉ cảm giác mình hai cái thai đóa màng nhị cũng tại ông tác hưởng, đỉnh đầu huyệt bách hội tại hơi hơi nhảy lên. Toàn thân huyết dịch thoáng như ngưng kết. Sau đó, vô cùng đột nhiên, dị thường đột ngột. Oeng. Phong Ấn rõ ràng nghe được trong cơ thể mình ra tới một cái nổ thật to tiếng động, mặc dù trên thực tế thanh âm gì đều không có, thế nhưng này loại nổ tung nổ vang cảm giác, đúng là chân thật như vậy. Tiên tiên hàng rào, tựa như là pha lê bị đập ầm một đũa cũng giống như, sụp đổ, rơi chầm chậm đập tan. Đạo đồ con đường phía trước, đột nhiên mở rộng. Nguyên bản đứng im linh khí, có đường ra, như là khổng lồ đập chứa nước tinh thủy, đột nhiên đập nước lớn vỡ mở dạng, đột nhiên chút xuống mà đi. Phốc. Phong Ấn ngũ quan thất hiếu, phun ra ngoài tinh tế tơ máu, toàn thân lỗ chân lông cũng có tử máu đen lặng yên chảy ra. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân đều là như thế. Ê a nha. Phong Ảnh một tiếng hét thảm, thất kinh theo Phong Ấn trong ngực bật đi ra, nó thật sự là không rõ, rõ ràng cọ chỗ tốt cọ đến thật tốt, làm sao lại đột nhiên tiến vào hầm cầu bên trong. Thúi chết bà bảo. Toàn thân bạch mao đều bị ô nhiễm, phát ra gay mũi mùi thối. Chán ghét chết. Phong Ảnh nhanh như chớp xông lên đại thụ, tại thân cây bên trên không ngừng mà cọ lên, nhanh lên đem này chút sền sệt đồ quỷ sứ từ trên người chính mình cọ đi. xinh đẹp trong mắt, tràn đầy ưu oán cùng ủy khuất. Ê a, quá đáng ghét, không biết người ta thiên sinh liền có bệnh thích sạch sẽ sao? Này sẽ phong ấn căn bản là không có chú ý tới phong ảnh đã chạy, hắn chính tâm thần đắm chìm trong hoàn toàn mới trong cảm giác. Trong thân thể chưa từng có mênh mông phun trào linh khí, khiến cho hắn trong nháy mắt sinh ra một loại ta đã thiên hạ vô địch cái loại cảm giác này. Đối với tự thân lực lượng nắm giữ, càng tiến một bước, hơn nữa còn là vô cùng thị lực, thính lực, xúc giác nhạy cảm độ, tất cả đều càng tiến một bước. Theo linh khí vận chuyển, đè ép kinh mạch toàn thân, sau đó tiến tới đè ép chi nhánh nhỏ kinh mạch, không ngừng mà có chất bẩn bài ra ngoài thân thể. Này loại thai thính mắt tinh, toàn thân cảm giác thông suốt, cũng là càng ngày càng rõ ràng. Liên là toàn thân đều bị vết máu tiêm nhiễm, liền trên tóc cũng giống như bôi một tầng nồng đậm nhựa đường giống như là công hạnh 99 chu thiên, kinh mạch truyền đến có chút căng đau cảm giác. Phong ấn không dám sơ suất, tức thời thu công, nhắm mắt lại không có mở ra, chuyển mà quan sát bên trong thân thể tự thân tình huống. Trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, cơ hồ mắt thường có thể thấy, xuất hiện ở bên trong xem trong phạm vi, tiêm hơi rõ ràng, thậm chí có thể rõ ràng xem đến máu tươi của mình đang chảy, trái tim của mình đang nhảy nhót, đan điền của mình mỗi một điểm biến hóa. Thậm chí có thể xem đến linh khí theo toàn thân lỗ chân lông, xuống tới, đầu tiên là kiểm chế thành một cái rùi, sau đó tiến vào da thịt, bách xuyên hợp dòng, tiến vào kinh mạch, sau đó hạo đãng tiến lên. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm thụ. Phong ấn cảm giác mình cơ hồ muốn mê thất tại loại cảm giác này bên trong, khó mà tự kiềm chế. Đột nhiên cũng cảm giác này ngoài ý muốn xuyên qua thật vô cùng giá trị, bởi vì ở kiếp trước, cho dù là mượn nhờ lại công nghệ cao chữa bệnh thiết bị, cũng khó có thể thấy cảnh tượng như vậy, dù như thế nào, cũng không thể làm đến đối với mình thân thể như thế hiểu rõ. Phong ấn cho nên sinh ra một loại khác cảm giác, theo tu vi tăng trưởng, tương lai thấy sẽ càng ngày càng cẩn thận, càng ngày càng khổng lồ. Nói một cách khác, nếu như đem người thân thể coi là vũ trụ, người bình thường tuy biết đạo vũ trụ cái này khái niệm, lại cũng không biết cụ thể như thế nào, nhưng là chân chính cao thâm tu vi người, lại có thể thấy trong đó chỗ rất nhỏ, kỳ thật mỗi một khối máu thịt, trong đó đều ẩn chứa vô số bí mật, vô số không gian, vô số thần diệu. Mà lại cái vũ trụ này, là mãi mãi cũng không nhìn thấy bờ. Chỉ có thể nói theo tu vi tăng trưởng, xem đến sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Giờ này khắc này, đúng là gấp bội cảm nhận được kiếp trước lưu truyền rất rộng câu nói kia, người thân thể mới là trên cái thế giới này lớn nhất bảo khố. Phong ấn nhẹ nhàng, thỏa mãn thở dài một hơi, chợt thu thập lục thức, từ từ mở mắt. Trong nháy mắt, một cô giống như đã từng quen biết mãnh liệt mùi thối cường thế đột kích, phong ấn há miệng, càng là phun ra một khối sền sệt cục máu. Mong muốn mở mắt, lại cảm giác con mắt làm sao cũng không mở ra được, lấy tay một màn, mới khai quật mí mắt bên ngoài sền sệt một tầng dơ bẩn, đem mí mắt phong kín. Ta đi. Phong ấn cũng có trước kinh nghiệm, vội vàng dùng ngón tay nhẹ nhàng bóp đến, cuối cùng được đến nửa làm nửa ở mức siêu cấp dính, cũng rất hoàn chỉnh hai mảnh. Ai có thể nghĩ tới, một người thân thể vậy mà có thể tích trữ nhiều ít ô uế, rõ ràng mới trải qua thoát thai hoàn cốt, bài xuất chất bẩn không có mấy ngày a. Phong ấn thở dài. Đây quả thực như lòng người một dạng, cũng không đúng, lòng người ô uế là bài không ra. Cuối cùng mở to mắt, nhìn xem trước mặt cơ hồ như là mặt màng hai mảnh, nhịn không được trên mặt cơ bắp có quắc một thoáng. Trong lỗ mũi lần nữa không ngoài dự liệu không tiêu ngạo không tự ti móc ra tới hai lớn đống. Sau đó người được mùi thối liền càng dày đặc. Ôi không. Phong ấn mặt mũi tràn đầy đều là vặn vẹo chi sắc, cốt bởi này cảm thụ thật là quá quen thuộc quá khó mà đã chịu, quay người liền hướng bên giếng nước chạy. Ê a. Một cái ủy khuất ba ba mềm manh thanh âm vang lên. Phong ảnh theo trên cây nhảy lên xuống dưới, ngồi chồm hổm trên mặt đất vô tội mà ủy khuất con mắt nhìn xem phong ấn, trên người bạch mao cơ hồ biến thành hoa, còn một túm kề cận. Gương mặt nhíu đều nhanh bơ méo. Toàn thân thối hoắc còn vô pháp rửa đi, cái này khiến luôn luôn thích sạch sẽ tiểu chút chít kém chút sụp đổ. Nếu không phải nhỏ chút, đơn giản tựa như là toàn thân mọc đầy lại bì. Khục. Ta đi, ngươi đây là thế nào, làm sao cùng chọc như vậy? Phong ấn nói đến một nửa, lập tức liền chính mình hiểu rõ, nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha. Ê a. Phong ảnh nhíu lại cái mũi nhỏ, dùng móng vuốt nhỏ ấn ấn phong ấn tay, quay đầu nhìn một chút trên người mình bệnh chốc đầu cũng giống như sự vật. Ý tứ rất rõ ràng, nhanh cho ta tắm một cái a. Quá dính, tiểu gia hỏa phấn đấu nửa ngày, tình huống chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại đem chính mình toàn thân mau làm rối loạn. Thật tốt, cùng nhau tắm, cùng nhau tắm. Phong ấn ôm tiểu gia hỏa liền phóng tới giếng nước, thẳng đánh nước, sau đó dùng nồi lớn đơn giản thêm hâm lại, mặc dù mình không sợ lạnh, nhưng là tiểu gia hỏa dù sao còn quá nhỏ. Đem tiểu chút chít hướng trong nước ấm con ra, sau đó liền bắt đầu dùng nước lạnh xông chính mình. Mãi đến mặt trăng treo ở ngọn cây, một người một mèo cuối cùng là rửa sạch hoàn tất, song song tươi cười rạng rỡ. Phong ảnh có vẻ như có chút sợ lạnh, hiện tại trong ngực hắn, dán vào cái bụng sưởi ấm. Theo đầu đến cái đuôi, vòng thành một cái vòng tròn. Phong ấn tâm niệm vừa động, một đầu ngón tay điểm tại tiểu gia hỏa trên đầu. Điểm hóa. Đột phá tiên tiên về sau lần thứ nhất, tụ linh lần thứ hai điểm hóa cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lập tức híp mắt lại, ngủ thật say. Một đạo thanh khí lần nữa hiện hiện, theo đầu ngón tay hồi trở lại chạy đến phong ấn thân thể. Ừm, đây là cái gì? Phong ấn lập tức có phát giác. Lần này đã đột phá tiên tiên phong ấn, lại là cuối cùng có thể cảm giác được rõ ràng này phần thanh khí khác thường. Lập tức đưa tới chú ý của hắn. Chương 44, ôn nhu xuất động. Phong ấn nghiêm túc cảm giác. Này một cỗ thanh khí, dường như có như không chi thế, lặng yên dung nhập thân thể của mình, sau đó theo kinh mạch, lặng yên không tiếng động đi khắp kinh mạch toàn thân một tuần, lại lệnh đến kinh mạch sinh ra một loại nào đó biến hóa rất nhỏ. Nhưng loại biến hóa này quá nhỏ, cụ thể như thế nào, tại hiện giai đoạn phong ấn mà nói, vẫn như cũng là biết nó thế nào, không biết nó tại sao. Duy nhất có khả năng xác nhận, chính là cái kia thanh khí đối với kinh mạch là có chỗ tốt, mà lại thuận kinh mạch đi lên, nhất sau tiến nhập não bộ, rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Phong ấn trong lòng hơi động, lại lần nữa bày ra nội thị thần thức. Kỹ càng nhận biết phía dưới, kinh thấy thần thức nơi hẻo lánh, hình như có một cái không gian nho nhỏ, bên trong có một đạo loáng thoáng đao hình ảnh thu nhỏ, xoay chậm chậm không ngừng. Quên đi của lại, nguyên lai ở đây. Cỗ này điểm hóa về sau chỗ chạy trở về thanh khí, tựa hồ có cải tạo kinh mạch hiệu năng, đối với tu luyện có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể tăng cường thần thức hiệu quả. Ta nghĩ, tăng cường thần thức hẳn là cùng đạo điện cùng cây đao kia tồn tại có quan hệ đi. Nhưng cụ thể như thế nào, còn cần ngày sau cẩn thận thăm dò. Phong ấn trong lòng treo lấy một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, lúc trước hắn vẫn luôn tại vì hai chuyện này phát sầu. Đạo điện cùng tiểu đao chính là phong ấn tu hành căn bản, xác nhận này hai hạng sự vật cụ thể hạ lạc, so này tế đột phá tiên thiên bình chướng còn muốn cho phong ấn hơn hoàn. Hiện tại càng là có thể biết, tiểu đao có thể dùng yêu thú linh phách châu tới nuôi, thần thức đạo điện có thể dùng này loại thanh khí tới nuôi. Này như vậy đủ rồi. Này tâm chắc chắn. Theo lần này điểm hóa, tiểu gia hỏa phong ảnh lại lần nữa bắt đầu chọc ra khắp cả người bạch mao, mà mới bạch mao đang không ngừng theo dẫn đến, tại sinh trưởng đến nhất định chiều dài về sau, lần nữa bắt đầu chọc ra. Lại một lần nữa thu hoạch mèo mao một đống. Phong ấn cẩn thận xem tiểu gia hỏa tình huống, phát hiện phong ảnh thân thể có vẻ như bảy biện ra nhẹ nhàng mấy không thể tra biến lớn một chút. Phong ấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội vàng đi nấu thịt, đem đã sớm mua xong yêu thú thịt, nấu một nồi. Còn có nguyên lực đan, trực tiếp hai quả cùng một chỗ vào nát, hóa tại trong canh. Sau nửa canh giờ, ê a ê a ê a. Tiểu gia hỏa thanh âm vội vàng kêu lên, đói đến hốt hoảng dáng vẻ, ánh mắt đều vô hạn đáng thương, liếc mắt chiếu khán đến canh thịt, nhất thời một đầu liền đâm đi vào, tốt một chầu ăn như hổ đói. Ăn một hồi lâu sau, Phong ấn trơ mắt nhìn nắm đấm lớn tiểu chút chít ăn trọn vẹn hai cân nhiều thịt, đến còn đem hơn phân nửa nồi canh đều cho uống, bụng lại chỉ hơi hơi nâng lên. Ngươi này dạ dày, hiện tại liền đã như thế, tương lai làm sao xử lý nha? Phong ấn trợn mắt hốt mồm, đem đấy lòng lời bản năng nói ra. Phải biết tiểu gia hỏa toàn bộ tính toán đâu ra đấy cũng là 232 phân lượng, ăn 2 cân nhiều thịt còn có hơn phân nửa nồi canh, tối thiểu là mười mấy lần tại tự thân trọng lượng cơm ăn. Sao không gọi người kinh dị? Phong ảnh ăn uống no đủ, ngược lại cẩn thận lên, chậm rãi ngoắc ngoắc cái đuôi, chậm rãi từng chút tiếp tục uống canh, tràn đầy thuộc nữ cảm giác. Tình cờ ngẩng đầu nhìn về phía Phong ấn, ánh mắt lại so với trước linh động rất nhiều. Cảm giác kia, có vẻ như thị trường tâm nhãn, ẩn phục mấy loại cảm xúc. Tỷ như nhìn xem Phong ấn trợn mắt hốc mồm bộ dáng, lập tức len lén quay đầu, ánh mắt bên trong thế mà lóe lên một tia túng quẫn khốn khó cùng xấu hổ. Tựa hồ đối với chính mình trước đó mảy may cũng không dáng vẻ thục nữ, rất không hài lòng. Sau đó lại càng cố gắng ưu nhã dâng lên. Tiểu gia hỏa lớn lên, mai đến chú ý hình tượng, cũng biết duy trì thể diện. Phong ấn nhìn một chút, không khỏi sinh ra một cỗ phình bụng cười to cảm giác, mặc dù nỗ lực nhịn xuống, vẫn là khỏe miệng có giật. Thanh phong phơ phất, hai quả thiết tâm đường cành lá lượn vòng, phát ra là tả tiếng vang. Phong ấn ôm tiểu gia hỏa, tiện tay xuất ra quân thiên giám, bắt đầu soạt nhiệm vụ mới. Ân, tiếp xuống soạt sát thủ nhiệm vụ là trước mắt trọng điểm, đột phá tiên thiên chính mình, có thể nếm thử tiếp một chút càng cao trình độ nhiệm vụ, cũng càng dễ dàng cho sát thủ đẳng cấp tấn thăng. Vừa mở ra, đủ loại nhiệm vụ tựa như là thác nước xoạt xuống tới, ngẫu nhiên giới diện biến hóa, biến thành Nhạc Châu thành phạm vi, lúc này mới thong thả rất nhiều. Đã là đột phá tiên thiên, như là dựa theo đẳng cấp võ giả phân chia, hiện tại chính là tiên thiên cửu phẩm. Phong ấn mỗi lần nhớ tới từ lão tam nói, chính cửu phẩm, nghịch cửu phẩm, thiên địa nhân, chính phản chính lời giải thích, cũng cảm giác vô lực chửi bậy. Đây cũng quá lượn quanh miệng. Ta phấn đấu nhiều năm, cuối cùng đã tới cửu phẩm đỉnh phong, sau đó cảnh giới lớn tiếp theo, lại có thể là trực tiếp tổng cửu phẩm bắt đầu. Người nào có thể biết một võ giả cảm thụ? Thật im lặng đến cực điểm. Không phải là cái kia hàng cấp độ quá thấp không hiểu sao? Hiện tại muốn làm sự tình, liền là không ngừng mà làm nhiệm vụ, đem cấp bậc tăng lên tới kim bài. Cái này nhất định phải nhanh, thời gian không có quá nhiều thừa thãi. Chuyện thứ hai, trước đó tại đây bên trong chẳng qua là an trí một cái điểm, cũng không có thật tốt kinh doanh thân phận, cho nên nhất định phải mau sớm vì mình bây giờ cái thân phận này mưu một cái không có trở ngại thân phận bối cảnh, quyết không thể không có việc gì dễ dàng như vậy bị để mắt tới. Phong ấn trong lòng cấp tốc hạ quyết tâm, tiến tới bắt đầu sàng chọn nhiệm vụ. Đối với lần này kim bài huấn luyện, Phong ấn nhất định phải được. Đây là hữu hiệu nhất xuất lại có thể nhất triệt để đền bù tự thân cơ sở phương thức, mà lại là trước mắt nhất định phải tranh thủ đến việc khẩn cấp trước mắt. Cơ sở nhược điểm, nếu như tùy ý tồn tại, sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, điểm này bỏ mặc tứ hải đều chuẩn, thả tại bất luận cái gì hành nghiệp, bất luận cái gì loại đều là như thế, làm người hai đời Phong ấn vô cùng hiểu rõ là một loại hậu quả như thế nào. Trong tương lai leo chỗ cao thời điểm, có lẽ sẽ trở thành đầy bàn đều thua, thất bại thảm hại chí mạng thiếu hụt. Đây không phải đơn thuần đề cao tư chất, cấp tốc tăng lên bản thân tu vi là có thể bù đắp vấn đề, mà là thói quen động tác căn cơ yếu điểm. Tư chất tương lai còn có cải thiện chỗ trống, bản thân tu vi tăng trưởng tháng ngày có công, từ thấy hiệu quả. Chỉ có này loại căn cơ nội tình đồ vật một khi thói quen thành tự nhiên, lại cũng khó có thể sửa đổi, thiếu hụt nếu gieo xuống, nói thế nào thiên trường địa cửu, vĩnh viễn. Cho nên, kim bài huấn luyện, không dung bỏ lỡ, càng sớm càng tốt. Nhiệm vụ: Mã Tam Thiên, độc tước đạo tặc, kẻ này giết người vô số, sau chui vào Nhạc Châu, giết người, đoạt kỳ tài, chiếm hán cư, tội ác tày trời, không thể tha thứ. Giao trách nhiệm quân thiên thủ xuôi dòng người giết chết, trở lên báo trời xanh, hạ an lê dân. Nhiệm vụ độ: đánh dấu đỏ, nhiệm vụ cấp bậc: huy chương đầu. Lại có thể là đánh dấu đỏ nhiệm vụ. Phong ấn lập tức có chút kinh ngạc. Tại lược qua mấy lần thiết bài nhiệm vụ về sau, Phong ấn soạt đến một cái huy chương đồng nhiệm vụ. Phong ấn lại kỹ càng xem xét đến tận cùng, phát hiện nhiệm vụ này chính là 7 ngày trước ban bố, nói cách khác, vị này Mã Tam Thiên trước mắt tin tức chính là 7 ngày trước đó quét mới. Nói cách khác vị này Mã Tam Thiên chính là tại 7 ngày trước mới bắt đầu cái gọi là chui vào Nhạc Châu, giết người, đoạt kỳ tài, chiếm hán cư. Mà 7 ngày trước chính là bình thường huy chương đồng nhiệm vụ. Cũng là theo hắn làm sau chuyện này, mới bị quân thiên thủ đánh dấu đỏ. Nhưng ở đánh dấu đỏ về sau, thời gian lại đã qua 7 ngày, cho tới bây giờ nhiệm vụ này còn không có bị hoàn thành, liền tương đối ý vị sâu xa. Phong ấn tin tưởng, mặc kệ là đánh dấu đỏ trước, vẫn là đánh dấu đỏ về sau, đều chắc chắn có không ngừng một vị huy chương đồng đẳng cấp sát thủ đi làm nhiệm vụ, mà Mã Tam Thiên như cũ sinh tồn, này trực tiếp nói thẳng hắn thực lực mạnh mẽ, bình thường huy chương đồng sát thủ không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, huy chương đồng đẳng cấp sát thủ, không có người nào là hắn đối thủ. Đánh dấu đỏ nhiệm vụ a. Phong ấn cao mày suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là quyết định tạm thời quan sát. Trước quan sát một thoáng, xác định một thoáng cái này Mã Tam Thiên thực lực. Nếu như thực sự cao hơn ta quá nhiều, như vậy tùy lúc từ bỏ là được. Phong ấn tự mình hiểu lấy, tuyệt đối hiểu rõ. Thể trọng của mình, hết thể 148 cân 7 lượng nữa. Đối với mình có bao nhiêu cân lượng, Phong ấn luôn luôn là như thế rõ ràng. Chính mình tại thế này lịch luyện còn cạn, đối tại thế này tu giả nhận biết càng ít, cho dù đã đột phá tiên thiên, thực lực đại tiến, trực tiếp đối đầu loại thực lực này mạnh mẽ, khả năng còn tẳng có át chủ bài địch thủ, có chút quá mạo hiểm. Trước tiếp mấy cái thiết bài nhiệm vụ, ma luyện một thoáng rồi nói sau. Chí ít có thể dùng củng cố một thoáng trước mắt tu vi, ma luyện một thoáng đối địch thủ đoạn, há không mạnh hơn mù quáng xuất kích mạo hiểm. Chẳng qua là lại quay đầu nhìn lại thiết bài nhiệm vụ, nguyên bản soạt từng tới mấy cái, thình lình đã bị hoàn thành một nửa còn nhiều. Ai có thể nghĩ tới, sát thủ nghề này, vậy mà cạnh tranh kịch liệt như vậy. Phong ấn tranh thủ thời gian khóa chặt mấy cái mục tiêu, một ngừng hay không vươn mình liền ra khỏi nhà. Phong ảnh ban đầu mong muốn đi theo, bị phong ấn lưu lại. Tiểu gia hỏa ngồi xổm tại cửa ra vào, trông mòn con mắt, ủy khuất khuất, trong mắt thủy quang chớp động. Thoạt nhìn cô độc tịch mịch mà bất lực. Hừ, không mang theo ta. Vẫn là dùng Mô Á Châu tà thuật đổi hình đổi dung mạo, lại dùng khăn đen che mặt, đi tới đi lui, tới lui như gió, lướt qua vô tích. Tốt một cái hành tẩu trong bóng đêm sát thủ, trong đêm tối tác hồn xứ người. Phong ấn thân ảnh, tựa như là thổi qua ám dạ thanh phong, theo mái hiên, bóng cây, chờ đủ loại che đậy chỗ, một đường vô hình vô ảnh một dạng bay vút qua. Mỗi đến một cái an toàn chỗ, liền móc ra quân thiên giám tới nhìn một chút. Xác nhận mục tiêu còn không có bị hoàn thành, mới tuyến đường không thay đổi, tiếp tục tiến hành. Ở trong quá trình này, phụ cận thật đúng là xuất hiện mấy cái thiết bài nhiệm vụ, mấy cái tấm bảng gỗ nhiệm vụ, thậm chí cả lá bài nhiệm vụ nội dung còn hết sức hiếm thấy. Hồ Tam, đầu đường lưu manh, ngày thường vô lý làm nhằng, ước hiếp lương thiện, hoành hành trong thôn, nhỏ ác không ngừng, tội lớn không đáng, thành vì đáng giận. Gần đây nhiều lần quấy rối Lý thư sinh thế tử, Lý vợ không để ý tới, Hồ Tam liền giải tin nhảm nói Lý vợ cùng mình cấu kết, cũng tận lực chuyển đến thư sinh trong hai. Bây giờ, Lý gia vợ chồng bất hòa, đã có bỏ vợ chi ý, một trinh tiết nữ tử, thẩm vực phía dưới treo cổ tự tử tự vận, dù chưa chết, trước mắt đã hôn mê, cách cái chết không xa rồi. Nữ tử mỹ mạo há vì nguyên tội ư? Hồ Tam phạm tội, miệng lưỡi chiêu nổi bật, pháp không đủ trị, tội không đáng chết, nhưng theo lý thường không dùng, nghĩa chỗ không dùng, quân thiên xử phạt, tội chết. Giao trách nhiệm quân thiên thủ xuôi dòng người giết chết, trở lên báo trời xanh, hạ an lê dân. Nhiệm vụ cấp bậc, lá bài. Thấy nhiệm vụ này, Phong ấn nhịn không được trong lòng có chút thoải mái, thế là lập tức rẽ ngoặt. Ai nói huy chương đồng liền không đi làm thấp cấp nhiệm vụ? Loại nhiệm vụ này, ta không thể không làm. Chương 45, ám dạ tác hồn thủ. Vừa đi, Phong ấn trong lòng một bên nói thầm cảm thán. Quân thiên thủ, không hổ là quân thiên thủ. Chính như Phong ấn cho tới nay cho rằng một dạng, quân thiên thủ cái tổ chức này, đối với tội ác khoan dung độ cực thấp. Đến mức liền Hồ Tam dạng này tiểu nhân vật, lại cũng lên đường đường quân thiên thủ tất sát danh sách. Rõ ràng quân thiên thủ xử phạt, kỳ thật cũng không phải là dùng luật pháp làm chuẩn, mà là có một bộ đặc biệt xử phạt tiêu chuẩn. Chính như quân thiên thủ bốn câu khẩu hiệu: tại hỗn loạn thế gian, làm chấp đao nơi tay, diệt thế gian xấu ác, tịnh đầu thượng thanh thiên. Luật pháp duy trì là công bằng cùng quy tắc, thế nhưng không thể phủ nhận, luật pháp không phải vạn năng, từ khi sáng lập luật pháp đến nay, liền có người trở thành luật pháp cá lọt lưới, hoặc là cướp đoạt đại lượng của cải, hoặc là gần làm việc, nhường luật pháp không thể như thế nào chính mình. Mà quân thiên thủ nơi nhà bảo, tuy có một phần là cùng luật pháp trọng hợp, cũng có luật pháp xử phạt quá nhẹ, còn có một bộ phận liền là đám này cá lọt lưới, mà một bộ phận khác phán định, rồi lại cùng luật pháp cũng không hoàn toàn nhất trí. Cũng tỉ như huy chương đồng nhiệm vụ Mã Tam Thiên cái này, trở thành độc cước đạo tặc đến nay, từng giết bao nhiêu người, giang hồ chiến đấu, thủ hạ mấy phần vong hồn, đây là tất nhiên cũng là khẳng định. Thế nhưng trước đó, quân thiên thủ đều không có đem xem như nhiệm vụ mục tiêu. Nói cách khác, trước đó giang hồ tranh đấu, thương vong cũng không vào quân thiên thủ xử phạt tiêu chuẩn, chỉ có làm Mã Tam Thiên cướp bóc bình thường vô tội thương gia về sau, mới lên quân thiên thủ nhiệm vụ bảng danh sách. Mà lần này, vì trốn tránh, chui vào Nhạc Châu sát hại vô tội một nhà, thủ đoạn chi ác liệt, khiến cho người giận sôi, cho nên quân thiên thủ để thăng làm đánh dấu đỏ nhiệm vụ, cũng chính là trọng điểm nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này, ban thưởng cũng là xa xa so với bình thường huy chương đồng nhiệm vụ phong phú. Tại đây bên trong muốn chú ý một chút, Mã Tam Thiên tại đánh dấu đỏ trước đó, cũng đã là huy chương đồng nhiệm vụ, tuyệt đối đã có không ít huy chương đồng sát thủ đến đây chấp hành nhiệm vụ đồng thời đã chết tại Mã Tam Thiên thủ hạ, nói cách khác, quân thiên thủ sát thủ chết, cũng không ghi chép vào Mã Tam Thiên tội nghiệp giá trị. Kẻ giết người hàng bị giết chết, dù cho ngươi là quân thiên thủ sát thủ cũng giống như vậy. Từ nơi này liền có thể thấy quân thiên thủ xử phạt tiêu chuẩn gì. Chính như Phong ấn trước đó đoán một dạng, quân thiên thủ lớn nhất xử phạt tiêu chuẩn chính là đạo đức danh giới cuối cùng. Đây mới là quân thiên thủ chân chính xử phạt tiêu chuẩn. Chính như vị này Hồ Tam, hành động vô luận dựa theo thế nào hướng luật pháp, đều không bị chết tội, thậm chí coi như là vị này Lý Thư Sinh thê tử thật đã chết rồi, vị này Hồ Tam, ấn luật cũng sẽ không là tội chết. Thế nhưng quân thiên thủ xử phạt lại là trực tiếp định tội vì tử hình. Rõ ràng quân thiên thủ đối với đạo đức tội ác khoan dung độ là cỡ nào thấp, mà càng xảo chính là Phong ấn bản thân đối với loại hình này tội ác khoan dung độ đồng dạng là cực thấp, thậm chí có thể nói Phong ấn không có khoan dung độ. Hắn hận nhất chính là này chủng loại hình lưu manh, tội phạm giết người tối thiểu vẫn là quả nhiên là phấn khởi giết người, mà này bọn tạp chủng hèn mạn liền phạm tội đều không dám, đối hơi có chút lực lượng, có chút quyền lực, có chút ảnh hưởng bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc, nhưng đối với an phận thủ thường cái chủng loại kia người thành thật, lại là đủ loại quấy rối, vào chỗ chết khi dễ. Mặc dù nói nhiều luật pháp, đoạt được trừng phạt không nhắm rượu đầu cảnh cáo, đồng hương hòa giải. Con cóc lên bàn con, không cắn người lại ác tâm người chết. Bởi vì là trừng phạt cường độ thực sự quá thấp, tạo nên loại người này dạy mãi không sửa, càng cho nên đủ thành rất nhiều bi kịch. Bởi vì là người bình thường là không thể thừa nhận lên dạng này quấy rầy, nhất là nhược nữ tử. Dạng này cặn bã, ít nhất ở trong mắt phong ấn, là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Loại tư tưởng này, tại phong ấn kiếp trước, là có chút cực đoan. Điểm này, phong ấn trong lòng mình cũng là rõ ràng. Cho nên thường xuyên thấy cái gì sự tình cũng cảm giác bị đè nén, biệt khuất. Hiện tại sẽ không. Đến thế giới như vậy, thế mà làm thật có thể lấy cái chết trừng tội, phong ấn chỉ cảm thấy, này thật sự là trời nguyện theo người phù hộ, không thể tốt hơn, đại khoái nhân tâm, lớn sướng tâm ta. Trong lúc nhất thời, chẳng qua là thấy này đạo xử phạt, phong ấn liền như là đại hạ thiên uống tung bay lạnh buốt nước ngọt, từ đầu đến chân, không nói ra được ủi thiếp dễ chịu. Cho nên phong ấn chỉ cần thấy được này chủng loại hình nhiệm vụ mục tiêu, dù cho không phù hợp chính mình tiền lời, dù cho sẽ tạo thành cố định nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ ưu tiên đi hoàn thành. Không vì cái khác, cũng chỉ vì lòng dạ thoải mái, cũng vì tâm chỗ an. Lão tử bị khuất có khả năng chịu, lực không bằng người có khả năng bị đánh, có thể bị hiểu lầm, thậm chí có khả năng bị giết, thế nhưng duy trì có chịu không được các tâm. Nhìn thấy cái này Hồ Tam cách mình không phải rất xa, phong ấn theo tâm đi đường vòng, thẳng xuống tới. Phá trong phòng, Hồ Tam đang vui ung dung nằm ở trên giường, trong lòng đang tính toán đến tiếp sau. Nếu như cái kia mềm yếu thư sinh làm thật bỏ vợ, vậy coi như quá tốt rồi, cái kia tiểu mị tiểu nương tử bị bỏ, còn có ai sẽ để mắt. Thành vì trong miệng mình chi thực ở trong tầm tay, mà chính mình trả giá, bất quá là vài ba câu. Ân, cái kia Lý thư sinh vẫn còn có chút lưỡng lự, ngày mai phải thêm tăng giá cả, liền đến trước mặt hắn nói vợ ngươi cỡ nào mềm, cái mông thật rất có xúc cảm, ôm sát thực hết sức dễ chịu, lại hâm mộ hắn một thoáng, ta mới chơi mấy lần, ngươi ôm nhiều năm như vậy thật có phúc khí. Đem cái tên này khí sụp đổ, nhanh viết thư bỏ vợ. Nay loại mắng hắn về sau kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt cũng không dám phát tác, sẽ chỉ phẫn nộ nói một câu vô sỉ con một sách, thật là đáng yêu, quá dễ bắt nạt phụ. Chính mình vận dụng thủ đoạn này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hao phí không bao nhiêu, thu hoạch rất nhiều. Về sau nhất định phải hấp thụ kinh nghiệm, càng nhiều càng tốt, nhiều kiểu đổi mới. Tại sự tình khác bên trên cũng dùng loại thủ đoạn này, xem có thể hay không thu hoạch càng nhiều. Đang ở Dương Dương đắc ý nghĩ kỳ quái thời điểm, đột nhiên một vệt bóng đen phá cửa sổ mà vào. Hồ Tam, người nào? Cặn bã, lên đường đi. Phúc. Phong ấn không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, như lưu tinh một quyền nện ở Hồ Tam trên đầu, đập một cái hốc vỡ toang, nở tung vạn đóa hoa đảo. Hồ Tam liền cầu xin tha thứ, thậm chí liền cầu xin tha thứ suy nghĩ còn cũng không kịp chuyển động, đã là nhất kích mất mạng. Phong ấn vốn định muốn trước mắng vài câu, nhưng đến thật sự là không có cái gì mắng hứng thú, nhìn nhiều đều cảm giác buồn nôn, như thế một cái đồ vật, vẫn là gọn gàng đánh chết được rồi. Hắn liền để cho ta mắng vài câu tư cách đều không. Liền phân rõ phải trái thẩm phán cái gì, một mực không cần. Ta hiện tại phán tử hình ngươi. Ta hiện tại lập tức chấp hành tử hình. Lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng ngấm lại vẫn là lưu lại một tờ giấy, cải biến chữ viết, có mẹo. Giải tin nhảm, hủy người trong sạch, ý muốn chia rẽ người khác vợ chồng, đi đến hắn không thể cho ai biết mục đích, tội ác tày trời, nhân pháp khó cứu, thiên lý bất dung, chuyên tới để giết chi. Thư sinh vợ, chính tiết tán phận, hiền thục biết lễ, thật là lương phối, người tốt không nên được oan, ác ôn nên tẩy trừ. Quân thiên thủ xuôi dòng người, thiết bại ôn lu. Ban đầu chỉ muốn viết rõ Hồ Tam tội nghiệt, thế nhưng phong ấn suy nghĩ một chút, vẫn là tăng thêm cuối cùng mấy câu. Có tờ giấy này làm hậu tụng, chẳng những có thể dùng đối phó quan phương truy cứu, nghĩ đến nữ tử kia về sau sinh hoạt cũng sẽ khôi phục lại bình tĩnh a. Phong ấn lại là một phiên tìm kiếm, tìm tới cái kia đã hôn mê nữ tử, tại trong miệng cho ăn một khỏa dược, lắc đầu, thở dài, thả người mà đi. Chính mình chẳng qua là may mắn gặp dịp, ra tay một lần, đến mức về sau như thế nào, liền không liên quan chính mình sự tình. Trên đời này chuyện bất bình quá nhiều, chính mình ràng buộc một ít đã là cực hạn, cường lực can thiệp quá mức, chính là tự tìm phiền toái, tự tìm phiền não. Trong đêm tối, quyết chiến say xưa. Hai cái bóng người, đao qua kiếm lại, trên dưới tung bay. Chính là một vị thiết bài sát thủ tại hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cố định nhiệm vụ mục tiêu thực lực thực sự mạnh mẽ. Nhất thời bắt không được, thậm chí rơi vào hạ phong. Đồng nhiên, đen kịt trong bóng đêm quát lạnh một tiếng. Thiền Trung, đang ở quyết chiến bên trong một người nghe tin bất ngờ hô quát, một chiêu chản trề, bước lui trước mặt chi địch, nhân cơ hội vừa quay đầu, theo tiếng nhìn lại. Đúng lúc này, một đạo ánh đao đột ngột mà trước khi chạm phá bầu trời đêm, huyền tựa như tia chớp trên không trung một đạo ánh sáng, nhưng thấy huyết quang vọt lên, đầu người vọt lên. Thiền Trung thân thể lắc lư đổ xuống bụi trần. Vị kia quân thiên thủ sát thủ còn chưa thấy rõ đánh giết Thiền Trung người là ai, liền chỉ thấy một vệt bóng đen lỗi lạc bay lượn mà qua, lóe lên đã lên mái hiên, lại lóe lên, như vậy mất đi bóng dáng. Người nào? Sát thủ kia chiến đến tận đây khắc cơ hồ đã hết hơi hết sức, nhìn một chút không địch lại, vừa rồi một chiêu càng là nỗ lực gắn bó, hiểm hiểm một chiêu bại vong, chỗ nào nghĩ đến mục tiêu Thiền Trung thế mà tại trong nháy mắt mất đi đầu, một mệnh ô hô. Tâm niệm thay đổi thật nhanh sau khi, vội vàng mở ra quân thiên giám đến xem. Nhiệm vụ đã hoàn thành, người hoàn thành, thiết bài Ôn Du, sát thủ danh sách, 7 vạn. Cái này sát thủ không khỏi ngạc nhiên. Thiết bài Ôn Du. Cái này, bực này tu vi, bực này tốc độ, loại thủ đoạn này, cũng chỉ là sát sát thiết bài, mà lại bài danh như thế thấp. Ta thế mà cao hơn hắn hơn 6 vạn tên. Cái này sao có thể? Không phải đùa giỡn sao? Nhìn xem chính mình hơn 7000 thiết bài bài danh, này tên sát thủ trong chốc lát cảm giác có chút phong bên trong ngực ngang. Bởi vì vị này huy chương đồng sát thủ cảm giác được rõ ràng, nếu như vị kia thiết bài Ôn Nhu cho mình một đao, chính mình 99% cũng là ngăn cản không nổi. Một đao cũng đỡ không nổi. Thế giới to lớn thật đúng là không thiếu cái lạ, loại cao thủ này thế mà so ta thấp ra ngoài 6 vạn cái thứ tự. Này tên sát thủ lắc đầu, một mặt không hiểu rời đi. Mặc dù nhiệm vụ lần này không hoàn thành, nhưng so với nhặt về một cái mạng nhỏ, đối với đoạt chính mình nhiệm vụ ông Lu, cái này người không những không có oán hận, ngược lại lòng sinh cảm kích, mạng người đành phải một lần, chỉ có sống sót mới là hết thảy. Nhưng một cái ý niệm khác cũng là rất rõ ràng. Cái này ông Lu, đáng ra quan tâm một thoáng. Phong ấn một đêm này liền chiến bốn phương, liên tục hoàn thành một cái lá bài, hai cái tấm bảng gỗ, cùng với ba cái thiết bài nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, lá bài tấm bảng gỗ nhiệm vụ tự nhiên không đủ thành đạo, ba cái kia thiết bài nhiệm vụ lại cũng đều là một đao hoàn thành. Một chiêu. Trong đó cái thứ ba càng là treo vượt qua nửa tháng gian nan nhiệm vụ, trong thời gian này không biết bao nhiêu thiết bài đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Liên tục tùy tiện đạt thành nhiệm vụ nhường Phong ấn lòng tin tăng nhiều, lại nhịn không được lần nữa nghiên cứu cái kia huy chương đồng nhiệm vụ. Mã Tam Thiên, độc cước đạo tặc. Nhiệm vụ này, thế mà còn không có bị hoàn thành. Chương 46, chật vật huy chương đồng nhiệm vụ. Phong ấn đứng tại trong gió đêm, cẩn thận cân nhắc lo lắng lấy nhiệm vụ này. Nguy hiểm vẫn phải có, cái này Mã Tam Thiên chính là thuộc về huy chương đồng nhiệm vụ, mà lại tại huy chương đồng bên trong cũng không tính quá thấp, chính mình tuy thực lực đại tiến, hoàn thành thiết bài nhiệm vụ, dễ như trở bàn tay, nhưng đến cùng không có tiến hành qua huy chương đồng nhiệm vụ, hoàn toàn không có tham chiếu đối tượng làm tham khảo, tùy tiện đối đầu, nguy hiểm rất lớn. Một phần bạn không địch lại đâu. Một khi không là đối thủ của đối phương, như vậy mặc kệ chính mình có nhiều ít kỳ ngộ nhiều ít bàn tay vàng, đều toàn trô vô dụng. Một khi vô thường, vạn sự đều yên. Mặc dù nghĩ như vậy, có chỗ chần chờ, nhưng vẫn là rất bây giờ hướng về cái hướng kia nấp đi qua. Ta trước đi qua nhìn một chút, xác nhận một chút thực lực đối phương, làm đến tâm lý nắm chắc, làm tiếp đến tiếp sau định đoạn. Phong ấn như thế an ủi chính mình. Trên thực tế, hắn trong lòng làm sao không rõ, cử động lần này tuyệt đối là đang mạo hiểm, cầm tài sản sinh mệnh làm tiền đặt cược. Nhưng lại khống chế không nổi loại kia giết hắn ta liền có thể thăng huy chương đồng cái chủ loại kia ý nghĩ. Do thiết bài tấn thăng đến kim bài, trong lúc đó còn có 3 đẳng cấp, huy chương đồng, ngân bài, kim bài. Mà tấn thăng chống không thời gian, cũng chỉ có 4 cái tháng sau. Nếu là làm từng bước tăng dần, tuyệt đối không thể có thể đạt thành. Mà đối Phong ấn mà nói, chỉ cần năm nay lần này nếu như không đội kịp, cái kia chính là đã quá muộn. Hóa linh kinh tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Mà chính mình cho tới nay đều dùng không ngừng mà tôi luyện chiến đấu, trưởng thành, càng dựa vào cái này củng cố nền vững chắc thực lực bản thân chiến lực, có thể theo thời gian chuyển rời, chính mình ra chiêu tiết đấu, phát lực phương thức, ra tay phương thức, đều lại bởi vậy hình thành quen thuộc trôi chạy thậm chí thiên truy bách luyện quán tính thói quen. Thậm chí hiện tại cũng đã hơi trễ. Mình đã trải qua dài đằng đẵng 10 năm kiếp sống sát thủ. 10 năm tuyến nguyệt, sao mà dài đằng đẵng, trong lúc đó không ngừng mà làm nhiệm vụ, không ngừng mà tu luyện công phu quyền cước. Tháng ngày có công, thói quen thành tự nhiên, lại há lại chỉ có từng đó nói là nói mà thôi. Lần này nhờ vào hóa linh kinh, trợ tự thân mấy lần thoát thai hoán cốt, tẩy mao phạt thủy, khiến cho đến trạng thái thân thể vô cùng cường độ mềm dẻo độ đều đi đến căn cơ nội tình mạnh nhất thời điểm. Tại lúc này đạt được chính quy hệ thống vung trồng, đang khế lúc đó, dịch ra trước mắt trong khoảng thời gian này, liền là bỏ lỡ tốt nhất thời khắc. Căn cứ vào điểm này nhận biết, cho dù biết rõ mối nguy phía trước, không muốn mạo hiểm, nhưng vẫn là phải mạo hiểm đến thử. Cái này có phải hay không xuất thân chính quy chỗ xấu a? Phong ấn cuối cùng thật sự hiểu. Ở kiếp trước thời điểm, vì cái gì bất cứ lúc nào luôn có người cường điệu xuất thân chính quy? Cốt bởi bất luận một loại nào hành nghiệp, xuất thân chính quy đều chiếm cứ một phần tiên thiên ưu thế, có lẽ giã lộ có thể tại mỗi đặc biệt thời kỳ hoặc là kỳ ngộ, có thể thành công đồng thời danh khắp thiên hạ, nhưng dạng như vậy thành danh người chẳng qua là số ít, mà lại trên nhiều khía cạnh đều không thể phủ nhận so với cái kia xuất thân chính quy yếu nhược. Thì như tài nguyên, thì như nhân mạch, lao sư giáo thụ bạn học của bạn học, thậm chí trường học lực ảnh hưởng, đều là giã lộ không có. Chuyện này đặt ở võ học trên tu hành, này khác loại cách càng lớn hơn càng lộ vẻ lấy, vừa xem hiểu ngay. Cái khác hành nghiệp không hiểu chính thống khả năng chẳng qua là ăn chút thiệt thòi, vẫn còn lượn vòng chỗ trống, nhưng để ở võ học bên trên lại động một tí liền là ném mất một cái mạng. Rõ ràng là giống nhau phẩm giai, đồng dạng tích lũy, đồng dạng thân thể, chính xác tư thế cùng phát lực, có thể một quyền đánh ra 1500 cân lực lượng, mà không hiểu chính xác tư thế cùng phát lực phương thức, lại có khả năng chẳng qua là đánh ra tới 1200 cân, thậm chí thấp hơn. Nếu là hai người này liều mạng tranh đấu, đại gia ở vào giống nhau tu vi trình độ, nhưng lẫn nhau đánh ra tới thực chiến uy lực chênh lệch nhiều như vậy, không phải chính thống xuất thân gì có thể bất bại. Chớ đừng nói chi là người ta còn có càng hệ thống càng tinh diệu hơn chiêu thức truyền thừa, ẩn chiêu bí kỹ, thậm chí loại kiêng ngưng tụ toàn thân tu vi chỉ có nhất kích tất phải giết chiêu. Thắng bại đơn giản không hỏi có biết. Lời quyền tiểu thuyết bên trong nhân vật chính luôn có thể đi ngược dòng nước, nghịch tập giết ngược lại, nhưng nhất thế nhiều nhất một vị nhân vật chính, đám người khác cuối cùng cũng phải tuân theo kể trên định luật, mong muốn dùng giã lộ nhảy vọt, khó như lên trời. Kim bài, kim bài, kim bài a. Phong bên trong thở dài, phong ấn thân ảnh như một đạo cái bóng nhạt ở trong trời đêm lặng yên lướt qua. Vị kia tu hú chiếm tổ chim khách Mã Tam Thiên, tại luân phiên bức giết phía dưới, đã sớm bị buộc rời đi chính mình vừa mới chiếm cứ ấm áp ổ nhỏ. Cái kia ôn nhu phòng nhỏ, đã sớm thành quân thiên thủ sát thủ sân thí luyện chỗ cũng giống như. Theo nóc phòng đến vách tường hang liền là trong truyền thuyết tứ phía thông thấu toàn cảnh cửa sổ mái nhà phòng đỉnh cấp phối trí. Theo bọn sát thủ lục tục ngoe đến, Mã Tam Thiên cho dù luân phiên đã thắng, trong lòng vẫn như cũng là đã sớm kinh. Nguyên bản tự mình làm độc cước đạo tặc thời điểm, liền đã quân thiên dám trên bảng nổi danh, mới suy nghĩ biện pháp này tới tranh né sắc cơ, nào nghĩ tới trốn tới đây về sau, quân thiên thủ ngược lại tệ hại hơn. Trực tiếp đánh dấu thành đỏ đánh dấu nhân vật. Mã Tam Thiên khóc không ra nước mắt. Hắn thực sự không nghĩ ra, tự mình làm như thế che giấu, chắc trở tầng tầng, quân thiên thủ là làm sao biết nội tình đây này. Vấn đề này, không chỉ Mã Tam Thiên không nghĩ ra, quân thiên thủ một đám sát thủ đồng dạng không nghĩ ra. Liên quan tới quân thiên thủ là làm thế nào chiếm được tương quan nhiệm vụ mục tiêu tư liệu tin tức. Này một tiết, từ xưa đến nay liền là một điều bí ẩn, vẫn chưa có người nào cởi ra qua. Thế nhưng, chỉ cần ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì, liền nhất định là trên bảng nổi danh. Điểm này, không có bất kỳ người nào có thể trốn được. Đoạn này thời gian đến nay, Mã Tam Thiên đã dễ dàng đổi nhiều thân phận, thân hình diện mạo càng là cải trang giả dạng không biết bao nhiêu lần, không khách khí nói, một đường đảo vòng xuống tới, khác biệt quần áo đều đổi 3-40 bộ. Nhưng mỗi một lần đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị tinh chuẩn để mắt tới. Nếu không phải tới huy chương đồng sát thủ thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu cũng không bằng chính mình, chỉ sợ chính mình lúc này đã sớm một mệnh ô hô, vung tay lìa đời. Phúc. Một vị huy chương đồng sát thủ bị Mã Tam Thiên đánh trúng đỉnh đầu, thân thể lắc lư ngã xuống. Mã Tam Thiên trên lưng cũng nhiều một đạo vết đao, máu me đầm địa mà rơi, nhưng hắn không dám có chút dừng lại, toàn lực lao ra. Trước mặt lại là hai đạo quang mang lấp lánh, lại là hai cái quân thiên thủ huy chương đồng sát thủ hiện thân. Đương đương hai tiếng, Mã Tam Thiên toàn lực xuất kích, đồng thời hai ngọn phi đao bay ra, hai cái sát thủ cơ hồ không nói tiếng nào, giữa yết hầu đao, có gỗ theo hai bên đầu tường ngã xuống. Bọn hắn thân thể còn chưa rơi xuống đất, Mã Tam Thiên đã vọt tới hơn 10 trượng bên ngoài. Đề cao hết thể cảnh giác, toàn lực chạy trốn. Trước mặt hẳn là không sai biệt lắm. Hiện tại chính mình phía sau cái mông còn có ba cái, theo đuổi không bỏ, trực như giỏi trong xương. Dù như thế nào, đều không thể thoát khỏi. Này ni mã không may. Mã Tam Thiên ỷ vào kinh nghiệm phong phú cùng có một phong cách riêng thân pháp, kéo dài đào thoát động tác, nhưng trong lòng cảm giác nguy hiểm cũng là càng ngày càng dày đặc. Tu vi của hắn thực lực chính là tiên tiên bát phẩm đỉnh phong, càng bởi vì tao ngộ luân phiên ám sát, tùy thời đều có thể đột phá thất phẩm, lại cam đoan thành công đột phá, vừa đột phá một cái chuẩn. Nhưng bây giờ hắn là nửa điểm đột phá tâm tư đều không có. Bởi vì một khi đột phá thất phẩm, tại chiến đấu kế tiếp hiện lộ về sau, lại tìm đến mình liền không còn là huy chương đồng sát thủ, mà là lại biến thành ngân bài sát thủ. Đây mới thực sự là muốn mạng già. Dù sao, dùng hắn hiện có chi thực lực, đối đầu huy chương đồng sát thủ, còn có thể bảo đảm thành thạo điêu luyện, nhưng đối với bên trên ngân bài sát thủ, sẽ chỉ từ gấp rút hắn bại, gia tốc tử kỳ của mình. Hắn một đường hướng về Nhạc Châu thành bên ngoài chạy vội, hiện tại Mã Tam Thiên cũng xem như suy nghĩ minh bạch, cái gọi là đại ẩn ẩn tại thành thị, tại quân thiên thủ giám sát phía dưới, cái kia chính là chuyện tiếu lâm. Nếu dạng này, cái kia liền dứt khoát tuyển một chút rừng thiêng nước độc sát thủ đều không vui đi địa phương, có lẽ có thể tìm được một chút hy vọng sống. Xiêu xiêu, tay áo theo gió, thế mà phát ra lưới đao đoạn không một dạng tiếng vang. Mã Tam Thiên dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua một đầu cái hẻm nhỏ, như là một cỗ gió lốc, hướng về phía trước đột tiến. Đột nhiên lóe sáng ánh đao tại phía trước chỗ cao bay lên, một đao đánh xuống. Mã Tam Thiên, để mặc lại. Lại là một cái huy chương đồng sát thủ gia nhập vòng chiến. Mã Tam Thiên cười lạnh một tiếng, trong tay roi sắt một cái châm lửa cháy thiên, ngược dòng phản tập, len ken một tiếng, trong đêm tối tuôn ra lớn nhất đoàn tia lửa. Đột kích người kia nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, đường cũ đảo cứ về, phun ra một ngụm máu. Máu tươi trên không trung rơi ra một đoàn hoa, một cô da thịt mùi khét đột nhiên nồng đậm. Mã Tam Thiên biết rõ chỉ cần mình đuổi theo lại đến lập tức, cái này huy chương đồng chính là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng căn bản không còn dám bù một kích. Bởi vì liền là vừa rồi như vậy một chút trì hoãn, đã có 7-8 đạo ám khí từ phía sau ba phương hướng, điện xạ tới. Mã Tam Thiên thân thể lung la lung lay, hiểm lại càng hiểm né qua ám khí, nhưng đã có hai cái sát thủ càng tiếp cận chính mình. Đồng nhiên, một đầu trường tiên tựa như linh xà trong đêm tối bơi lội, gấp tật hướng về chính mình bay tới, mục tiêu điểm rơi rõ ràng là cổ của mình. Mã Tam Thiên nào dám lãnh đạm, thi triển hết tất cả vô liếng, cuối cùng hai chiêu bước lui hai người, lại một roi bước lui từ bên trên quay đầu trở lại sát thủ, sạc ra một ngụm máu sau khi, tăng thêm tốc độ hướng về phương xa gấp chạy. Mà phong ấn hiện tại đã ẩn thân ở cách đó không xa trên một cây đại thụ. Đoạn đường này liên hoàn đánh giết, tất cả đều rơi trong mắt hắn. Không nhìn không biết, này xem xét xuống tới, chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi lạnh, từng đợt ra bên ngoài bốc lên. Sau lưng lạnh buốt một mảnh. Cái này Mã Tam Thiên tu vi trình độ, đại khái cùng mình tương xứng dáng vẻ, nhưng nói đến đây ra hỏa kinh nghiệm chiến đấu, nhất là đào vong lịch tập kinh nghiệm, còn có hạ thủ quả quyết tàn nhẫn, lại là xa không phải chính mình có thể so. Còn có chiêu pháp chi tinh xảo, thân pháp chi siêu diệu, chuyển hướng biến hóa, bất kỳ hạng nào đều là chính mình vô pháp ngăn chế. Phong ấn liên tục vui mừng. Chính mình không có bởi vì lúc trước 100% nhiệm vụ hoàn thành xuất mà dương dương tự đắc, không có đầu óc nóng lên làm thật sự cấp trên sông đi lên làm. Quyết định này thật sự là quá chính xác. Bằng không hiện tại chính mình 99% đã bị vùi dập giữa chợ. Đầu não tỉnh táo, quả nhiên là ta ưu thế lớn nhất. Chương 47, ôn nhu một đao. Phong ấn rất rõ ràng. Quân tiên thủ tổng cộng 4 cái huy chương đồng sát thủ, một đường bám đuôi mau chóng đuổi, điên cuồng công sát, Mã Tam Thiên một đường đảo vòng, mặc dù chật vật, nhưng thủy chung không sợ nguy hiểm, điều này nói rõ cái gì? Rõ ràng liền là vẫn còn dư lực, còn có ẩn dấu thực lực, chuẩn bị đối phó đến tiếp sau xuất hiện huy chương đồng sát thủ. Đây là một cái lao kinh nghiệm giang hồ suy diễn. Vô luận lúc nào, đều vì chính mình giữ lại một phần át chủ bài. Lá bài tẩy này xuất hiện thời điểm, mới thật sự là tuyệt cảnh liều mạng thời điểm. Tại thời điểm như vậy, Phong ấn đương nhiên sẽ không ra tay. Hắn chẳng qua là một đường đi theo, không nhanh không chậm, không xa không gần. Đã có thể thấy rõ ràng chiến cuộc, rồi lại không đến mức bị hạ xuống. Bốn phía ám dạ nặng nề. Phong ấn tin tưởng, ôm này loại chủ ý tuyệt không chỉ là tự mình một người. Cho nên hắn càng thêm cẩn thận, tuyệt không phát ra nửa điểm thanh âm, thân thể tận khả năng ẩn nấp. Truy tập chiến đấu vẫn đang kéo dài, trong nháy mắt lại đi ra ngoài mấy trăm trượng, chiến đoàn khoảng cách cửa thành vị trí cũng càng ngày càng gần. Ra khỏi cửa thành, chính là cánh đồng băng ác. Mắt thấy sắp rồng về biển lớn, hổ vào núi sâu. Sinh lộ phía trước, Mã Tam Thiên chẳng những không có thư giãn, ngược lại càng khẩn trương cảnh giác. Ra khỏi thành tường, chính là trời cao đất rộng, chính mình tùy tiện tuyển một cái phương hướng, bùng cháy tinh huyết chạy trốn, chạy thoát có thể nói rất có nắm bắt. Thế nhưng mấu chốt nhất cũng chính là một đoạn đường này. Chính mình thỏa đáng thật đi hết một đoạn này quyết định sinh tử lộ trình, mới là làm thật chạy thoát. Treo giải thưởng lâu như vậy, nhìn mình chằm chằm, tuyệt không chỉ là này bốn cái huy chương đồng sát thủ khẳng định còn có càng nhiều huy chương đồng sát thủ ở bên ngấp nghé, tùy thời ám sát. Hết thảy người từng trải đều biết, bình minh ánh dạng đông trước đoạn thời gian đó, mới là thời điểm tối tăm nhất. Mã Tam Thiên trong lòng không nhịn được hối hận, chính mình thật sự là quá tham chút. Như không phải là vì thu dọn nhà bên trong tài vật, đem hết thảy đồ vật biến hiện, chỉ sợ mình bây giờ đã sớm thân ở trong hoang dã. Mã Tam Thiên, ngươi thế mà còn muốn ra khỏi thành? Đang suy nghĩ, quát to một tiếng vang lên, lại gặp hai đạo ánh sáng như tuyết tại ngay phía trước trong bầu trời đêm một tả một hữu sáng lên. Giáp công trái phải chi thế. Sau lưng, trong đêm tối lóe lên hào quang ngút trời sáng lên, chính là quân tiên giám hào quang. Đây là quân thiên thủ sát thủ tại cho thấy thân phận. Cửa thành thủ vệ vốn đã trải qua trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng thấy này lấp lánh hào quang về sau, lĩnh đội lúc này tùng hạ thở ra một hơi. Đều hồi trở lại đi ngủ, đây là quân thiên thủ tại thi hành nhiệm vụ, phần thuộc giang hồ, cùng chúng ta không liên quan. Các binh sĩ một tiếng đồng ý, không nói hai lời, cùng nhau trở lại. Mã Tam Thiên cơ hồ mong muốn chửi mẹ, lúc nào sát thủ lệnh thân phận bài thế mà thành quan phủ giấy thông hành. Các ngươi đặc biệt cắm một thoáng tay sẽ chết ta. Thế mà thấy sát thủ liền hồi trở lại đi ngủ, các ngươi vẫn là đại tần thủ vệ quân sao? Trong truyền thuyết đại tần quân kỳ đâu? Một đường vụng trộm đi theo trong bóng tối cái kia hai cái sát thủ rõ ràng cũng lo lắng bị Mã Tam Thiên thoát ra ngoài thành càng khó đối phó, thậm chí công thủ thay đổi xu thế, bằng không cũng sẽ không ở đây đợi thời điểm ra tay. Bằng không, có thể tấn thăng đến huy chương đồng sát thủ, há có tính nhẫn mại không tốt người, trước đó theo đuôi sớm cũng không biết bao lâu, chỗ nào còn tại hồ này chút thời gian. Này tế song đao kết hợp, một trái một phải, lúc lên lúc xuống, thoáng chốc chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Hai sát thủ mặc dù trước đó chưa từng có hợp tác qua, mỗi lần xuất thủ cũng là tự động đột nhiên phát động, nhưng hai cái này sát thủ phối hợp lại có vẻ dị thường ăn ý, tự nhiên mà thành. Cùng đuổi theo phía sau bốn cái huy chương đồng sát thủ, tạo thành trước sau hô ứng, hai đầu trong nháy mắt liền thành một mạch, uy thế tăng lên dữ dội. Sáu cái sát thủ, ăn ý mười phần, toàn lực ra tay. Mã Tam Thiên kiệt lực né tránh, thế nhưng sau lưng dày đặc ám khí cơ hồ bao phủ hắn hết thảy né tránh không gian. Theo đương 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 liên tục tiếng động, binh khí đem đủ loại ám khí đập rơi đồng thời, bản thân cũng đang không ngừng vào người, hóp bụng, vặn eo, ngửa người, lướt ngang, lùi lại, dùng hết khả năng tránh né cái kia hai cái đao cùng nhau tập kích. A! Hét thảm một tiếng. Theo suy một tiếng, một đao góc độ xảo trá theo Mã Tam Thiên phải trên đùi thẳng tắp lấy xuống đi, huyết quang bắn ra, mùi tanh tứ tán. Thương tốt. Năm cái sát thủ đều là mừng rỡ. Đáng chết. Mã Tam Thiên kêu thảm thiết, theo bản năng mãnh liệt rút đùi phải, càng là hung hăng một roi đáp lễ, tên sát thủ kia biết rõ thấy tốt thì lấy đạo lý, đáp thủ chi trong nháy mắt đã trước tiên lui lại, lưỡi đao bên trên máu long lánh, đậm đặc máu tươi, theo vung đao mà bốn phía điểm điểm vung vãi. Ở trong trời đêm đao mang bên trong thế mà phát ra đẹp đẽ mịt mờ huyết sắc. Đây là một đám huy chương đồng sát thủ vây giết lần thứ nhất thấy đỏ đổ máu. Đả thương láo tử muốn đi. Mã Tam Thiên một tiếng nghe răng cười, roi sắt bên trong đột nhiên bắn ra một đầu thật dài dây thừng, tựa như linh xà lóe lên khẽ quấn, tại cực kỳ nguy cấp lúc nốt chặt cái kia cổ của sát thủ. Này tên sát thủ cũng là quyết tuyệt hạng người, lập tức vứt bỏ đao, ngược lại dùng hai tay nắm ở dây thừng. Lần này ứng đối có thể xưng không sai, dùng hai tay nắm dây thừng, cho dù là chân khí quán thâu truyền điều khiển, cũng lại bởi vì song trọng giam cầm mà dẫn đến phần đuôi khó mà phát lực, không thể hình thành khóa cổ toi mạng hiệu quả. Có thể là ngay tại nốt chặt cổ trong nháy mắt đó, sát thủ kia một tiếng hét thảm, vẻ mặt thảm biến. Trong cổ một vòng nhói nhói, dây thừng thế mà quanh thân là tinh tế đâm, trong nháy mắt liền đâm vào da thịt, ngứa ngáy đan sen cảm giác đột nhiên nhảy lên thăng. Trước mắt lập tức biến thành màu đen. Có độc. Cái này nhân tâm tiếp theo lệnh, ánh mắt lập tức tuyệt vọng. Cổ tay đồng thời kịch độc, tại chiến đấu như vậy bên trong, cơ bản cũng là tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào. Hắn ánh mắt lập tức một mảnh dữ tợn. Liều mạng bắt lấy dây thừng, liều mạng lôi kéo, cho dù trên sợi dây gai nhọn đảo ngược sâu vào trong tay, vẫn là không hề buông lỏng. Cùng ta cùng chết đi. Giết hắn. Giết hắn. Sát thủ kia liên thanh hô quát, hắn liều mạng lôi kéo, dùng ra hết thể tiềm lực, hai mắt nổ gồ, đảo ngược kiểm chế Mã Tam Thiên. Mã Tam Thiên thân thể vốn là thân giữa không trùng không chỗ mượn lực, bị nắm kéo hướng chỗ hắn ở tung bay. Giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống. Mã Tam Thiên bại lộ át chủ bài, vốn cho rằng có khả năng thuần sát đối thủ, dây thừng nhiều vấn đầu, kịch độc vào thân, chặt đầu đoạt mệnh, chuyện đương nhiên, không muốn quân thiên thủ sát thủ lại khó dây dưa đến tận đây, thân ham tử cảnh, còn có thể gặp nguy không loạn, đảo ngược quấy nhiều chính mình. Không khỏi hừng hực giận dữ, giun tay một cái, dây thừng cùng roi sắt tách ra, đi theo liền là một roi sắt đập ầm ầm tại cái kia huy chương đồng sát thủ trên đỉnh đầu, nhất thời hốc vỡ toang, chết không thể chết lại. Nhưng điểm này chắc trở chậm trễ, mấy tên khác sát thủ đã đến phụ cận, năm tên huy chương đồng sát thủ đồng loạt ra tay. Xiu xiu xiu. Trong chốc lát huyết quang liên tục thoáng hiện, lại là Mã Tam Thiên trên thân không ngừng trúng chiêu, không ngừng có miệng vết thương xuất hiện, thét dài gào thét, tràn đầy tuyệt vọng. Tựa như là một cái treo giữa không trung máu túi, không ngừng điểm điểm máu tươi sụp đổ ra tới. Hắn kiệt lực ra chiêu, ý muốn phá vây, giết ra một đường máu, nhưng là đối phương năm người không nói tiếng nào, mỗi một cái đều là vào chỗ chết mặt chào hỏi. Đúng là không cho hắn nửa điểm thoát thân chỗ trống. Giết. Trong lúc nhất thời, Mã Tam Thiên át chủ bài ra hết, toàn thân tựa như con nhím một dạng không ngừng mà bắn ra đủ loại không thể tưởng tượng ám khí. Nhưng là đối phương năm người bởi vì chết người kia vết xe đổ, rõ ràng có phòng bị. Năm cái chưa bao giờ gặp mặt, chưa bao giờ hợp tác sát thủ, giờ phút này lại phối hợp không chê vào đâu được, ngươi tới kiềm chế, ta tới né tránh, ta tới kiềm chế, ngươi tới né tránh, làm ngươi né tránh ám khí thời điểm, ta đại lực tiến công ngăn chặn hắn. Tại đây giọt nước không lọt tan ý phối hợp phía dưới, lẫn nhau ưu khuyết chi thế càng ngày càng rõ ràng, Mã Tam Thiên tình cảnh càng ngày càng là hiểm ác, bại vong dường như chỉ ở chốc lát. Phong ấn giờ phút này đang tiềm phục tại cao cao lỗ châu mai bên trên, mắt không chớp xem nhìn phía dưới chiến đấu, trong nội tâm thở dài. Trong số mệnh có lúc cuối cùng dâu có, lần này chính mình là đi không. Hiện tại trạng thái rõ ràng, làm sao cũng không tới phiên chính mình. Hiện tại đang giao chiến 6 người, trong đó thực lực kém nhất cũng cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm. Coi như nhân cơ hội vào chiến, hợp lại vây giết Mã Tam Thiên, chính mình đắc thủ tỷ lệ cũng sẽ không vượt qua một thành, hơn nữa còn sẽ đưa tới mặt khác huy chương đồng sát thủ căm thủ thậm chí vây giết, được không bù mất. Đang nảy sinh thoái ý ngay miệng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Mã Tam Thiên đột nhiên một tiếng bạo giống, toàn thân huyết khí, hiện ra chưa từng có bùng nổ thái độ. Hai mắt cơ hồ đổ xuất hốc mắt, đỏ bừng cả khuôn mặt cơ hồ muốn nổ tung, đồng thời một ngụm đỏ thấm máu tươi thẳng bắn ra. Đó là trong lòng tinh huyết, chân chính bản nguyên chi huyết, chân chính liều mạng thủ đoạn. Mã Tam Thiên hiện tại cơ bản có thể xác định, phụ cận hẳn là lại không có mặt khác huy chương đồng sát thủ ngấp nghé. Bởi vì ngay lập tức, đã là tốt nhất vào chiến cơ sẽ, vào chiến liền có cơ hội ám sát chính mình, cơ hội như vậy chớp mắt là qua, bất luận cái gì nhãn lực thực lực đầy đủ sát thủ, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Đến bây giờ không có xuất hiện, liền tuyệt đối không có. Như vậy, giờ đến phiên chính mình. Bị đánh lâu như vậy, cuối cùng có khả năng lấy ra chân chính thủ đoạn bảo mệnh, sửa chiến cuộc. Theo cái kia một ngụm tinh huyết bắn ra, Mã Tam Thiên lực lượng tức thì bạo tăng mấy lần, roi thép một vòng liền đem quanh mình năm kiện binh khí đều đánh lại ra. Tại năm người lảo đảo lui lại thời điểm, Mã Tam Thiên điên cuồng gào thét một tiếng, vụt lên từ mặt đất, trực xông thẳng lên lỗ châu mai. Trên thân máu tươi giống như một đạo đạo huyết trụ một dạng phún ra ngoài, dưới ánh trăng, tựa như một đầu huyết sắc lớn nhím khổng lồ. Mã Tam Thiên không dám ở lại lâu, bởi vì dạng này trạng thái, nhìn như uy mãnh vô cùng, kỳ thực đành phải nhất kích chi lực. Đối Mã Tam Thiên mà nói, một kích này có thể phá vỡ chúng đây, cũng đã là lớn nhất thành công, mặc dù coi đây là kích, tối thiểu có khả năng tuấn sát ít nhất hai người, có thể là này nhất kích chi lực hao hết, chính mình nhưng cũng muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ này khắc này, thoát thân mới là thứ nhất mấu chốt. Năm cái huy chương đồng sát thủ đồng thanh quát lớn, toàn lực ra tay gánh vác đột nhiên tới nhất kích uy năng, cùng nhau phun máu rút lui, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra Mã Tam Thiên thế mà còn bảo lưu lại bực này át chủ bài, mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn cũng biết, vừa rồi một kích kia, nếu là tập trung tại một người hai người, cái kia trực tiếp liền là thuần sát hiệu quả, tuyệt không may mắn. Mà Mã Tam Thiên thời khắc này tốc độ di động, thật sự là quá nhanh, bùng cháy tinh huyết chỗ đổi lấy lực lượng, há là bình thường tốc độ có thể so sánh. Nhóm người mình mong muốn truy, khẳng định là đuổi không kịp, cũng không thể vì nhiệm vụ lần này, cũng bùng cháy chính mình tinh huyết a. Đây chính là quá thua thiệt hái hoa không được, cũng không thể vì một cái Mã Tam Thiên, liền nhường võ đạo của mình chi lộ như vậy gián đoạn, không tiến thêm tốc nào nữa. Mọi người tận đều hiểu tầng này đạo lý, vẻ vải chi ý đột nhiên phun trào, lại cuối cùng không người động tác, chẳng qua là nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy cái kia Mã Tam Thiên điên cuồng gào thét, cường thế vọt lên 7-8 trượng, đã đến lỗ châu mai vùng trời, một ngừng hay không hướng về bên ngoài bay đi. Thất bại trong gang tấc. Năm người đều bay lên giống nhau suy nghĩ, vạn không có nghĩ không ra đem đối phương bức đến mức độ này, nhưng vẫn là khiến cho hắn chạy trốn. Thế nhưng, sau một khắc, năm người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Thảo. Một tiếng này chính là thốt ra, thậm chí không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, lại là nói ra mọi người giờ phút này tiếng lòng. Bởi vì ngoại trừ một chữ này, không còn có những chữ khác có thể như thế tinh chuẩn hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Ngay tại Mã Tam Thiên thân thể bay đến cao nhất thời điểm, mắt thấy liền rơi vào ngoài thành một khắc này. Liền theo cái kia âm u lỗ châu mai bên trên, đột nhiên có một đạo lóe sáng hào quang ngút trời mà lên, chiếu sáng bầu trời đêm. Nguyệt hoa thanh lãnh chiếu rọi bên trong, ánh đao băng hàn, sâm nhiên. Rồi lại có một kia ôn nhu. Chương 48, vận khí vẫn là thực lực. Ánh đao rực rỡ, cơ hồ chiếu sáng bầu trời đêm. Quang mang chỗ hướng, đang ở Mã Tam Thiên dưới thân. Giờ này khắc này, chính là Mã Tam Thiên thế đi đã lập, lại không có bất luận cái gì khả năng biến chiêu thời điểm. Tựa như một con cá ra sức nhảy ra mặt nước, tại đến điểm cao nhất một khắc này, không chỉ là hào không hoàn thủ dư lực, liền xoay vặn eo đều làm không được trong nháy mắt đó. Ánh mắt của hắn đã thấy ngoài thành bóng đêm, cổ của hắn, trước ngực đã ra khỏi thành, hai chân của hắn còn tại thành bên trong, thân giữa không trung, không chỗ mượn lực, mà đạo ánh sáng này mang gấp tật mà lên, lăng lệ tới cực điểm, quyết tuyệt cũng là tới cực điểm. Phúc, đao mang lóe lên, trùng tiên nhất kích chặt đứt Mã Tam Thiên eo, ánh đao không ngừng xuyên qua thân thể kéo dài sông lên phía trên. Nguyệt như thủy, đao như tuyết, đao như máu, thê diễm mà lạnh. Quang mang xuyên suốt mà ra trong nháy mắt đó, cái kia một vệt bóng đen liền theo đao mang theo Mã Tam Thiên thân thể đứt gãy chỗ phóng lên tận trời, trên không trung chợt lóe lên, đã không thấy tăm hơi. Nhất kích thành công, tức thời trốn xa, lại không ngừng lại, cũng không quay đầu lại, thậm chí không có dừng lại nghiệm thu chính mình chiến đấu trái cây. Liên nhìn cũng không nhìn lên mắt. Hai họa sát nách phía dưới, Mã Tam Thiên liền một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, thân thể đã từ giữa đó tách ra. Máu tươi bắn tung tóe, tựa như trên không đột nhiên nổ tung một đóa huyết sắc pháo hoa. Đầu cùng một nửa trên thân, vẫn lần theo nguyên bản bên ngoài sông lực lượng, lao ra Nhạc Châu thành, đã rơi vào ngoài thành hoang dã. Nhưng nửa người dưới còn có hai cái chân, lại vĩnh cửu lưu trong thành. Rơi xuống, bụp một tiếng, rơi vào năm vị đồng bại sát thủ trong vòng đây. Chính là Mã Tam Thiên vừa rồi địa phương chiến đấu. Máu tươi phù một tiếng, tán thành một mảng lớn thịt băm, tù mở lớn nhất đóa huyết hoa. Năm vị đồng bại sát thủ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thế mà bối rối. Sáu người tới giết Mã Tam Thiên, mặc dù không phải ước hẹn, thế nhưng tất cả mọi người là liều mạng xuất tấn át chủ bài, mỗi người đều hy vọng mình có thể trước người khác một bước làm đi Mã Tam Thiên, vì thế càng là chết một người. Đến đến, lại bị âm thầm người thứ bảy nhặt được cái nóng hổi quả đào. Mắt thấy con vịt đã đun sôi bay, mắt thấy tới tay quả đào không có. Ngươi nói cái này, này muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nhóm người mình quyết đấu sinh tử mệt mỏi một thân mồ hôi bẩn, nhưng này người thứ bảy lại là vô thanh vô tức, liền chỉ ra một chiêu, liền hoàn thành nhiệm vụ. Nếu là cái tên này so nhóm người mình tu vi cao hơn rất nhiều, cái kia mọi người cũng nên nhận. Có thể chỉ nhìn tốc độ kia thân pháp, cái tên này không chỉ không thể so ở đây bất kỳ người nào hơi mạnh, thậm chí còn muốn yếu hơn. tối đa cũng liền là cái khó phân trên dưới. Như thế tình huống, há lại chỉ có từng đó tại một cái ôi không có khả năng hình dung. Vất vả mỗi năm áp kim đường, vì người khác làm quần áo cưới, sao có thể không cho người tức miệng mắng to? Chân chính hèn mạt, kiếm tiện nghi cũng không có như thế nhà ta. Hôn đản này làm sao lại khẳng định như vậy sớm mai phục tại phía trên kia rồi? Cái gì khẳng định? Ngươi khẳng định một cái ta nhìn một chút, rõ ràng liền là trùng hợp, liền là giống nhằm cướp chó. Này vận khí cướp chó đi thực sự là. Năm người giận đến đầy mình đại tiện, rồi lại không kém tuần tự vội vàng lấy ra quân thiên giám, xác nhận nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Này xem xét phía dưới, chỉ cảm thấy phổi đều muốn tức nổ tung. Nhiệm vụ mục tiêu, Mã Tam Thiên. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi hoàn thành, ôn nu, cấp bậc, thiết bài, vị thứ nhất. Ta đi đặc biệt lớn ra. Thế mà còn là cái thiết bài. Ôi không ngươi đến sủa bậy. Năm người lại lần nữa không kém tuần tự nộ lên tiếng mắng, càng cảm giác mình mũi đều muốn bị tức điên. Quá mất mặt. Thiết bài. Này ni mã không phải vũ nhục người sao? Hết sức rõ ràng, cái này thiết bài trước đó còn không phải một cái bài danh không phải rất cao thiết bài, loại kia không biết tại nhiều ít vạn tên bên trên thiết bài, tối thiểu nhất cũng phải là 5 vạn sau này bài danh. Cũng chỉ có bài danh tại 5 vạn tên về sau tiểu nhân vật, hoàn thành đồng bài nhiệm vụ, mới có thể nhất cử nhảy lên đến thiết bài tên thứ nhất, mà không phải trực tiếp thăng cấp tấn thăng đến đồng bài. Này lỗ hổng để cho người ta cho nhặt. Năm cái sát thủ càng nghĩ càng thấy đến một bước, tập thể trong gió ngổn ngang. Sững sờ nửa ngày, cuối cùng không thể không thừa nhận, người ta vận khí là thật tốt ta. Hắn tại cái kia lỗ châu mai bên trên mai phục, rất rõ ràng liền là lòng dạ biết rõ, thực lực không đủ tham dự chiến cuộc, cho nên chẳng qua là đứng ngoài quan sát. Đoán chừng chính hắn đều không có nghĩ qua, có cơ hội độc lập hoàn thành nhiệm vụ này. Điểm này là có thể xác định. Nhưng lớn nhất biến tấu chính là, chúng ta đem Mã Tam Thiên dồn đến tuyệt cảnh, bước ra hắn cuối cùng át chủ bài. Mà Mã Tam Thiên tự mình lựa chọn chạy trốn phương vị, cứ như vậy trùng hợp, đưa đến hắn trên lưới đao. Nay thật chỉ là trùng hợp, vận khí tốt, nếu nói trước đó tính toán, tuyệt không này lý, lẽ nào lại như vậy? Một sát thủ cảm thán, một mặt cười khổ, đối với vận khí như vậy, ta không lời nào để nói. Cũng chưa chắc tất cả đều là vận khí. Khác một sát thủ lư lạnh, nói, ta không phản đối tiểu tử kia vận khí tuyệt hảo, nhưng đảm lượng của hắn cũng là rất lớn. Nếu là hắn không nghĩ nhiệm vụ này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Không quan trọng một cái thiết bài sát thủ, lại tới ngấp nghé đồng bài nhiệm vụ, nếu không có tương đương dũng cảm, làm thực có can đảm tới sao? Bình tĩnh mà xem xét, tối thiểu tại ta thiết bài thời điểm, ta là không dám làm như vậy. Người ta cứ làm như vậy, hơn nữa còn thành, ngươi nói làm giật không? Ha ha. Một người khác cười lạnh, như thế dùng hiểm làm việc, há lại lâu dài chi đạo. Ta liền đợi đến xem cái này ôn nhu ngày đó chết đang mạo hiểm phía dưới, chuyện sớm hay muộn. Mọi người nói chuyện với nhau vài câu, riêng phần mình tối lui. Chết đi cái vị kia sát thủ, không người nhìn lên một cái. Đại gia không thân chẳng quen, tự có thủ vệ quân tới xử trí. Thế nhưng mỗi người quan tâm trên danh sách đều thêm một người. Thiết bài thứ nhất, ôn nhu. Năm cái đồng bài ra tới làm việc, lại bị một cái thiết bài cắt hổ, vô luận cái nào tâm lý đều sẽ không hết sức dễ chịu. Mà bây giờ duy nhất thoải mái, nói chung cũng chỉ có một người. Phong ấn. Phong tổng. Phong đại lang bên trong. Tựa như trước đó sát thủ một trong nói, phong ấn là thật không nghĩ tới, chính mình ban đầu đều đã bỏ đi nhiệm vụ, kết quả vị này Mã Tam Thiên thế mà như vậy dũng mãnh phi thường. Thời khắc sắp chết, hăng hái nhất kích, nhất cử đánh lui năm cái đồng bài sát thủ, sau đó đem cả người hắn đưa đến trên lưới đao của chính mình. Mà lại là nhất lợi cho mình hạ đao vị trí, chính là hắn nhất yếu nhất bụng. Này có gì khác là thiên quan chúc phúc, thiên hàng hoành tài. Này nếu là không thuận tay đâm bên trên một đao, phong ấn đều cảm giác quá có lỗi với chính mình. Có lỗi với trời xanh, có lỗi với đại địa. Cho nên đương nhiên, thuận nước đẩy thuyền cho cái kia lập tức. Hoàn thành cái này, cơ hội liền là bật học cũng giống như nhiệm vụ. Mối nguy nguy hiểm đều là người khác, phút cuối cùng thu hoạch cuối cùng một đao, đem chỗ tốt chiếm hết, còn có toàn thân trở ra. Quả thực là, thư a, quá sung sướng. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là Mã Tam Thiên trên người tài vật, phong ấn không có thu. Bởi vì nhưng phàm hắn dừng lại, liền sẽ bị mấy tên sát thủ kia ngăn chặn. Coi như không chết, bị cuồng đánh một trận đều là nhẹ. Cho nên phong ấn căn bản liền không nghĩ tới. Mặc dù trong lòng hết sức thèm, nhưng hắn y nguyên bày ra một bộ ta xem tiền tài như cặn bã hào hiệp bộ dáng nhẹ nhàng đi. Đoạn đường này lúc trở về, phong ấn cảm giác chân của mình bước đều là nhẹ nhàng. Thật sự là vận khí tốt ta. Nhưng vận khí như vậy, có thể chỉ lần này thôi, ngàn vạn không thể ôm lấy may mắn tâm lý, lần sau tuyệt đối không thể mạo hiểm. Phong ấn một bên tỉnh táo lấy chính mình, một bên vui sắp nở hoa về tới tiểu viện của mình. Nhìn xem quân thiên dám lên. Người hoàn thành, ôn nu. Cấp bậc, thiết bài. Đứng hàng, đệ nhất. Mấy chữ này phong ấn cảm giác thư pháp viết đặc biệt tốt, đặc biệt xinh đẹp, tràn đầy thiết họa ngân câu, rồng bay phượng múa. Tại tình huống hiện tại dưới, tùy tiện lại hoàn thành mấy cái thiết bài nhiệm vụ, chính mình đã có thể tấn thăng đồng bài. Mà trong khoảng thời gian này, hóa linh kinh sẽ để cho mình lại tiến bộ một chút, cố này điểm hóa thanh khí cũng có thể nhường mình tiến bộ một chút, còn có đi đến đồng bài về sau, sẽ dành cho một khóa gia tăng tu vi đang dược, cũng có thể nhường mình tiến bộ một chút. Kể từ đó, thực lực của chính mình nhất định có thể chân chính xứng với đồng bài sát thủ cái danh xưng này. Con đường phía trước bừng sáng, đường bằng phẳng ngay tại dưới chân. Phong ấn đem đầy mình không vừa lòng, đang ở hừ hừ tiểu phong ảnh ôm vào trong ngực, một bên triệt, một bên trong lòng thoải mái mặc sức tưởng tượng lấy. Khoảng cách tương lai thiên hạ đệ nhất cao thủ, thần thánh cấp bậc sát thủ, lại tiến một bước. Ta biết, tương lai của ta không phải là ngộng. Chỗ không xa. Cái kia vừa mới bị phong ấn cứu được một mạng thiết bài sát thủ, tại xuất ra quân thiên giáng quét mới thời điểm, đột nhiên cả người liền trong gió ngổn ngang. Ta thảo. Lại nhìn vừa rồi nhiệm vụ này thời điểm, thế mà thấy được người hoàn thành, thiết bài ôn nu, danh sách thiết bài đệ nhất. Dạng này chữ. Trong chốc lát chỉ cảm giác mình mơ một giấc mơ. Rõ ràng vừa rồi hắn còn tại hơn 7 vạn vị. Hiện tại, nháy mắt mấy cái, liền nhảy lên hơn 7 vạn tên. Đến đệ nhất. Này quân thiên giám có phải hay không xảy ra vấn đề? Sai lầm. Vẫn là ta vừa rồi thật nhìn hoa mắt. Quân thiên giám chưa làm gì sai, kia chính là ta vừa rồi thật nhìn lầm rồi. Ta mẹ nó mới 26. Liền mắt mở rồi. Vị này thiết bài sát thủ đứng trong gió, lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Xoa xoa mắt, lại nhìn một lần. Lại xoa xoa. Xa xôi núi rừng bên trong, đang một thân yêu thú phân và nước tiểu chật vật không chịu nổi từ lao tam cùng từ lao tứ cuối cùng đi ra rừng rậm. Lần này đạt được 3 khỏa nội đan, quả nhiên, thoát thai hoán cốt về sau, ta thực lực tăng lên quá nhanh, hiện tại đã hậu thiên bát phẩm đỉnh phong. Ta cũng giống vậy. Cuối cùng là ra tới, này mấy con yêu thú làm thật khó dây dưa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhìn một chút nhiệm vụ. Có hay không phụ cận có khả năng nhặt cái đảo? Được rồi tốt. Hai người đồng thời móc ra quân thiên giám. Từ lao tứ theo thói quen nhìn xuống thiết bài ôn nhu, đây đã là hắn trọng điểm quan tâm đối tượng, không có gì ý tứ gì khác, chủ yếu là bị cái tên này khi dễ quá nhiều lần, một ngày không nhìn hắn, luôn cảm thấy trong lòng khuyết điểm cái gì. Nhưng liếc mắt nhìn qua, lập tức liền thất thanh kêu lên. Ta thảo. Ta thảo thảo thảo. Từ lao tam không vui, hô to gọi nhỏ làm gì? Đã thương ngươi cái kia ôn nhu. Hắn. Hắn làm sao vậy hắn? Từ lao tam không nhịn được quay đầu lại xem xét, lập tức thân thể liền cứng đờ. Hai cái con ngươi cũng lập tức đổ xuất hốc mắt, ta thảo. Phong ấn hết sức thoải mái. Rất nhiều người rất khiếp sợ. Đến mức cái kia 5 cái bị hái được quả đảo sát thủ, hiện tại liền rất khó chịu. Hiện tại nhất khó chịu nhất còn không phải bọn hắn, mà là Ngô Thiết Quân Ngô đại nhân. Ân, Ngô đội trưởng. Chương 49, Hà Tất Khứ đánh cực. Tại Khải Hoàn mà về sau mấy ngày bên trong, Ngô Thiết Quân chân chính loay hoay chân không dính đất, khó khăn làm xong trong tay sự tình, còn không có lo lắng uống nước miếng, liền bị Hà Tất Khứ thúc giục đi đón phong ấn. Hà Tất Khứ gấp trở về chuyện thứ nhất liền là hô, Ngô Thiết Quân. Đến. Quay lại đây. Đại nhân lời ấy sai rồi. Thuộc hạ nghe theo đại nhân điều khiển, không thể dùng lăn chữ. Ta đi mã. Hà Tất Khứ hào hứng sau khi trở về, ban đầu lòng dạ dễ chịu, thế nhưng vừa nghe đến câu này đại nhân lời ấy sai rồi, lập tức liền có chút sung huyết nào triệu chứng. Thuộc hạ đến. Nô Thiết Quân đã tại trước mặt nghiêm. Nhanh. Đi nắm phong tiên sinh cho ta tiếp trở về. Thừa dịp cái kia Miêu Sâm Sâm mấy ngày nay còn đang khóc tang, không kịp chú ý tới bên này, nắm chặt thời gian hành động. Hà Tất Khứ nói lời nói này thời điểm, thật là có chút dương dương tự đắc, cũng không kịp sinh Nô Thiết Quân khí. Vân Vê Dâu Dịa, con mắt nghiêng mắt nhìn lấy Ngô Thiết Quân, ý kia chính là, ta sự tình đã làm xong, ngươi không hiếu kỳ sao? Tranh thủ thời gian hỏi một chút, lão phu tốt thổi một đợt. Đại nhân, vậy mà đã hoàn thành chuyện này. Ngô Thiết Quân quả nhiên hết sức kinh hỉ, nhanh như vậy. Ha ha. Hà Tất Khứ cẩn thận cười cười, như là người khác đi làm, sợ rằng sẽ chậm một chút, bất quá nha, lão phu tấm mặt mo này, vẫn là đáng giá mấy đồng tiền. Đại nhân nói có đạo lý, đại nhân gương mặt này, cái kia là tuyệt đối đáng tiền. Ngô Thiết Quân xu định nói, kéo xuống đến, giá trị tuyệt đối 2 xe ngựa to dược. Hả? Hà Tất Khứ nhíu mày, này ni mã, lời này không đúng vị. A, đúng, hỗn đản này là tới nhắc nhở ta đi trả nợ. Lập tức tâm tình cũng có chút không lớn mỹ hảo, hung hăng nghiêng qua Ngô Thiết Quân liếc mắt. Đại nhân, phong tiên sinh cụ thể chức vị như thế nào? Sẽ không bị đưa về đến áo trắng a? Ngô Thiết Quân đối với đón tiếp đại phu tới, là vạn hai phần ủng hộ, nhưng hắn lại có khác lo lắng, thật là có chút trong lòng không chắc. Lão phu chính là hạng gì người, thật vất vả thỉnh gió lớn phu dạng này thần y đến, làm sao lại nhường hắn đưa về áo trắng? Hà Tất Khứ nết lên chân bắt chéo, lỗ lao thất phu nghe nói chuyện này về sau, sớm liền động tâm, tìm ta cọ sát rất lâu, nói là cho cái chấp sự, đưa về áo trắng, hắc hắc. Lão phu há có thể như thế như ý của hắn? Không quan trọng một điểm li ti lợi nhỏ, không có ý nghĩa chức vị, thế mà liền muốn phong tiên sinh đi qua, bực nào phung phí của trời, bực nào ý nghĩ hao huyền. Ha ha, lão gia hỏa kia sợ là điên rồi, nghĩ mù lòng của bọn hắn. Hà Tất Khứ rất đắc ý, há mồm liền bắt đầu thổi. Khổng bộ trưởng lại muốn phong tiên sinh đi qua. Lão đại nhân thế mà có thể theo khổng bộ trưởng trong tay đem người lưu lại. Thật sự là quá ưu. Nô Thiết Quân đều có chút sùng bái. Đây chính là cấp trên, tục ngữ nói quan hơn một cấp đệ chết người, Hà đại nhân cũng quá dũng mãnh phi thường đi. Hà Tất Khứ bờ môi run rẩy một thoáng, cảm giác mình có chút thổi qua đầu, thế là tằng hắng một cái, chấp nhận. Cái kia, lão đại ngài vì phong tiên sinh giành chức vị gì? Nô Thiết Quân kinh hỉ. Tự do hành động. Hà Tất Khứ ngạo nghễ dương mắt lên, thải hồng thanh ý đi, tự do hành động. Tự do hành động. Nô Thiết Quân giật nảy mình, đây chính là chúng ta thải hồng thiên ý tổng bộ mới có chức vị sao? Chức quan này cấp bậc mặc dù không tính quá cao, nhưng độ tự do lại là cao nhất, cơ hồ là muốn làm cái gì thì làm cái đó, mấu chốt nhất là còn có điều động thải hồng thanh ý trăm người quyền hạn, cái này. Nô Thiết Quân trong chốc lát liền chua, có chút thảm đạm, chỉ riêng thực tế chức năng mà nói, so ta đều cao. Ta lăn lộn 30 năm. Hà Tất Khứ trợn mắt chừng một cái, ngươi cũng biết ngươi lăn lộn hơn 30 năm. Ngươi thế nào không nói ngươi điểm xuất phát ở nơi nào, tiểu tử ngươi là theo kinh thành một đường trộn lẫn đến này, địa phương cất chim cũng không có tới, đó là một đường ngã lộn nhào bị giáng chức, theo ngàn người đại tổng quản hàng đến bây giờ 3 tiểu đội 10 người dài, ngươi còn không biết xấu hổ để cái kia 30 năm. Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm khỏa cây siêu vẹo treo ngược tự vận. Thật sự là không có mặt mũi sống ở này, người khác đều cọ cọ thăng quan nhân thế gian. Nô Thiết Quân mặt mũi tràn đầy đen kịt. Có thể hay không đường dạng này trực tiếp bóc người vết sẹo? Ta cũng là muốn mặt được a. Lại nói, cái gì gọi là người khác đều cọ cọ thăng quan nhân thế gian? Lời này quá không hợp sự thật. Đại nhân lời ấy sai rồi, cũng tỉ như phí tâm ngữ, hắn lên trước sao? Nô Thiết Quân trong lòng không cam lòng, lời này vốn là tại nói thầm trong lòng, nhưng không biết làm sao dọn, đầu góc một quất, thế mà theo trong miệng, xông ra. Hà Tất Khứ lập tức mặt như than đen, một cước liền đá vào Ngô Thiết Quân trên thân, râu ria đều vểnh lên. Người mẹ nó, còn có thể hay không tìm người tốt đến so sánh rồi? Cái kia, Phong huynh đệ lệ thuộc, chính là thuộc về Thanh Ý tổng bộ, ít nhất là tại trên danh nghĩa. Ngô Thiết Quân lo nghĩ lại hỏi. Hà Tất Khứ thản nhiên nói, nếu như còn muốn lệ thuộc Thanh Ý tổng bộ, Hà Tất lao phu tự mình đi chạy chuyến này. Phong huynh đệ đi tới Nhạc Châu, liền là Nhạc Châu tự do hành động, đi kinh thành, liền là kinh thành tự do hành động. Cho dù là đến Thải Hồng Thiên Ý tổng bộ, vẫn có nhất định quyền hạn, bởi vì hắn cái này tự do hành tẩu bằng hiệu là thanh bạch song sắc. T. Nô Thiết Quân hít vào một ngụm khí lạnh, lão đại, do lớn phu có bản lĩnh là không giả, thế nhưng ngài cái này cũng cho nhiều lắm, ngài liền coi trọng như vậy Phong tiên sinh. Này, đây có phải hay không là quá? Hắn hiện tại mới có một loại giật mình cảm giác, vì cái gì chút chuyện nhỏ này lại muốn Hà Tất Khứ tự mình đi trên dưới chuẩn bị, nguyên lai Hà Tất Khứ vì Phong tiên sinh tranh thủ chức vị đúng là trọng yếu như vậy. Tính toán của ta là đánh cược một trận. Hà Tất Khứ đứng dậy, chắp tay tại về sau, nhìn xem ngoài cửa. Ta ngoại trừ rất xem trọng đứa nhỏ này tương lai bên ngoài, cũng có thực tế suy tính, coi như cái kia tổ truyền thần dược, thủy chung đều không có làm ra đến, chỉ dựa vào khả năng hiện giờ, cũng đủ làm cho hắn tại trong vòng 10 năm, dần dần đứng thẳng chân, tích công chiếm đóng hiện tại cái này tự do hành tẩu vị trí, cùng hắn đến lúc đó lại cho hắn chức vị này, chi bằng một bước đúng chỗ, sớm lung lạc lấy hắn tâm, hắn người. Nô Thiết Quân vẻ mặt hơi trắng bệnh, không nhịn được đem chính mình hệ thật chặt cổ áo cởi ra, lại chế trụ, nếu như hắn nắm cái kia thần dược nghiên cứu ra được đâu. Vị trí này bao lâu có thể ổn định? Hà Tất Khứ rũi ra một đầu ngón tay, thời gian này Nô Thiết Quân nuốt ngụm nước bọt, một năm. Hà Tất Khứ cười nhạt một tiếng, một ngày. Cái này một ngày, là dùng tới năm chuyện này thông chi nên thông chi đến người, ta muốn làm sao cũng phải một ngày, không thể lại ngắn. Nô Thiết Quân hoàn toàn sửng sốt. Nhưng đáy lòng của hắn đã thừa nhận, cái này bức, bị Hà Lao đại người được. Mà lại chứa phá lệ tự nhiên. Bước cách rất cao. Nô Thiết Quân một đường như cuồng phong ra Nhạc Châu, ở cửa thành, thủ vệ quân hướng hắn túi chào, Nô Thiết Quân đáp lễ thời điểm, đã tại rời xa cửa thành trăm trượng ở ngoài. Chạy như bay trên đường, hắn lần này không có mặc thanh y, mà là mặc vào y phục hàng ngày, một đường nhanh như điện chớp, đi gấp đi đường. Trong hai vẫn hồi tưởng đến Hà Tất Khứ, chỉ cảm thấy từng đợt không thể tin. Chính mình tự giác đã đem phong ấn thấy rất cao, lại không nghĩ tới theo Hà Tất Khứ, phong ấn thế mà đã đến như vậy độ cao. Tự do hành tẩu. Đây là khái niệm gì? Nô Thiết Quân so với ai khác đều rõ ràng. Thải Hồng Thiên Y bên trong tự do hành tẩu, tùy tiện cái nào không phải châu đến trên trời nhân vật hung ác. Từng cái con mắt đều giống như sinh trưởng ở trên trán một dạng. Mà phong ấn, vừa đến đại nhất bộ đăng thiên, còn muốn là thanh bạch song sắc tự do hành tẩu, đây cũng không phải là bình thường châu rồi, mà là nhỏ châu cái thiên biến văn hóa. Muốn làm sao như bức, liền làm sao như bức. Hiểu rõ điểm này Ngô Thiết Quân như thế nào lòng nóng như lửa đốt, đem đã đạt cực hạn tốc độ lại tăng thêm mấy phần. Thời gian giữa trưa, đã có khả năng xa xa thấy được giang hồ tiểu trấn. Liếc mắt chiếu khán, Ngô Thiết Quân sắc mặt đại biến, bởi vì hắn chỉ thấy tiểu trấn bên trên không biết nơi nào cháy rồi, khói dày đặc cuộn cuộn. Nhất niệm giật mình, Ngô Thiết Quân nhất thời hai mắt sung huyết, mặt trầm như nước. Tuyệt đối không nên là y quán, có thể tuyệt đối không nên là y quán a. Hàng vạn hàng nghìn a. Sớm tại một ngày trước đó, một thân u ám vừa mới vì huynh đệ làm xong tang sự, để cho mình tất cả huynh đệ nhập thổ vi an miêu sâm sâm không kịp đi các nhà thăm hỏi, liền không kịp chờ đợi về tới tạm thời cơ quan. Tại chuyện này không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, tại chính mình sự tình gì đều không làm thời điểm, miêu sâm sâm cảm giác mình đi huynh đệ nhà thăm hỏi, thẹn trong lòng. Tựa hồ các huynh đệ trên trời có linh thiêng đang hỏi hắn, ngươi cái gì cũng không làm, liền mang theo điểm ngân phiếu con tới thăm hỏi. Xem thường ai đây đây là? Cho nên miêu sâm sâm lập tức trở về đến trên cương vị. Tại vừa sau khi vào cửa, một bên vội vã hành tẩu, một bên liền đã gấp rút hạ lệnh. Người tới, thẩm vấn kết quả. Ta muốn lập tức thấy. Lập tức tất cả mọi người bệ bộn thành một đoàn. Miêu Sâm Sâm mặt mũi tràn đầy khói mù nghe hồi báo. Xác định ngay tại cái kia tiểu trấn, một cái giang hồ lang trung, tính tình rất quái lạ, thủ đoạn rất cao, chữa khỏi Hà Tất Khứ bệnh trầm kha. Thải Hồng Thanh Ý trọng thương nhiều như vậy, nội thương nhiều như vậy, sửng sốt một cái không chết. Hơn nữa còn là không tổn hao gì võ đạo tiền đồ. Miêu Sâm Sâm mặt âm trầm suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, điểm 36 người, theo ta đi. Áo trắng, hai người các ngươi bắt kịp. Đại nhân, còn có quân tình. Sự tình có nặng nhẹ, có một số việc không thể trễ, chậm thì sinh biến, hối hận thì đã muộn. Miêu Sâm Sâm lạnh lùng nói, nếu như phần tình báo này là thật, thật có dạng này một cái lang trung, vậy cái này lang trung có khả năng đưa đến tác dụng đã có thể quá lớn. Hà Tất Khứ bản thân là tu vi gì đẳng cấp, trên người hắn bệnh trầm kha lại là bực nào không hiểu chi sáng tạo. Một cái dã lang trung tiện tay một bộ dược, chữa khỏi hắn loại tu vi này 30 năm đều không tốt thương, cái kia phải là cái gì đẳng cấp ý đạo thủ đoạn? Nếu để cho Thải Hồng Thiên Ý đem này người mang về sau còn thế nào đánh? Chúng ta bên này nhưng không có thần y gì hết, mà người ta bên kia đánh gần chết còn có thể khôi phục, mà chúng ta vốn là chỗ ở thế yếu, như thế chẳng phải là sớm muộn sẽ bị nghiền ép tận sạch. Cho nên chuyện này không chỉ là báo thù vấn đề, là sớm gạt bỏ khả năng hủy diệt chúng ta thai hoàng ẩm, họa lớn trong lòng. Nếu có thể hóa làm trợ lực là tốt nhất. Chụp tới mấy cái này đầu lưỡi, giết bọn hắn, chớ nên ở lại dấu vết. Lập tức xuất phát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, lang trung đi đâu. Miêu Sâm Sâm thấy nhân viên tập hợp hoàn tất, ra lệnh một tiếng, đem chụp tới 10 cái người giang hồ trực tiếp chặt đầu. Mấy người này, trong đó hai người chính là ban đầu ở Lương Tâm Ý quán, mong muốn nhường Phong Ấn trấn trị, mà Phong Ấn nói cần phải tĩnh dưỡng hai người kia. Lông Xanh cùng Marcel. Sắp chết đến nơi, hai người sớm đã là hối hận ruột đều sưng lên. Lúc trước, vì sao không nghe cái kia lang trung? Chính xác tĩnh dưỡng mấy tháng, rời xa nơi thị phi, nơi nào sẽ chết. Miêu Sâm Sâm nhìn xem sân nhỏ một bên, tại trên một cái giường, dùng vải trắng được một cỗ thi thể. Đây là thủ hạ trộm tới Nhạc Châu một vị thải hồng thanh ý nhân viên. Bất kể như thế nào nghiêm hình tra tấn, này người thế mà từ đầu đến cuối cũng không nói một câu. Thượng như người câm. Ân cũng nói, từ đầu đến cuối, liền đang bị nắm tới thời điểm, nói một câu nói, nói cho Miêu Sâm Sâm, nếu là anh hùng, liền cho lão tử một thông khoái. Miêu Sâm Sâm biết việc này về sau, cái này người đã tra tấn không thành hình người, lại là trừ kêu thảm rên rỉ bên ngoài, liền nếu muốn chết nhanh, thế mà cũng không nói thêm một câu. Khi nhìn đến Miêu Sâm Sâm thời điểm, trong mắt chỉ có khinh miệt, xem thường, còn có chế giễu. Ý tứ rất rõ ràng. Miêu Sâm Sâm, chúng ta bắt được ngươi người, đệ nhất phiên thẩm vấn xem xét là khối xương cứng thời điểm, chúng ta sẽ không làm được hắn, lập tức tiến hắn lên đường. Nhưng đến phiên ngươi Miêu Sâm Sâm, tại đã nghiệm chứng lao tử cái gì cũng không biết nói về sau, thế mà còn tiếp tục nếm thử nhiều như vậy, lao tử xem thường ngươi. Thấy ánh mắt như vậy, Miêu Sâm Sâm mặt lập tức phát nhiệt. Lập tức hạ lệnh, người khác không có làm đục anh hùng của chúng ta vì sao làm đục hắn? Lập tức đưa anh hùng lên đường. Bây giờ, vị này thải hồng thanh y thi thể, ngay tại cái giường này bên trên, vải trắng sạch sẽ được che kín. Mang lên vị này đại tần hảo hán thi thể, trên người hắn nguyên bản tất cả sự vật, chớ có tạm giam. Chuyến này, thuận tiện đưa anh linh về nhà. Miêu Sâm Sâm thở dài một tiếng. Hướng bố thi thể này nghiêm hành lễ, khom lưng, đời này đã xong, kiếp sau tái chiến. Sau lưng, hơn 30 người đồng thời khom lưng hành lễ. Đối dạng này thẳng thắn cương nghị hảo hán con, không có người không bội phục. Dù cho là kẻ địch, cũng giống như vậy. Mặt sẹo gù bọn người ở tại bị hành hình, bị khóc sói gào, không ngừng cầu xin tha thứ, mà bên này lại là từ đầu đến cuối không nói một câu, xúc động chịu chết. Bên này máu tươi vọt lên, đầu người rơi xuống đất. Bên kia, Miêu Sâm Sâm đám người đã cơi trên quái mã, trên đường bụi mù cuộn cuộn, đi gấp mau chóng đuổi theo. Bực này vội vàng, bực này cấp bách, bao quát Miêu Sâm Sâm thuộc hạ, nhìn thấy cũng không nhiều. Vị này luôn luôn trầm ổn hung ác nham hiểm lão đại, coi như là lúc trước lập kế hoạch chặn giết Hà Tất Hứ, đều không có gấp gáp như vậy qua. Lại là một đường mảy may cũng không để ý tiết mã lực, thêm roi cuồng thúc dục. Một đường gió lốc đối diện cào đến mặt đau nhức. Cái kia vải trắng bao khỏa thi thể, tại Miêu Sâm Sâm lập tức sắp đặt an an ổn ổn, Miêu Sâm Sâm một tay cầm cương, một tay vịn bao bọc. Lúc trước huynh đệ của ta, Hà Tất Khứ tự mình đưa về. Ta hôm nay, thay huynh đệ của ta giành lại mặt mũi này. Một đường chạy như bay, cuồng phong nào mặt, Miêu Sâm Sâm tại phòng đoán Hà Tất Khứ ngay lúc đó tâm tình, thon gầy trên mặt, hám sâu trong hốc mắt, một ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngoại trừ thê lương thở dài cùng buồn vô cớ, không có cái khác. Chắc hẳn Hà Tất Khứ ngay lúc đó tâm tình, cùng ta cũng như thế đi. 37 kỵ tuấn mã, tại trên cánh đồng hoang kéo một đạo thật dài bụi mù. Như cơn lốc cuồn quyển mà qua, áo bào màu đen băng rua trên không trung phần phật bay lượn, phát ra tích tích thanh âm một bộ. Thẳng đến cái kia giang hồ tiểu trấn, đoàn người cuối cùng tại giữa trưa trước đó chạy tới giang hồ tiểu trấn. Vừa mới vào, liền là xa xa thấy được cuồn cuộn mà lên khói dày đặc. Miêu Sâm Sâm cũng như Ngô Thiết Quân biến sắc, tăng tốc hành động, phải tất yếu xác nhận cái kia lang trung sinh tử. 37 người, tựa như gió lốc cuốn vào tiểu trấn. Sớm tại trước đó 2 ngày, từ Lao Tam hai người huynh đệ liền đã thu thập xong hết thảy, đem chọn cái y quán đều dùng bụi rậm bao trùm. Đem chăn bông cái gì dùng nước ướt nhẹp, đem bụi rậm cũng ướt nhẹp đi, sau đó tại phía dưới cùng nhất đốt đi một đống lửa. Vì càng bức thật một chút, hai người huynh đệ còn thừa dịp ban đêm, hợp lại làm một đơn thiết bài nhiệm vụ, đồng thời đem thi thể mang theo trở về. Đem mặt chém đến nát bét, ném vào trong đống lửa. Phong Tiên Sinh muốn ẩn dấu dấu vết, nơi này quả quyết không thể lưu. Hoặc là Phong Tiên Sinh đã làm được rất cẩn thận, nhưng người qua lưu ngấn, ngấu qua lưu tiếng, chỉ sợ chính hắn căn bản không có ý thức được, nơi này rất nhiều thứ, như cũng có thể làm cho người hữu tâm phỏng đoán đến hắn thói quen sinh hoạt. Huynh đệ chúng ta rút, nắm còn sót lại dấu vết một mùi lửa thiêu hủy. Cô thi thể này, nếu có thể nhường người tin tưởng liền tốt nhất, không tin. Một phần bạn tin tưởng đâu. Hai người huynh đệ bận rộn nửa ngày, cuối cùng lại đem minh hỏa hóa thành tối hỏa, sau đó mới lặng yên không tiếng động rời đi y quán, thừa dịp khói dày đặc còn chưa vọt lên, một đường rêu rao khắp nơi, rời tiểu trấn, liền là cực tốc chui vào rừng núi, lại đem chính mình hai huynh đệ một đường dấu vết tiêu trừ, liên tục biến đổi mấy cái hướng đi, cuối cùng tại mịt mờ rừng sâu, triệt để biến mất tung tích. Đến cuối cùng, liền huynh đệ bọn họ hai người chính mình, đều không biết mình là hướng về cái hướng kia đi, quy đồ lại ở nơi nào, quả nhiên là đi một bước xem một bước. Từ Lao Tam cách luôn nhường từ Lao Tứ trực tiếp phục sát đất, Lao Tử đem chính mình cũng mê đi, chính mình cũng hồ đồ, cũng không tin người khác còn có thể so ta tỉnh táo, còn có thể đoán được ta động tĩnh. Ca, cao, thật sự là cao, cao thủ cao thủ cao cao thủ cao. Đúng thế, bất quá ngươi cũng không tệ, đầu óc so với trước thanh tỉnh rất nhiều. Ca ngài quá khen, ta hiện tại đích thật là thông minh. Ân, ta hiện tại cũng là tính toán không bỏ sót. Kim bài có hy vọng. Ha ha, có hy vọng có hy vọng. Các cả, hai người huynh đệ tan biến tại một chuỗi bản thân khoe bên trong. Tiếng vó ngựa sấm rền đồng dạng tại ngoài trấn nhỏ vang lên một khắc này, 37 kỵ đã cuốn vào. Miêu Sâm Sâm gió lốc cũng giống như xông vào tiểu trấn, tại tuấn mã chạy như bay bên trong liền trực tiếp vút qua xuống ngựa, mũi tên bay qua. Thẳng tắp vọt tới y quán, lương tâm y quán bảng hiệu, này sẽ đã sớm hóa thành ngọn lửa, bên cạnh, cái kia đại tần đế quốc thải hồng thiên y bảng hiệu cũng đang thiêu đốt. Từ Lao Tam huynh đệ thật sự là người hữu tâm, có vẻ như cũng là phóng hỏa trong tay hành ra, thế lửa chính là từ trong ra ngoài, cho đến triệt để bộc phát ra, bị người phát giác thời điểm, sớm đã là một phát mà không thể vãn hồi, muốn cứu không thể nào. Bên trong này sẽ sớm đã là thiêu đến lốp ba lốp bốt, xà nhà cũng bắt đầu một tiết tiêu đốt lên rơi xuống. Những cái kia nguyên bản bị đánh ở mức đệm chăn, để ép đồng dạng ở mức hồ hồ bụi rậm, hiện tại đã bị hong khô, thế lửa tiệp thịnh, ngấm dần hiện lên phóng lên tận trời hình ảnh, khói dày đặc càng là cuộn cuộn. Nên biết từ Lao Tam huynh đệ tu vi mặc dù không cao, nhưng nói đến giết người phóng hỏa, hủy thi diệt tích bực này kinh nghiệm lại là không có chút nào thiếu, có thể xưng chuyên nghiệp cấp bậc. Không thể không nói, kinh nghiệm cái đồ chơi này là nhất khảo nghiệm tích lũy, đàm binh trên giấy vĩnh thua xa nhiều hơn thực tế kỹ thuật tới thực sự. Miêu Sâm Sâm nhìn xem hỏa hoạn, không chút do dự, áo bào đen xoay tròn, một cô gió lốc tùy thân mà lên, chợt một tiếng liền vọt vào biển lửa. Chính mình nhất định phải xác định cái kia lang trung sinh tử, bằng không, sao có thể cam tâm? Hùng hậu linh khí hộ thân, mặc cho sóng nhiệt ép thân. Hắc ảnh tại trong hỏa hoạn nhanh như tia chớp vòng quanh, tại các cái gian phòng lục soát một vòng, một cước đem hỏa hoạn đả tán, thi thể lộ ra. Đã đốt chỉ có xương cốt cùng một nửa hạ thân, cũng đã hóa thành than cốc. Một thanh trộm trong tay, nhìn thoáng qua, tiện tay quăng ra. Điểm này tiểu thủ đoạn, nghĩ lửa gà hay. Cái kia lang trung quả nhiên không chết. Thi thể oanh một tiếng rơi vào biển lửa. Miêu Sâm Sâm áo bào đen đã bốc cháy, nhưng hắn đứng tại trong hỏa hoạn, vẫn là suy tư 2 giây, chau mày. Đột nhiên hai cước giẫm một cái, tại các cái gian phòng bên trong, bước lên hỏa hoạn tại phương vị khác nhau liên tục đạp hơn 300 chân. Cuối cùng xác định, có nhiều chỗ rõ ràng cảm giác khác biệt, có không gian cảm giác, nói cách khác, trong gian phòng đó từng có địa đạo, mà gian phòng kia là phòng ngủ chính, hẳn là cái kia nhỏ lang trung sử dụng. Chạy trốn, thử, tiểu tử này, gian xảo. Thân thể Hắc Vân bay lên, rồi mới từ bùng cháy cửa sổ bên trong bật ra, áo khoác điểm điểm hơi khói tiêu tán, biên giới ánh lửa đã bắt đầu lan tràn. Theo hô một thanh âm vang lên động, áo khoác dương lên lắc một cái ở giữa, ngôi sao hỏa diễm tức thời dập tắt. Miêu Sâm Sâm mặt trầm như nước, sải bước đi ra. Đến cùng là tới chậm một bước. Bên trong tất cả dấu vết đều bị hủy bởi trận này hỏa hoạn bên trong, duy nhất có thể xác định chính là cái kia dã lang trùng cũng không tại ý trong quán, chuẩn xác hơn một điểm tới nói, bên trong cũng không một người, cái kia dã lang trùng hẳn là tự động trốn xa. Cũng hoặc là Thải Hồng Thanh Ý đưa hắn mang đi, lưu lại cảnh tượng này. Cố bày nghi trận. Trong nháy mắt, trong óc của hắn đổi qua 7-8 cái suy nghĩ. Kết quả xấu nhất, tự nhiên là bị Thải Hồng Thanh Ý mang đi. Như vậy hiện tại, đến cùng phải hay không bị mang đi đâu? Miêu Sâm Sâm níu lấy lông mày. Chỉ mong vị này lang trung là loại kia không nguyện ý bị ướp thuốc người à, hà tất khứ lao thất phu kia mặc dù là cái lao ngân tệ, lại vẫn tương đối giảng đạo lý, sẽ không cưỡng ép mang đi. Nếu là như vậy, vậy coi như là tương đối tốt kết quả. Đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài hơn 10 trượng trên nóc nhà, một thân ảnh xuất hiện, chấn kinh đến không thể tin ánh mắt nhìn bên này, bi vẫn muốn chết kêu lên, Miêu Sâm Sâm, người đáng chết. Nô Thiết Quân. Miêu Sâm Sâm bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta đáng chết? Vì cái gì như thế bi phẫn? Vì cái gì nói như vậy ta? Ân, cái kia ha không phải liền là nói. Miêu Sâm Sâm tâm niệm thay đổi thật nhanh, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chẳng lẽ ta giết nhầm rồi? Nô Thiết Quân trước mắt biến thành màu đen, một ngụm máu cơ hồ phun ra ngoài, người đâu? Miêu Sâm Sâm lạnh nhạt nói, đương nhiên là giết. Thi thể ở đâu? Miêu Sâm Sâm vẻ mặt càng lộ ra hời hợt, đôi mắt như rắn độc nhìn xem Nô Thiết Quân thần sắc trên mặt, Sâm Nhiên từng chữ nói, uy cầu. Không tiếp. Nô Thiết Quân nộ khí lập ưng, đôi mắt muốn nứt ra, nói, Miêu Sâm Sâm, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Miêu Sâm Sâm hắc nhiên đạo, ngươi không xuống đánh với ta một trận, như thế nào để cho ta trả giá đắt? Tới à, ta liền đang chờ lấy ngươi. Bắt lại. Vung tay lên, 20 vị cao thủ chia làm hai đường bọc đánh Nô Thiết Quân. Nô Thiết Quân thét dài một tiếng, ngay tại trên nóc nhà phi thân lên, liền muốn gấp tật trốn xa. Miêu Sâm Sâm vung tay lên, vải trắng bao bọc bay ra ngoài. Nô Thiết Quân, muốn đi, mang lên huynh đệ ngươi về nhà. Nô Thiết Quân trên không trung dừng lại, một thanh tiếp được bao bọc, vạch trần xem xét, đột nhiên giơ thẳng lên trời bị thiếu. Miêu Sâm Sâm. Miêu Sâm Sâm cũng không có tham dự truy kích, hắn đứng tại y quán trước cửa không nhúc nhích, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Hung ác nham hiểm nhìn xem phương xa Ngô Thiết Quân, con ngươi không lúc đích. Màu đen áo khoác bị sau lưng hỏa hoạn phát ra sóng nhiệt sông đợt động không ngừng, chập trùng lên xuống. Chương 51, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Ngô Thiết Quân ôm huynh đệ Di Hải, lập tức đi xa. Thê lương tiếng kêu vẫn xa xa chuyển đến, Miêu Sâm Sâm. Lao tử đời này kiếp này, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta thải hồng thanh y kia, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hôm nay chi đại giới, tất yếu ngươi gấp 10 lần hoàn lại. Thanh âm dần dần đi xa. Một mình hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của Miêu Sâm Sâm. Chúng chi bên cạnh hắn còn có thật nhiều giúp đỡ, một khi bị đuổi kịp thân, liền lại không có bất kỳ cái gì may mắn. Chỉ có trước tiên trốn xa, tin tức này nhất định phải mang về. Nhạc Châu thải hồng thanh ý chung nhau ân nhân, bị Miêu Sâm Sâm giết. Huynh đệ của mình Di Hải, liền ở trong tay chính mình, cũng nhất định phải đưa huynh đệ lá dụng về tội. Hiện tại, không phải mình xính anh hùng thời điểm. Thu này, không đội trời chung. Miêu Sâm Sâm hí mắt, nhìn xem Nô Thiết Quân đi xa, cũng không có phát ra cái gì truy kích chỉ lệnh. Cứ như vậy thả hắn đi rồi, hắn đành phải lẻ loi một mình, chúng ta vây kín ám sát cơ hội cực lớn. Bên cạnh một cái nữ tử áo đen đứng rất gần, nhìn xem Nô Thiết Quân đi xa hướng đi, ánh mắt bên trong tất cả đều là sát cơ. Từng chữ chậm rãi nói ra, lão đại, Nô Thiết Quân dạng này là đàn, lại bị chúng ta gặp phải cơ hội, cũng không thấy nhiều. Miêu Sâm Sâm bước đi thong thả hai bước, nói, hắn xem thời cơ đến sớm, lẫn nhau khoảng cách đã kéo ra, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, coi như làm thật có thể đuổi kịp, chỉ sợ cũng muốn đi đến Nhạc Châu thành bên ngoài lân cận. Thật đến cái kia mức độ, ngược lại có bị vây công toàn quân bị diệt nguy hiểm. Lại nói, hôm nay tình thế vi diệu, coi như có thể đem Nô Thiết Quân tại chỗ giết chết tại đây bên trong, ta cũng chọn thả hắn trở về. Thừa cơ giết chết hắn, ngược lại sẽ nhường Hà Tất Khứ lao hổ ly kia sinh nghi. Dứt khoát liền thừa dịp hắn sớm trốn xa điểm này, nhường ván này càng thêm chân thực 3 phần. Sau đó, phát động phụ cận, tất cả chúng ta người, không tiếc bất cứ giá nào, lục soát cho ta tìm cái kia dã lang trung hạ lạc. Tha rằng muốn cái tử thi, cũng tuyệt không thể đưa hắn lưu cho đại tần. Chỉ cần có thể thủ tiêu cái kia dã lang trung, tốt nhất là bắt sống, này người có tác dụng lớn. Chỉ cần làm đến điểm này, chúng ta ván này, không chỉ không còn là thua cái đấy đi, ngược lại gạt bỏ một cái khả năng ảnh hưởng tương lai toàn cục hung bạo. Miêu Sâm Sâm sắc mặt không nữa bình tĩnh, chuyển thành âm trầm, viết đầy vẻ trầm tư, tầm mắt chớp động, không ngừng đi ra ngoài. Hắn bây giờ nghĩ chính là, nếu là có thể bắt lấy cái này dã lang trùng cho mình sử dụng. Đối phương đã có chẩn trị Hà Tất Khứ 30 năm bệnh trầm kha thủ đoạn, như vậy ý đạo dược lý chắc chắn tinh xảo, càng có thể có độc đáo chi diệu, nếu là có thể đem nắm giữ, tự nhiên có lợi ích rất lớn. Nếu là đại yến có thể nắm giữ cái này lang trùng. Miêu Sâm Sâm cảm thấy không thể nghi ngờ cấp bách, nhưng cũng không phải đặc biệt cuồng. Nô Thiết Quân đã đi, chắc chắn trở về hồi báo cho Hà Tất Khứ. Hà Tất Khứ sẽ làm thế nào? Bước kế tiếp, tất nhiên là thải hồng thanh y tại Nhạc Châu thành bên trong lùng bắt đại yến mật thám, dùng trả thù a. Hà Tất Khứ có thể hay không xem thấu chính mình cố bày nghi trận? Nhưng này không trọng yếu, coi như xem thấu, cũng sẽ mượn nhờ điểm này, tăng lên thải hồng thanh y sĩ khí, dẫn tới cùng chung mối thủ, vì thần y báo thủ. Sau đó tìm tòi khắp thành đại yến mật thám là nhất định. Bất quá bởi như vậy, phía bên mình có thể được cái gì chỗ tốt? Cái không gian này, đại yến có thể làm cái gì? Miêu Sâm Sâm trong lòng bình tĩnh tự hỏi. Đến hắn trình độ này, mỗi tiếng nói cử động đều phải bắn tên có đích, nhất là đối với địch nhân nói lời, hoặc là lừa dối kẻ địch mà đưa đến hậu quả, cũng đều phải suy nghĩ cho kỹ. Một số thời khắc, giao phong thắng bại, ngay tại lẫn nhau này đầu góc linh quang lóe lên ở giữa. Hắn trầm mặt, đang cân nhắc. Đột nhiên, một tiếng ưng minh, dài bầu trời vang lên. Miêu Sâm Sâm nhíu mày, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong, một đầu lớn ưng ở trên không đã hóa thành một điểm đen, đang ở từng vòng xoay quanh. Một tiếng gào thét, phóng lên tận trời, bén nhọn chói tai. Một tiếng dài lệ, hắc ưng từ không trung đáp xuống, mũi tên bình thường đã đến Miêu Sâm Sâm đỉnh đầu. Đột nhiên thân thể xông lên phía trên một thoáng, lập tức trên không trung ngừng lại một chút, lập tức liền như lông ngỗng bay xuống Miêu Sâm Sâm trên cánh tay. Miêu Sâm Sâm theo ưng thối bên trên cởi xuống một cái nhỏ ống trúc nhỏ. Mở ra nhìn thoáng qua, lập tức biến sắc. Lập tức một lần nữa cột lên, vung tay lên, lớn ưng phóng lên tận trời, tan biến tại tầng mây bên trong. Cô gái áo đen kia thấy Miêu Sâm Sâm vậy mà thoáng cái trong mày, thật sâu thở dài, không khỏi hỏi, "Lão đại, chuyện gì xảy ra?" Miêu Sâm Sâm thở dài, "Nam cương cuộc chiến, bản tại rằng co, thế nhưng Mã Tiền Qua đột nhiên xuất hiện, vậy mà cũng không có dựa theo đại tần mệnh lệnh của quân bộ tiến vào Nam Cương đại tần trong quân chờ lệnh, mà là trực tiếp theo đại tề quân đội phía sau nghiêng cắm đi vào, ỷ vào trọng kỵ vô địch, trực tiếp xé mở một lỗ lớn, một đường đục xuyên quân tề, cùng tần quốc Nam Cương quân đội tại đại tề quân đội ở giữa hội sư." "Này?" Nữ tử áo đen nghẹn họng nhìn chân chối. Bên cạnh hơn 30 người cũng là dồn dập quay đầu xem ra, sắc mặt nghiêm túc. Tin tức này quả thực là nổ tung. Mặc dù bọn hắn là Yên quốc người, thế nhưng đại tần cùng đại tề Nam Cương cuộc chiến, nhưng cũng trực tiếp ảnh hưởng Yên quốc tình thế bên cạnh. Nếu như đại tần quân đại thắng, tề quốc hoàn toàn bại lui, như vậy trực tiếp trưng bày tại đại tần quân tiên phong trước đó, liền thành đại yến quân đội. Hai nước luôn luôn dùng thế đối chọi, giáp công đại tần Nam Cương, nếu là đại tề bại lui, một cây làm chẳng nên non tình huống dưới, đại yến lập tức liền sẽ nên đón đại tần cuồng mãnh đặc kích. Đây là dao động nền tảng lập quốc vấn đề. Điểm này, tất cả mọi người có thể nghĩ đến. Một cái diện mạo trắng nõn, có chút văn nhã người áo đen lông mày đều nhăn thành phiền phức khó chịu, nói, đại tần Mã Tiền Qua quân đội điều động, tình báo không phải đã sớm đưa cho đủ phương rồi hả? Lại nói chính bọn hắn cũng có mật thám tại, tình báo tuyệt đối sẽ không như thế. Làm sao còn sẽ có loại chuyện này phát sinh? Đại quân bị mặt bên đục xuyên, điều này có ý vị gì? Đại gia trong lòng rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì quân đội đã trải qua chuyện như vậy còn không tan tác. Cái này cũng chẳng khác nào nói, Nam Cương cuộc chiến, Tề quốc đã binh bại. Nữ tử áo đen càng là khí mặt đỏ bừng, nhưng cũng có chút không hiểu nói, đại Tề thống binh tướng lĩnh Triệu Định Biên, thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, cũng là đại lục danh tướng, làm sao lại phạm phải bực này sai lầm cấp thấp? Miêu Sâm Sâm thở dài, nói, đại tần quân bộ hạ lệnh, nhường Mã Tiền Qua hỏa tốc gấp rút tiếp viện, nghe theo Nam Cương chiến trường nguyên soái Hoắc Tông Nam hiệu lệnh, không được tự tác chủ trương, hành động thiếu suy nghĩ. Cái mạng này lệnh, không chỉ có là chúng ta, vẫn là Tề quốc, đều đã chặn được. Thế nhưng Mã Tiền Qua nhưng không có tuân theo này một đạo mệnh lệnh, mà là theo xuất binh về sau liền sửa lại hướng đi, nhất là từ nơi này giang hồ tiểu trấn rời đi về sau, bước lui chúng ta đại yến quân đoàn về sau, sau đó vậy mà theo đại yến biên cảnh lách đi qua, người ngầm tăm, ngựa khỏa bông vải, lượn một vòng, tại cuối cùng 20 dặm tốc độ cao nhất tập kích bất ngờ, tại thế sông mạnh nhất thời điểm, trực tiếp đem chọn nhánh quân đội, hóa thành một cây to lớn giống cây lao, cắm vào đại Tề cánh. Cái tên này này đơn thuần vi kháng quân lệnh a. Chẳng lẽ đại tần quân đội mặc kệ? Bực này tùy ý sửa đổi quân bộ mệnh lệnh, dù cho đánh thắng trận, cũng là có tội a. Đây chính là ban đầu hành quân lệnh. Nữ tử áo đen cả giận nói. Không phải. Miêu Sâm Sâm lắc đầu, ảm đạm thở dài, chúng ta hẳn là toàn đều bị lừa rồi. Đại tần quân bộ đạo này quân lệnh, rất rõ ràng là ngụy trang, chân chính quân lệnh, chỉ sợ là Mã Tiền Qua đến Nhạc Châu về sau, thậm chí là đến này giang hồ tiểu trấn về sau, lại từ Hà Tất Khứ hạ đạt. Bằng không, đại tần thiết kỵ vì sao lại đi qua từ nơi này, mặt ngoài xem, là tới hiệp trợ đại tần thải hồng thanh y, thế nhưng lý do này hết sức gượng ép. Chẳng qua là trợ giúp thải hồng thanh y một trận chiến, thế mà xuất động một vạn trọng kỵ, mà lại là toàn binh chủng tinh nhuệ. Này một tiết, bị hố thảm. Miêu Sâm Sâm vẻ mặt u ám. Ván này, chân thực nói, nơi này là một cái sơ hở. Mặc dù đại tề binh bại, tuyệt đối không chỉ này một nguyên nhân, trong đó nhất định còn có cái khác nội tình. Bất kể nói thế nào, một vị thân kinh bách chiến đại lục danh tướng, hẳn là các mặt đều cân nhắc đến mới đúng. Bị cánh tập kích đục mặc loại này sự tình, phát sinh ở tân thủ tướng lĩnh trên thân không hiếm lạ, nhưng phát sinh ở lao tướng trên thân, lại là một loại vũ nhục quy sự tình. Tuyệt đối là mặt khác có chuyện, mới có thể xuất hiện loại ý này bên ngoài. Thế nhưng, những cái tiết đều không phải là Miêu Sâm Sâm cần muốn cân nhắc. Hắn hiện tại cùng đại tề ngành tình báo người phụ trách nghĩ là giống nhau. Mặc kệ chiến trường chiến bại có nhiều ít nhân tố, thế nhưng tình báo này sự tình, liền là tình báo nổi. Người khác tiếp không đi qua, đều là làm tình báo làm thẩm thấu bộ môn, Miêu Sâm Sâm sao có thể không rõ ràng điểm này? Bất kể nói thế nào, bại liền là bại. Trắng non văn nhã người áo đen nói, lão đại, Tề Quốc bại, vậy chúng ta đại yến biên cảnh liền nguy hiểm. Miêu Sâm Sâm trầm mặt không nói lời nào, trong lòng lại tại cấp tốc suy nghĩ. Nữ tử áo đen nói, Tề Quốc mặc dù chiến bại, thế nhưng chúng ta đại yến đóng quân biên cảnh, Tần Quốc cũng không dám truy kích quá mức, bằng không bọn hắn cũng sẽ lo lắng bị chúng ta thừa lúc vắng mà vào, cắt đứt đường lui. Miêu Sâm Sâm nhãn tỉnh sáng lên, cho nên đại Tề mặc dù binh bại, nhưng tối đa cũng liền là bại lui 100-200 dặm, là có thể trọng chỉnh trận cước. Không sai. Mà Triệu Định Biên thân là lao tướng thống binh năng lực, cùng với ở kiếp này anh danh, đều không cho phép hắn cứ như vậy chiến bại trở về. Không sai. Cho nên Triệu Định Biên nhất định là tại chủ bị phản kích. Lão đại nói rất đúng. Miêu Sâm Sâm tầm mắt chớp động, lẳng lặng suy tư một hồi. Đột nhiên hạ lệnh, rút lui trước ra nơi này, tìm một chỗ thương nghị một chút. Mọi người mới đang muốn nghe lệnh rút đi. Đột nhiên, y quán đối diện phá phòng ở một tiếng quạt kẹt mở môn. Cái kia cơ hồ tan ra thành từng mảnh cửa lớn cánh cửa, lão đảo lắc lư mở ra, một cái lao thái thái run rẩy đi tới, vươn một cái đại một buồn. Giương một tay lên, một chậu vừa mới giặt quần áo nước, xoạt một tiếng rội trên mặt đất. Tại trên đường cái rội cho một nửa hình tròn, chỉ thiếu một chút xíu, liền rội tại Miêu Sâm Sâm trên chân. Miêu Sâm Sâm ống quần bên trên, nước đọng điểm điểm. Miêu Sâm Sâm trong lòng một cái lộ bộ, lập tức nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy lao thái thái nâng lên đã mở lao nhãn, tại Miêu Sâm Sâm mặt bên trên nhìn một chút, rất là buồn bực nói ra, "À, vừa rồi cũng không phát hiện, làm sao nhiều người như vậy? Đều là đến khám bệnh sao?" Nói xong, rất tò mò từng cái dò xét tới, con mắt mê mẩn trừng trừng, tựa hồ thấy không rõ lắm, nói, "Các ngươi nhiều người như vậy, đều cùng một chỗ bị bệnh." "Bệnh gì a, cần cùng đi." Nữ tử áo đen hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện. Miêu Sâm Sâm con ngươi co rụt lại, lập tức khôi phục như thường, trên mặt vẻ mặt ôn hòa nói, "Chúng ta cũng không là có bệnh, lần này đến đây, quấy rầy lão nhân gia thanh tĩnh, thứ tội, chúng ta lúc này đi." Lão thái thái tuét ra đã không có còn lại mấy quả răng miệng, cười híp mắt nói, "Nếu tới, như vậy vội vã đi làm gì? Có muốn không, ngươi tiến đến ngồi một chút." Lão thái thái cười híp mắt nói ra, "Lão đầu tử nhà ta cũng thật là tốt khách người, các ngươi nhân số tuy nhiều, thế nhưng tiến đến uống một ngụm trà, nghỉ chân một chút, nhà chúng ta còn quản được lên." Chương 52, không thể chơi vào. "Không được không được." Thịnh Tình tâm lĩnh, bất quá chúng ta tới lui vội vàng, liền không làm phiền. Miêu Sâm Sâm gấp vội vàng lui về phía sau một bước, bởi vì hắn thấy lão thái thái tựa hồ muốn kéo tay của mình, này nào dám để cho nàng giữ chặt. Lão thái thái lật qua mí mắt, nói, "Nhà này lang chúng có thể là người tốt ta, các ngươi làm sao đem hắn phòng ở đốt đi?" Miêu Sâm Sâm đột nhiên cảm giác sau lưng không khỏi trở nên lạnh lẽo. "Phòng này lửa cháy đã mấy ngày, ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng lại không ngủ. Chúng ta vừa đến đã nói là chúng ta đốt, ngươi có nói đạo lý hay không? Phòng này chúng ta tới đến lúc sau đã cháy rồi." Miêu Sâm Sâm nói rõ lý do một câu, lập tức cười nói, "Bất quá loại phòng này, đốt đi đáng tiếc." Nói xong thét ra lệnh thủ hạ cứu hỏa. "Cứu hỏa? Không nên để cho thế lửa lan tràn, không muốn đốt đi dân chúng vô tội phòng ở đại gia tốc độ nhanh một chút." Sau đó từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu, nếu là phong lang bên trong trở về, còn mời bà chuyển giao một thoáng, liền nói là chúng ta bồi thường. "Làm phiền." Lão thái thái tiếp nhận ngân phiếu, nói, "Nếu là hắn không trở lại đâu?" Miêu Sâm Sâm trong lòng âm thầm tiêu khổ. Lão bà này đến cùng là cái nhân vật gì? Làm sao một mặt tìm phiền toái bộ dáng? Cười khổ nói, bà yên tâm." Lập tức tranh thủ thời gian chắp tay một cái nói, "Cáo tử, chúng ta nếu là có một ngày nhìn thấy phong thần Ilya, nhất định lấy lễ để tiếp đón." Lão thái thái này hừ một tiếng, nói, "Làm quan liền là giá đỡ lớn, bồi lão bà tử nói một câu cũng không chịu." Rõ ràng vẫn không thuận không dung tha. Miêu Sâm Sâm chỉ cảm thấy nhịp tim từng đợt tăng lên. Mặc dù cảm giác không thấy nửa điểm khí tức nguy hiểm, trước mặt lão thái thái cũng rõ ràng liền là cái nông thôn bình thường nhất lão thái thái. Thế nhưng Miêu Sâm Sâm trực giác nói cho hắn biết, giờ phút này tuyệt đối không thể động. Ngay vào lúc này, cái kia phá phòng cũ bên trong có người ho khan, một tiếng nói giản mua nói, "Lão bà tử, ta giữ đâu?" Lão thái thái hừ một tiếng, quay đầu nói, liền đến. Lập tức cầm chậu lớn, run rẩy tập tễnh bước chân trở về. Theo cửa lớn một tiếng quạt kẹt đóng lại. Miêu Sâm Sâm nuốt một cái mồ hôi lạnh, gấp rút hạ lệnh, "Đi, nhanh lên." Đoàn người soạt một tiếng không có ảnh. Trong phòng, ông lão huệ vải nhìn xem lão thái thái, thương thế nhiều nhất chỉ hồi phục nửa thành, đây là cáo kỉnh thời điểm sao? Ngươi như thế nào như thế không giữ được bình tĩnh? Lão thái thái hừ khẽ nói, "Ta chính là không quen nhìn những người làm con này, không được sao?" Ông lão bất đắc dĩ, coi như thật đánh lên đến, chúng ta hiện tại cũng đánh không lại a. Lão thái thái phát hỏa, đánh không lại liền muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Ngươi đừng quên, chúng ta hai cái này chỉ còn lại có chờ chết lão giả, là bị người ta hai khỏa dược cứu trở về. Lão đầu, ta cũng không nói cái gì à, ý tứ của ta đó là này sổ sách có khả năng chậm giải tính, lại nói, Phong tiểu tử không phải đã chạy sao, cũng không có tổn thất gì, về sau chúng ta khôi phục có thể tìm bọn hắn lại tính sổ. Lão thái thái hừ một tiếng, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Khu khu cụ. Ông lão lại ho khan. Khôi phục lại một chút, chúng ta liền đi Nhạc Châu tìm Phong tiểu tử, trước đó không ôm hy vọng, thật không nghĩ tới này thương hắn thế mà có thể trị. Ai, láng giềng mà cư, hơn nữa còn một mực lui tới lâu như vậy, lại có thể là bỏ qua thần cứu mạng ý đi. Lão thái thái cực kỳ hối hận. Không có việc gì, này hai quả dược hiệu quả, hoàn toàn có thể cho chúng ta khôi phục năng lực hành động, qua 2-3 ngày nữa, sơ thông toàn bộ huyết mạch, chúng ta liền lên đường. Được. Miêu Sâm Sâm đám người mãi cho đến rời đi giang hồ tiểu trấn, tiến vào rừng núi, mới rốt cục cũng ngừng lại. Nữ tử áo đen nói, "Lão đại, lão thái thái kia là nhân vật gì? Ta một chút cũng không có cảm giác đến tu luyện qua khí tức." Miêu Sâm Sâm xanh cả mặt, hít một hơi thật sâu, nói, "Nếu là bình thường lão thái thái, chỉ sợ liền đi ra nhà cũng không dám ra ngoài, nhưng cái này lao thái thái mặc dù nhìn xem bình thường, nhưng rõ ràng liền là ra tới tìm phiền toái. Nàng một câu liền muốn nhường chúng ta cùng với nàng ở mỹ lên. Mỗi một câu đều là đang tìm cớ. Miêu Sâm Sâm cười khổ, đối mặt dạng này, ta trực tiếp liền thăm dò đều không dám. Liền thăm dò đều không dám. Câu nói này hết sức tang, thế nhưng mọi người lại không ai cảm giác yếu đi khi thế, bởi vì đều cảm giác lão đại là chính xác. Bên cạnh trắng non văn nhã người áo đen gật đầu nói, không sai. Lão thái thái này mong muốn tìm phiền toái, nhưng cũng không phải hết sức muốn cùng chúng ta động thủ bộ dáng, thế nhưng nàng mới vừa rồi còn có một cái mục đích, liền là ra tới nhận thức. Nàng vừa rồi đem chúng ta mỗi người mặt đều nhìn một lần. Tất cả mọi người đồng thời gật đầu. Lão thái thái ra tới chuyện thứ nhất, liền là đem nhóm người mình mặt nghiêm túc nhìn một lần. Nghĩ như vậy, đột nhiên đều là dùng cả mình xông lên đầu. Nàng phải nhớ kỹ chúng ta. Miêu Sâm Sâm thở dài, nói, không sai. Nhất Văn người nói tiếp. Văn Nhã người áo đen bạch Nhất Văn nói, cho nên, trọng điểm không ở nơi này, tại cái kia dã lang trung trên thân, nếu là có một ngày cái kia dã lang trung xảy ra chuyện, mặc kệ là chết còn là thế nào, chỉ sợ lao thái thái này lập tức liền sẽ tới cửa. Nay cùng hắn nói là đang tìm chúng ta phiền toái, chẳng thà nói là cảnh cáo, ta nhớ kỹ các ngươi. Về sau, đều cho ta thành thật một chút. Bạch Nhất Văn rơi xuống kết luận. Cái kết luận này, nhường Miêu Sâm Sâm bọn người là yên lặng. Cảnh cáo? Hạng người gì có thể cảnh cáo đại yến phi dược đường? Vừa nghĩ như thế, quả thực là nghĩ kỹ cực sợ. Chuyến này ra tới, thật sự là trăm việc không thuận. Một cái khác tướng mạo thô hào hán tử thật là có chút bực tức nói. Cái tên này trên bờ vai bao lấy vải trắng băng vải, mơ hồ có vết máu chảy ra. Hiển nhiên là lúc trước trong chiến đấu bị thương. Người sống một đời, ai có thể mọi chuyện thuận lợi? Miêu Sâm Sâm thản nhiên nói, không chọc nổi người, thật sự là nhiều lắm. Chẳng lẽ ai cũng không thể chơi vào, chúng ta liền đều không sống được? Nữ tử áo đen áo trắng tú nở nụ cười xinh đẹp, nói, đúng, lao đại nói rất đúng. Bất quá lao đại nói ra không thể trêu vào ba chữ này, cũng thật sự là có chút nhường chúng ta cảm giác trong lòng không thoải mái. Miêu Sâm Sâm thở dài, dị nhân vô số, vẫn là cẩn thận chút tốt. Nói xong thu thập một chút nỗi lòng nói, hiện tại tới triển khai cuộc họp, sự tình cứ như vậy mấy cái, vừa đến, cái này dã lang trung hạ lạc, chúng ta nên làm như thế nào? Thứ hai, Nam Cương thế cục hiện tại đã trực tiếp ảnh hưởng đại yến, làm thế nào? Các ngươi đều nói. Câu nói này ra tới, lập tức toàn trường yên tĩnh. Mỗi người đều là im lặng, rơi vào trầm tư. Có năng lực suy tính tự nhiên là tại thật trầm tư, mà những cái kia không có năng lực suy tính cũng là nghiêm túc bày ra một bộ kiệt lực suy nghĩ dáng vẻ. Ai cũng biết, hiện tại lao đại mặc dù thoạt nhìn vẻ mặt ôn hòa hết sức, thế nhưng đi tới nơi này một bên liên tục gặp khó, vừa rồi càng thiếu chút nữa bị lao thái thái mời đến đi uống trà, tâm tình tuyệt đối sẽ không mỹ lệ. Lúc này nếu là nói sai, xử lý sai xong việc, chỉ sợ đợi chờ mình, thật chính là một chậu cứt chó khấu trừ trên đầu. Đầu tiên mở miệng vẫn là nữ tử áo đen áo trắng tú. Lão đại, xem Ngô Thiết Quân cái dạng này, hẳn là lần trước thời gian cần trường, dụng tâm tại rút quân sự tình, đến mức lần trước không có trực tiếp mang đi cái này dã lang trùng, lần này là trở lại đón người. Dù sao lần kia, Thải Hồng Thanh Y trọng thương không ít, hao tổn cũng là thật nghiêm trọng, mạng người quan trọng, Ngô Thiết Quân cùng Hà Tất Khứ làm ra chọn lựa như vậy, cũng xem như hợp tình lý. Như thế nói đến, cái kia dã lang trùng hết sức cơ hội lớn là chính mình đi, nói cách khác, hắn hết sức cơ hội lớn cũng không hợp ý Ngô Thiết Quân bản thân, thậm chí Thanh Y mời chào, như vậy bị mặt khác thực lực thu hút khả năng liền tồn tại, ít nhất không phải Đại Tần hoặc là Thanh Y từ trung. Ân, điểm này còn nghi vấn, cần nghiên cứu thêm. Bạch Nhất Văn nói tiếp, Tú Nhi nói không sai, ta bổ sung lại vài điểm, chính là căn cứ tình báo biểu hiện, cái kia dã lang trung tuy có tu vi tại thân, nhưng thực lực dị thường, nhiều nhất hậu thiên đỉnh phong trình độ. Hết thảy đành phải 2 ngày thời gian, lại tổng hợp cái kia rõ ràng cố ý hỏa hoạn, coi như là vận dụng một chút thủ đoạn, khiến cho đến hắn vào lúc ban đêm liền đi, cũng khó có thể đi ra quá xa. Mà phụ cận chỗ an toàn nhất, không gì bằng Nhạc Châu thành bên trong. Bạch Nhất Văn đã tính trước lời, nói, cái này dã lang trung sớm trốn xa, vô luận là đoán được chúng ta sẽ tìm đến phiền toái, cũng hoặc là tránh né Thanh Ý quân mời chào, đều xem như mưu định sâu động, mưu tính sâu xa, cái này người tài trí hẳn là không tầm thường, nếu là mưu định sâu động, vậy hắn nhất định có thể nghĩ đến, dùng tu vi của hắn thực lực, trốn đến phụ cận trong núi rừng, là dù như thế nào cũng tránh bất quá chúng ta tìm đòi. Cho nên hắn nhất có thể địa phương có thể đi, nhất định là Nhạc Châu thành. Cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối, chính là như thế. Nếu như hắn quả nhiên là không muốn bị Thải Hồng Thiên Y mang đi, vậy liền cũng có thể phán đoán hắn là một tính cách cổ quái, hoặc là nói có kiên trì lại ưa thích tự do tự tại người, như vậy, hắn nếu như đơn thuần vì an toàn, nên đi theo Hà Tất Khứ đi Nhạc Châu, căn bản sẽ không có chỗ ngưng lại. Trái lại, hắn đã vì an toàn, cũng vì tự do, vậy hắn liền sẽ đi Nhạc Châu. Miêu Sâm Sâm nhẹ gật nhẹ đầu. Áo trắng tú thanh âm thanh thúy nói tiếp, dựa theo cái phương hướng này suy luận xuống, như vậy kể từ đó, hắn đến Nhạc Châu, lại nhất định không sẽ cùng Hà Tất Khứ Ngô Thiết Quân đám người sẽ liên lạc lại. Như vậy, dung mạo của hắn dáng người, đều thế tất sẽ có cải biến, này một tiết, đối với một cái thầy thuốc mà nói, không tính việc khó. Lại tiến tới đẩy chi, hắn tại Nhạc Châu thành an cư, 99% sẽ không lại làm nghề y, ít nhất ngắn hạn bên trong, sẽ không lại làm nghề y nói. Kể từ đó, tuy gây mất chúng ta đối với hắn có thể truy cứu tuyệt đại đa số manh mối, lại vẫn có hai đầu manh mối mà theo, thứ nhất là vừa vặn vào thành, thứ hai là lo liệu mới mưu sinh thủ đoạn. Thứ nhất, cần ăn ở đi còn có nhu cầu biến trang. Còn đầu thứ hai thì cần muốn hắn tự động lựa chọn, hắn dùng ý đạo từ minh, không làm nghề ý liệu sẽ mưu cầu cùng ý đạo tương quan sinh ý, cũng hoặc là cái này người còn có cái khác sở trường, đã đủ đối phó sinh kế. Mặt khác, người này tuổi tác không lớn, mặc dù thông minh, nhưng giang hồ lịch duyệt đã định trước khó có nhiều phong phú, hoặc là có khả năng từ đó ra tay. Miêu Sâm Sâm chậm rãi gật đầu, không sai. Đường dây này hiện tại cơ hồ đã ra tới, căn cứ hiện có manh mối thôi diễn, cơ bản chính là như thế. Có lẽ có bỏ sót, nhưng ứng sẽ không quá nhiều. Miêu Sâm Sâm đứng vững, ngửa đầu, đem ý nghĩ của mình lần nữa sửa lại một lần, chợt liền trầm giọng hỏi, "Còn có đây này?" Áo Trăng Tú nói, "Hiện tại cùng lúc trước khác biệt, chính là cái này Lao Thái Thái, chúng ta trước giả thiết đây là một vị đại nhân vật, chúng ta không chọc nổi loại kia, dựa theo lẽ thường tới nói, chúng ta hẳn là dừng tay." Miêu Sâm Sâm trầm tư một chút, nói, "Không sai. Thế nhưng hiện tại chúng ta không thể dừng tay." Áo Trăng Tú nói, "Bởi vì chúng ta đã thông qua Ngô Thiết Quân miệng, đem cái này Dã Lang Trùng đã chết trong tay chúng ta tin tức thả trở về." Nói đến đây, thở dài, hết sức mịt mờ nhìn Miêu Sâm Sâm liếc mắt. Nam tử áo đen Bạch Nhất Văn cũng là hết sức mịt mờ nhìn Miêu Sâm Sâm liếc mắt, cũng hơi hơi thở dài. Trong lòng dồn dập cảm giác, lão đại thật sự là quá xui xẻo. Thật, lần này ra tới, vô luận sự tình gì, đều đặc biệt phạm vạn. Chương 53, tử đế đến. Không chỉ là cảm giác Miêu Sâm Sâm phạm vạn, mà là toàn bộ phi dược đường đều tại phạm vạn. Mọi việc không thuận. Ban đầu này Lang Trung bị giết tin tức truyền trở về, đối với chúng ta đối phó Thải Hồng Thanh Y tới nói, chính là một chiêu dây cờ, mặc dù tất nhiên sẽ dẫn tới Thải Hồng Thanh Y trả thù, thế nhưng cũng có thể đem bọn hắn lực chú ý dẫn dắt rời đi. Mà lại, chỉ muốn tạo ra động tĩnh gì, thậm chí có khả năng đem bọn hắn hấp dẫn ra đi. Dễ dàng cho làm sự tình, dễ dàng cho làm tình báo, dễ dàng cho làm thẩm thấu, mà lại dễ dàng cho đánh giết. Kẻ địch lựa giận, vĩnh viễn là mình có thể lợi dụng một loại cảm xúc. Càng quan trọng hơn là, liền tại phía bên mình đối với vị thần y này điều tra tìm kiếm. Một khi tìm được, vậy đối với toàn bộ đại yến đều là chuyện thật tốt. Nhiều như vậy chỗ tốt, làm Miêu Sâm Sâm bình tĩnh một câu mang tới. Thế nhưng sự tình liền lãng như bức như vậy, Nô Thiết Quân vừa đi, Nam Cương chiến cuộc tin tức liền đến, quân tể thế mà ở đây đợi trong lúc nấu chốt, chiến bại. Cái này khiến đại yến liền chật vật lên, tối thiểu nhất, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, biên cảnh thần hồn nát thần tính, là ắt không thể thiếu. Tùy thời phòng bị tiến công, bên này công tác tình báo cũng muốn toàn lực bày ra chuyển động, hết lần này tới lần khác tại lúc này về sau mang về thần y bị giết tin tức. Nay sẽ để cho Thải Hồng Thanh Y đám người kia nổ tung. Mà những người kia một khi nổ tung chính là muốn trả thù, mà cái này trả thù đứng núi chịu sào liền là đại yến quốc thám tử. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thám tử lại là gặp được này loại muốn mạng đột phát sự kiện, nhất định phải chuyển động thời điểm. Cái này cùng đem địch nhân hấp dẫn ra đi sau đó thừa cơ động tác, có thể là hoàn toàn trái ngược hai chuyện khác nhau. Đây quả thực là một câu đem chính mình cá kêu đi ra đánh cái hoa tử để người ta đi câu. Nhưng mà này còn không tính quá không may. Chân chính xui xẻo nhất là, vừa muốn đi lại chui ra ngoài một cái Lao Thái Thái. Lao Thái Thái này một hồi ngoài sáng trong tối uy hiếp. Cứ như vậy. Đặc biệt, tìm được cái kia Dã Lang Trung thật đúng là không thể giết, không thể dùng mạnh. Nhưng không thể không nói, Lao Thái Thái này thần bí như vậy, khẳng định là không dễ chọc cái chủng loại kia, làm sao bây giờ? Cái này Dã Lang Trung, chúng ta là muốn tìm. Miêu Sâm Sâm chậm rãi nói, đây cũng là chúng ta một cái cơ hội, bởi vì cái này Lang Trung, có thể xác định là chính mình đi, rất rõ ràng không nguyện ý tiếp nhận Thải Hồng Tiên Y mời chào. Cho nên đây cũng là một cái khát vọng tự do người. Chúng ta đại yến, hoàn toàn có khả năng cho hắn tự do, thậm chí là hắn tại Đại Tần tuyệt đối không có được tự do. Cứ như vậy, cũng không cần quan tâm cái uy hiếp gì. Một cái khác điểm chính là, Đại Tề binh bại, thế nhưng rút quân chưa xa, rõ ràng nghĩ đến quay đầu trở lại, cho nên Đại Tề cũng cần một cơ hội. Mà này cơ hội, chẳng qua là dựa vào Tề quốc mật thám là làm không được. Cho nên chúng ta cũng muốn ra thêm chút sức. Trước đó an bài ám tuyến, nếu là ở thời điểm này bùng nổ. Lão đại, này khá là đáng tiếc. Là đáng tiếc, thế nhưng nếu như chờ Đại Tần đem Tề quốc binh mã áp chế qua, bắt đầu quy mô đối ta đại yến biên cảnh dụng binh thời điểm, không chỉ có là đáng tiếc, mà lại này ám tuyến thế mà còn có phế bỏ khả năng. Miêu Sâm Sâm nói, cho nên cái này đã đến không thể không động thời điểm. Chỉ cần Đại Tần trước sau đều khó khăn, Nam Cương tình thế nguy hiểm, liền giải quyết dễ dàng, cũng không tiếp tục là cái đại sự gì. Thậm chí trong vòng 3 năm rưỡi, bên này đều không có cái gì lớn uy hiếp. Tất cả mọi người là có chút tiến lặng. Bạch Nhất Văn nói, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, cũng xác thực đến có khả năng khởi động thời điểm. Cứ như vậy, chúng ta liền là ba điều tuyến, đồng thời tiến hành. Miêu Sâm Sâm một lời đã định, đầu thứ nhất, chui vào Nhạc Châu tìm cái kia Lang Trùng, đồng thời chiếu cố tình báo, cùng ám tuyến sách động khởi sự, vô luận cái nào, chỉ cần làm được đều là thắng lợi. Tại sách động dẫn tới hỗn loạn thời điểm, cũng còn có thể tìm Lang Trùng. Dù cho Lang Trung từ đầu đến cuối không có tin tức, thế nhưng đem Thải Hồng Thanh Y lực chú ý đều hấp dẫn tại chúng ta Hắc Vũ trên thân, đối với ám tuyến khởi sự cũng là có lợi thật lớn. Dù sao lực chú ý không phải như thế tập trung. Miêu Sâm Sâm nói, đã như vậy, cứ làm như thế, các ngươi còn có cái gì bổ sung? Chúng người đưa mắt nhìn nhau một hồi, đều là lắc đầu. Bạch Di Tú nói, lão đại, cái kia Từ Lao Tam cùng Từ Lao Tư cái kia hai cái đồ vật, hai người bọn hắn là cùng cái kia Dã Lang Trung tiếp xúc thời gian dài nhất hai người. Hai người này khẳng định là muốn tìm. Hiểu rõ. Mặc dù bọn hắn tuyệt đối không thể có thể cùng cái này Dã Lang Trung tại cùng một chỗ, thế nhưng tìm tới bọn hắn, nhất định có khả năng cho chúng ta mang đến càng nhiều manh mối, tin tưởng bọn họ biết rất nhiều thứ chúng ta không biết. Đúng thế. Còn nước không? Không có. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Vậy cứ như thế quyết định.